cổ điện trường tồn lại, khắc họa hoa văn không chỉ có là một loại trận pháp, cũng là một loại hỏa đạo thánh quyết, không thể khinh thường, có thể xưng tụng một loại độc đáo bí thuật, có thể vào thái dương tinh hỏa bên trong mà bất diệt, tắm rửa nó thần năng tối thể. Vương Đằng ánh mắt sáng rực rực, tinh tế thể ngộ nghiêm túc cân nhắc, khả năng này là một loại vô thượng diệu thuật. Ra vào nhật nguyệt bên trong, cất bước cửu u gian, đây là thời cổ đại thần thông giả cơ bản năng lực, là cường giả tất có thần năng thể hiện. Nay tối thiểu là một vị đại thánh lưu lại đồ vật. Hắn ở trong đó cảm nhận được một luồng huyền diệu khí thế, cùng thái âm thần lực có chút tương tự, đều là cổ lão nhất bản nguyên nhất sức mạnh. Đây là thái dương thần lực dấu vết, hành cung bên trong, hơn nửa lưu lại truyền thừa. Vương Đằng một đường tiến lên, xuyên qua ba tòa cổ điện, tận đến loại này cổ điện đạo thuật, rất là huyền diệu, giữa hai bên có không tên liên hệ, cho hắn giận rát. Kim quang càng nồng nặc, Vương Đằng từng bước một đi xuống, trên người mơ hồ thêm ra một vệ đạo vận. Càng thâm nhập, nội bộ cung điện liền càng cổ điện, phát hiện hành hỏa đạo thuật càng ngày càng phiền phức ảo diệu, uy lực cũng thể hiện ra ngoài. Có thể móc vang 9 tầng trời đại nhật sức mạnh để bản thân sử dụng, này nếu là tu Thái Dương Thánh Kinh người ở đây, rút lấy này vạn cổ 5 tháng Thái Dương thần lực thảo phạt, hơn nửa kinh thế hai tụ. Đúng rồi, đây là Thái Dương cổ kinh mô hình, là năm đó nhân tộc Thánh Hoàng tìm hiểu mở đầu giai đoạn, bị từng cái bảo lưu lại. Vương Đằng trong lòng bay lên hiểu ra, đây là Thái Dương Thánh Hoàng chô lưu lại, chính mình sáng tạo pháp con đường. Vị này nhân tộc vĩ đại nhất cổ hoàng vì cho hậu nhân lấy dẫn dắt, không bị con đường của chính mình chỗ ràng buộc, cũng là lưu lại ngộ đạo con đường, tương tự mà không giống. Đi ra con đường của chính mình, mới là cường giả. Vương Đằng thần sắc vi túc, bên ngoài thân bao phủ lên một tầng nhàn nhạt ánh vàng, bốn phía bồng bềnh như mây mù thái dương thần lực đều bị hấp dẫn lại đây, chậm rãi chạy xuôi. Đây là một hồi đại tạo hóa, hắn ở cảm ngộ nhân tộc thánh hoàng sáng đạo lúc loại kia tâm tư. Lấy chưa chạm đạo chi thân liền được như vậy kỳ ngộ, cổ kim hiếm thấy, là vì thiên quyến. Không có hoàn hảo pháp, đây là cổ hoàng lưu lại lời nói, bất đồng người, đạo khác nhau, mỗi một cái chứng đạo giả đều có chính mình con đường khác với mọi người, đây chính là hắn cảm ngộ sâu sâu nhất lĩnh hội. Ở dọc theo con đường này, Vương Đằng vận chuyển chính mình chiếm được cổ thuật tiếp dẫn thái dương thần lực, sau đó lại bắt đầu thôi thúc chỗ tu cổ kinh, diễn biến chính mình pháp môn mô hình, luyện với một lò. Loạn cổ đế kinh, nguyên hoàng kinh, đạo kinh, thái âm chân kinh, tứ tượng thiên la công. Từng mảng huyền ảo kinh văn chạy xuôi ở trong lòng, hóa thành ầm ầm đạo âm vang vọng. Đến cuối cùng, hắn không còn câu nệ với thánh hoàng lưu lại đạo thuật, đi qua những kia điện đã lúc, cũng chỉ là ở trên con đường này tìm hiểu chính mình pháp, toàn thân ánh sáng trong vắt. Ở nó trong cơ thể, mấy bộ cổ kinh ở đồng thời vận chuyển, phát ra hùng vi thiên âm, để nó xem ra thần thánh mà trang nghiêm, giống như một tôn cổ đế chân thế, bệ nghệ tứ hải bát hoang, lật út cửu thiên thập địa. Cơ thể của hắn lưu động bảo quang, mỗi một tấc máu thịt đều tràn ngập dâng trào sức mạnh. 206 khối xương rồng cùng chuyển động, đỏ sẫm bảo huyết lao nhanh như sấm nổ, rung động âm ầm, nếu là có người đứng ở chỗ này chắc chắn sẽ bị đánh mất. Rất khó tưởng tượng đây là thế nào sức mạnh, ở hắn quanh thân, từng đạo dị tượng hiện ra. 36 tôn tứ tượng chân linh, đều là 9 chi cấp số, tứ cực thiên địa đan dệt địa phong thủy hỏa, xoay chuyển không ngớt, nguyên quang thần chỉ ngồi xếp bằng bảo luân bên trên, quét ngang trên trời dưới đất. Cổ đế chân thế, chư thiên bất hủ, chủ vạn giới chìm nổi. Vương Đằng tỉnh nộ càng thâm nhập, nhất bộ nhất quang hải, bước qua như chiều vậy thái dương thần lực, như chân long nhảy trời, thần hoàng vào mây, bạch hổ rít sao, huyền vũ mở hải. Hắn đang lột xác, khi thì hóa thành chân long thần hình, khi thì hóa thành cổ đế lâm thế, mênh mông tử khí như chiều, rối tung ra thân, mỗi một tấc đều là tím hoa, mỗi một tấc đều là tử diễm. Tham cổ hoàng con đường, nộ bản thân đạo đồ. Vào đúng lúc này, Vương Đằng phúc trí tâm linh, bí chữ tiền cùng bí chữ sổ đồng thời vận chuyển, vạn đạo bản chất hiện lên ở trong lòng, từng cái phân tích. Từ hắn thiên linh nơi, một tôn năm màu thần chỉ ôm ấp thần luân mà ra, phun ra nuốt vào thái dương hỏa tinh, cấp nạp thập phương tinh khí, điêu luyện sán lạn thân thể. Nồng nặc thái dương thần lực hội tụ đến, hóa thành một đạo thiên luân, treo cao ở thần chỉ sau đầu, dường như lên ngôi. Đang. Từ chân trời kia vô cùng chỗ cao, dường như có đại đạo tiếng chuông vang vọng, ngâm đến người trong lòng đi. Là như vậy rộng rãi, như vậy mênh mông. Vấn tâm cầu đại đạo, bản thân gõ thiên môn. Không ngừng cảm ngộ, Vương Đằng được lớn lao thu hoạch. Luân hải, đạo cung, hóa long, tứ cực, tiên đài năm bí cảnh lớn cùng nhau réo vang, như là có tiên âm truyền ra, thì thai đang lột xác, bảo quang óng ánh, không dính một hạt bụi. Cổ hoàng chỗ lưu, cho ta lấy dẫn dắt, hiểu ra đạo đồ, chung quy muốn đi ra con đường của chính mình. Vương Đằng tự nói, ánh mắt càng thanh minh, thêm ra một vẻ chân thực, không giới hạn nữa ở tiền nhân con đường bên trong. Pháp mô hình, hắn đã có ngộ ra. Một đường này cũng không dài, thế nhưng là để hắn bị xúc động mạnh, nhìn lại đế cổ đại dấu chân, hắn cũng lưu lại một ít thuộc với dấu vết của chính mình. Tiến lên một nén nhang, xuất hiện một tòa hùng vĩ cự cung, bảo tồn vẫn tính hoàn chỉnh. Vô số năm qua, nó trước sau sừng sững không ngã, di tích cổ loang lổ, tắm rửa thái dương hỏa tinh, tỏa ra vạn cổ tang thương khí thế. Thái Dương cổ điện. Bốn chữ lớn, lấy thần văn viết thành, đây là các tộc thông dụng ngôn ngữ, sớm ở trước thái cổ liền có người nói thành thần do khai sáng. Cự cung không có cái gì chạm người cấm chế, nhưng cũng bộc lộ ra một luồng khí thế mênh mông, có một loại uy nghiêm, để người không tự chủ được kính nể, có chút không kịp thở. Vương Đằng lên giai mà lên, tâm thần càng siêu nhiên, từ nơi sâu xa nắm chặt đến một điểm linh quang. Trong cung điện, hỗn độn khí cùng hỏa tinh đồng thời lở lở, đập vào mắt tràn đầy mông lung. Không có cái gì hoa lệ trang sức, rất cổ điển, thậm chí rất trống trải. Thời đại thái cổ, vẫn chưa có nhiều như vậy chú ý. Một phương bia cổ, gánh chịu thánh hoàng lưu lại kinh văn. Vương Đằng nói nhỏ, võ đạo thiên nhãn động thiên sát địa, nhìn phía ở giữa cung điện của một vòng kim dương. Kia ở đâu là cái gì thái dương, rõ ràng là một phương bia cổ, trên đó thần văn đang lệ, uy năng từ hiện ra tản ra, hóa thành vòng này kim dương, làm người ngơ ngác. Hắn chậm rãi tiến lên, thân thể đi vào vành kia kim dương bên trong. Bia cổ trên, ghi chép hoàn chỉnh thái dương chân kinh cùng với bí thuật, còn có thánh hoàng lưu lại rất nhiều cảm ngộ.
tăng.
Không biết đi qua bao lâu, từ bia cổ kia trước thanh niên trên người, đột nhiên hiện lên phun trào ra tảng lớn thần hy. Một vòng kim dương giơ lên cao, đặc biệt phóng ánh chói mắt, nội bộ kim ô đập cánh, hỏa long bay lên không, rất nhiều chim thần hiện ra, dường như trở lại thái cổ man hoang. Ở nó bên, cũng có một vần minh nguyệt làm bạn, nhưng cũng ảm đạm đi khá nhiều, tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, mơ hồ thấy rõ mặt trăng hàn ly nấn á, tiêu tán thái âm thần lực. Thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu, âm dương cùng tồn tại, thiên hạ xưng hoàng. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, trong thân thể dường như chất chứa một vòng đại nhật cùng trăng sáng, bóng ánh óng ánh. Vương Đẳng có thể cảm nhận được, chính mình thể phách đang lột xác, diễn hóa ra sức mạnh mới, gánh chịu đạo ngân, dung hợp lực lượng bản nguyên. Tứ tượng, lưỡng nghi, có lẽ thật diễn sinh tuần hoàn, thái âm giáo cũng phải đi tới một lần rồi. Nói nhỏ vang vọng cổ điện, lại từ lâu không gặp bóng dáng. Chỉ có một vòng nóng ánh kim dương từ từ mà thăng, thẳng vào phía chân trời vô cùng chỗ cao. Ngoại giới, bạch. Từ trên thần thụ 6 trượng kia bỗng nhiên dâng lên một vòng lóa mắt kim dương, dâng lên đại nhật hi huy. Cành lá hơi lắc, phù tang thần thụ dường như cũng bị xúc động bình thường, phủ xuống dưới tảng lớn thần lực màu vàng. Ngươi nghĩ đi theo ta. Thần lực như triều, vờn quanh quanh thân, Vương Đẳng cảm thụ phù tang thần thụ truyền đến ý nghĩ, có chút kinh ngạc. Như vậy một châu từng đi theo Thái Dương Thánh Hoàng bất tử dược, bây giờ lại hy vọng có thể nương theo ở bên cạnh hắn. Ào ào ào. Hình như tại xác minh cái gì, 6 trượng thần thụ lại lắc lắc cánh lá, bắn ra một điểm kim quang đi vào Vương Đẳng mi tâm. Không phải hiện tại, ngươi còn muốn chờ đợi một thứ đến lúc đó tử sẽ đến tìm ta. Vương Đẳng bừng tỉnh, hắn rõ ràng phù tang thần thụ ở chờ cái gì. Thái Dương Thánh Hoàng thần chi niệm, da người của hắn vẫn còn nó trong tay, cần táng vào phù tang dưới cây thần. Bên trong ẩn chứa hắn lưu lại cuối cùng sức mạnh, cần phù tang thần thụ sức mạnh đến tầm bộ duy trì, đủ để ở trong hắc ám náo loạn che chở một phương. Ta rõ ràng, đến lúc đó ngươi từ đến tìm ta liền có thể. Vương Đẳng gật gù, không có nhiều lời, tử vi tinh trên bộ tộc Kim Ô đã bị hắn chu diệt, cũng coi như là bình hậu hoạn. Tránh khỏi Thái Dương cổ giáo hủy diệt, lệnh Thánh Hoàng hậu nhân đến đã kéo dài. Sàn sạt. 6 trượng thần thụ hơi lắc, chạy xuôi dưới một vũng Thái Dương thánh lực, cải thiên hóa nhật, đem hai người chuyển tống đến Bắc Hải bên ngoài. Xem ra đoạt được không nhỏ, có chính mình thể ngộ. Nguyên liệt đại thánh tinh tế đánh giá Vương Đẳng bình thường, như vậy trạng thái và khí tức hắn rất quen thuộc, là một loại niềm tin. Đi ra con đường của chính mình, đây mới là trở thành cường giả cơ sở. Đã có mô hình, vẫn cần đánh bóng. Vương Đẳng cười nhạt, lần này đi qua Thái Dương Thánh Hoàng sáng tạo pháp con đường, sắp thực cảm ngộ rất nhiều. Thậm chí làm hắn sáng chế pháp môn mô hình, đó là đạo thuộc về mình, so cái gì đều trọng yếu. Ngày hôm sau, Lô Châu, Thái Âm giáo, ngàn dặm chi địa đều là nó tương ứng, hóa thành một mảnh sông băng hàn uyên. Nay một cổ giáo cũng là vì thế nhân chỗ lên án. Diệt cũng qua âm cổ hoàng hậu duệ cũng lưu đoạt nó truyền thừa, hành động như vậy không thể nghi ngờ là đại nghịch bất đạo. Nhưng cổ hoàng từ lâu từ trần, hậu nhân thực lực suy nhược, chung quy là vẫn diệt ở trong năm tháng. Ha ha, giao huynh có thể đến bái phòng nhưng là một chuyện hiếm, Bắc Hải gần nhất cũng là gió êm sóng lặng a. Trong đại điện, Thái Âm thần tử Đoan Mục Minh cùng một bóng người ngồi đối diện nhau, trong thần sắc mơ hồ có chút kiên kỵ. Đó là một cái hùng tráng nam tử, lấy tử kim quan vân tóc, ánh mắt trong lúc đóng mở truyền ra từng trận nổ vang, như có nghịch long lên trời, một bước chấn động lôi. Ta tới đây cũng chỉ là vì tìm hiểu một tin tức, nghe đồn phù tang thần quốc kia bị một người diện, nhưng quả thật hắn là cựu đầu giao vương, là yêu tộc cao thủ tuyệt đỉnh. Tương truyền hắn hóa thành hình người sau từ phế yêu nguyên cải tu người pháp, hiện nay đạo thuật xuất thần nhập hóa, chỗ tu là nhân tộc thượng của một cái đáng sợ đạo thống. Sắp thực bị diệt, vị tiên loạn cổ truyền nhân lấy sức một người giết xuyên phù tang thần quốc, chấn áp thánh binh, thậm chí giết kim ô tộc lao vương. Thái Âm thần tử Đoan Mục Minh trong lòng lo lắng, dường như lại trở về một ngày kia, trời long đất lở vậy khủng bố uy thế gào thét, gần như để hắn nghẹt thở. Giết kim ô vương, sao có thể có chuyện đó? Hắn đã chạm đạo sao? Cựu đầu giao vương kinh ngạc thốt lên, khó có thể tin, trong lòng hơi sợ hãi. Tại sao có thể có trẻ tuổi như vậy chạm đạo giả? Quả thực làm người nghe kinh hãi. Cũng không phải là chạm đạo, mà là đi vào lĩnh vực thần cấm, huyết chiến kim ô vương, đem hắn giết. Sau đó, có thánh chủ suy đoán, hắn cũng khả năng bị thương không nhẹ, trận chiến đó cũng không dễ dàng. Thái Âm thần tử Đoan Mục Minh chậm rãi mở miệng, đầu ngón tay không tự giác chạy xuôi dưới một mảnh khói đen, càng thâm trầm, lộ ra một vệt thấm vào trong xương băng hàn. Vạn cổ thần cấm, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Cựu đầu giao vương ánh mắt mở sáng, dường như nghĩ tới điều gì bình thường. Tương truyền, vạn cổ thần cấm chỉ có đứng ở lĩnh vực bắt cấm thiên tiêu mới có tư cách nhìn thấy, tìm tòi nó thần diệu. Kim Ô vương chưa đại thành, nếu là phá vào kia lĩnh vực thần cấm, xác thực nắm giữ một trận chiến tư bản. Hưng hực. Nhưng vào lúc này, ngoài đại điện lại truyền đến liên miên tiếng kêu rên. Chói mắt kim quang như mưa, vung lay bát phương, thậm chí xuyên thủng cửa điện, chiếu vào. Hai người trong lòng giật mình, cùng nhau nhìn tới, đã thấy kia vô ngần trên vòm trời thình lình có hai ngày đều phát triển, bốc hơi dáng màu vạn đạo. Hai vầng mặt trời. Có thức tỉnh Thái Âm thần giáo trưởng lão hiện thân, thần sắc nghiêm túc. Không, là Thái Dương chân kinh. Đông nhiên, có tảng lớn khói đen dâng lên mà ra, đủ để đông nước người nguyên thần, rơi vào vĩnh tịch. Một vị sợi tóc trắng bạc bích bảo lão nhân đạp không mà ra, hai mắt đen kịt một màu, dường như vĩnh giả giáng lâm, không thấy được ánh sáng cùng nhiệt, đều là tịch diệt, lạnh lẽo âm trầm. Là đại trưởng lão xuất quan rồi. Có trong giáo đệ tử cảm xúc dâng trào, cao kêu thành tiếng. Vị lão nhân kia càng là Thái Âm giáo lãnh đời nhiều năm đại trưởng lão, có thể nói một vị hóa thạch sống, từ lâu đứng ở tiên đài nhị trọng thiên trên bậc thang nhỏ thứ 9. Tìm hiểu hơn 2000 năm, gốc gác thâm hậu. Thái Âm giáo, diệt cổ hoàng hậu duệ, đoạt nó truyền thừa, đáng chém. Chợt, từ kia treo cao cựu thiên đại nhật bên trong, truyền xuống như tiếng sấm đạo hét, như thần phạt. Vạn ngàn ánh vàng như kiếm, rừng rực cương dương, trải rộng vòm trời mà lên, thiên luân giơ lên cao, nhuộm đẫm bóng ánh khắp nơi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 225, cổ giáo như khói, chớp mắt liền qua. Thiên Dương mênh mông, rừng rực vô cực. 108,000 đạo ánh vàng sáng lạn như hỏa, bắn một lượt mà xuống, chớp mắt xuyên thủng trên trời dưới đất, vút phẳng đại địa, đem rọi rửa một mảnh bằng phẳng. Bao lâu, ta Thái Âm giáo lại có bị người đánh tới cửa một ngày. Thái Âm giáo đại trưởng lão đạp không mà lên, sương mù màu đen chập trùng, hắn vĩnh viễn nơi ở trong bóng tối, như một vị tới từ địa ngục tà linh. Gió trời mênh mông, màu đen mây ở bốc hơi, hóa thành âm triều dâng trào, một loại chí âm chí hàn khí tức đang tràn ngập, không xa không dưới, lạnh lùng thấu xương. Đây là Thái Âm thánh lực, một loại bản nguyên nhất sức mạnh, đối với nó vận dụng, sớm nhất có thể đổi tư đến thời đại thái cổ, có quỷ thần khó lường biểu hiện. Đáng tiếc, Thái Âm cổ hoàng tọa hoa sau, truyền thừa của hắn đã đổi chủ, hậu nhân bị giết sạch sành sanh, bộ tộc khác thay vào đó, trộm bảo kinh để bản thân sử dụng. Rầm. Âm triều mãnh liệt, sóng lớn kích thiên, vọt tới hơn vạn trượng trên bầu trời xanh, hết thảy đám mây đều bị đánh tan, đem vòm trời giặt sạch sành sanh. Thái Âm giáo đại trưởng lão hừ lạnh, đen kịt hai con mắt như hai cái vực sâu vậy khiếp người, một luồng lạnh leo thấu xương ý lạnh trong thời gian ngắn tràn ngập trên trời dưới đất, đông lại vĩnh hằng. Vào đúng lúc này, liền ngay cả trong giáo đệ tử đều nhịn không được run rẩy, cả người run cầm cập, không chịu nổi loại này lạnh leo âm trầm. Ở phía trước xuất hiện một mảnh cảnh tượng vô cùng đáng sợ, kia sông lên cao vạn trượng, đánh nát đám mây sóng lớn toàn bộ ngưng tụ, trở thành núi băng. Dâng trào hắt chiều ngưng tụ trời cao, bị triệt để đóng băng, kết làm một khối màu đen đại lục, hàn khí tập người, để người xương đều muốn nứt ra. Đây là liền Thái Âm thánh lực, chí âm chí nhu, đóng băng tất cả, hóa vạn vật sinh cơ là tử địa. Đây là một bức có tính chấn động hình ảnh, hết thảy tất cả đều lặp lại, như là rừng hình ảnh ở trong giây lát này, trở thành vĩnh hằng. Mỗi một đóa bọt nước, mỗi một tầng sóng lớn, đều là rừng. Và ảnh. Đột nhiên, một cây màu đen băng mâu xuyên không mà đi, mang theo vô tận khói đen, ngưng tụ lượng lớn Thái Âm thánh lực, xuyên qua hướng về bầu trời trên kim dương. Thái Âm giáo đại trưởng lão không thẹn là đứng ở tiên đài nhị trọng thiên trên bậc thang nhỏ thứ 9 cường giả, Thái Âm chi khí như màn trời bao la, tùy ý mênh mông. Từ kia treo cao cửu thiên kim dương bên trong, âm ầm dò ra một bàn tay lớn quét ngang, phát ra bùm bùm nổ vang, băng mâu vỡ thành mấy chục hơn trăm khối, hóa thành đầy trời óng ánh. Giao sát. Một tiếng vang nhỏ, bốn phương tám hướng đều có Thái Âm chi khí ở ngưng tụ, đâu đâu cũng có màu đen băng mâu, mỗi một tấc không gian đều bị tràn ngập, như lên tới hàng ngàn, hàng vạn mũi tên bay vụt mà đến, tập trung hướng một điểm. Hừ. Kia dò ra đại thủ chạy xuôi lừng hực ánh vàng, sáng như thần đài. Thái Dương thánh lực lưu động, đạo hóa ngàn vạn, lao ra vô cùng thanh quang, cùng màu đen băng mâu va chạm. Không trung phát ra một mảnh quỷ dị tiếng vang, Thái Âm cùng Thái Dương va chạm, ở chốt bụi, trở thành một phương rách nát chi địa. Xì xèo. Trời cao từng tấc vỡ diệt, kéo dài ra to lớn vết nứt, Thái Âm Thái Dương đang lệch, đặc biệt sáng lạ. Phốc. Một tia kim hồng hiện ra, bắn lên mảng lớn máu tung tóe. Bàn tay lớn kia dường như nâng đỡ một vầng mặt trời chói lóa, cháy hung hực, hoành áp mà xuống, dâng lên vô lực bằng, tạo nên vô lượng nhiệt, chỉ một đòn, liền đem Thái Âm giáo đại trưởng lão thân thể đổ nát, nổ tan làm đầy trời huyết hoa. Liền nó nguyên thần cũng không kịp độ ra, liệt mang ba phủ, chớp mắt bị bốc hơi lên. Không, đại trưởng lão, hung nhân, hung nhân, dĩ nhiên giết chết đại trưởng lão. Trong lúc nhất thời, Thái Âm giáo các đệ tử đều choáng váng, trực giác một trận trời đất quay cuồng, có món đồ gì đổ nát. Dĩ vang tung hoành thiên hạ, che chở cổ giáo đại trưởng lão liền như vậy ngã xuống rồi. Bị người một đòn xóa bỏ, liền nguyên thần cũng không từng chạy ra. Bọn họ trực giác mắt tối sầm lại, muốn thẳng tắp ngã xuống. Hôm nay, Thái Âm giáo sợ có lật út nguy hiểm. Là hắn, vị kia giết Kim Ô Vương loạn cổ truyền nhân. Thái Âm thần tử Đoan Mục Minh sắc mặt một trắng, trong lòng dường như đã trúng một đòn trọng truy giống như. Phiền muốn nghĩ thổ huyết. Cái gì? Hắn cùng ngươi Thái Âm giáo cũng có cựu án. Cựu đầu giao vương ngẩn ra, hắn cũng chưa từng nghe nói chuyện như vậy a. Đoan Mục Minh lắc đầu một cái, hắn Thái Âm cổ giáo làm những chuyện kia, đầy đủ bị di diệt trăm nghìn lần. Chính là mỗi ngày bị người ta đánh tới cửa cũng không ngoài ý muốn. Bạch. Trên vòng trời, con kia kim quang đại thủ cũng không ngừng nghỉ, mà là đập thẳng mà xuống, đem nửa cái Thái Âm giáo đều thâu tóm ở trong lòng bàn tay. Đáng chết. Cựu đầu giao vương chửi bới lên tiếng, hắn thật đúng là gặp thai bay vạ gió. Đi ra hỏi thăm cái tin tức đều muốn gặp nạn. Hắn hét dài một tiếng, vang vọng không ngừng, âm thanh càng lúc càng lớn, như một mảnh lôi hải ở trời cao trên nổ vang, nắm một cây Cửu Long thần mâu xông lên tận trời, muốn chặn lại đại thủ che trời kia. Soạt. Hắn hóa thành một đạo cầu vồng lao ra, trong tay chiến mâu như hồng ngọc tạo nên liền, bóng ánh long lanh, bóng ánh như máu cách, chín cái chân long quay quanh cán mâu trên, trông rất sống động, chín đầu tụ hội phía trước, cộng đồng phun ra một đoạn đỏ như máu lưỡi mâu. Một mâu này ngưng tụ hắn hết thể sức mạnh, Cửu Long nổ hạ, lưỡi mâu như kim cương máu một dạng long lanh, lắc người sợ mất mật, âm u thấu xương. Xuyên qua mấy chục dặm trời cao, mũi nhọn nhắm thẳng vào đại thủ che trời kia. Thần Ngọc, Cựu Đầu Giao Vương. Bóng ánh kim dương bên trong, Vương Đẳng khẽ ồ lên một tiếng, này chiến mâu do Cựu Thiên Thần Ngọc bên trong kim cương máu đúc thành, là gen đúc vương giả thần binh lựa chọn hàng đầu, có thể trưởng thành lên thành thánh nhân chi binh, kiên cố bất hủ. Hắn cũng không để ý, vàng rực rỡ đại thủ bắt ấn đập xuống, bắn lên đạo đạo rừng rực cầu vồng, mỗi một sợi cũng như sao băng, chấn sụp hư không, rơi hướng bốn phương tám hướng, bốc hơi lên tảng lớn mây mù. Cựu Đầu Giao Vương thét dài, toàn lực thôi phát cái này thần binh, nó như phục sinh một dạng, chấn ra một đạo đáng sợ sóng gợn, đầu rồng phát sáng, ngâm nga không ngừng, liên tiếp cựu trọng thần lực tuôn ra, tầng tầng chống chết. Chín nguồn sức mạnh dâng trào, một đạo cường thịnh quá một đạo, chín đạo hợp nhất, từng một lần đâm thủng quá sáu vị giáo chủ, máu nhuộm đỏ mâu, máu tanh không gì sánh được. Chín đầu giao long, tiên đài tầng hai cao thủ, mà đứng ở trên bậc thang nhỏ thứ 9, chạm tới bảy cấm lĩnh vực, được xưng Bắc Hải đệ nhất cao thủ, như vậy chấn mâu một đòn toàn lực, đủ để lệnh thiên địa biến sắc. Xuyên thủng trời cao, đỏ mâu hóa thành một đạo vĩnh hằng huyết quang. Đang. Ngưng tụ cựu đầu giao vương một thân đạo lực long mâu bị chấn cao cao bắn lên, phát ra gào thét, ở bàn tay lớn màu vàng nóng một đòn dưới suýt nữa nứt toát. Trực tiếp từ trong tay của cựu đầu giao vương đập bay ra ngoài, cắm ở ngoài ngàn dặm trên mặt đất. Thiên sư nó, hai bay và gió. Đến giờ phút này rồi, cựu đầu giao vương cũng lên, chưa từng nhận ủy khuất như thế. Ở dưới chân của hắn, bắn ra một vầng hào quang chói lòa, trong miệng lại ho ra máu không ngừng, hết mức ngưng tụ ở một chỗ, một luồng đáng sợ thần lực đang cuộn trào. Một đạo hình rồng thần hoa đem nó bảo vệ, hắn trả giá cái giá cực lớn, muốn đột phá đi ra ngoài. Đến rồi, cũng đừng đi rồi. Trên chín tầng trời, kim dương giơ lên cao, hóa thành một phương thiên luân treo ở vương đằng sau đầu, dường như vương miện. Hắn ánh mắt lãnh đạm, thái dương chân kinh ở trong người vận chuyển, dường như viễn cổ đại nhật thánh linh giáng thế, bốc hơi vạn sợi ánh vàng. Không hề do dự chút nào, trưởng hóa đại ấn, nhất nguyên phục thủy, trời long đất lở. Phúc. Như cổ đế tự tay ấn xuống bảo ấn, in ở trên vòng trời, che lại cựu đầu giao vương, tại chỗ để hắn nổ tung, trở thành một mảnh sương vỡ. A a a, ta không cam lòng. Nguyên thần ánh sáng lờ mờ, cựu đầu giao vương gần như khó có thể tin. Người này chưa chạm đạo, vì sao có kinh khủng như thế chiến lực? Hắn cựu đầu thế tử thuật, càng là trong nháy mắt bị tiêu diệt, nhục thân bị đánh thành một mảnh hư vô, một tia dấu vết đều không cảm giác được. Sau đó, một tia kim hoa bắn hiện, như lưới đao vậy đem hắn chém nước, rừng rực phát sáng đốt sạch nguyên thần, cái gì cũng không còn sót lại rồi. Tất cả mọi người đều chấn động, ngơ ngác nhìn chằm chằm con kia bao trùm ở trên vòm trời bàn tay lớn màu vàng nóng, che kín bầu trời, để rất nhiều người toàn thân lạnh lẽo. Tất cả tan theo gió, cựu đầu giao vương cũng không tiếp tục khả năng xuất hiện, ngang dọc Bắc Hải cao thủ tuyệt đỉnh từ đây vẫn diệt. Cựu đầu giao vương chết rồi. Thái âm thần tử Đoan Mục Minh tay chân lạnh lẽo, một luồng hơi lạnh xông thẳng thiên linh, tê cả da đầu, suýt nữa nổ bể ra. Hắn nhìn giữa bầu trời kia rơi mưa máu, kim quang đại thủ vẫn tìm xuống, không dừng lại chút nào. Thậm chí có thể cảm nhận được kia nóng rực thần lực, dường như thật sự có một vầng mặt trời lên tới trước mắt bình thường. Liều mạng. Hắn một hồi mù quáng, đối phương rõ ràng không dự định để lại người sống, không nữa liều mạng liền ngay cả chạy trốn cơ hội đều không còn. Quanh thân màu đen sương mù vậy thái âm thánh lực lưu chuyển, đang giải phóng sức mạnh đáng sợ nhất, dâng trào mà lên. Đây là thế gian nhất âm hàn đáng sợ sức mạnh, tu hành với nhân tộc hai đại cổ kinh một trong thái âm cổ kinh. Hết thảy tất cả một khi tiếp xúc, không một không bị ăn mòn tan rã. Giờ khắc này nếu như đổi lại bất luận cái gì một vị tuyệt đỉnh thánh chủ e sợ đều muốn nuốt hận, chết ở đây bên trong. Nhưng hắn đối mặt chính là càng đáng sợ địch thủ, một vị giết quá kim ô vương vô thượng thiên tiêu, đủ để bệ nghệ tử vi, đem tất cả đạp ở dưới chân. Hắn bắt đầu thiêu đốt tự thân sức sống, từ nó trong miệng phun ra một mảnh ô quang, so với màu mực càng đen, mới vừa xuất hiện, liền có một luồng âm hàn đến cực điểm khí tức hướng ra phía ngoài lan ra. Đó là thái âm băng tinh. Thái âm chân kinh tu luyện tới cực cấp độ sâu mới có thể sinh ra. Thân tử đang liều mạng a, không đạt đến tiên đài ba tầng trời cảnh giới, là không thể phóng thích một tia thái âm băng tinh, hồi đó để nó tổn sức sống, cũng trở ngại tu vi, càng khó bước quá tiên tam trạm đạo lần danh kia. Rất nhiều trong giáo đệ tử kinh ngạc thốt lên, sắc mặt càng trắng xám. Liên thân tử cũng như này tuyệt vọng sao? Không thể không vận dụng thủ đoạn như vậy đến liều mạng. Ầm ầm ầm. Thái âm thần tử ra tay, một đòn toàn lực, thái âm băng tinh kéo tới, cùng che rơi kim quang đại thủ va chạm. Vô tận sương mù bay lên, che đậy vòng trời, để người nhìn không rõ ràng. Chết. Trên chín tầng trời, vương đằng quát lạnh, năm ngón tay rìm xuống như trụ trời, vô tận uy năng ra chỉ, từng tia từng sợi thái dương thần lực tiêu tán, bốc hơi vạn ngàn dáng màu. Bàn tay lớn màu vàng nóng như một mảnh biển mây bao phủ, cuồn cuộn ép xuống, nguy nga mênh mông. Đem thái âm thần tử che ở phía dưới, liền mang theo một phần ba thái âm giáo đồng thời bước phẳng. Đây là một đạo khủng bố trường ấn, sâu vào lòng đất trăm trượng, sụp ra trăm nghìn đạo khe lớn. Hắn một bước đặt dưới, thường hực biển ánh sáng cuốn xuống, đem đại địa nhấn chìm. Một vệt màu đỏ thấm bay lên, trong thân thể hắn dường như ẩn chứa một vòng đại nhật, đặc biệt bóng ánh. Bên ngoài thân chạy xuôi hào quang càng thâm thúy, trước mắt hóa thành vàng dòng vẻ, cao quý minh ngông, như là trong thiên địa nhất bá liệt sức mạnh. Giết! Thái âm giáo giáo chủ xuất hiện, mặt lộ vẻ điên cuồng vẻ xung phong mà đến, nồng nặc thái âm thần lực giống như có thể ăn mòn nuốt hết vạn vật, một mảnh đen tối. Vương đằng mắt lạnh đối lập, đỏ nắm đấm màu vàng nóng thẳng lướt mà lên, một đòn đem xuyên thủng, đánh nứt ở trời cao. Thân chết hồn diệt, ta cũng phải kéo ngươi đồng thời. Thái âm giáo chủ huyết nhục đoàn tụ, hiện thân lần nữa, trong tay nắm một cây cờ lớn, đen kịt như mực, bay phần phật, khác nào hóa cửu u để bản thân sử dụng, có vô tận âm khí tràn ngập. May mắn còn sống sót các đệ tử dùng mình một cái, đây là một loại lạnh lẽo tiến linh hồn hàn khí, thương người thần hồn, hủy nhân đạo cơ, đáng sợ không gì sánh được. Hương hực. Vương đằng thân thể chấn động, trong cơ thể mặt trời nhỏ dường như bốc cháy lên bình thường, bắn ra vạn ngàn sợi vàng dòng hào quang, trong giây lát đem tận diệt. Thái âm giáo chủ tay cầm lạnh lẽo mà thô to của cờ, dùng sức rung động, nhất thời hôn thiên ám địa, có từng khối đen kịt bông tuyết ở tránh diện, đánh xuống đến. Đây là mặt cờ nội hàm tiểu thế giới, vọt vào trên thực tế, mỗi một khối bông tuyết đều lớn đến vô biên, nắm giữ sức mạnh mang tính hủy diệt, đập xuống. Vô dụng cử chỉ. Vương đằng lạnh lùng đến cực điểm, cất bước vung quyền, mỗi một quyền đều phá hủy một mảnh bông tuyết, thanh thế kinh người, vàng dòng thần mang tận diệt lạnh lẽo âm trầm. Thế ta mệnh nguyên, đóng băng vĩnh hằng. Thái âm giáo chủ đứng trong bóng tối, cờ lớn dựng ra, vô lượng sương mù vọt lên bầu trời, đầy trời khói đen lần thứ hai thành hải. Một hồi đông lại, vô cùng thái âm thánh lực mãnh liệt, đem hai người đồng loạt ngưng tụ ở trong đó, rơi vào tịch diện. Giáo chủ thành công rồi sao? Giết đại địch. Giáo chủ thần uy. Phía sau, một chúng đệ tử run rẩy, màu đen cờ lớn dựng ra, này thật đúng là kinh thiên động địa, bao hàm tập đều là thái âm thánh lực, có thể tối diệt vạn linh. Xa xa, không ngừng có bị kinh động tu sĩ đổi tới, từng đạo cầu vồng bắn nhanh, phân sắp mà tới. Dĩ nhiên có mãnh nhân dám đánh tới thái âm giáo, này có thể thật khiến cho người ta bất ngờ. Vô số người đều còn chìm đắm ở phù tang thần quốc vẫn diệt phong ba bên trong, không ngờ hôm nay lại có người ra tay với thái âm giáo. tường thật khói lửa ngập trời. Xì xèo. Đông nhiên, vô tận hừng hực ánh sáng bắn ra, Thái Dương thánh lực mãnh liệt, Vương Đằng mang theo Thái Âm giáo chủ nửa đoạn tàn khu xung phong mà ra. Thời khắc này, hắn thiên linh nơi dâng lên một vòng sán lạ ngân nguyệt, đem đầy trời Thái Âm thánh lực xúc động đi qua, luyện hóa thành của mình. Làm sao có khả năng, ngươi cũng tu hành bộ tộc ta Thái Âm chân kinh? Chỉ còn giữ lại nửa đoạn tàn khu, Thái Âm giáo chủ kinh ngạc thốt lên, tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là cục diện như vậy. Ngươi tộc Thái Âm chân kinh, thực sự là chuyện cười, chiếm đoạt giả nói lương, đáng nên diệt. Vương Đằng cười nhạt, bóp chặt lấy đầu của hắn, xôi trào mãnh liệt Thái Dương thần lực chút xuống, nhất thời đem hắn nguyên thần luyện hóa, hét thảm biến mất. Hắn một tay vung lên, tảng lớn Thái Dương thần lực hóa thành sóng lửa bao phủ mà xuống, cung điện tiêu diệt, hài cốt ngang dọc, đập vào mắt đều là màu đỏ thẫm. Thực sự là hậu sinh khả úy, người trẻ tuổi, ngươi tựa hồ cùng ta giáo cũng không thù hận, cần gì phải như vậy đuổi tận giết tuyệt, ngươi nếu là hiện tại rút đi, vẫn còn có thể bảo toàn một cái mạng. Chợt, từ từng tầng kia phá nát trong cung điện, truyền đến một tiếng u thán. Đang cảnh cáo, tựa hồ có kiêng rẻ, cũng không mong muốn xuất thế. Bảo toàn tính mạng, ta ngược lại muốn xem ngươi có cỡ nào năng lực, nói ẩu nói tả. Vương Đằng cười nhạt, sát ý ngút trời, 23 đạo huyết khí thần trụ thông thiên, càng rừng rực. Vàng dòng thần hoa ở bên ngoài thân từng tấc sáng lên, đặc biệt sáng lạ, hắn một bước ra, trực tiếp xuất hiện tại trước cổ điện, vung quyền dương kích. Cổ bá kinh lực dẹp tiến núi cao viễn hải, chớp mắt đem cung điện xuyên thủng, đánh ra một cái khe nứt to lớn. Ha ha, năm đó nhân hoàng hậu duệ cũng là như vậy, như thường bị chúng ta như lợn cầu vậy giết, hôm nay, ngươi cũng chạy không thoát như vậy vận mệnh. Một viên như là mặc ngọc xương sọ từ cung điện nơi sâu xa bay ra, ô quang lấp loé. Kiềm chế, tử vong, lạnh lẽo âm trầm, khô diệt các loại tâm tình tiêu cực bộc phát ra, đây là một phương để người hoảng sợ tà vật. Phía trên khắc có một ít đạo văn, nằm dày đặc cùng đang dệt, hình thành phiền phức hoa văn, bảy cái động khiếu dâng lên bản nguyên nhất thái âm thánh lực, phảng phất có thể luyện hóa thế giới này. Viễn cổ thánh nhân xương sọ. Ký, đó là thuộc về thái âm cổ hoàng hậu nhân, lúc đó bị mưu đoạt cơ nghiệp, tự thân cũng bị trảm, bị tế luyện thành bộ dáng này. Không sai, xác thực có truyền thuyết như vậy, hắn tuy chết đi, nhưng nội oán không cần thiết. Này thái âm giáo quả nhiên thâm độc, như hại nhân hoàng hậu duệ, còn đem luyện làm pháp bảo. Mọi người nghĩ đến tiêu cửu viễn chuyện cũ, không ai không chấn động, lửa giận trong lòng ngút trời, đây chính là có lai lịch lớn binh khí. Hôm nay, ta chẳng ngươi, cũng như giết gà làm thịt chó. Vương Đằng thần sắc lạnh lẽo, trong tay bỗng nhiên thần hoa bùng lên, một cây ô xí lưu kim thang hiện ra, trên đó vờn quanh 9 con kim ô đặc cánh, khuấy lên thái dương chân hỏa liên tục. Chính là kim ô tộc thánh binh, bây giờ bị hắn lấy thái dương thần lực luyện hóa, làm để bản thân sử dụng. Tăng. Thần thang lập bổ xuống, 9 con kim ô vờn quanh thái dương thần lực, chân hỏa liên tục vô giết mà xuống, dường như trong thiên địa nhất rừng rực thần mang, có thể đốt sạch vạn vật. Chơi ạ, đó là kim ô tộc thánh binh, làm sao sẽ xuất hiện ở người kia trên tay, hắn đến cùng là ai? Hẳn là vị kia diệt phù tăng thần quốc chủ đến rồi đi. Đây là muốn liền thái âm giáo đồng loạt diệt sao? Diệt cũng tốt, tất cả đều là chút tàn hại cùng tộc, giết chóc nhân hoàng hậu nhân chó lợn hàng người, sống sót đều là tai nạn. Đến các tu sĩ hơi kinh hãi, chợt sáng tỏ người xuất thủ thân phận. Chính là vị kia giết xuyên phù tăng thần quốc loạn cổ truyền nhân, hiện nay lại tới thái âm giáo, cũng là muốn tắm máu nơi đây. Ô sĩ Lưu Kim Thang, cái này thánh binh ở trên tay của ngươi, diệt người của phù tăng thần quốc là ngươi. Cung điện nơi sâu xa, kia sót lại ông lão ngồi không yên, hắn là thái âm giáo cuối cùng gốc gác. Một vị chỉ nửa bước vào vương giả cảnh giới tồn tại, bản có thể đi vào trong đó, nhưng cũng ở năm đó cùng cường địch tranh đấu lúc tổn thương bản nguyên, tuy chém đối phương, nhưng mình cũng là ngừng lưu lại nơi này một bước, không được tiến thêm. Bây giờ mới biết, Vương Đằng quát lệnh, thần thang khai thiên tích địa, tạo nên một tầng lại một tầng kim quang sóng gợn, nát tan núi sông sông lớn, bốc hơi ánh lửa ngập trời. 9 con tam túc kim ô vờn quanh mà bay, phun ra nuốt vào thái dương chân hỏa, từng chiếc lông vàng dường như thần kim trường kiếm vậy xuyên thủng mà xuống, bắn nhanh ở thánh nhân kia xương sọ bên trên. Đánh ra tiếng leng keng. Cho dù như vậy, cũng chẳng ngươi. Lão nhân cuốn lên khói đen ngập trời, nồng nặc thái âm thần lực ngưng làm thực chất, hiện hóa ra rất nhiều dị tượng. Hắn năm thánh nhân xương sọ mà đến, nồng nặc xương gió bao phủ bát phương, ngàn dặm chi địa hết mức hóa thành hàn nguyên. Này không thể nghi ngờ là một vị tuyệt đại cường giả, chỉ nửa bước đều bước vào trạm đạo cảnh giới, lại nhân đạo thương vô pháp tiến thêm, dừng lại ở đây. Tôn này lao hóa đá quá mạnh mẽ, nếu là không có năm đó trận chiến đó, chắc chắn sẽ trở thành kim ô vương một dạng tồn tại. Vậy thì như thế nào? Chính là chân chính kim ô vương đều bị loạn cổ truyền nhân giết ở quyền dưới, hắn có thể lật lên sóng gió gì? Không ít tu sĩ xem thường, vị tiết nhưng là chân chính giết quá một vị vương giả tồn tại. Chỉ nửa bước vào thì lại làm sao? So sánh với nhau có khác nhau một trời một vực, như khe trời. Ầm ầm ầm. Trời cao nổ đùng, phá nát không ngừng, Vương Đằng nắm ô xí lưu kim thang dương kích, đánh cho thánh nhân kia xương sọ chập chờn không ngừng, thái dương thần lực khí thôn hoàn vũ, bao phủ bát phương. Vàng dòng thần mang như luyện, không ngừng cùng thái âm thần lực va chạm, bốc hơi lên tảng lớn sương mù. Lão nhân ánh mắt băng hàn như lưỡi dao, đánh ra thảo phạt thâm độc ngân độc, thậm chí mượn thánh nhân xương sọ lực lượng xuyên thấu vàng dòng thần mang, lệnh Vương Đằng nhuốm máu. Nhưng vô dụng, kia nắm thang thanh niên dũng lực cái thế, lay động thập phương bầu trời mênh mông, mỗi một kích đều lệnh nhật nguyệt thảm đạm, càn khôn biến sắc. Quá dũng mãnh. Hắn dường như một vị cái thế thiên vương, chinh phạt cửu u, chém ra yêu tà, dẹp viên quỷ mị, chỗ kích giả phá, chỗ ngăn giả chu, hoàn vũ tham thảm, quét ngang cổ kim, dù vấn thiên kiêu như cát, ai có thể một trận chiến? Giết! Một tiếng quát lớn, vung lay cửu thiên thập địa. Vương Đằng sợi tóc múa tung, nhuộm lên một vệt đỏ ửng, giao thủ trăm chiêu, hắn chiến ý lên đến cực đỉnh, sức mạnh cuồng bạo ở trong người từng tấc chảy xuôi, chuyển hóa làm một đạo chói mắt hồ quang chém đánh mà dưới. Xì xèo! Ô xí lưu kim thang ngang qua vòng trời, chém xuống một đạo kinh thiên động địa hồ quang, như cổ thánh hiền lâm thế, mở ra thanh trọng. Rõ ràng âm dương, quá mênh mông rồi. Dưới một đòn này, vòng trời như bức tranh vậy rung động, thánh nhân kia xương sọ tiếng rung, phun trào ra tảng lớn thái âm thánh lực. Lão nhân hét thảm, suýt nữa bị hồ quang đánh giết tại chỗ, nửa thân thể đều nổ tung, huyết nhục bị đốt nát, xương cốt từng tấc cháy đen. Vương Đằng không dung tha, lấy thần thang găng chống đỡ thánh cốt, đánh cho lên rung động không ngớt, phun trào ra thánh lực đều lờ mờ. Trong tay hắn phát lực, một đòn đem xương sọ đẩy ra, vung quyền vỡ giết, tràn trề cự lực phun ra nuốt vào, miễn cưỡng đem lão nhân đánh nổ. Huyết cốt tung tóe, lại ở thánh lực bảo vệ dưới nhanh chóng tụ hợp, nhưng lại độ bị Vương Đằng một quyền đập bạo, đầu đều xẹp xuống, bình như tờ giấy. Thằng ngại danh sao dám như thế lớn ta? Hắn không cam lòng, nổi giận đùng đùng, lờ mờ nguyên thần ánh sáng bên trong truyền ra ác độc mùi rủa. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, năm ngón tay lôi kéo mà xuống, trực tiếp vặn xuống đầu của hắn, vàng dòng thần mang đảo qua, đem tiêu đốt thành cho bụi. Hắn hoàn toàn không cho đối phương cơ hội sống lại, ô xí thần thang xuyên thẳng mà xuống, đem nó đinh giết, xuyên vào đại địa nơi sâu xa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 226, ta tức là đạo, không cần chẳng chi. Bèo. Ô xí lưu kim thang ngang qua vòng trời, mang theo một bộ bị xuyên thủng tàn thi rơi vào đại địa nơi sâu xa. Ầm ầm ầm. Cơn bão sóng lửa dâng trào phân tán, nhất thời liền đem bốn phía tất cả đốt diệt hầu như không còn. Đập vào mắt đều là kim hồng, bóng ánh mà rực rực. Quả nhiên, Thái Âm giáo nửa bước vương giả căn bản không ngăn được hắn, chính là nắm thánh nhân xương sọ cũng bị giết, máu bắn vòng trời. Chiến lược như vậy, quá mức đáng sợ, nếu là bước lên đế lộ tranh đấu, tuyệt đối là một hồi gió tanh mưa máu. Không ít người sợ hãi, như vậy một tôn tuổi trẻ cường giả của thời, tất nhiên lệnh tinh không rung động. Lấy huyết cốt lót đường, đúc ra kia vô thượng vinh quang. Xì xèo. Chợt, Thái Âm giáo kia tàn viên nơi nứt ra rồi một đạo hư không khe hở, Nguyên Liệt đại thánh cất bước mà ra, trong tay nhấc theo một viên nhuốm máu đầu, nó trợn mắt trừng trừng, tựa hồ cực kỳ không cam lòng. Bọn họ gấp gáp, bao bọc ở trong thần nguyên một vị bản thánh, năm xưa từng bị trọng thương, mượn tự phong, thu nạp nhân hoàng hậu duệ tinh huyết đến kéo dài hơi tàn, bị ta thuận tay chém. Nguyên Liệt đại thánh rất hờ hững, một cái trọng thương bán thánh thôi, chính là lúc toàn thịnh cũng bất quá hắn chỉ điểm một chút giết. Ta biết được, năm xưa chính là hắn cùng tên còn lại liên thủ, năm thánh binh ám hại Thái Âm nhất mạch cường giả, nhu đoạt cơ nghiệp. Vương Đằng gật gù, bắn ra một điểm vàng dòng thần hỏa tung bay, đem nó diệt. Vừa là bị càn quét hết sạch, tự nhiên không có giữ lại chướng mắt cần phải. Hắn hạ xuống thân thể, Thái Âm giáo này lập giáo chi địa nguyên làm nhân hoàng một mạch nghỉ lại vị trí, biến thành ra Hàn Nguyên, chính là nội bộ tiểu thế giới lối vào. Có Nguyên Liệt đại thánh mở đường, từ là sẽ không có cái gì trở ngại. Rất nhanh, hắn liền đi đến một mảnh ám trầm trong tiểu thế giới, nồng nặc Thái Âm thánh lực từng tia từng sợi quấn quanh mà lên, ký kết thành rất nhiều hình mạo. Vương Đằng quét mắt qua một cái, Hàn Ly hí dài, mặt trăng nhảy lên, rực xà chim thần bờn quanh vòng trời. Ngay chính giữa treo cao một vòng đặc biệt sáng sủa lạnh lạnh ngân nguyệt. Từ trên đó tạo nên điểm điểm thần hy, chạy xuôi cổ xưa khí thế. Vậy liền là nhân tộc hai đại mẫu kinh một trong Thái Âm chân kinh, thiếu chủ đến thiên quyến tạo hóa, tập hai đại bộ tộc tinh hoa là một thân, tương lai không thể đo lường. Nguyên Liệt đại thánh khẽ mỉm cười, ngang dọc với thời đại thái cổ hắn tự nhiên là nghe nói qua hai đại nhân tộc mẫu kinh tên tuổi. Bất quá khi đó còn chưa từng có như vậy vang dội. Khi hắn từ Vương Đằng trong miệng biết được bây giờ địa thế lúc cũng rất là kinh ngạc, không ngờ nhân tộc càng là ra nhiều như thế kinh diễm nhân kiệt, chứng đạo thành đế, vô địch một thời đại. Vẹn vẹn là bắt đầu tinh vực, liền tụ tập rất nhiều cực đạo vũ khí, nếu là cùng nhau bạo phát, vậy cũng là một tai nạn. Vương Đằng nhẹ ra một hơi, từ thiên linh nơi cũng là treo cao lên một vầng minh nguyệt, soi sáng cổ kim. Từng sợi thái âm thánh lực kéo dài mà lên, cấu kết giữa trời trăng sáng, kêu gọi kết nối với nhau. Bắt đầu tinh vực. Ngày này trung quy là đến, cổ tộc xuất thế, lần thứ hai bước vào cổ xưa đại địa. Thiên thời đã tới, hôm nay trở về. Trong phút chốc, vô số đạo ánh mắt từ nơi bí ẩn xông lên tận trời, mang theo cùng bạo gào thét thanh âm, phá nát vòng trời. Lâu không gặp nhân thế, năm đó làm sao, hôm nay cũng làm sao. Máu cùng loạn, cuối sắp giáng lâm, đại thế sắp nổi lên, không một người có thể may mắn thoát khỏi. Cùng thời khắc đó, Hỏa Lân động, Huyết Hoàng Sơn, Hoàng Kim Quật, Vạn Long Xảo bên trong đều là bắn ra thông thiên thần mang, từng đạo cổ hoàng binh bóng mở chìm nổi, hoành áp thiên địa. Hoàng tộc thức tỉnh, lại tới thế gian. Ngày này, đến, không biết thiếu chủ bây giờ thân ở phương nào. Nguyên Thủy Hồ bên trong, cũng là có một đạo thần mang phóng lên trời, hóa thành Nguyên Hoàng Hồ răng rắc, tiêu tán khủng bố khí thế. Bác vực thánh thành, ngồi xếp bằng ở Túy Tiên khuyết đỉnh nguyên cổ thần sắc vi túc, vẫn đãng ma tính hào quang thân thể chậm rãi đứng thẳng lên. Nhìn kỹ phương xa, ngày này, nhân tộc thiên tiêu trong lòng khó có thể bình tĩnh. Này không thể nghi ngờ là một đời hóng ánh đại thế, bọn họ đem cùng tuổi trẻ cổ sinh linh quyết đấu, bước lên kia tranh đấu con đường. Ai mạnh ai yếu, tất nhiên là thấy rõ rõ ràng. Đi thôi, ngươi huynh trưởng chính là chân chính vô địch với cùng thế hệ cường giả, sánh vai cổ hoàng đại đế lúc còn trẻ, ngươi thân là đệ đệ của hắn, cũng phải xông ra một con đường đến. Bác Nguyên, loạn cổ qua bích. Tiên Hạc chậm rãi đem Vương Sung đẩy về trước đi, đại thế sắp nổi lên, không trải qua đau khổ, sao có thể chiếu gặp con đường phía trước. Sinh sống ở Vương Đằng cùng hắn che chở cho, chung quy khó có thành tựu. Ta biết được, sẽ không để cho huynh trưởng thất vọng. Vương Sung gật đầu, gánh vác đại kích mà đi, đi vào sa mạc nơi sâu xa. Ý thì hệt năm đó à, nhưng ở như vậy một cái đại thế, cho dù huynh trưởng của ngươi cũng sẽ có huyết chiến địch thủ. Tiên Hạc thâm thẳm thở dài, hắn lại làm sao không muốn lấy ôn hòa chút thủ đoạn đến bồi dưỡng Vương Sung. Nhưng cổ tộc xuất thế, tuy có Vương Đằng cùng Nguyên Thủy Hồ ở trước, nhưng cũng khó có an bình này, thực lực của tự thân mới là căn bản. Đêm này, vô số người khó có thể bình tĩnh, kia xông lên tận trời cực đạo khí thế như cao bằng treo thiên linh thần phạt, làm người khó có thể tự tin. Nhân tộc đế binh cũng là từng kiện thức tỉnh, cùng với đối lập. Đây là một hồi không hề có một tiếng động tranh tài, đã từng quân lâm đại địa cổ sinh linh trở về. Nhân tộc đáp lại đồng dạng cứng rắn mạnh mẽ, cực đạo khí thế xông lên tận trời, so cái gì đều càng có lực uy hiếp. Hừ hừ, nhân tộc, là thời điểm để trẻ tuổi một đời nhóm xuất thế, liền do bọn họ đến tự tay kéo ra đại thế màn che. Nhân tộc đế binh, xem ra ngủ say 5 tháng bên trong cũng là ra ghê gớm biến hóa, ha ha, bình định, liền từ trẻ tuổi một đời bắt đầu đi. Vô số thần niệm đang lệnh, lãnh đạm vô tình, chảy xuôi cổ xưa khí thế. Đêm này nguyệt, đặc biệt lạnh lạnh. Thử vi, ngân nguyệt bên trong, một bóng người lặng lặng ngồi xếp bằng. Thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu? Âm dương cùng tồn tại, thiên hạ sư hoàng. Từng trận cổ xưa tiếng nỉ non vang lên, vang vọng lọt vào tai, thấm vào tâm linh. Gào gừ, ngang, kỳ úm, lướt. Tứ tượng chân linh hiện ra, nắm giữ tứ cực bát hoang. Ở trong đó, thình lình dâng lên một vòng kim dương cùng ngân nguyệt. Hòa lẫn, từng người hóng ánh. Tứ tượng diễn lưỡng nghi sinh tứ tượng. Đây là một hồi kỳ diệu lột xác, vương đẳng thân thể nơi sâu xa, dường như thức tỉnh rồi một loại nào đó cổ xưa sức mạnh. Đan dệt đạo ngân, chảy xuôi pháp lý. Lại dường như một mảnh vô ngần hỗn độn ở thanh nén, âm dương tứ mở, diễn biến tứ cực. Âm dương ba hợp, hà bản hà hóa. Hắn nói nhỏ, trong tròng mắt kim quang nhấp nháy, chiếu rọi cổ kim, động thiên sát địa. Âm dương bản một, không cần diễn chi. Ta tức là đạo, không cần chẳng chi. Giống như chạm không phải chạm, nhất niệm vĩnh hằng. Chợt, một luồng thanh khí bốc lên, đại đạo luân âm vang vọng, điềm lành vang ngàn, cùng nhau trải ra mà xuống, đem vương đẳng bao phủ. Ba vạn dặm tử khí như triều, mênh mông vô ngần, rọi rửa mà xuống, đem hắn bọc ở trung ương, mỗi một tấc đều là tím hoa, mỗi một tấc đều là tử diễm. Kia bốc lên thanh khí lên đến vô cùng chỗ cao, hợp âm dương, hóa thành một thanh hỗn nguyên cương khí đạo kiếm chém đánh mà dưới. Phúc. Vương đẳng thân thể run lên bần bật, một đạo hư huyễn bóng dáng bị chém đi ra. Đó là một cái anh vĩ nam tử, nắm chiến phủ mà đứng, giữa hai lông mày có một vệt ma tính hào quang, hắn đứng ở đó, liền có tảng lớn hỗn độn khí bông xuống, dường như khai thiên tích địa bình thường cổ xưa. Phúc. Hỗn nguyên đạo kiếm lại chạm, lại một bóng người bị chém ra. Đó là một cái yêu dị thanh niên, trong tròng mắt biển sao chìm nổi, một vầng mặt trời đen cùng huyết nguyệt treo cao đều phát triển, thiên linh nơi bảo xoay chuyển động không ngớt, chảy xuôi dưới tảng lớn nguyên quang làn sóng. Phúc. Tiếng thứ ba đạo âm vang vọng, chém ra bóng dáng càng ngưng tụ. Đó là một cái khí thôn hoàn vũ tinh hà bóng dáng, tứ tượng chân linh vờn quanh vây quanh, thái âm thái dương tụ hợp quy nhất, từng tia từng sợi hỗn độn sương mù vần quanh, cực kỳ siêu nhiên. Đùng, đùng, đùng. Nương theo ba bóng người chém ra, vương đẳng thân thể càng nhạt đi, dường như muốn tiêu tan giống như. Thời khắc này hắn, đặc biệt thanh minh, cảm nhận được thiên địa đại đạo ở cộng hưởng. Hắn dường như nắm giữ tất cả, lại dường như cái gì cũng không từng nắm giữ. Nhất khí hoa thanh diễn thiên địa, dung đạo minh ngã hợp bản tâm. Vương đẳng cười nhạt, há mồm phun ra ba đạo tiên quang, bước lên đến vô cùng chỗ cao, hóa thành ba bên khánh vân treo cao, nuốt thập phương tinh khí, phóng ánh sáng lạ. Đây là ở chẳng đạo. Xa xa, nguyên liệt đại thánh cho mày, cảnh tượng như vậy cùng hắn chạm đạo lúc hoàn toàn khác nhau. Cùng với nói đây là ở chẳng đạo, không bằng nói là ở chẳng ta. Chém xuống quá khứ ta, diễn sinh mới ta, duy giờ khắc này bản ngã vĩnh hằng. Ta tức là đạo, không cần chẳng chi. Thời khắc này, hắn tựa hồ có chút hiểu ra vương đẳng trong giọng nói hàng nghĩa. Đây không phải một câu lời nói xuông, mà là một loại niềm tin, một loại đối bản thân con đường niềm tin. Tham thẳm đạo hét, không hỏi trước kia, duy hỏi bản tâm, gõ mở thiên môn. Vương đẳng càng hiểu ra, rắn vào thiên địa, vô hình vô chất đại đạo đối với hắn mở mở cửa phi. Vo ve, hôn nguyên đạo kiếm run rẩy, len ken vang lên, mang theo một vệt kinh cầu rồng, trực tiếp hòa vào vương đẳng mi tâm. Ba đạo chém ra bóng dáng cùng nhau cất bước, đạp không mà lên, đi vào kia treo đến vô cùng chỗ cao khánh vân. Vào đúng lúc này, dung hợp quý nhất, rào kéo kéo. Chật, toàn bộ tiểu thế giới cũng bắt đầu rung động lên, vô tận thái âm thánh lực dâng trào mà lên, vung lay bát phương. Đây là đạo ở cộng hưởng, ở hô ứng. Nguyên liệt đại thánh thân thể bất động, dường như ở vào một thế giới khác bình thường, kia dâng trào thái âm thánh lực trực tiếp từ trên thân thể hắn xuyên qua, tạo nên điểm điểm gợn sóng. Phía chân trời vô cùng chỗ cao, ba đóa khánh vân dường như gánh chịu ba bên đạo quả, không gì sánh được rộng rãi, dần dần cùng với bên trong tiên quang hòa làm một thể. Đại đạo tuy vô ngần, nhưng ta đạo vô cực, càng ở trên đó, một đạo ép vào đạo, ông trời, chỉ có chính ta. Trăng sáng nơi sâu xa, bóng người kia tự nói, dâng lên một vệt mênh mông khí thế. Đây là nguyên liệt đại thánh do dự bất định, vương đẳng giờ khắc này trạng thái quá mức huyền diệu, giống như chạm không phải chạm, nhưng cố kia dâng trào mà lên khí thế, rõ ràng đã phá vào vương giả cảnh giới, nhưng không có lôi kiếp giáng lâm, làm hắn cân nhắc không ra. Ầm ầm ầm, chợt tiểu thiên địa này bị xé ra một đạo lỗ thủng, nồng nặc thụy khí từ thiên ngoại mà đến, vung xuống, giống như ở ăn mừng, giống như đang lệ trầu. Một mạch dâng tới ngân nguyệt bên trong ngồi xếp bằng bóng người kia. Ta tức là đạo, không cần chẳng chi. Đạo hét vang vọng, vương đẳng đứng thẳng lên, trong ánh mắt bắn ra không gì sánh được có ánh thần mang, hiện ra nhật nguyệt sơn hải, hoàn vũ tinh không, phát họa ra một bức huyền diệu đạo đồ. Dịu dàng mà lên, đứng ngang vòng trời. Đó là cái gì? Một bức đạo đồ, gánh chịu pháp cùng lý. Thái âm giáo ở ngoài, đến các tu sĩ đều là cả kinh. Một bức lớn lao huyền diệu đạo đồ càng là hiện ra ở phía chân trời, bên trong chạy xuôi phát sáng như thực chất, chiếu chiếu ra từng đường nhảy nhót thần phủ. Ầm ầm. Tiểu thế giới nứt ra lỗ thủng, vương đẳng thân thể theo buông xuống thủy khí quang bộc vọt lên tận trời, thẳng vào cửu thiên. Ba đoá khánh vân đi theo, tiên quang tam hiểu, cùng nhau hòa vào kia ngang trời mênh mông đạo đồ bên trong. Lệnh nó tỏa hào quang rực rỡ, giống như có thể chiếu khắp cửu thiên thập địa, xuyên thủng cửu u minh phủ. Gông xiềng giết hết, lại về thanh tịnh. Gió trời mênh mông, từng tia từng sợi tự thân trước chạy qua, vương đẳng chỉ điểm một chút rơi. Bức kia hoành đại đạo đồ thình lình rung động, diễn hóa ra một tôn cổ đế hình bóng, nhật nguyệt là mâu, nguyên quang là cốt, tứ tượng là khu. Chư thiên bất hủ, chủ vạn giới chìm nổi. Vương đẳng một bước bước ra, cùng với hợp nhất. Rào kéo kéo. Nhất thời liền có ngập trời hào quang phun ra, rực rỡ như dương, sáng như ban ngày, rọi sáng trên tử vi cổ tinh mỗi một chỗ ngóc ngách. dường như có một tôn cổ xưa thần ma thức tỉnh, đạp lên máu và xương trở về. Vô số ngủ say nhân vật mạnh mẽ bị giật mình tỉnh dậy, từng đạo quét ngang thiên địa thần niệm nhảy ra, ngân ná mà đến. Trên vòng trời, một đạo mới tinh thân thể ngưng tụ mà ra. Xem nhật nguyệt chìm nổi, sơn hải tăng thương, hoàn vũ sinh diệt, duy ngã vĩnh hằng. Chương 227, cửu bí chi giả lại nổi lên tinh không. Lại một vị vương giả. Đi vào cấp bậc này, không biết là đâu một thế lực lớn lao yêu quái. Không ít trong bóng tối tiềm tàng ánh mắt lấp lóe, nhìn chăm chú trên vòm trời một tôn kia cổ đế. Nạp Nhật Nguyệt với trưởng, nuốt Hoàn Vũ vào ngực, đây là hùng bá thiên hạ khí phách, nhìn xuống mênh mông. Uy thế như vậy, chẳng lẽ là Nhân Vương Điện Hóa Thạch sống có người đột phá rồi? Trong tin đồn, bọn họ đã từng cũng là có một vị lao vương tọa trấn, là trong truyền thuyết nhân vương thể, là cực kỳ đáng sợ thể chất. Giao lưu thần niệm lấn ná phía chân trời, đều là hiếu kỳ kia mới lên cấp vương giả thân phận. Cố kia mênh mông uy nga khí thế, dường như nhân tộc cộng chủ bình thường rộng rãi, làm người run phục. Thiên Tam, đã là như thế. Phần phật. Gió trời mênh mông, từ vô cùng chỗ cao liên tiếp buông xuống, tôn kia cổ đế giơ tay. Khuấy lên sóng gió bốn phương tám hướng, từng kia từng sợi mây mù bao phủ tới, hội tụ lòng bàn tay. Từng sợi nhỏ trắng mây khói đặc biệt trong suốt, đến hàng mấy chục ngàn hiện ra. Bác hóa cầm mây, hồi phục thiên địa. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ngấn ná lòng bàn tay mây khói diễn biến tứ tượng, sau đó diễn sinh lưỡng nghi, tán làm đầy trời sóng bạc dâng trào, thấm vào tứ phương. Ầm ầm. Sóng bạc dâng trào, dường như một cái bàn tay vô hình quét ngang mà qua, vạn dặm tuyết bay. Đập vào mắt đều là trắng bạc, đều là óng ánh, đều là mênh mông. Là vị kia loạn cổ truyền nhân, hắn hủy diệt Thái Âm giáo sau trảm đạo công thành. Quả nhiên là hắn, hơi bị quá mức kinh diễm, làm người thở không nổi. Đáng tiếc Doan Thiên Đức bọn họ, cũng như vậy dọa người thiên tiêu sinh ở cùng một thời đại, là một loại khó nói bi ai. Thái Âm giáo ở ngoài, quan sát các tu sĩ tâm thần rung mạnh. Vị kia loạn cổ truyền nhân nắm đại phá diệt chi thế trảm đạo, hủy diệt Tử Vi tinh trên hai thế lực lớn, làm người phát ra từ đáy lòng ngơ ngác. Khó có thể tưởng tượng ở chưa chạm đạo lúc liền có thể giết vương giả, hiện nay chạm đạo công thành, hơn nửa muốn ngang dọc cảnh này khó gặp địch thủ. Thiếu chủ, tưởng thật tài năng ngất trời, có lẽ cái thời đại này thật sự có hắn bước lên đỉnh cao một ngày. Tàn tạ Thái Âm trong tiểu thế giới, Nguyên Liệt đại thánh đi ra, một tay phủ rơi, ánh bạc cuồn cuộn như ngân hà, chớp mắt đem toàn bộ tàn tạ tiểu thế giới mang theo, rơi vào lòng bàn tay. Tăng. Trên vòng trời, vương đằng tản đi thần thông, hiện lộ ra nguyên bản dáng dấp. Mặc ngọc vậy tóc dài rối tung mà xuống, chạy xuôi vầng sáng, như mấy đạo vầng sáng tầng tầng chồng chất, thậm chí có thể nhìn thấy trong đó đan dệt sáng lạ. Bảo khu hoàng ánh. Vẫn đáng dọa người vĩ lực, tứ tượng lưỡng nghi, loạn cổ thiên địa, nguyên quang bảo luân, từng đạo dị tượng hiện ra, dung hợp quý nhất, càng trầm ngưng. Tiên tam chẩn đạo, đây là một cái tuyệt nhiên cảnh giới khác nhau, cũng là một cái to lớn danh giới. Thiên hạ này, đều có thể đi. Vương Đằng hít sâu một hơi, như chân long cấp nước, nuốt thập phương tinh khí. Bốn phía trong vạn dặm linh lực đều là dâng trào mà đến, hóa thành một phương vòng xoáy khổng lồ đem hắn bọc. Quần quần không ngừng rọi rửa, cơ thể từng tấc phồng lên, thần sáng loè loè. Sau đó, hắn một bước bước ra, ngang qua ngàn dặm, xuất hiện tại Nhân Vương Địa. Dọc theo đường đi thông suốt không trở ngại, không một người phát hiện, cho đến hắn đi tới cổ xưa cung điện nơi sâu xa nhất. Nơi đó, ngồi xếp bằng một đạo ánh bạc bóng dáng, phun ra nuốt vào sơn hải như đại dương tinh khí, uy thế dọa người. Cả người hắn nóng ánh, như bạch ngân đúc thành vương giả, có quân lâm thiên hạ phong thái. Phương nào đạo hữu tới đây, không bằng vừa thấy. Chợt, hắn ra tay, bàn tay lớn màu bạc chém xuống, như là từ vực ngoại gió tới, đổ nát một mảnh hư không, hóa thành một phương bảo ấn dương kích, toàn thân do thiên chi thần vết tích ngừng tụ mà thành. Bảo ấn sáng lạn như kia thái sơ ánh sáng, từ vô cùng chỗ cao buông xuống, oanh rơi mà đến. Nhân Vương thật tài tình. Cười nhạt vang lên, một cái chạy xuôi bốn màu hào quang, đan dệt hắc bạch nhị khí đại thủ cũng là dò ra, năm ngón tay xoắn lên thành quyền, dương kích mà dưới. Tứ tượng diễn lưỡng nghi sinh tứ tượng. Sinh sôi liên tục, quần quần không dứt. Sức mạnh kinh khủng nhất trọng cao hơn nhất trọng, chạy xuôi hào quang hai khí đại thủ chỉ đánh ra một đòn, nhưng cũng dường như có vô cùng vô tận thảo phạt đi theo, phá diệt, tan vỡ. Quyền phong chỉ vào, đều là bại vong. Vành. Kịch liệt nổ vang, cung điện cổ này lúc này sụp đổ rồi, đỉnh điện đều bị hất bay ra ngoài, ngói phá nát, nổ tung mà mở. Nơi cấm kỵ, có người đang giao thủ. Là lão điện chủ đang cùng người giao thủ. Cái gì? Lão điện chủ nhưng là cái thế vô địch nhân vương thể, ai có thể cùng đại chiến? Chẳng lẽ là thiên yêu vương phục sinh hay sao? Nhân vương điện các đệ tử chớp mắt bị kinh động, các đại năng liên tiếp hiện thân, phát ra xét đánh vậy quá lớn. Nhân vương thể, đây là một loại rất khủng bố thể chất, không phải vậy dựa vào cái gì dám lên cái này tên gọi, tục truyền mấy chục ngàn năm đều chưa chắc có thể đi ra một cái, là một loại có hy vọng thuận lợi chứng đạo thể chất, là một loại sống sót truyền kỳ. 3.800 năm trước, nhân vương điện sinh ra như vậy một cái đứa bé, để bọn họ mừng rỡ như điên, cả giáo hoan hô. Chuyện này quả thật là trời cao thần tứ. Nhưng mà, thằng nhóc này lại lắm tai nạn, không đủ trăm ngày liền bị người ám hại, tốn thời gian 3 năm lâu dài mới cứu sống lại. Trong lúc, càng bị người lấy cấm thuật phá luân hải, tổn thương tiên đài, hầu như đem trúc cơ cùng cuối cùng con đường đều cho đứt rời, để bọn họ gần như tuyệt vọng. Nhân Vương Điện vì vậy mà tức giận, thanh tẩy trong giáo tất cả kẻ khả nghi, máu chảy thành a, hài cốt hơn vạn, là giáo này đáng sợ nhất một khoảng thời gian. Cuối cùng, bọn họ rốt cục lấy cổ pháp để đứa bé trưởng thành lên, lúc còn trẻ liền uy chấn thiên hạ, nhưng cái này Nhân Vương thể thực sự là vận mệnh thăng trầm. Mấy lần nhân luân hải cùng tiên đài bị phá quá nguyên nhân mà tấn công. Huynh trưởng khoảng cách lần trước tấn công đã có ngàn năm, bây giờ nên là khôi phục không ít thực lực, đánh ra đòn đánh này. Phó điện chủ Phùng Viễn chậm rãi đi ra, đây là một cái đầu đầy xương phát ống lão, tướng mạo trắng nõn nở nang mà có thần thái, tinh mang như thác nước. Đầy trời ánh sáng tức thì như nước chút xuống. Hướng hắn tới nước mà đi, để hắn như bạch ngân đúc thành một dạng, liên thủ bên trong cái kia gậy đều hóa thành một cái màu bạc bản lòng, phun ra nuốt vào tinh khí đất trời. Hắn là nhân vương thể tộc đệ, đối với nó tình hình cực kỳ thấu hiểu. Lúc trước một đòn kia, ở vương giả cảnh giới bên trong đều được cho là mạnh mẽ, tất nhiên là đến một vị chân chính trạm đạo vương giả. Bằng không sẽ không ở bọn họ không một người phát hiện tình huống cùng lao nhân vương động thủ. Vành, hư không từng tấc nứt toát, điểm lành vạn đạo, đan dệt hợp lại. Hai bàn tay lớn đối kích, như hai vùng thiên địa ở va chạm, tiêu tán dư âm vùng lay vạn dặm, hóa thành cột sáng ngút trời. Dẹp yên biển mây, liên tục không đều bị suy thủng. Đáng tiếc, ngươi vẫn chưa khôi phục toàn lực. Một bóng người đi ra từ trong hư không, lượn lờ âm dương nhị khí, địa phong thủy hỏa đi theo, giống như là thiên địa bản nguyên hiện ra, bất hủ duy nhất. Hắn dò ra đại thủ càng nóng ánh, từng tấc có ánh, tấn pháp đặc biệt bá liệt, trời sập lần, đó là tuyệt đối khủng bố. Ngàn năm trước, một đầu kim ô vương cũng là thừa dịp ta tấn công thời gian đột kích, nhưng cũng là bị ta trọng thương, vội vã bại lui. Lão nhân vương rất hờ hững, có một luồng hùng thôn thiên hạ bá đạo khí thế. Hắn lại ra tay, tới chính là một đòn đại ấn, như nhân tộc chi chủ xuất thế. Ha ha, kim ô vương, ta chưa chạm đạo lúc liền giết hắn, không coi là cái gì. Vương đằng ánh mắt bình thản, tương tự bắt ấn đánh giết mà xuống, như một tôn cổ xưa thần ma xuất thế. Nguyên quang thần triều bao phủ bát phương, hóa thành óng ánh bảo luân nghiền ép, bắn ra thần mang đủ có ngàn trượng lớn, phá diệt vạn ngàn. Giống như từng trôi đạo kiếm khai thiên tích địa, diễn biến nhật nguyệt sơn hà. Xì xèo, tiên hà bốc hơi, thần hy vạn ngàn đạo, vùng thế giới này như bốc cháy lên bình thường. Nhân chủ thần ấn vọt lên, nghịch loạn mà lên, cùng bảo luân đối kích. Giao thủ còn chưa kết thúc, lão điện chủ cũng không làm gì được người kia sao? Không, mới bất quá là thăm dò, hiện nay mới thật sự là giao thủ. Phó điện chủ Phùng Viễn thần sắc nghiêm túc, không chấp một cái nhìn kỹ đó này mảnh cổ điện. Quả nhiên, sau một khắc, một bức kinh người cảnh tượng xuất hiện, hai người chạm nhau một trường, hư không đổ nát lại chôn bụi, hơn trăm tòa cổ điện trong nháy mắt cùng nhau biến thành cho bụi. Bọn họ thảo phạt hết sức kinh người, đánh xuyên qua không gian, phá ra một cái đường hầm, xuyên qua quá nhân vương điện bên trong rất nhiều địa giới, hai người phá toái hư không, như thoát xác phi tiên một dạng. Bọn họ xuất hiện tại vạn trượng trên vòng trời, tránh rời nguyên lai chiến trường kia, một đòn kinh thế, đánh ra một con đường, cẳng có không gian mảnh vỡ lóe lên rồi biến mất. Vành, lại là một đòn, quyền động tứ hải bát hoang. Bọn họ chớp mắt xuất hiện tại bên ngoài vạn dặm trên một chỗ vết núi, khí thế tiêu tán, chớp mắt đem đổ nát, núi đá vỡ vụn. Đây là một hồi kinh thế quyết đấu, hai vị vương giả chân chính gắng chống đỡ, đây là đạo quyết đấu, là tự thân cảm ngộ thăng hoa cùng chém giết, bọn họ mỗi một lần va chạm đều có không tên cảnh tượng xuất hiện. Xoẹt xoẹt. Âm dương nhị khí đan dệt mà lên, hóa thành một tia hỗn độn thần quang phun ra, chớp mắt xuyên thủng kia bóng ánh ánh bạc, khiến cho thấy máu. Hừ lạnh một tiếng, thần hoa chậm rãi tàn đi, kia tung tóe dòng máu cũng là quay về, khỏi hẳn tương thế. Nhân vương là một người mặc ngân bào, đầu đội bạch ngọc thần quan lão nhân, tóc trắng phơ dày đặc, thân hình cao lớn khôi ngô, long hành hổ bộ, ấn pháp treo cao, hợp nhân chủ chi thế, đặc biệt mạnh mẽ. Người đến ta nhân vương điện, dù thế nào cũng sẽ không phải muốn cùng ta lao già này giao thủ đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ung dung không vội đỡ lấy một đạo thảo phạt, tiêu tán phát sáng hừng hực vô cùng, xuyên qua vạn lý trường không, hóa thành một vòng kim dương treo cao, chiếu khắp bát phương, đem một chỗ kia địa giới diệt, vớt phẳng. Ta nghe nói nhân vương điện có nửa bộ thần linh cổ kinh, muốn nhìn qua, cố mà tới đây. Vương đằng vất tay tản đi che đậy hình mạo thần hoa. Một đôi mắt bên trong ngôi sao huyễn diệt, kim quang bắn thẳng đến đấu nhu, không gì sánh được hung hăng. Thần sát hắn hờ hững, đánh ra mỗi một kích thảo phạt đều là quỷ thần khó lường, như là tùy ý mà làm, nhưng cũng có làm người hoảng sợ lực phá hoại. Thần linh cổ kinh, quả nhiên là vì nó mà đến, hừ, ngàn năm qua, nó cũng không biết uống bao nhiêu cường giả máu, nhưng vẫn chỉ là nửa bộ. Lão nhân vương nhíu mày, cũng không ngoài ý muốn. Hắn tự hỏi mị lực không có lớn đến có thể hấp dẫn nam tính cùng thế hệ cao thủ mức độ, toàn bộ nhân vương điện bên trong, có thể làm cho vương giả động lòng, cũng chỉ có nửa kia bộ thần linh cổ kinh. Ta biết được, mặt khác nửa bộ ở trường sinh quan, ta cũng sẽ trước đi nhìn qua. Vương đằng đứng chắc tay, dưới chân hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng, hiện hóa ra thái âm thái dương hai mảnh tuyệt nhiên không giống thiên địa. Kim dương hắc nhật đều phát triển, huyết nguyệt bánh bạc treo cao, tuyệt nhiên không giống hai nguồn sức mạnh, nhưng là vào thời khắc này hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, dường như đồng căn đồng nguyên. Người trẻ tuổi ngược lại thật can đảm, xem ra ngủ say trong khoảng 5 tháng này, xuất hiện ghê gớm cường giả. Lão nhân vương chân mày cau lại, từ người trẻ tuổi kia trong thân thể cảm nhận được một luồng sợ hãi khí thế chạy qua. Rất hiển nhiên, đối phương vừa mới vẫn chưa sử dụng bản lĩnh thật sự. Nhưng hắn là như vậy tuổi trẻ, huyết khí phồn thịnh để người khó có thể tin, bất quá chừng 20. Nhân vương đây là đồng ý rồi. Vương đằng nhàn nhạt mở miệng, ông lão này vương tuy rằng thoát ly tán công kỳ, nhưng sức mạnh cũng là chưa từng khôi phục toàn thịnh, chí ít vẫn cần mười mấy năm. Hắn đều vẫn chưa sử dụng mấy phần lực, đều lệnh được đối phương thấy máu. Ta nhân vương điện ra đại nghiệp đại, trì hoãn không nổi. Lão nhân vương không có che giấu ý nghĩ, nửa bộ thần linh cổ kinh tuy rằng quý giá, nhưng chung quy chỉ là nửa bộ, chưa từng nhìn thấy quý nhất hy vọng. Nếu là trước mắt thanh niên này ra tay toàn lực, hắn tự nhận hiện tại trạng thái vô pháp ngăn cản, đến thời điểm tổn thất liền không chỉ là cổ kinh, không nói được như lớn cơ nghiệp chuyển thừa đều muốn tan thành mây khói. Sau đó, Vương Đằng liền cùng lão nhân Vương đồng thời trở lại bên trong cung điện cổ, lấy ra nửa bộ kia thần linh cổ kinh tìm hiểu, đem hết mức dấu vết vào trong đầu liền rời đi. Một nén nhang sau, hắn đi đến thần thổ minh lĩnh, trường sinh quan môn hộ có thể thấy rõ ràng. Tam khuyết đạo nhân từ lâu chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Vương Đằng đến lập tức liền tiến lên đón. Lúc trước Vương giả giao thủ gợn sóng cũng chưa từng che giấu, trực tiếp từ nhân vương điện đánh tới ngoài và dặm, xuyên tới xuyên lui. Trong đạo quan lưu giữ dưới thanh cổ đạo nhân vẫn chưa tiêu tốn sức lớn bao nhiêu liền biết được Vương Đằng mục đích, nửa bộ thần linh cổ kinh. Cũng may hắn cũng không phải tại mọi thời khắc ngủ say, bao nhiêu hiểu rõ ngoại giới tin tức, biết được Vương Đằng đã di diệt hai nhà có thể so với trường sinh quan thế lực. Tất nhiên là không còn cái gì loẹ loẹt ý nghĩ. Bạch. Đạo huynh ý đồ đến Ngô đã hiểu, kính xin vào xem nói chuyện. trong đạo quan cổ bóng dáng lóe lên, một cái tướng mạo gầy gò lao nhân cất bước mà ra, như giống thang trời vậy từng bước mà xuống, đi đến Vương Đằng trước người. Đạo bào cổ xưa, sau lưng là một cái âm dương bát quái, phía trước là một bức núi sông Vạn Hà Đồ, này như là một cái từ thời kỳ thượng cổ đi tới lao đạo nhân, làm cho người ta cảm thấy vô tận cổ điển tang thương chi khí. Thanh cổ đạo nhân, kia cũng vừa hay, tiết kiệm được cần nhiều khí lực. Vương Đằng cười cợt, trong tay hiện ra một cây ô xí lưu kim thang, thánh binh uy thế bao phủ trời cao, nhất thời lệnh bầu trời phá nát. Trường sinh quan này bản thể chính là một phương truyền thế thánh binh, uy năng khó lường, không thể liều lĩnh. Thanh cổ đạo nhân thấy thế khỏe mắt hơi nhảy một cái, vậy liền là phù tang thần quốc thánh binh a, chỉ là nhẹ nhàng chấn động liền khiến cho bầu trời phá nát. Bây giờ lại rơi vào người trẻ tuổi này trên tay, những kia lông vàng quạ đen triệt địa biến mất, ngược lại cũng đúng là một môn chuyện tốt. Đi vào trong đó, vẫn chưa có cái gì sức mạnh của thánh binh vận sóng, thanh cổ đạo nhân rất hờ hững lấy ra mặt khác nửa bộ thần linh cổ kinh. Ngược lại Vương Đằng chỉ là tìm hiểu, cũng sẽ không lấy đi, so sánh Vương Đằng lực phá hoại mà nói, cho bọn họ tới nói đảo cũng không tính được tổn thất gì. Hai bộ thần linh cổ kinh quý nhất chính là cựu bí chi giả, chữa thương thánh kinh a. Sau nửa canh giờ, Vương Đằng từ trường sinh quan rời đi, hắn đem hai bộ thần linh cổ kinh quý nhất diễn hóa ra một trong cựu bí bí chữ giả. Này một bí cũng là cực kỳ quý giá, đủ để chớp mắt phục hồi như cũ thương thế, thịt tươi sương ống, đang huyết chiến bên trong có hiệu quả. Sau đó, hắn thả ra bắt cảnh cung, đi vào trong đó tỉ mỉ tìm hiểu bí chữ giả. Cũng tìm đến trong cung điện lưu lại một vũng hoàng huyết chỉ, chính là lao tử chỗ lưu cho truyền nhân tôi thể. Tuy rằng Vương Đằng đã trải qua một lần hoàng huyết tôi thể, nhưng nơi này hoàng huyết cũng là hiệu dụng không giảm, càng thêm tinh khiết. Hắn đi vào trong đó tu hành một tháng, đem trong đó tinh hoa tất cả rút lấy, bên ngoài thân bảo quang dịu dàng, khi thì tạo nên một vệt rắn đỏ, chen lẫn hoàng thê. Lại 10 ngày, từ phủ đầy bụi bắt cảnh cung bên trong đống nhiên đi ra một bóng người, tóc đen ngổn ngang, mặt như lao gọn, làn da màu đồng cổ, dáng người khỏe mạnh mạnh mẽ, toàn thân bị ngút trời kìm quang bao phủ, như thiên đế dáng thế bình thường. Bắt đầu, phong vân hội tụ, cũng đến lúc trở về. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, một chiếc cổ chiến xa màu vàng rung động ầm ầm, bay ngang mà ra. Ở nó bốn phía, có 9 cái chân long, 9 con thần hoàng, 9 đầu bạch hổ, 9 tôn huyền vũ, lấp lóe thần mang, hóa thành tứ tượng đem hắn vây quanh. Chuyện này quả thật chính là một bức thiên đế lâm thế đồ, hắn loạn tóc tung bay, ở trung ương trên chiến xa, ánh sáng vạn trượng, hùng thị thiên hạ, như ở tuần tra. Nổ vang nổi lên, cổ chiến xa bay lên mà qua, trực tiếp đi đến Tử Vi thần triều bỏ đi cấm địa, lần thứ 2 mở ra ánh sao đường lối. Chương 228, quay về bắt đầu, thần niệm giết địch. Bắt đầu. Thái cổ vạn tộc xuất thế phảng phất còn đang hôm qua. Từng đạo tiêu tán cổ xưa khí thế khủng bố bóng dáng ngang dọc vòng trời, huyết nguyệt ngang trời, yêu dị mũi nhọn núi đổ lằng ràng, trong giây lát giết vào trong một tòa thành cổ. Mang theo tảng lớn gió tanh mưa máu, là huyết nguyệt vương tộc, thập đại hung tộc một trong, dựa vào rút lấy vạn linh huyết dịch tu hành, cùng nhiệt mà thích giết chóc. Bang này khát máu người điên, dĩ nhiên lại tắm máu một chỗ cổ thành. Ngoài trăm dặm, rất nhiều lưu quang phun ra, đến các tu sĩ kinh nộ không ngớt. Thái cổ vạn tộc xuất thế, một phần trong đó đối nhân tộc tràn ngập ý, coi như là huyết thực nô lệ, cho đến hôm nay cũng không từng thay đổi. Hê hê, nhân tộc dòng máu, càng thơm ngọt thơm ngon. Nghe nói là ra mấy tôn đại đế mang đến chỗ tốt, này năm đó huyết thực vậy bộ tộc dĩ nhiên cũng có thể sinh ra có thể so với cổ hoàng tồn tại. Hừ, hoàng tộc nhóm đã lên tiếng, chỉ cần không đi treo chọc những kia nắm giữ đại đế truyền thừa thế lực liền có thể lấy nhân tộc quen thuộc bắt giết những này biên giới góc người yếu, bọn họ đều sẽ không thay đổi sắc mặt, chỉ cần làm ẩn nấp chút, chính bọn hắn sẽ giả câm vờ điếc, chúng ta lại sợ cái gì? Tàn tạ cổ thành bầu trời, một vầng huyết nguyệt treo cao, lạnh lẽo âm trầm yêu dị, rơi xuống đạo đạo tối nghĩa ma quang. Trong thành sinh linh đã bị tàn sát hết sạch, hết mức hóa thành huyết khí ngút trời, tụ hợp vào kia vầng huyết nguyệt bên trong. Ở nó dưới, mấy chục đạo bóng dáng say sưa mở hai tay ra, đều là một mảnh đỏ sẫm. Như vậy máu tanh mà bạo ngược thủ đoạn, mới là tác phong của bọn họ. Những tên đáng chết, những này hung tộc như vậy hung hăng ngang ngược, thánh địa liền không có động tác gì à? Đáng ghét, biết rõ chính là bọn họ làm, chẳng lẽ còn muốn vì để tránh cho ma sát mà nuốt giận vào bụng à? Trong đám người, có máu nóng thiếu niên nhân gào thét, tức giận bất bình. Nếu không là tu vi không đủ, bọn họ từ lâu xung phong đi tới, đâm cỡ này hung đồ. Cũng không phải là như vậy, 10 ngày trước, Diêu Quang Thánh Tử cùng trưởng lão cùng ra, năm thánh binh san bằng một chỗ cổ sinh linh hang động, 108 đạo thần hoàn ra thân, ra tay liền giết năm đại hóa long bí cảnh cổ sinh linh. Còn có thiên yêu cùng, vị kia yêu nguyện không đấm máu mà chiến, thiên yêu dị tượng kinh thế, tay không giết Lam Ma Vương tộc hai vị tộc nhân, sau đó bị một vị tiên đại cấp độ cổ sinh linh truy sát vạn dặm, vẫn như cũ sống sót trở lại thánh thành. Vị kia hoang cổ thánh thể cũng là ra tay, cùng các thánh tử liên thủ đại chiến cổ sinh linh. Không ngừng có tin tức truyền đến, đó là nhân tộc các thiên kiêu ở phấn khởi, đại thế bên trong, bọn họ cũng có thể tỏa ra thuộc về mình hào quang. Hoàng tộc, vương tộc, hung tộc, cùng với phổ thông cổ sinh linh chủng tộc, đều là ở bắt đầu trên mặt đất nhấc lên sóng to gió lớn. Nhân tộc, các ngươi thiên kiêu quá yếu, chúng ta cổ hoàng tử đều không cần xuất thế, chỉ dựa vào phổ thông tộc nhân liền có thể đem bọn họ chém ra. Nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Nếu là Bắc Đế chưa từng rời đi, nơi nào sẽ có các ngươi hung hăng thời điểm? Nam yêu, Trung hoàng, Bắc Đế, Tây Bồ Tát, không có chỗ nào mà không phải là cái thế nhất kiệt, chính là cổ hoàng tử xuất thế, cũng có thể hoành áp chi. Hừ hừ, nguyên hoàng tử có thể có vô song chiến lược chúng ta từ không phủ nhận, liền ngay cả bát bộ thần tướng hậu duệ hắn cũng giết không tha, nhưng còn lại ba cái tính là thứ gì, cũng xứng đánh đồng với nhau. Mỗi một ngày đều có như vậy tranh chấp đang phát sinh, đại chiến không ngừng, trẻ tuổi một đời nhóm ở trong máu lửa trưởng thành, tiến cảnh nhanh chóng. Bác Nguyên, loạn cổ qua bích. Một đạo nhỏ gầy bóng dáng chậm rãi đi ra, gánh vác đại kích nhuộm dần màu máu, chảy xuôi nồng nặc sát khí. Huynh trưởng, ngươi không ở tháng này, Bác Nguyên vương ra cờ sĩ, liền do ta đến vung đẩy. Hắn hai mắt sáng lạ, đặc biệt mắt sáng, bên ngoài thân sáng lên từng tấc long văn, gầm lên cửu tiêu. Ngày hôm sau, một tác náo động năm vực tin tức lan truyền mà mở. Bác đế rời đi mấy năm, đệ đệ của hắn Vương Sung, đạp lên thây chất thành núi, máu chảy thành sông, nhập thế rồi. Trong lúc nhất thời, vô số thái cổ tộc ánh mắt tụ vào, cũng có hung hãn giả làm nóng người, sát ý kinh thiên. Vương Sung, Bác đế ấu đệ, đem hắn mang tới trước mặt ta đến. Bát bộ thần duệ trong tổ địa, một tôn cổ xưa bóng dáng bao bọc trong thần nguyên, chạy xuôi phóng ánh hôn đột khí, chuyển ra lạnh lẽo âm trầm ép người âm cổ. Ha ha, trong cơ thể liền nguyên thủy hồ huyết mạch đều mỏng manh, còn có thể được cho là tộc nhân sao? Nhưng dựa vào nguyên cổ tính tình, chắc chắn sẽ che chở hắn, đi xem đi, cũng không sao. Cũng trong lúc đó bên trong, vô số âm thanh từ trong cổ tộc truyền ra. Thiện ý giả có chi, kẻ căm thù có chi, coi thường giả rất nhiều. Ngày này, Bắc vực đại hội. Một đạo còn nhỏ bóng dáng đạp không mà đến, trong tay nhấc theo một bộ gậy vỡ tàn khu. Ở một đám tu sĩ chấn động trong ánh mắt chậm rãi ra trận. Là hắn, Bắc đế ấu đệ, Vương Sung. Càng là chém một tôn cổ sinh linh đến đây, hắn là muốn vào trong huyết hỏa loạn thế này rèn luyện à? Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt phân sắc mà tới. Bóng người trẻ thơ kia trong tay, thình lình nhấc theo một con chim đầu cổ sinh linh tàn khu. Lục ta vương ra, đáng chém, chính là bọn họ cái gọi là thần tử đến rồi, cũng chỉ xứng nằm rạp ở huynh trưởng ta dưới chân run rẩy. Vương Sung thần sắc lạnh lẽo, tiện tay ném tàn khu, màu đỏ tươi đại kích len ken một tiếng cắm vào lòng đất, sụp ra mấy đạo rồng rắn uốn lượn vậy khe hở, kéo dài tới đến cổ sinh linh người đến dưới chân. Nói không sai, những ngày gần đây đến, những kia hung tộc nhưng là điên cuồng không gì sánh được, thật sự coi ta nhân tộc không thiên kiêu sao? Ghế bên trong, Vạn Sơ Thánh Tử mở miệng, ánh mắt nhắm thẳng vào cổ sinh linh phương hướng, mang theo một vẻ khiêu khích. Hán Thiên Linh ơi, một phương hỗn độn thiên địa treo cao, rủ xuống từng tia từng sợi sương mù, cổ điện mênh mông. Nên như vậy vô liêm sỉ, ta gặp một cái giết một cái. Tử phủ thánh tử cũng là phụ họa, quanh thân hào hoa phú quý khói tím lượn lờ, tạo nên thần mang như triều. Nhân tộc, không nên quá kiêu ngạo, chỉ dựa vào các ngươi, có thể vẫn không có bản lãnh như vậy. Liên tiên đài bí cảnh đều chưa bước vào, trực diện cổ hoàng tử tư cách đều không có. Đến cổ sinh linh cười nhạt, đều là chẳng đáng. Ngươi chính là Vương Sung. Chúng ta bắt bộ thần mạch đại nhân muốn gặp ngươi, đi theo ta một lần đi. Chợt, từ kia vạn lý trường không bên trên, một bàn tay lớn ầm ầm giọ xuống. Vậy đen nằm dày đặc, lạnh lẽo âm trầm như thiết, lạnh lẽo như sương, liền như vậy đè ép xuống, như một mảnh mây đen liên miên, ép thành muốn đổi. Muốn chết. Vương Sung hơi nhướng mày, dưới chân đạp xuống liền có rồng gầm sông lên tận trời, màu đỏ tươi đại kích bổ ngang. Hồ quang soi sáng trong dặm, một mảnh nhấp nháy. Hừ, như vậy niên kỷ liền có thực lực như thế, đến thật sự có nguyên hoàng tử mấy phần phong thái, nhưng đáng tiếc, còn kém xa. Không trung, bàn tay lớn kia tùy ý vung lên, ô quang mênh mông, phá vỡ chém tới hồ quang, thẳng lướt mà dưới. Ngang. Trong phút chốc, từ Vương Sung phía sau lao ra một đạo xích ngọc cầu vồng bóng, mang theo cuồng bạo gào thét khí lưu, thẳng vào trời cao, đem bàn tay to kia đổ nát, xuyên thủng ra một đạo lỗ máu. Một đầu giao long, chỉ nửa bước bước vào chẳng đạo. Một tiếng rên truyền đến, bàn tay to kia chủ nhân khẽ run lên, chợt mắt lộ ra lạnh lẽo vẻ. Mở ra hai đôi hoàng cánh liền xung phong mà xuống, từ ma vân bên trong lóe ra, cùng giao long đại chiến lên. Nguyên cổ một chốc không thoát thân được, mau nhanh. Xa xa, lần thứ hai bay tới mấy đóa liên miên ma vân, chạy xuôi từng tia từng sợi khói xám, đặc biệt khiếp người. Giữa trường nhân tộc đều là dùng mình, trận thế như vậy, khiến lòng người sinh không ổn cảm giác. Ầm ầm ầm. Trên vòng trời, ba bàn tay lớn hoành áp mà xuống, che kín bầu trời, như bắt con gà con tể giống như đem Vương Sung vây quanh ở trung ương. Xong, Vương Sung nếu là bị bắt đi, vương gia nhiều vậy muốn phát rổ. Đây là đại chiến sắp nổi lên sao? Nguyên Thủy Hồ người tại sao còn chưa tới a? Khó, có người từng nhìn thấy người của Bát Bộ Thần Mạch thỉnh cầu Vạn Long Sào, đồng loạt chạy tới Nguyên Thủy Hồ phương hướng, còn không biết sẽ phát sinh cái gì đây. Trong lòng mọi người sợ hãi, nếu là Vương Sung có sai lầm, vị kia trở về Bắc Đế lại sẽ làm sao? Không nói được sẽ nháo cái long trời lở đất, giết cái thây chất đầy đồng. Ầm ầm ầm. Ba bàn tay lớn giơ xuống, làm người không gì sánh được tuyệt vọng, toàn bộ hội trường đều bị thâu tóm trong đó, một mảnh u ám. Tăng. Trong giây lát, một luồng khí thế mạnh mẽ lao ra, Vương Sung mi tâm lao ra vạn đạo thần quang, một hồi rọi sáng toàn bộ hội trường, như một cánh cửa thế giới mở ra, điểm lành ngàn vạn điều. Vô số thần mang tạo nên, vung lay bát phương. Đây là một bức rất thần bí hình ảnh, Vương Sung mi tâm mở rộng một cánh cửa thế giới, một chiếc chiến xa cổ màu vàng bay ra, phía trên đứng sừng sững một tôn thân ảnh cao lớn, như là một vị thần ma. Bác đế, là Bác đế Vương Đẳng. Hắn trở về rồi. Hắn làm sao sẽ ở Vương Sung mi tâm? Đây là ra sao cái thế thuật pháp? Ở đây tu sĩ đều là hô to, đều lộ ra kinh sợ. Chiến xa cổ màu vàng rung động âm ầm, bay ra, phía trên tôn kia bóng dáng tóc đen ngổn ngang, mặt như lao gọn, làn da màu đồng cổ, dáng người khỏe mạnh mạnh mẽ, toàn thân bị ngút trời kim quang bao phủ, như thiên đế dáng thế bình thường. Ngoài ra, ở xung quanh có 9 cái chân long, 9 con thần hoàng, 9 đầu bạch hổ, 9 tôn huyền vũ, lấp lóe thần mang, hóa thành tứ tượng, đem hắn vây quanh. Chuyện này quả thật chính là một bộ thiên đế lâm thế đồ, lấy tinh không tứ tượng bảo vệ, Vương Đằng loạn tóc tung bay, ở trung ương trên chiến xa, ánh sáng vạn trượng, hùng thị thiên hạ, như ở tuần tra. Có cổ sinh linh giật mình, hơi thở của người này quá cường thịnh, liền ngay cả trong vương tộc cường giả đều không thể so với, đây là một loại ở bên trong mạnh mẽ tiềm năng. Long hoàng cùng reo vang, bạch hổ khiếu thiên, huyền quy mở hải, kim quang vạn tầng, phóng ánh một mảnh, Vương Đằng đứng ở trên chiến xa cổ, lù lù bất động, ánh mắt thâm thúy. Nguyên hoàng tử, sao có thể có chuyện đó, hắn không phải rời đi rồi? Lại làm sao sẽ ở Vương Sung mi tâm xuất hiện? Nhất thời, kia ra tay ba con cổ sinh linh liền hối hận rồi, một luồng khí lạnh xông thẳng ra đầu, từng trận tê dại. Nguyên hoàng tử, đó là lấy huyết cốt chồng chất lên uy danh, chưa trước khi rời đi liền có tiên đài nhị trọng tiên thực lực, bệ nghệ đồng đại. liền ngay cả một ít cổ hoàng tử đều coi như là đại địch, không thể nhẹ cho, mà ở hôm nay, càng là về tới sao. Chiến xa màu vàng nóng trên, ánh sáng vạn đạo, đem nó chiếu rọi như là một vị cổ đế, loại kia rồi rào khí thế, như một vùng ngân hà đang cuộn trào, nhấn chìm thiên địa, khủng bố tuyệt luân, ánh sáng che kín bầu trời, khó có thể nhìn thẳng vào. Tứ linh vây quanh, như thiên đế chuyển thế một dạng, thần hoa sáng lạ, huyết khí mãnh liệt, để bọn họ tất cả đều từ sợ hãi của nội tâm, không sinh được sức chống cự. Huynh trưởng, Vương Sung kích động hô to, huynh trưởng trước khi rời đi từng ở chính mình mi tâm lưu lại một đạo thần niệm bảo vệ. Không ngờ hôm nay hiện ra, bày ra vô thượng thần uy. Vương Đằng thần niệm hóa thân khẽ gật đầu, không nói một lời, chỉ có ngập trời lạnh lẽo khí thế ở vung lay. Sát ý ngút trời, hóa thành 18 đạo đỏ sẫm cột máu ngút trời. Mỗi lần hít thở gian, thần quang nhấn chìm thiên địa, bị vô cùng ánh sáng bao phủ. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, chiến xa màu vàng nóng động, giẫm nát bầu trời cao, hướng về ba bàn tay lớn xuống tới, Vương Đằng tay nắm long ấn, như thiên đế phục ma mở dạng, trấn áp mà dưới. Ngang. Rồi giao khí thế, đáng sợ gần sóng, như một chòm sao rơi xuống, một hồi đánh ra cựu cựu 81 con chân long. Rồng gầm động khắp nơi, mặt đất núi đồi đều rung, vang vọng cả khôn, đinh thai nhức óc, 81 điều thiên long, mỗi một điều cũng như một cái vĩnh cựu thần linh, cứng cáp mà đáng sợ. Cỗ này khí thế, quá nửa là hắn trước khi rời đi lưu lại sức mạnh, nhưng vẫn có thể so với tuyệt đỉnh đại năng, hắn chân thân, đến cùng cường đến trình độ nào? Mên ngông ma vân bên trong, ba tôn cổ sinh linh trong lòng run rẩy, chỉ cảm thấy có đại khủng bố kéo tới. 9981 điều thiên long ngang qua bầu trời, chớp mắt đem bọn họ xuyên thủng, xé nát đại thủ vô giết mà đến. Xì xèo. Vương Đằng thần niệm hóa thân lạnh lùng không gì sánh được, vung quyền đánh giết mà xuống, thiên linh nơi long hoàng hợp đều, rùa rắn hí giải. Tạo nên tảng lớn liên miên thần quang. Phúc. Máu bắn trời cao, một đầu trong mây đen cổ sinh linh bị trực tiếp đánh nổ, huyết cốt tung tóe, nứt làm trăm nghìn khối. Thịch. Nổ vang liên miên, cổ chiến xa trực tiếp nghiền quá, ánh vàng giơ lên cao, sáng lạn như diễm, vừa đối mặt gian liền đem còn lại hai đầu cổ sinh linh va nát đánh giết. Hắn đại thủ quét ngang, trực tiếp cánh nát toàn màu đỏ tươi ma vân, năm ngón tay động như trời móc, trực tiếp kéo xuống cổ sinh linh đầu. Ánh mắt động thiên sát địa, bắn ra hóng ánh thần mang, xuyên thủng mấy con cổ tộc mi tâm. Sau đó, hắn một bước bước ra, tự thân sau rút ra một thanh vàng dòng thanh kiếm. Có chút hư huyễn, nhưng cũng là gánh chịu một vệ vô thượng thần uy, từng tấc cất cao, dâng lên vô lượng quang. Ầm ầm ầm. Đất rung núi chuyển, trời cao đổ nát, kia không gì không xuyên thủng mũi nhọn lật úp sơn hà, đổi lại mới trời, chớp mắt đem xa xa mây mù nhân chìm, nội bộ cổ tộc bị giết chết hết sạch, tàn khu như giọt mưa vậy rơi dụng. Quá hung hăng rồi. Bắc đế trước khi rời đi một đạo thần niệm hóa thân cũng có thể giết chết địch thủ. Tái hiện vô song như thế. Ha ha ha, đây chính là ta nhân tộc thiên tiêu. Cho dù chân thân không ở chỗ này, một đạo thần niệm cũng đủ để lệnh bọn ngươi tan xương nát thịt. Giữa trường, vô số tu sĩ trong lòng khuấy động, hô to Bắc đế tên. Hắn rời đi trong khoảng 5 tháng này, đại địa nhuộm dần màu máu, trước kia hết thảy đều bị lật đổ. Nhưng bây giờ, hắn trở về rồi. Cho dù chỉ là một đạo thần niệm hóa thân, cũng có thể giết địch như đồ chó lợn, xoay tay giết tiên đài. Nguyên hoàng tử trước khi rời đi một đạo thần niệm hóa thân, thực sự là đáng tiếc, không thể được gặp chân thân, tra tìm nó phong thái. Chợt, từ kia tối nghĩa trắng bệnh trong mây mù, đi ra một đạo cổ xưa bóng dáng, lãnh đạm tùy ý. Từng sợi khí thế lan tràn, sụp đổ trời cao, đám đám vệt trắng sáng lên, xuyên thủng vòng trời. Này không thể nghi ngờ là một tôn cực kỳ đáng sợ cổ sinh linh, thực lực cường hoành làm cho người kinh hãi. Một tôn vương giả, Trảm Đạo Vương. Dĩ nhiên đến rồi một tôn Trảm Đạo Vương giả. Đáng chết, là Bạch Ngân tộc vương giả, dĩ nhiên xuất hiện vào lúc này. Bên trong hội trường, các tu sĩ sắc mặt trong phút chốc hoàn toàn trắng bệch. Một vị Trảm Đạo Vương giả, đại diện cho cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Đó là một đại thế gia gốc gác, đủ để rộng rãi hơn 1000 năm tuế nguyệt, ở thánh hiền không hiện ra niên đại, bọn họ chính là vô địch đại danh tử. Vương giả vô địch. Ha ha ha, cũng là lão phu lo xa rồi, Nguyên hoàng tử tuy thiên phú siêu tuyệt, nhưng Trảm Đạo một cửa cũng là khe trời, khó có thể vượt qua, không nói được ngươi chân thân, còn chưa từng phá vào cảnh giới này. Bạch Ngân tộc kia vương giả khẽ mỉm cười, thái độ tựa hồ rất hiền hòa, nhưng cũng lộ ra một luồng nghiêm nghị sắc ý. Một đạo thần niệm phân thân, thì lại làm sao có thể cùng hắn như vậy một tôn chân chính vương chống đỡ được đây. Hôm nay, đã thành chắc chắn. Giờ khắc này, bắt đầu bên ngoài, vô ngần mênh mông trong tinh không, cổ lộ mênh mông, ở trong vạn cổ tuế nguyệt càng loan lộ. Một chiếc cổ chiến xa màu vàng xông thẳng mà qua, dọc theo ánh sao cổ đạo tiến lên. Lưu tại trên người Vương Sung thần niệm, bị xúc động rồi. Chợt, từ cổ chiến xa kia bên trong, bắn ra hai đạo kinh thiên ánh mắt, thâm nhập tinh không không biết nơi, phá nát một mảnh lại một mảnh sặc sỡ biển sao. Hưng hực. Trong phút chốc, một luồng khí thế khủng bố bốc lên, rộng rãi mà cổ xưa, mang theo một vệt lạnh lẽo sát ý xông thẳng mà qua. Phía trước, bảy viên cổ tinh hàn loạn, như ẩn như hiện. Bắt đầu tinh vực. Bắc vực đại hội hội trường. Đầy trời phong vân huyền áo, lại ở một bóng người trước mặt rơi vào tĩnh mịch, không nổi một tia sóng lớn. Một vị Trảm Đạo vương giả, Bạch Ngân tộc nhân vật mạnh mẽ xuất hiện. Một tôn Trảm Đạo giả, bắt bộ thần mạch đây là dự định triệt để ủng lập thiên hoàng tử hạ. Xa xa, nguyên cổ thân thể nhuốm máu, từng bước một đi tới. Hắn bị mấy vị cường địch vây công, tuy không phải cổ hoàng tử, nhưng cũng là vương tộc hung tộc bên trong nhân vật mạnh mẽ. Hết mức là phụ thuộc vào bất tử thiên hoàng một mạch bộ tộc. Từ xưa tộc hiện thế tới nay, trận doanh phân chia liền càng rõ ràng. Cũng may đấu chiến thánh viên một mạch kia thánh hoàng tử cũng là giúp đỡ nguyên thủy hồ, ngược lại cũng tranh thủ đến không ít cổ tộc chống đỡ. Ra tay hay không, lưỡng nan, lão phu nếu là ra tay, một cái ước hiếp hậu bối danh tiếng liền chạy không thoát, nguyên thủy hồ cũng hơn nửa sẽ cùng ta thanh toán. Nhưng bát bộ thần mạch đưa ra chỗ tốt quá để lão phu động lòng, đánh đổi chính là triệt để ngã về thiên hoàng nhất hệ, nguyên hoàng tử, ngài nói ta nên làm thế nào cho phải? Bạch Ngân Vương tựa hồ thành thạo điêu luyện, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, bày ra một bức ta cũng có nỗi khổ tâm trong lòng, vạn bất đắc dĩ rằng rớp. Làm bộ làm tịch, làm người buồn nôn, đã không muốn đắc tội Nguyên Thủy Hồ, lại muốn lấy chỗ tốt, nào có như thế đẹp sự tình. Ngươi xuất hiện ở đây cũng đã đại bày tỏ thái độ, như vậy lời nói cho cùng vẫn là sợ bị thanh toán, thực sự là buồn cười. Vương Sung quát lạnh. Đối như vậy làm dáng cực kỳ căm ghét, tham lam sắc mặt hiện lộ hết, có tà tâm không tật đảm. Đúng đấy, thật là không có biện pháp đâu, lão phu cũng không nghĩ như thế à, Nguyên hoàng tử, đắc tội rồi. Bạch Ngân Vương than nhẹ, chậm rãi giơ tay, một tia vệ trắng thông thiên chỉ địa, đâm xuyên tới. Lùi xa một chút. Vương Đằng thần niệm hóa thân chậm rãi mở miệng, đưa tay phất một cái, đem Vương Sung đưa hướng về phía phương xa. Nguyên hoàng tử không cần lo lắng, chỉ là Bát Bộ thần mạch đại nhân muốn gặp Vương Sung một mặt thôi, cũng sẽ không làm thương tổn hắn. Bạch Ngân Vương khẽ mỉm cười, lời tuy như vậy, nhưng hắn điểm rơi vệ trắng nhưng là không dừng lại chút nào. Từ vòm trời cuốn xuống, nhấn chìm vạn lý trường không, đem không gian từng tấc đổ nát, kéo dài dưới tảng lớn vết rách. Đại địa rung động, núi đá đổ nát, một mảnh liên miên sơn mạch bị san thành bình địa, hóa thành cho bụi. Chỉ được liều mạng, hy vọng tộc lao kia liền có thể giải quyết đi. Nguyên cổ tham thẳm thở dài, thiên linh nơi bỗng nhiên dâng lên một phương óng ánh thần luân, xoay chuyển trăm nghìn đạo chết hết, nổ vang mà lên. Leng keng. Vương Đằng thần niệm hóa thân trong tay thánh kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ, ngưng tụ vô lượng quang, chém đánh mà dưới. Ở nháy mắt này, hắn dường như cảm ứng được cái gì bình thường, khóe miệng hơi dương lên, sau đó toàn bộ thân thể đều hòa vào một ánh kiếm này bên trong, phun ra. Ầm ầm. Vết trắng như biển, ở một ánh kiếm này dưới quần quần không ngừng, bắn lên ánh bạc vô số, đầu sóng thay nhau nổi lên. Ha ha, đáng ra không, dốc hết chỉnh cụ thần niệm hóa thân sức mạnh chém ra chiêu kiếm này, cho dù đỡ thì đã có sao. Bất quá tiện tay một đòn, dưới một đòn, ngươi lại lấy cái gì đi ngăn đây? Bạch Ngân Vương đứng ở trên vòng trời, một đôi trắng loa trong con ngươi tràn đầy ngạo sắc. Chạm đạo hay không, vậy liền là trời cùng đất chênh lệch. Cho dù ngươi kinh diễm đến đâu, cũng phải bái phục ở một đạo này khe trời bên dưới. Trừ phi, chạm đến kia trong truyền thuyết vạn cổ thần cấm, mới có một kích lực lượng. Rào. Nương theo lời của Bạch Ngân Vương hạ xuống, tiếng ngập trời sóng bạc lần thứ hai dâng trào mà lên, che ngập bầu trời, hoành áp mà dưới. Đùng. Chợt, vòng trời nứt ra rồi một đạo lỗ thủng to lớn, một cái vàng dòng bàn tay lớn đập xuống, năm ngón tay dày nặng như trụ trời, đổ nát dài vạn trượng không, một đòn đem Bạch Ngân Vương kia đánh vào dưới nền đất nơi sâu xa. Khủng bố cự lực xuyên phá đại địa, đem hắn đánh vào ngàn trượng sâu dưới nền đất, miễn cưỡng mở ra một đạo khe nứt lớn. Đoạn Lưng Chi Quyển cũng dám gâu gâu chó sủa inh ỏi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 229, đạo một tiếng vô song nhân kiệt, thán một tiếng dũng lực cái thế. Lạnh lẽo nói hét vang vọng bát phương. Lạnh lẽo âm trầm biển mây cuốn ngược, hóa thành từng tia từng sợi bạch khí quấn quanh ở vàng dòng đại thủ trên, lần thứ hai chém xuống. Ầm ầm ầm. Ngàn trượng khe lớn càng dọa người, từ bên trong mới vừa ló đầu ra một điểm ánh bạc liền bị cánh bay xuống, bắn lên khói lửa đầy trời. Ngũ căn trụ trời hung hãn đánh rơi xuống, dường như thái cổ thần sơn vậy nguy nga mênh mông, cổ điện trầm ngưng. Trên đó vàng dòng hào quang điểm điểm tiêu tán, như một vầng mặt trời chói lóa treo cao, phun ra vạn ngàn thần mang, cô đọng hừng hực. Ngươi, từ vực sâu kia bên trong mới vừa truyền ra một tiếng quát lớn, liền lại bị nhấn rơi xuống, xuyên thủng không biết bao nhiêu tầng đất, đập xuyên bao nhiêu mạch khoáng. Đó là người phương nào? Thực lực thật mạnh, một đòn liền đánh bay Bạch Ngân tộc kia vương giả, là đâu một đại thế gia gốc gác xuất thế à? Bắc vực đại hội bên trong hội trường, trong lòng mọi người cả kinh, cú đấm này nổ nát vòm trời chém xuống Bạch Ngân Vương mãnh nhân, lại là lai lịch thế nào? Trên vòng trời, mênh mông vàng dòng hào quang dâng lên, hiển hóa ra một đạo hóng ánh thiên luân, treo ở bóng người kia sau đầu, như viễn cổ đại nhật thánh linh giáng thế, phần thiên diệt địa, có một không hai. Bạch Ngân tộc, quan cái hung tộc cùng vương tộc tế tuổi, liền thật biết lên đầu đến rồi, ở ta vương gia trước mặt, người mãi mãi cũng chỉ có quỷ nằm giặt phần. Màn trời bị xé rách, bóng người kia một bước ra, vạn trượng đỏ hoa lóa mắt, loạn tóc tung bay, hiển lộ ra hắn đao kia gọn vậy khuôn mặt, lạnh lẽo cứng rắn oai hùng, dương cương bá đạo. Một chiếc cổ chiến xa màu vàng gánh chịu hắn mà đến, tứ tượng cùng múa, nhật nguyệt đều phát triển, chảy xuôi dưới từng tia từng sợi hỗn độn sương mù, đặc biệt thần thánh siêu nhiên. Cổ chiến xa màu vàng, tứ tượng chân linh, đây là Bắc Đế. Bắc Đế chân thân trở về rồi. Bắc Đế Vương Đằng, đúng là hắn sao? Biến mất rồi mấy năm, ở hôm nay chân thân trở về. Huynh trưởng, người đi hướng phương nào? Giữa trường nhất thời một mảnh huyên áo, vô số người gần như hóa đá, sau đó vô cùng kích động. Một dòng nước nóng từ trong lòng vọt lên, thẳng vào tổ khiếu. Bắc Đế Vương Đằng, hoành áp cùng thế hệ, sánh vai cổ đế hoàng nhân kiệt, trở về. Ta không ngại, từ vực ngoại tu hành trở về. Vương Đằng chỉ điểm một chút rơi, một tia hỗn độn sương mù buông xuống, như đại bằng tiên linh dực, che chở bát phương. Chớp mắt đem toàn bộ hội trường bao phủ. Một đòn liền lệnh Bạch Ngân tộc vương giả bay ngang, phần này thực lực tuyệt đối đạt đến vương giả cấp độ, chẳng lẽ Bắc Đế ở vực ngoại chạm đạo rồi? Kì, kinh người như vậy sao? Hắn mới chừng 20 niên kỷ đi, liền có như vậy bệ nghệ bát phương tu vi. Các tu sĩ cảm thấy rùng mình, như vậy yêu nghiệt nhân vật tưởng thật đáng sợ. Nếu là địch, vậy tuyệt đối là kinh khủng nhất tác động. Chạm đạo, Nguyên hoàng tử tốt cơ duyên, ở vực ngoại chạm đạo công thành, thế gian sư vương. Ngàn trượng trong vực sâu, Bạch Ngân Vương sợi tóc rối tung, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ mở miệng. Tiêu tán ra khí thế quét ngang bát phương, chớp mắt đẩy ra hai bên phá nát vách đá. Khe hở không ngừng mở rộng, càng khủng bố, gần như muốn hóa làm một phương khe nứt, bốn phía vạn dặm địa mạo đều bị thay đổi, đáng sợ dọa người. Vành. Nhưng chợt, còn không đợi hắn nói xong, liền có một cái xoay tròn vàng dòng lòng bàn tay đập lại đây. Phốc. Trắng bạc máu bắn tung tóe, cả người hắn đều bị quất bối rối, thân thể bay ngang mà lên, trên mặt một mảnh sưng đỏ. Tại sao lại như vậy? Hắn vừa mới chạm đạo liền có chiến lực như vậy. Bạch Ngân Vương tuy chưa đại thành, nhưng cũng là ở vương giả một cảnh tu hành nhiều năm. Vừa mới một cái tát kia, triệt để đem hắn đánh bối rối. Làm sao? Mới vừa rồi không phải còn đang kêu gào sao? Vương Đằng một bước đạp dưới, hừng hực Thái Dương thần lực hội tụ ngưng tụ, hóa thành một phương chân to dâm rơi. Cùng bạo kim diễm phóng xạ và dặm, đều là vật mèo, hóa thành cho bụi. Tiếp tục a, bắt bộ thần tướng. Tính là thứ gì? Chính là bất tử thiên hoàng cùng cảnh, ta cũng chiếu trạng không lầm, huống hồ là hắn nuôi nốt 8 cái cậu. Thân thể của Bạch Ngân Vương bị đạp lên mà xuống, nổ tung thành một đoàn xương vỡ. Sau đó điên cuồng hét lên một tiếng lần thứ hai ngưng tụ trở về, từ vô biên kim diễm bên trong tránh thoát, nhìn chòng chọc vào Vương Đằng. Thân tử xuất thế, chắc chắn nhất thống thái cổ vạn tộc, lại nối tiếp năm đó huy hoàng, Nguyên hoàng tử, ngươi đã có như thế kinh diễm chi thiên tư, vì sao không gia nhập tiên hoàng nhất hệ đây? Hắn cười gằn, một cái bạc ngọc chiến y khoác thân, bốc hơi thần mang ngàn đạo, dáng màu vạn sợi, vung quyền đánh giết mà đến. Bất tử thiên hoàng đến rồi cũng vô dụng, huống hồ con kia tiểu hỏa kê còn chưa xứng. Vương Đằng cười nhạo, dưới chân biển ánh sáng bốc lên, vung xuống thần hy như thác nước, thân thể hắn chấn động mạnh một cái, dường như cung lớn kéo dây, trong phút chốc căng thẳng. Tứ tượng diễn lưỡng nghi sinh tứ tượng. Một tia hỗn độn khí chìm nổi, lượn lờ ở Vương Đằng quyền phong, dường như trong thiên địa bén nhọn nhất thần cương, lập bổ xuống. Ầm ầm ầm. Hai người gắng chống đỡ, quyền phong giao kích, đánh ra một mảnh hư không phá toái, điểm lành vạn đạo. Bóng giang chớp mắt liền qua, xuất hiện tại ngoài ngàn dặm trên vòng trời. Giết. Vương Đằng quát lạnh, lưỡi tách sát phạt lôi âm, dường như thiên hàng tiếp lôi, cuồn cuộn mà đến, nổ vang bầu trời. Thái âm thái dương dung hợp, diễn sinh tứ tượng, chân linh quy nhất, trấn áp địa phong thủy hỏa, diễn biến âm dương. Luân hồi đi lại, bất hủ bất diệt. Hắn một quyền nổ xuống, bí chữ đấu vận chuyển mà mở, dường như hóa thành một phương phá toái hư không mà đến cổ xưa ma thần, rít gào gian dung chuyển trời đất, dung rơi tinh đấu. Khí diễm bao phủ thập phương, bốc hơi mây mù lở lở. Mênh mông thần mang cô đọng mà lên, bí chữ đấu càng dán vào tâm linh, một vệt kia xuyên thủng bầu trời đấu ý bốc lên. Hiện hóa ra một tôn ba đầu sáu tay thần ma bóng mở. Ba mặt một thân, sáu tay cùng tồn tại. Đây là một loại cực kỳ cường hãn sát phạt đại thuật, chính là Vương Đằng trải qua vô số huyết chiến sau từ bí chữ đấu bên trong nổ ra. Lấy này hiện hóa ra đạo thân của hắn. Bên trái trên đầu lơ lửng nguyên quang lóng ánh luân, hấp nhận huyết nguyệt làm con người, đạo kiếm treo lông mày lúc muốn phát, trong lồng ngực nhất khí ép cả khôn. Bên phải ma thai thuế cốt diễn mới thân, cầm trong tay chiến phủ mở hỗn độn, thư không như triều tiền quan tụ, loạn cổ duy bây giờ đạo thiên ngân. Ở trong một mặt gào thét, tứ tượng hóa thân huyết nục tụ, địa phong thủy hỏa tái tạo đến, thái dương bây giờ cùng tồn tại, vô thượng hoàng đạo là ta mở. Tốt một tôn sát phạt đấu giả, thán một tiếng dũng manh vô song. Sinh chính là đứng đầu cổ kim kinh diễm chí, có chính là lực bản sơn hà khí cái thế. Giết, giết, giết. Vương Đằng trong miệng liền hét, bước đạp cương đấu thất tinh, cùng phía sau đạo thân quý nhất, tỏa ra vô lượng thần uy. Sáu tay cùng chuyển động, lấy cốt làm truy, thiên địa là trống, vang vọng tứ hải bát hoang. Đùng, đùng đùng, đùng. Thiên địa như trống trận, ở chỗ này khủng bố đấu chiến tâm ý dưới sôi trào, gióng lên chấn lôi. Phốc. Một chuỗi dài huyết hoa sụp ra, Vương Đằng thân hợp chống trận thanh âm, một quyền phá diệt vạn ngàn, trực tiếp nện ở đầu của Bạch Ngân Vương trên. Cái gì vệt trắng như ngày, cái gì ánh bạc như ngọc, cái gì vương tộc bí thuật, hung tộc sát pháp, hết thảy nghiền nát, hết thảy phá diệt. Quyền phong bên dưới chỉ có bại vong. Vành. Bạch Ngân Vương ho ra máu bay ngược, nửa bên đầu đều bị truy xẹp xuống, máu bạc tung tóe, đặc biệt thê thảm. Này rốt cuộc là thứ gì? Pháp tướng, thần hình. Hắn mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, bạc ngọc chiến y chạy xuôi ánh trăng vậy hào quang, đan dệt huyết đục, đem kia nửa cái đầu lại dài đi ra. Vừa mới giao thủ trong nháy mắt, kia ba đầu sáu tay sát phạt thánh giả hình ảnh dường như sống lại bình thường, sáu tay cùng chuyển động, trời rung đất run, không gì sánh được đáng sợ. Chớp mắt sụp ra bí thuật của hắn, đánh xuyên qua hắn vương khu, làm hắn muốn máu. Thứ chẳng ngươi. Vương Đằng cười nhạt, ba đầu sáu tay sát phạt thánh giả cuồng bạo không gì sánh được, năm đấm gióng lên tứ hải bát hoang, rung động gỡ mìn kêu từng trận, rung thai phát điếc. Oanh sát. Bốn phía không gian nhất thời phá nát, bị đánh một mảnh nát bét. Bạch Ngân Vương lần thứ hai cổ động thần lực phát tắc, quanh thân hiện lên một mảnh ban ngày thần thổ, sáng như ngân nguyệt, đặc biệt phóng ánh. Giết. Đến giờ khắc này, hắn cũng không nói vô dụng chỉ nói, một đạo sát phạt thanh âm vang vọng. Dĩ nhiên xung phong mà đến. Hư không chôn bụi, tạo nên tảng lớn hào quang mông lung, hai người giao kích không ngừng, chớp mắt liền va chạm trăm chiêu, vùng không gian này đều bị nhấn chìm ở hừng hực hào quang bên trong, dường như thoát sát phi tiên bình thường. Sau một khắc liền lại xuất hiện tại ngoài vạn dặm trong quần sơn, dư âm tiêu tán, tất cả dẹp yên. Phúc. Bạch Ngân Vương thân thể rung động, liền đạp mười bước, giữa ngực bụng tràn ra hơn trăm đạo huyết hoa, toàn màu đỏ tươi, thật giống như bị xuyên thủng, đánh thành cái sàng bình thường. Vương Đằng bất động, bảo khu chạy xuôi hào quang áo ánh, đạo đạo vết dạn nước chớp mắt phục hồi như cũ, bí chữ giả diệu dụng hiện lộ hết, sinh cơ dâng trào. Ta. Khắc khắc. Phúc. Lại một đóa hoa máu đổ tung, Bạch Ngân Vương cực kỳ không cam lòng, trong thân thể bắn ra núi hô sóng thần vậy sức mạnh hủy diệt. Thời khắc này, vạn đạo lưu quang tụ hội, hắn dường như hóa thành một tôn ngân nguyệt thánh linh, toàn thân như ánh trăng tạo nên liền, phóng ánh long lanh, trắng bạc ôn hòa. Vành. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, sáu bàn tay lớn đập ngang mà xuống, trực tiếp đem hắn nắm ở trung ương, tại chỗ đánh thành một vũng máu bùn. Tiêu diệt ngươi, nhìn ngươi làm sao tái sinh. Vương Đằng nói nhỏ, sáu bàn tay lớn đem thịt nát vào lên, lòng bàn tay thần lực đan dệt nghiền ép mà qua, khiến cho triệt để nát tan. Không. Từ trong đó phát ra một tiếng không cam lòng rít gào sau, liền triệt để biến mất. Nguyên thần cũng bị tiêu tán tiên địa lôi âm giết chết, thân tử đạo tiêu. Bạch Ngân tộc vương giả ngã xuống rồi. Kinh thế a, Bạch Ngân Vương tộc trạm đạo giả bị trở về Nguyên hoàng tử giết. Bạch Ngân Vương tộc nương nhờ vào tiên hoàng một mạch, lần này xem như là triệt để đối đầu, không biết Nguyên hoàng tử. Xa xa, hơn trăm nấn ná ở Ma Vân bên trong cổ sinh linh run rẩy. Sợ hãi không gì sánh được, trực giác vãi cả linh hồn, khí lạnh từng trận bốc lên. Vị tiên Nguyên hoàng tử không phải là cái người hiền lành, nếu là cùng Bạch Ngân tộc có liên quan tới, nhiều vậy sẽ gặp đến trả thù. Huynh trưởng hắn chạm đạo rồi, ra tay giết một tôn Bạch Ngân Vương tộc chạm đạo giả. Hỗn độn mây mù tản đi, Vương Sung cưỡi lấy dao long bay lên không, rất xa phóng tầm mắt tới tôn kia ba đầu sáu tay sát phạt thánh giả. Một vị chạm đạo vương giả, liền như vậy bị giết, xem ra Bắc Đế nên là ở vực ngoại có tạo hóa, chạm đạo trở về. Vừa mới hắn ra tay, tựa hồ có một luồng thái âm thái dương ý nhị đang chảy xuôi, cổ xưa thần bí. Ha ha ha, Bắc Đế trở về, nhìn những sinh linh cổ này còn làm sao hung hăng. Mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm, không tự giác thẳng tắp thân thể, đặc biệt dâng trào. Nam vực chói mắt nhất nhân kiệt, đạp lên chạm đạo vương giả huyết cốt tuyên cáo trở về. Bát bộ thần duệ, thiên hoàng một mạch, rũa ra móng đuốt hết thảy chặt cái sạch sẽ. Vạn dặm trên vòng trời, ba đầu sáu tay thánh giả đạo thân chậm rãi tản đi. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, không đợi phía sau mọi người đuổi tới liền một bước bước ra. Xuất hiện tại một mảnh linh khí đầy đủ bên trong tung lũng, nội bộ linh dược bộc phát, kỳ hoa làm bạn, bốc hơi năm màu mây tía, phun ra nuốt vào tinh khí đất trời. Nơi này nguyên bản là nhân tộc một chỗ cổ giáo nơi truyền thừa, lại bị một đám bát bộ thần duệ tộc nhân chiếm cứ, giết chết giáo này hơn nửa đời linh, cường đoạt lại. Vành, hắn không chần chờ, đại thủ quét ngang mà qua, dũng lực vô song, hơn trăm đạo xương máu đều là nổ tung, đem hết thể đều vứt phẳng. Nội bộ ba tôn có thể so với thánh chủ cổ sinh linh liền rên đều không rên ra một tiếng liền đổ nát mà mở, hóa thành thịt nát. Chương 230, kỳ sĩ phủ mở ra. Hung tộc, vương tộc, gà đất chó sinh hay. Bóng người kia tự nói, một bước vượt hơn vạn dặm non sông, xuất hiện tại một mảnh trắng bạc trong hang động. Mảnh này hang động rất thần bí, có tới hơn trăm đạo lỗ hổng, từ bên trong không ngừng lan tràn ra óng ánh hào quang. Dường như có trăm luân ánh bạc thần nguyệt trôi nổi bình thường, dâng lên điểm lành vạn đạo, đặc biệt sáng sủa. Vương Đằng đến, hắn há mồm phun một cái, vạn đạo thái âm thần lực như một cái minh hà, từ trên trời giáng xuống, lạnh lẽo âm trầm nồng nặng, dường như phải đem bên trong vùng thế giới này sinh cơ đều tuyệt diệt bình thường. Cùng lúc đó, hắn bảo khu tỏa hào quang rực rỡ, nội bộ hình như có một vòng hoàng kim mặt trời hừng hực ở bốc lên, đem xương cốt của hắn, phụ tạng, huyết nhục chiếu rọi sáng rực khắp. Hắn dường như một tôn thiên địa chỗ thai nghén thần nhân, một trưởng liền bổ ra hang động này trước ánh trăng. Thái âm thần lực hóa thành minh hà rọi rửa mà vào, như mây đen ngập đầu muốn tồi thành, đem nội bộ quấy long trời lở đất. Đây là thái âm thần lực. Tại sao biết có nhiều như thế, chẳng lẽ là có vị nào tổ vương ra tay hả? Người phương nào lớn mật như thế, ở ta Bạch Ngân tộc trụ sở bên trong ra tay? Mau lui lại, mau lui lại. Đây là thiên địa bản nguyên thai nghén chi âm thần lực, đủ để đông lại vạn vật sinh cơ. Chỉ một thoáng, liền từ trong hang động truyền ra liên tiếp tiếng hét thảm. Từng đạo trắng bạc thân thể sinh linh lao ra, trên thân thể nằm dày đặc to to nhỏ nhỏ cái hố, không ngừng chảy máu, ra bên ngoài tiêu tán khói đen. Dĩ vãng có thể so với chư đại năng, lực chiến thánh chủ mạnh mẽ của các sinh linh, giờ khắc này nhưng lại như vậy gầy yếu, như lợn cầu bình thường bị người tùy ý đồ tể. Đáng chết. Chẳng cần biết ngươi là ai, phạm vào lớn như vậy nghiệt, ta Bạch Ngân Vương tộc tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ chờ thiên hoàng nhất hệ trả thù đi. Trong hang động, một tôn chỉ nửa bước vào chạm đạo cảnh giới cổ sinh linh gào thét, lấy ra một phương đen kịt như mực tiểu ngọc truy, bốn phía không gian từng tấc đổ nát, uy năng khủng bố, chớp mắt đem bốn phía núi cao dày điên. Hoàn chỉnh vương khí. Trên vòng trời, Vương Đằng khẽ ồ lên một tiếng, phía kia mặc ngọc truy càng là một cái hoàn chỉnh vương khí, nội bộ pháp tắc hoàn chỉnh, thần lực dồi dào, đủ để hiện ra chạm đạo giả một đòn chi uy. Hắn cất bước mà xuống, năm ngón tay bao phủ lên một tầng hào quang mông lung, thái âm thái dương đang dệt, dựng dục ra tảng lớn hỗn độn sương mù, ký kết liên miên, dường như trong thiên địa kinh khủng nhất thảo phạt. Chớp mắt đem kia mặc ngọc truy đánh bay ra ngoài. Làm sao biết, chẳng lẽ hắn cũng là một vị chạm đạo giả? Chỉ nửa bước vào vương giả cảnh giới cổ sinh linh cả kinh. Này mặc ngọc truy lai lịch có thể không hề tầm thường, chính là Bạch Ngân tổ vương con trai trưởng tạo nên liền, giao cho bọn họ trấn thủ trụ sở. Hiện nay lại bị kia đến bóng dáng một đòn đánh bay, tiếng rung không ngừng. Đang, rung hai phát điếc lôi âm nổ vang, Vương Đằng năm ngón tay điểm xuống, bên ngoài thân che lấp hỗn độn sương mù buông xuống, quét ngang bát phương, chớp mắt liền phá vỡ kia mặc ngọc truy thần quang, đem nắm tại trong tay. Nguyên hoàng tử, làm sao biết, làm sao sẽ vào lúc này trở về? Bạch Ngân Vương tộc nửa bước chạm đạo giả kinh ngạc thốt lên, mãi đến tận đối phương bên ngoài thân kia hỗn độn sương mù tản đi. Hắn mới rõ ràng cảm nhận được cỗ kia huyết mạch gian tiêu đốt cảm, gần như làm hắn nghẹt thở. Nhưng bọn họ trước đây không lâu mới nhập vào Thiên Hoàng nhất hệ, trong tộc trấn thủ nơi đây một vị chạm đạo giả cũng là xuất kích, đối Nguyên hoàng tử chi đệ ra tay, bây giờ lại bị Nguyên hoàng tử đánh tới cửa. Há không phải nói, bọn họ trong tộc vị kia chạm đạo giả gia nhập Thiên Hoàng nhất hệ, đối với các ngươi mà nói không phải là cái gì lựa chọn sản xuất. Vương Đằng ánh mắt chậm rãi chuyển động, trong lúc đóng mở hư không liên miên phá nát, hóa thành hai đạo năm màu mũi nhọn lập bổ xuống, đem nửa bộ kia chạm đạo giả xóa bỏ, huyết cốt tung tóe. Liền từ đây bắt đầu, hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể thế nào nhưng truyền ra rồng ngâm hổ gầm, rùa rắn hoàng hí, địa phong thủy hỏa cùng chuyển động. Phá diệt khí thế chảy xuôi, hóa thành một mảnh dọa người lôi hải treo cao. Khắp nơi ánh chớp đều động, một mảnh này thanh tú chi địa đảo mắt liền bị hừng hực quang bao phủ, hết thảy đều lờ mờ, chỉ có một mảnh lôi hải ở bạo động. Địa phong thủy hỏa diễn biến tiếp lôi, trước sau đánh xuống, đây là một hồi dọa người cảnh tượng, như đang khai thiên tích địa. Gió nước hư không, địa mạch nảy lên, nước chìm vòng trời, hành hỏa trong đó, đây là bốn loại sức mạnh mang tính hủy diệt, ánh chớp vang chín tầng trời. Địa, phong, thủy, hỏa luân chuyển, mở ra hư không, hình thành một thế giới nhỏ, diễn hóa ra vô tận phá diệt thần quang, một đạo tiếp một đạo đánh xuống. Vương Đằng khí thế bốc lên, mắt trái hóa nhật, mắt phải hóa nguyệt, một ấn điểm xuống, hỗn độn sương mù mãnh liệt, diễn biến chư thiên, hòa vào mảnh kia địa phong thủy hỏa trong biển sét, càng khủng bố. Hắn phảng phất đi đến thời đại thái sơ, vạn vật sơ trường, hết thảy đều mới vừa thành hình, thiên địa bắt đầu mở ra, hỗn độn chưa tiêu tan. Ầm 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 ầm. Nương theo một trận lệnh thiên địa biến sắc phá diệt thần quang, mảnh kia hang động triệt để trừ khử, bị nổ nát thành một mảnh hư vô. Sau đó Vương Đằng rời đi, trong vòng một ngày liền diệt 6 nơi Bạch Ngân Vương tộc trụ sở, đem đánh giết hết sạch, lấy thây chất thành núi, máu chảy thành sông đến tuyên cáo hắn trở về, kinh sợ cổ tộc. Một vị này nguyên hoàng tử sát tính quá nặng, ra tay không để lối thoát, trải qua này một chuyến, sợ là không có bao nhiêu bộ tộc đồng ý ở bề ngoài chống đỡ thiên hoàng nhất hệ, chính là chống đỡ cũng hơn nửa không dám đối vị này ra tay. Bạch Ngân Vương tộc đến cùng vẫn là trên lệch chút, không đủ sáng suốt, rất sớm ra trận, vừa vận thành nguyên hoàng tử trở về lập vi mục tiêu, bây giờ bất quá là diệt trụ sở, đợi đến nguyên thủy hồ rảnh tay, nhưng là không phải như vậy rồi. Thái cổ vạn tộc biết được tin tức, đều là một mảnh trầm mặc, này không thể nghi ngờ là một loại không hề có một tiếng động cảnh cáo. Không có trầm hợp chỗ trống, là địch chính là cái chết, cực kỳ bá đạo. Ngày này, trong thánh thành, một vị lao nhân đến, gõ mở thiên yêu bảo khuyết cửa lớn, bái phòng Vương Đằng. Phó phủ chủ làm sao hôm nay tới đây, là có gì biến cố phát sinh sao? Hoa lệ trong cung điện, Vương Đằng cười nhạt, vô sự không lên điện tam bảo. Hắn có thể không cảm thấy vị này tên là Lâm đạo Trần Kỳ sĩ phủ phó phủ chủ sẽ vô cớ đến tìm hắn. Thái cổ vạn tộc xuất thế, bắt đầu thế cuộc đột nhiên biến, chúng ta quyết định sớm mở ra kỳ sĩ phủ, chiêu thu năm vực nhân tộc thiên tiêu bồi dưỡng, là sắp đến đại thế mà chiến. Lâm đạo Trần không có quanh co lòng vòng, nói thẳng ra chính mình ý đồ đến, sớm mở ra kỳ sĩ phủ, hắn hy vọng Vương Đằng làm sớm nhất bị chiêu lục đệ tử, có thể đảm nhiệm lần này người sát hạch. Sang lọc xuất sắc năm vực thiên tiêu tiến vào kỳ sĩ phủ tu hành. Sớm mở ra, ngược lại cũng đúng là cái tốt quyết định. Vương Đằng khẽ gật đầu, đáp lại một chuyện này, thái cổ chư tộc sớm xuất thế ảnh hưởng sát thực rất lớn. Nhân tộc các thiên tiêu hiện tại phổ biến mới hóa long tu vi, sát thực khó có thể sánh vai trong đó đặc sát giả. Ngày hôm sau, một tin tức xúc động năm vực phong vân, có bắt đầu nhân tộc thứ nhất học phủ danh xưng kỳ sĩ phủ sớm mở ra, muốn vời thu năm vực nội nhân tộc thiên tiêu tiến vào bên trong bồi dưỡng tu hành. Ảnh hưởng rất lớn, năm đại vực thế hệ tuổi trẻ đều động, nhân tài trong thiên hạ hội tụ. Ở ngày thứ nhất, kỳ sĩ phủ liền đến hơn vài người, tụ ở ngoài sân môn, đều có tài năng bất phàm, chen vai thích cánh, người đông như mắc gửi. Có thể tưởng tượng, trong mấy ngày kế tiếp, còn có thể có nhiều người hơn, nhưng là không thể toàn bộ thu lấy, xưa nay đều chỉ có mấy trăm người có thể đi vào. Từ sách cổ ghi chép đến nhìn, kỳ sĩ phủ đệ tử nhiều nhất bất quá 800 người, ít nhất thời điểm chỉ có 500 người, bình thường đều ở phạm vi này bên trong gần sóng. Thậm chí, có nghe đồn xưng, bọn họ cũng có trưởng lao cất bước thế gian, sẽ sớm chiêu thu một ít tiên tư siêu phàm giả vào phủ tu hành. Có người từng tiết lộ, vị tiêu ngang dọc nam vực, hoành áp đồng đại Bắc Đế Vương Đằng, chính là bị sớm chiêu thu vào phủ vô thượng nhân kiệt. Nhưng mà, có lòng tin tới đây, không xa mấy chục triệu giảm vượt qua đại vực giả, đều là thiên tiêu, không có một người chịu phục lẫn nhau, giữa lẫn nhau không thể thiếu sẽ có một từng trận đại chiến. Kỳ sĩ phủ trước, một tôn thân mang bốn màu long y nam tử đứng lặng, quanh thân vờn quanh từng tia từng sợi hỗn độn sương mù, làm người nhìn không rõ ràng, dường như cách một phương cổ xưa thiên địa vậy, cân nhắc không ra. Cũng có gan lớn tu sĩ dò ra thần thức, muốn hiểu rõ, lại bị chảy xuôi ở bên ngoài hỗn độn sương mù tự phát phá vỡ, thất khiếu chảy máu, suýt nữa bất tỉnh đi. Đây tuyệt đối là một tôn ghê gớm cường giả, kỳ sĩ phủ trưởng lão thả ra lời, hắn chính là lần này người sát hạch, quyết định vào phủ tư cách. Hóa ra là người sát hạch, chẳng trách kinh khủng như thế. Không ít đến các tu sĩ nói nhỏ trò chuyện, tầm mắt mịt mờ nhìn kỹ một tôn kia bóng dáng. Vô luận là ở chỗ nào, cường giả đều là làm người khác chú ý. Lúc này mới ngày thứ nhất, liền có một vị đi vào tiên đài bí cảnh tuyệt thế nhân kiệt xuất hiện, đến từ Nam Lĩnh, quét ngang chặn đường giả, không ai có thể ngăn cản, một lòng bàn tay liền đánh bay mấy vị hóa long cường giả, đi đến tôn kia bóng dáng trước mặt. Trời ạ, đó là Nam Yêu Tề Lân, trong tin đồn cùng Bắc Đế, Trung Hoàng, Tây Bồ Tát cũng xưng nhân kiệt. Quá kinh người, bọn họ ở cái tuổi này liền đi vào tiên đài cấp độ, tuy chỉ là sơ thành, nhưng cũng kinh thiên động địa. Nương theo Nam Yêu xuất hiện, trong đám người truyền ra vô số nói nhỏ, đều là rất quan tâm vị này tuổi trẻ cường giả. Hắn dường như một tôn yêu thần bình thường, trên chống đỡ cửu thiên, cất bước đi tới, mái tóc đen suôn dài như thác nước, trong mắt có vô tận ngôi sao huyễn diệt, thâm thúy không gì sánh được. Trong đám người, một vị cực đẹp nữ tử đang vì đó trợ uy, nhìn quanh rực rỡ. Nàng năm tháng đẹp đẽ, sóng mắt lưu động lòng người hồn, dung mạo có thể nói họa quốc cương dân. Chính là Nam Yêu chi muội, Tề Hoa Thủy, vừa mới xuất hiện liền hấp dẫn tảng lớn ánh mắt. Hưng hực không gì sánh được. Nam Yêu, Tề Lân. Tôn kia đứng lặng hỗn độn trong mây mù bóng dáng mở miệng, một đôi mắt dường như nhật nguyệt hóa thành như vậy óng ánh. Bên trái là kim dương, bên phải là ngân nguyệt. Tụ hợp ra từng tia từng sợi hỗn độn sương, chạy xuôi mà xuống, chôn vùi hư không. Không sai, là ta. Tề Lân rất lạnh nhạt, có một loại đột xuất khí chất, dường như một tôn vô thượng yêu chủ, uy thế thiên địa. Hắn có thể cùng vị kia danh dương năm vực Bắc Đế đặt song song, trở thành năm vực thiên kiêu mạnh nhất một trong, kia thực lực của tiên đài bí cảnh chính là chứng minh tốt nhất. Một mảnh to lớn năm vực, cũng chỉ có bốn vị này nhân kiệt ở bề ngoài đi vào tiên đài bí cảnh. Vị kia Bắc Đế khoa trương nhất, hơn 20 niên kỷ liền chạm đạo sư vương, trở về càng là giết một vị Bạch Ngân tộc chạm đạo giả, đạp lên liên miên huyết cốt trở về. Nghe nói ngươi là yêu nguyện không biểu hình. Trong sương mù hỗn độn, Vương Đằng rất hứng thú hỏi câu. Yêu Nguyệt không đã từng cũng là một đối thủ không tệ, vẫn đang truy đuổi bóng lưng của hắn, nghe nói hắn từng giết hai vị vương tộc cổ sinh linh, không biết hiện tại làm sao. Sát hạch nội dung là cái gì? Nam Yêu lông mày cau lại, vẫn chưa trả lời vấn đề này. Yêu Nguyệt không xác thực là hắn biểu đệ, Nam Linh Yêu Hoàng Điện cùng Đông Hoang Thiên Yêu Cung cũng có không cạn quan hệ. Ta nói là cái gì, đó chính là cái gì? Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, bốn phía buông xuống hỗn độn sương mù càng cổ điện trầm ngưng, dường như một mảnh bầu trời đấu đá đi. Đặc biệt trầm trọng. Nam Linh Yêu Hoàng Điện không phải là cái gì thế lực nhỏ. Chính là năm đó yêu hoàng Tuyết Nguyệt thành chỗ lưu lại một mạch, đủ để cùng Đông Hoang đại đế gia tộc sánh vai. Được. Nam Yêu mặt mày nghiêm lại, nhất thời liền có cuồng bạo khí thế dâng lên mà lên, thần huy giơ lên cao, dường như yêu chủ giáng thế, họa loạn trên trời dưới đất. Hắn đấm ra một quyền, dường như phải đem thiên địa nứt ra một đạo lỗ hổng, trực tiếp nát tan trời cao, đâm xuyên tới. Soạt. từ kia buông xuống trong sương mù hỗn độn, tiêu tán ra một tia thần mang, chớp mắt xé rách không gian, hóa thành một thanh đạo kiếm hoành bổ xuống, xuất hiện tại nắm đấm kia trước. Vành, một trận đất rung núi chuyển, bóng dáng của Nam Yêu bay ngược mà ra, xoắn nát biển mây, liền xuyên 36 phòng, vùi lấp ở một mảnh đổ nát núi đá bên trong. Cái gì? Nam Yêu trực tiếp bị vỡ bay ra ngoài rồi. Một tia sương mù liền có uy năng như thế, lần này người sát hoạch đến cùng là lai lịch gì? Chỉ một thoáng, mọi người đều kinh, cảm thấy rùng mình. Liền Nam Yêu như vậy đi vào tiên đài cấp độ cao thủ trẻ tuổi đều kết cục như thế, nếu là bọn họ đi tới, nhiều vậy sẽ đổ nát. Kaka, Tế Họa Thủy cả kinh, chập chân dáng người bữa rừng, một trận cứng ngắc. Bạch, cuốn phong bao phủ, hóa thành một cái cự trào đem núi đá quét không. Nam Yêu một bước nhảy ra, xuất hiện lần nữa ở trước cửa kỳ sĩ phủ, có chút nghi ngờ không thôi. Ngươi, hắn chần chờ, có thể có như vậy thực lực cường giả cũng không nhiều, chẳng lẽ là kỳ sĩ phủ bên trong lão quái vật? Thực lực như vậy tới đảm nhiệm người sát hạch, khó tránh khỏi có chút chuyện bé xé ra to. Vào đi thôi. Vương Đằng đầu ngón tay hơi động, bốn phía vờn quanh hỗn độn xương mù hóa thành một bàn tay lớn mò xuống, trực tiếp đem Nam Yêu ném vào trong phủ. Hại rơi mất một đất cằm. Sau đó, từ chân trời không ngừng có tiếng nổ vang rền truyền đến, ánh chớp không ngừng, thấm nhuần trời cao. Có người ở độ kiếp. Địa bộ này, chẳng lẽ là vị kia nhân kiệt không thành, là dự định vừa độ kiếp vừa vào phủ sao? Nhất thời liền có rất nhiều tiếng hô to vang lên. Một trận ngạc nhiên, còn chưa từng thấy như vậy ra hỏa. Ầm ầm ầm. Kiếp lôi tới gần, mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy nội bộ bóng người kia. Là một vị tuổi trẻ cường giả, vóc người tầm trung, tóc đen tán loạn, da rẻ ngăm đen, nhưng ánh mắt sắc bén như điện, giữa hai lông mày thấy ẩn hiện ngạo sắc. Tiến Vân Loạn ở đây, chư vị xin thoái nhượng. Hắn hô quát lên tiếng, bệ nghệ bắt phương, không ngừng đánh ra mạnh mẽ thảo phạt phá diệt ánh chớp. Càng tiếp cận kỳ sĩ phủ. Cái gì? Là Trung Châu Yến tộc Yến Vân Loạn. Hí, không trêu chọc nổi a, đây chính là cái yêu nghiệt, mau tránh ra. Không ít người đều thần sắc biến đổi, hiển nhiên là nghe nói qua vị này tuổi trẻ nhân kiệt. Nghe đồn người này rất bất phàm, từ Hóa Long bí cảnh liền bắt đầu độ kiếp, thiên phú cực kỳ xuất chúng. Hôm nay cũng là vì kỳ sĩ phủ chiêu thu đệ tử mà đến, nắm lôi kiếp mà lâm. Lăn xa một chút. Chợt, một cái lượn lờ hỗn độn xương mù đại thủ lầm ầm dò ra, một lòng bàn tay liền đem đoàn kia kiếp vân quất nổ, ánh chớp phân tán. Liền mang theo kia đang ở độ kiếp tiến Vân Loạn cũng bị đập bay ra bên ngoài ngàn dặm, rơi đổ vào một mảnh núi sông đầm lớn bên trong. Hí, là vị kia người sát hoạch ra tay rồi. Chẳng trách, độ kiếp vào phủ, kỳ sĩ phủ làm sao có khả năng cho phép, tất nhiên sẽ ngăn cản. Thực sự là khủng bố a, thực lực như vậy, liền kiếp lôi đều có thể một lòng bàn tay quất nổ, này vẫn là người sao? Đến các tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, suýt nữa đem con người chừng đi ra. Một lòng bàn tay đem kiếp lôi nổ nát bọn họ từng thấy, nhưng như vậy một hồi liền lôi mang mây tất cả đều quất nổ thực sự là đầu hẹn gặp lại, doa người không gì sánh được. Phúc! Chật, từ giữa trường một khu vực khác, đông nhiên nổ tung một đám mưa máu. Đó là một cái tóc thai bù xù nam tử, bình thản lìm xuống lòng bàn tay, cất bước về phía trước. Hắn đi rất chậm, như núi cao chót vót, mỗi một lần đều rất giống móc lên thiên địa, nổ vang từng trận, dọc theo bậc thang từng bước đi tới trước cửa kỳ sĩ phủ. Chơi ạ, vậy cũng là một tôn vương thể. Liền như vậy bị một lòng bàn tay đập chết rồi. Cái gì? Một lòng bàn tay đập chết vương thể, tiêu nhiều lắm cường tu vi, hắn thì là người nào? Nhất thời giữa trường liền một mảnh rối loạn. Một vị vương thể, đại thành sau đủ để ngang dọc 5000 năm cường giả, liền như vậy bị giết. Một lòng bàn tay đập nát thành xương máu, làm người ngơ ngác không gì sánh được. Chương 231, Thiên đế phong thái, Thánh hoàng chi thế. Tóc hai bù xù nam tử cất bước đi tới, mỗi một bước cũng giống như là đạp ở thiên địa sống lưng trên, ầm ầm vang vọng. Hắn đi lại trầm ổn mạnh mẽ, thỉnh thoảng từ rối tung sợi tóc bên trong bắn ra hai đạo thần mang, bóng ánh như xí hỏa. Là hắn, Trung Hoàng. Dĩ nhiên là hắn, Trung Hoàng Hướng Vũ Phi, hắn căn bản không phải đương đại người, là đã từng trong 5 tháng một vị cường giả. Trung Hoàng chính là năm đó vị kia nhân kiệt Hướng Vũ Phi. Ở hắn cất bước đi ra trước mắt, liền có mấy đạo tiếng hô to vang lên. Đều là có chút không dám tin tưởng, 9000 năm trước, Trung Châu trên mặt đất từng xuất hiện một cái thế kỳ tài, tên là Hướng Vũ Phi, năm bất quá 19 tuổi liền trở thành nhân vật cấp độ hoàng chủ. Đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, sinh ra có thái cổ thánh hoàng phong thái. Đáng tiếc, thiên đố anh tài, hắn mới vừa đầy 20 tuổi liền mất sớm, trường sinh tỏa cũng không cách nào vì hắn kéo dài mạng sống. Tương truyền, thời khắc sống còn, Hướng Vũ Phi đem chính mình chôn vào một khẩu trong quan tài băng, ngủ say ở một ngọn núi tuyết trên, hắn muốn tránh quá tử kiếp, ngày sau phục sinh. Điều này thực quá mức hoang đường, một vị đã từng nhân kiệt, từ trong 5 tháng trở về. Người vững tin Trung Hoàng chính là Hướng Vũ Phi. Sắc thực nói, là 20 tuổi Hướng Vũ Phi, hơn 9000 năm quá khứ, nhưng là 5 tháng vẫn chưa có thể ở trên người hắn lưu lại một đạo dấu vết. Trung Hoàng chính là 9000 năm trước Hướng Vũ Phi, không có sai. Mở miệng chính là Trung Châu một vị đại giáo giáo chủ thân tử, nói ra một ít bí ẩn, hết thảy đều là kỳ sĩ phụ làm. Tuy rằng kỳ sĩ phụ bế phủ 10000 năm, thế nhưng trong quá trình này, bọn họ cũng không phải cái gì cũng không chú ý, đã làm nhiều lần sự. Vào lúc ấy yêu đế vừa mới chết đi 1000 năm, Hướng Vũ Phi dù cho là đại đế phong thái, ở đó cái đặc thù thời kỳ cũng không cách nào chứng đạo thành đế, cần tách ra. Hắn là chết yếu thân, lấy thần nguyên dịch phong thân cũng bất quá bảo trì lại sắp chết trạng thái, đầy đủ tiêu hao vài cây dược vương cuối cùng mới để nó phục sinh, xuất hiện thế gian. Vị giáo chủ chi tử kia chậm rãi mở miệng, trong thần sắc rất là nghiêm túc. Như vậy bí ẩn rất là không bình thường, ở Trung Châu cũng chỉ có bách giáo 10 vị trí đầu mấy vị giáo chủ có thể biết được. Hắn vẫn là ngồi chính mình phụ thân mời tiệc một vị kỳ sĩ phủ cường giả lúc mơ hồ để lộ ra. Mọi người nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, kỳ sĩ phủ gốc gác quả nhiên mạnh mẽ, đều đến thời đại này còn có thần nguyên dịch có thể dùng, chuyện này quả thật như nói mơ giữa ban ngày mở dạng. Mà 9000 năm sau, vì phục sinh Hướng Vũ Phi, càng lấy ra vài cây dược vương, phải biết vậy cũng là 80.000 năm dược linh trở lên cổ dược a. 9.000 năm trước, liền Phật giáo đều xem trọng hắn, hiện nay lại bị kỳ sĩ phủ phục sinh, rất nhiều người đều cho rằng Bắc Đế nếu là không ra, hắn sắp trở thành vùng thế giới này nhân vật chính. Nói đến, Bắc Đế cũng thật là tương đương đáng sợ, thậm chí có thể hoành áp trung hoàng một đầu, lấy Trảm đạo chi thân đạp lên vương giả huyết cốt trở về, đây là một cái hiện thế người a. Mọi người đều than thở, cách nhau 9.000 năm, không đồng thời không nhân hùng tương phụng, nhất định sẽ va chạm ra sán lạ đố lửa, chỉ là không biết còn có người nào có thể gia nhập. Trung hoàng hướng Vũ Phi, 9.000 năm trước tuyệt đỉnh nhân kiệt sao, ở đời này leo lên đỉnh cao, cỡ này đối thủ chính phủ hợp ý. Kỳ sĩ phủ bên trong, Nam Yêu vẫn chưa rời đi, mà là đứng lặng ở cách đó không xa một tòa ngọn núi nhỏ trên. Hắn vẫn rất tò mò vị kia người sát hoạch thân phận, cho rằng nó quá nửa là một vị kỳ sĩ phủ lão quái vật. Như vậy thực lực khủng bố, e sợ đã là đi vào Trảm đạo xương vương. Hắn tự xưng là có thể ở về mặt chiến lược so với đại năng, tuy cùng thánh chủ còn có chút chênh lệch, nhưng cũng sẽ không bị tiêu tán một tia mũi nhọn trô đánh tan. Trung hoàng, hướng Vũ Phi. Trong hỗn độn mây mù, Vương Đằng thần sắc không tên. Đối vị này 9000 năm trước cái thế nhân kiệt, hắn cũng là rất chờ mong. Ở vốn là trên tuyến thời gian, vị này được khen là thánh hoàng chi thế nam tử, chính là hắn đối thủ lớn nhất. Đệ tử kỳ sĩ phủ bên trong Trảm đạo giả. Trung hoàng rất bình tĩnh, rối tung sợi tóc dưới là một tấm cương nghị khuôn mặt, hai mắt trong vắt rực rỡ, chạy xuôi vô hình vô chất sức mạnh to lớn. Đây là một loại thế, thánh hoàng chi thế, hóa mục nát là huyền bí. Cũng có thể nói như vậy, nhưng mọi người vẫn là càng nhiều gọi ta là Bắc Đế. Phần phật. Đất bằng lên cuồng phong, hạn không sinh sấm sét. Tiêu Minh mông hỗn độn xương mù nhất thời tản đi, lay động phía chân trời, hóa thành một bức cổ điện đạo đồ đứng ngang. Trên đó tứ tượng cộng nâng, nhật nguyệt cũng treo, tứ tượng diễn lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng. Là một luồng xoay chuyển bất hủ vĩ lực. Bóng người kia, dâng trào thẳng tắp, loạn tóc tán như mạc ngọc, chảy xuôi tầng tầng ôn hòa vầng sáng, một đôi mắt bên trong tinh vũ huyễn diệt lại chủ sinh, hỗn độn khai thiên địa, nhất nguyên diễn thái sơ. Cao to thân thể khôi ngô trên bảo quang dịu dàng, đầy dây sức bùng nổ sức mạnh, khẽ run lên liền có thể nát tan trời cao, gây nên tảng lớn sụp đổ. Bắc Đế Vương Đằng. Lần này kỳ sĩ phủ người sát hoạch dĩ nhiên là hắn. Bắc Đế Vương Đằng, chẳng trách có thể lấy một tia tiêu tán dư âm đem Nam Yêu đánh tan, năm vực trẻ tuổi một đời bên trong, cũng chỉ có hắn có thể làm được rồi. Hóa ra là Bắc Đế Giá Lâm. Xem ra vậy thì đồn đại là thật, Bắc Đế sớm ở lúc còn trẻ liền bị kỳ sĩ phủ sớm chiêu thu là đệ tử, tu hành quá một khoảng thời gian. Đúng là Bắc Đế, hắn ở Diệt Bạch Ngân Vương tộc 6 nơi trụ sở sau liền tới đến kỳ sĩ phủ ạ. Giữa trường nhất thời một mảnh huyên náo, thậm chí mấy bóng người đều là cất bước mà ra, nhìn phía Vương Đằng. Yêu Nguyệt Không, Kim Xích Tiêu, Diêu Quang Thánh Tử, Cơ Hạ Nguyệt, Tử Phủ Thánh Tử, Vạn Sơ Thánh Tử, đều là hiện ra thân hình, ánh mắt sáng quắc nhìn tới. Bọn họ vẫn ra sức truy đuổi bóng dáng, rốt cục ở đây xuất hiện. Bắc Đế hai chữ, liền đâu tóm hết thảy. Ở năm vực, hai chữ này chính là cùng thế hệ vô địch đại danh tử. Nếu là có đâu vị trẻ tuổi được khen là có Bắc Đế phong thái, vậy liền là lớn lao vinh quang, làm người mừng rỡ như điên. Ta nghe nói qua ngươi, được khen là năm vực đệ nhất nhân kiệt, đạp lên Trảm đạo vương giả huyết cốt trở về. Trung hoàng vẫn rất bình thản, tựa hồ bên trong vùng thế giới này đã không có cái gì có thể lần thứ hai gây nên hàn biến hóa. Rất đáng tiếc, ngươi chưa từng chẳng đạo, không phải vậy chúng ta có thể cùng cảnh trận chiến tuyệt đỉnh. Vương Đằng nhưng là có chút tiếc hận lắc lắc đầu, trung hoàng trong lòng tựa hồ có niệm có bình. Đang thức tỉnh trước liền có thể sánh vai hoàng chủ, nhưng bây giờ vẫn chưa từng chẳng đạo. Có lẽ vậy, lần này sát hoạch chính là muốn cùng ngươi giao thủ. Trung hoàng ánh mắt lóe lóe, nội bộ ánh sáng sáng lên mấy mắt. Dường như có một cánh cổ xưa môn hộ chậm rãi mở ra, chạy xôi vô thượng khí thế. Không sai, ta áp chế tu vi cùng ngươi cùng cảnh, tiếp ta một đòn. Vương Đằng gật đầu, trong ánh mắt có nhiều đốm lửa ở nhảy nhót, chớp mắt hóa thành một mảnh biển ánh sáng ngập trời, rừng rực như dương. Bốn phía các tu sĩ nghe vậy thần sắc cùng nhau hơi động. Bắc Đế, Trung Hoàng hai vị này năm vực tầng thứ nhất thiên tiêu rốt cục muốn giao thủ sao? Áp chế tu vi cùng Trung Hoàng cùng cảnh một đòn, đây là cỡ nào tự tin, cỡ nào vang dội tâm khí? Chỉ một đòn liền có thể phân ra thắng bại sao? Bắc Đế, hắn có tư cách đó, cùng cảnh tranh đấu, hắn chưa từng bị bại. Giữa trường, có tu sĩ khẽ nói, kiên định mạnh mẽ. Không sai, cùng cảnh tranh đấu, chính là đế giả dấu vết đều không làm gì được hắn, bị dương kích. Đúng rồi, ta cũng từng nghe nói, Bắc Đế khi còn trẻ từng ở Nguyên Thủy Hồ tiếp thu thử thách, cùng cổ hoàng bóng mờ cùng cảnh tranh đấu, huyết chiến một canh giờ mà bất bại, thậm chí ở một đòn tối hậu trên chiêm cứ một tia ưu thế. Nhất thời, liền có tảng lớn thanh âm vang lên, đem Bắc Đế di vãng huy hoàng chiến tích từng cái hiển lộ. Trong mắt người đời tránh chi như rắn rết lôi kiếp, Bắc Đế lại ở tứ cực bí cảnh lúc liền bắt đầu trải qua. Thậm chí cùng cổ đế cổ hoàng lưu lại lôi kiếp dấu vết chém giết, đúc ra vô cùng phong thái. Trảm đạo sư vương, cùng hắn trên lệch càng lớn hơn. Đoàn người hàng đầu, Yêu Nguyệt không nói nhỏ, trong ánh mắt né qua một vẻ nghiêm nghị. Hiện tại Vương Đằng chỉ là đứng ở đó đều có loại khủng bố cảm giác ngột ngạt, sụp xuống hư không, khí thế xé rách mây xanh, hóa thành 23 đạo cột máu lay động. Biểu Minh, ngươi khí thế là thể thương khỏi hẳn sao? Phía sau, Tế Họa Thủy hai mắt sáng ngời, đi đến Yêu Nguyệt Không phía sau. Hắn vị này Biểu Minh tuy là vì thiên yêu thể, nhưng ở khi còn bé gặp quá ám hại, bản nguyên có khuyết. Nay cũng là một việc bí ẩn, không có bao nhiêu người biết được. Cổ tộc xuất thế, những kia tuyệt tích linh quả bảo dược cũng theo xuất hiện, dựa vào sức mạnh của thiên yêu cung thu thập rất nhiều, bù đắp bản nguyên, bằng không có thể trốn không thoát Lam Ma tộc lao ra hỏa kia truy sát. Yêu Nguyệt Không thấy là Tề Hoa Thủy, cũng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không từng ẩn giấu, hai nhà quan hệ xem như là thân mật, liền đem trải nghiệm của chính mình báo cho. Nếu không là bù đắp bản nguyên, phá sau mà lập tiến thêm một bước, hắn có thể vô pháp từ tiên đài kia cổ sinh linh trong tay chạy thoát. Ầm ầm, giữa sân chợt bộc phát ra một luồng cường tuyệt khí thế, dày nặng trầm ngưng, cổ điển đại khí. Được. Trung Hoàng trầm giọng đáp lại, cuồng phong gào thét, sợi tóc bay tán loạn, hắn chậm rãi cất bước, hướng Vương Đằng đi đến. Nương theo bước chân của hắn, sơn hà cùng vang lên, bầu trời rung động, giống như thật sự có một tôn thánh hoàng từ 9000 năm trước trong 5 tháng đi tới, ngang dọc trên trời dưới đất. Ầm ầm ầm. Dường như một tiếng kinh thiên động địa va chạm mạnh, hai vị thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh, chưa ra tay, chỉ là tiêu tán ra gợn sóng đem rất nhiều người đều hất bay rồi. Thực lực như vậy, quá khủng bố, chính là chư thánh chủ đều phải đổi màu. Khí, lùi xa một chút, thân thể của ta đều muốn sụp ra rồi. Giữa trường, thỉnh thoảng có tiếng gào thét truyền đến, đều là tránh lui. Không nguyện lại giữa trường ở lâu, sợ bị dư âm liền cùng. Bên trong vùng thế giới kia, rông gầm vượt hót, vương đẳng cả người bị thần quang bao phủ, tia sáng mãnh liệt, đem vùng đất này đều bao phủ lại. Hắn đứng ở đó, long phượng hợp lại, ở phía trên đầu hợp đều, rùa rắn hí lên, nắm mở hải chi thế cái tiên, bạch hổ rít sao, đang lâm tử vi chúa tể bắt đầu, đem hắn tôn lên dường như tiên đế giáng thế. Kim dương ngân nguyệt treo cao thiên linh, thái âm thái dương hai đạo tuyệt nhiên không giống thần lực chạy sôi đang dệt, khi thì đen kịt như mực, khi thì kim sán như diễm. Người ở chỗ này không có một người không biến sắc, đặc biệt là các đại địa vực thiên chi kiêu tử nhóm, bọn họ là thiên hạ ngày nay nhân vật nổi tiếng, chiến lược kinh người, lúc này trong lòng lại có một loại vô hình cảm giác đột ngột. Cũng như vậy nhân kiệt khủng bố cùng tồn tại một đời, không thể nghi ngờ áp lực to lớn, con đường chứng đạo, có lẽ thật chỉ là bi ai. Trung hoàng tóc đen rối tung, anh tư vĩ đại, cất bước mà xuống, có đại khai đại hợp khí thế, không, có ngút trời thần quang, nhưng cũng có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ sức mạnh. Hai người khí thế mỗi một lần va chạm, thập phương đều đại rung chuyển, rất nhiều người đều căn bản đều đứng thẳng không ngừng, bị cuốn lên trời cao. Chính là từ kỳ sĩ phủ bên trong đi ra mấy vị tiên ngài bí cảnh trưởng lão, đều chỉ có thể rút lui. Nếu không có nơi đây rất đặc thù, có kỳ sĩ phủ bên trong trận văn bảo vệ, vạn kiếp khó phá, vô cùng sơn mạch đều sớm đã trở thành bụi trần, sức mạnh của bọn họ mạnh mẽ vô cùng, một chỉ điểm ra là có thể ép sụp núi cao. Thiên đế phong thái, thánh hoàng chi thế. Mọi người thán phục, hai người này quá mạnh mẽ, xưa nay ít có, trẻ tuổi như vậy liền có thành tựu như vậy, hoành áp lao bối nhân vật cấp độ giáo chủ. Nếu là phân ở hai cái thời đại, chưa hề sẽ không trở thành hai vị vô thượng đế giả. Vương Đằng thảo phạt rất khủng bố, chỉ là bình thản một quyền, nhưng có tứ tượng cùng múa, nhật nguyệt treo cao, thần quang dâng trào, cộng reo vang chín tầng trời, đầy trời đều là ánh sáng. Chín cái chân long, chín con thần hoàng, chín đầu bạch hổ, chín tôn huyền vũ, phân thủ tứ phương, là thiên địa tứ tượng, nhật nguyệt tâm dương, treo cao thiên linh, là thiên địa lưỡng nghi, kim quang dâng trào, đem hắn vẩn quanh ở trung tâm, như thiên đế hạ phàm. Trung hoàng cũng rất bất phàm, như thái cổ thánh hoàng phục sinh, uy nghiêm không gì sánh được, giở tay giở chân, không gì sánh nổi đại khí, chỗ ra chiêu trong công thức chính mình cùng, nhưng có sức lực luyện hóa đất trời. Quanh người hắn không hào quang, nhưng lại giống như ở thúc đẩy chư thiên ngôi sao, làm cho người ta cảm thấy vô pháp chống lại cảm giác, phản phất nhân tộc thánh hoàng vượt qua vạn cổ mà đến. Nô huynh trưởng sánh vai cổ chi đế hoàng, là đương đại trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, chính là 9000 năm trước hướng Vũ Phi cùng cảnh bên trong cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Trong đám người, một vị thân hình nhỏ gầy, gánh vác màu đỏ tươi đại kích hài đồng mở miệng, rất thong dong. Hắn cực kỳ bất phàm, con nhỏ tuổi liền đồng dạng đi vào Hóa Long bí cảnh, đủ để sánh vai các thánh tử. Trên thân thể quay quanh long văn, mỗi một lần hô hấp đều có huyết khí dâng trào thanh âm vang vọng, mang theo nhàn nhạt rồng gầm, làm cho người kinh hãi. Là Bắc Đế ấu đệ, Vương gia Vương Sung, này cũng là một vị yêu nghiệt, được khen là có nó huynh trưởng phong tư. Hóa ra là Bắc Đế tộc nhân, chẳng trách như vậy bất phàm, nghe nói hắn cũng là ở Bắc vực đại hội lúc hiện thân, giết mấy con cổ sinh linh. Mọi người bừng tỉnh, hóa ra là vị này tuổi trẻ kiêu tử, con nhỏ tuổi liền có một vị thiên hạ vô song huynh trưởng, tự thân cũng là thiên phú kinh diễm, làm người liếc mắt. Vành. Hai người đồng thời một đòn, vung lay ra sức mạnh chấn động bát phương, tan hết vòm trời biển mây, vỡ ra một cái lỗ thủng lớn. Xa xa liên miên sơn mạch nhất thời nổ tung, chớp mắt đem một đạo từ ánh chớp bên trong nhảy lên bóng dáng chôn vào trong đó, lần thứ hai vắng lặng. Ầm ầm. Cuồng bạo khí lưu nổ vang dâng trào, dường như cổ thú hí lên, chấn động tứ hải bát hoang. Vương Đằng thần sắc hờ hững, quyền phong bên dưới hiện hóa ra một tấm lượng nghi tứ tượng đạo đồ, vô song cũng vô đối, cái tay ôm đồn thanh thiên. Kia đang dệt phá diệt hỗn độn thần mang ác liệt vô cùng, cho dù bị áp chế ở tiên đài nhị trọng thiên cảnh giới, sức mạnh như vậy cũng vượt xa ở đây. Phốc. Thịch thịch. Một vòi máu tươi bắn lên, trung hoàng liền lùi lại hai bước, quyền phong trên nứt ra một đạo lỗ thủng, nội bộ gân cốt gãy lìa. Có phá diệt khí thế ở nội bộ nổ vang, thật lâu không tiêu tan. Trung hoàng đang nhìn mình nứt ra quyền phong, thần sắc hơi thay đổi sắc mặt, đáy mắt sáng sủa nháy mắt, chợt liền bị càng thêm hừng hực ánh sáng chỗ cháy lấp. Hắn sâu sắc liếc mắt một cái Vương Đằng, liền từ một bên đi vào kỳ sĩ phủ bên trong. Thánh hoàng chi thế, danh bất hư truyền. Giữa trường, Vương Đằng cười nhạt, quyền phong trên lượn lờ lưỡng nghi tứ tượng đồ chậm rãi tàn đi. Trên đó tia sáng hơi lờ mờ, thật giống như bị một loại nào đó sức mạnh kinh khủng đấu đá quá bình thường. Bắc Đế Vương Đằng, quả nhiên là cái khủng bố đối thủ. Nam yêu thân thể hơi căng thẳng, từ hai người giao thủ khí thế bên trong nhìn thấy một tia khủng bố. Này năm vực chi địa, quả nhiên tàng long ngọa hổ, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Cái kế tiếp, Vương Đằng ánh mắt đảo qua giữa trường mọi người, rất là lãnh đạm. Dưới cái nhìn của hắn, giữa trường này người có hơn nửa đều là có tiếng không có miếng, ở cùng cấp bên trong còn xa còn lâu mới được xưng là thiên kiêu hai chữ. Huynh trưởng, ta đến. Vương Sung một bước bước ra, trực tiếp nhấc lên màu đỏ tươi đại kích, dưới chân long văn nằm dày đặc, đan dệt thần quang, gầm lên vòng trời. Thực lực của hắn rất kinh người, có loạn cổ đế kinh cùng long huyết long thủy trúc cơ, thêm vào tiên hạc cùng vương gia khuynh lực bồi dưỡng, chiến lực cũng là vượt xa khỏi cùng thế hệ tu sĩ. Không sai. Vương Đằng ánh mắt khẽ động, xem ra chính mình rời đi đoạn thời gian này bên trong Vương Sung cũng trải qua không ít tôi luyện. Trên người cô kia phun cháo thiết huyết sát khí có thể không giả, tướng đến vậy là ở Bắc Nguyên vượt qua liều mạng tranh đấu. Hắn một tia thần niệm quét ra, hóa thành 9981 điều thiên long cùng Vương Sung giao chiến. Nhằm nó ra tay toàn lực, đại chiến nửa nén hương mới đem tất cả phá nát. Đây là ta ở vực ngoại mang cho vật cưới của ngươi, tầm thường đại năng đều có thể nghiền ép, cũng coi như là thượng cổ dị chủng rồi. Vương Đằng tiện tay điểm dưới, một đầu thần tuấn tử hống nhảy ra, ngẩng đầu rít gào gian lôi mang phân tán, tử quang đem vòm trời đều nhấn chìm rồi. Kia tinh miệng trải ra mở điện quang làm cho người kinh hãi, chính là cấp thánh chủ cường giả cũng phải đổi màu, quá khủng bố. Dường như thế thiên hành phạt bình thường. Đa tạ huynh trưởng, thần tuấn cực kỳ. Vương Sung rất là mừng rỡ, trực tiếp sờ sờ tử hống đầu, da lông như gấm lụa vậy thuận trượt, tím ý rạng rỡ. Hắn tuy có giao long làm bạn, nhưng nó càng như là người hộ đạo, mà không phải vật cưỡi. Mọi người đều có chút hâm mộ, một vị có thể so với thánh chủ cường hãn dị chủng a, tương lai tiềm lực vô hạn. Lại bị Bắc Đế coi như vật cưới tặng cho ấu đệ, thực sự là làm người ta trong lòng sinh ngứa, khó nhịn không gì sánh được. Như vậy xem ra, nhân tộc tiên kiêu cũng thật là không ít, nếu là sinh sớm chút, cũng chưa chắc không thể cùng chúng ta trong tộc anh kiệt sánh vai. Năm vực thứ nhất học phủ mở ra, làm sao có thể thiếu chúng ta, nếu vạn tộc cùng tồn tại, không bằng cũng làm cho chúng ta tiến vào tu hành một phen. Chợt, từ phía chân trời bồng bềnh đến rồi một mảng lớn ám trầm mây mù, nội bộ điểm lành trăm nghìn đạo đan dệt hợp lại, đặc biệt tỏa ánh, nhưng cũng mang theo một vệt khó nói trầm trọng áp lực. Nguyên hoàng tử, chúng ta không mời mà tới, mong rằng chớ trách. Mây mù hạ xuống, từ trong đó đi ra khỏi bảy bóng người, trước tiên một cái mọc ra đầu rồng, cả người nằm dày đặc vải tím. Trong lúc vung tay nhấc chân đều có đạo ngân đi theo, diễn dịch một phương cổ xưa thiên địa, vạn tộc tranh hùng, tranh giành thiên hạ. Hắn rất mạnh mẽ, một tia tiêu tán khí thế liền lệnh giữa trường mọi người kiềm chế nghẹt thở, sụp ra vòng trời, hóa ra một đạo hình rồng ấn ký. Vạn long xào chạm đạo giả, thú vị. Trước cửa kỳ sĩ phủ, Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, khí thế biểu lộ. Chớp mắt đệ cho bằng vạn long xào chạm đạo giả mang đến chập trùng. Hắn ánh mắt bức người, dường như hai cái thiên đao đánh xuống, cắt ra hai cái khe lớn kéo dài tới mà mở. Nguyên hoàng tử không cần nổi giận, chúng ta lần này đến đây chỉ là muốn kiến thức năm vực thứ nhất học phụ chi huyền diệu, nếu như có thể may mắn bái vào trong đó tu hành, tự nhiên càng tốt hơn. Vạn long xảo kia chạm đạo giả ánh mắt lóe lên, từ vừa mới tiêu tán khí thế bên trong nhận ra được không ít đồ vật, vẫn chưa manh động, mà là duy trì ôn hòa thái độ. Từ phía sau hắn, tương tự đi ra sáu vị tuổi trẻ cổ sinh linh, tu vi cũng là chỉ có hóa long bí cảnh, đầu hơi rủ xuống, hướng vương đằng hành lễ bái kiến, đứng ở một bên. Ha ha, thú vị, như vậy, ta cho các ngươi cơ hội, cùng bọn họ sáu người chém giết, người thắng liền có thể vào phủ. Vương Đằng liếc mắt một cái phía chân trời phương xa, thần sắc không tên, chuyển mà chỉ về yêu nguyện không sáu người, khiến cho giữa trường trong lòng mọi người hơi động. Để tuổi trẻ cổ sinh linh cùng tuổi trẻ tiên tiêu quyết đấu, này ngược lại là khó được. Này chính là vào phủ thử thách sao? Ta yêu thích. Yêu nguyện không một bước bước ra, thiết yêu dị tượng hô mưa gọi gió, khu lôi xét điện, dường như trở lại cái kia cổ xưa niên đại, tung hoành thiên hạ, rung rơi tinh đấu. Vậy liền đành phải nhận lấy này vào phủ tư cách rồi. Diêu quang thánh tử quanh thân 108 đạo thần hoàn lóng lánh, như thái dương thần hạ phàm, mỗi một tấc sợi tóc cũng như hoàng kim xây đúc vậy lóa mắt. Cổ sinh linh đầu chính là tốt nhất bằng chứng. Cơ Hạo Nguyệt áo tím phiêu dung, phía sau dị tượng treo cao, Hải thượng sinh minh nguyệt, Bích ba đãng và quảnh. Cùng thời khắc đó, đứng ở Vạn Long xảo trạm đạo giả phía sau sáu vị tuổi trẻ cổ sinh linh, cũng là phóng thích khí thế, cùng nhau nhìn sang. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 232, cổ hoàng dòng dõi gian tiệt diệu, tỉnh lại loạn cổ chiến phủ. Vậy liên dựa vào Nguyên hoàng tử nói, lấy thực lực đến đặt vững người thắng con đường. Vạn Long xảo trạm đạo giả ánh mắt khẽ nhúc nhích, hình như tại kiên kỵ cái gì. Hắn khoát tay áo một cái, ra hiệu phía sau một vị tuổi trẻ cổ sinh linh tiến lên. Không thể tốt hơn. Trước cửa kỳ sĩ phủ, Vương Đằng nhìn sáu người cười cận, tùy ý bọn họ ra tay. Kỳ sĩ phủ cửa, không phải là tốt như vậy tiến. Kha kha, trận đầu liền do ta đến đây đi, ngược lại không thẩm nghĩ ở chỗ này còn có thể gặp gỡ Lam Ma tộc gia hỏa, vậy liền lại chạm một cái được rồi, để lão nhân kia giơ chân cũng không sai. Yêu Nguyệt không nhàn nhạt mở miệng, tiến tới giữa trường, hắn thiên yêu thể bản nguyên bù đắp, phá sau mà lập nâng cao một bước. Bây giờ chiến lực ở Đông Hoang Tuấn Kiệt bên trong cũng là đứng hàng đầu. Trưởng lão chưa từng có thể đánh giết ngươi, vậy liền do ta tới. Vị Tiên Lam Ma tộc tuổi trẻ cổ sinh linh thần sắc hơi lạnh. Chính là cái này cuồng đồ liên tiếp giết hắn hai vị tộc nhân, càng là đã kinh động tiên đại bí cảnh trưởng lão ra tay, cũng bị hắn chạy ra ngoài. Hai người tranh đấu đối lập, phủ giao thủ một cái chính là tới lạnh lẽo sát ý. Phúc. Đại chiến hơn trăm chiêu, yêu nguyện không thân hợp tiên yêu dị tượng, trong lúc vung tay nhấc chân thải hoa ngàn đạo, yêu dị thần mang xuyên thủng núi cao, miễn cưỡng đem Lam Ma tộc kia cổ sinh linh xé rách. Một quyền đánh nát đầu của hắn, khiến cho đẫm máu. Ta đến. Vạn Long xảo trạm đạo giả phía sau, một vị mọc da vải tím, đầu mọc sừng rồng cổ sinh linh cất bước mà ra. Hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ gần kề hình người, thấy rõ sự mạnh mẽ. Kia hai cái sừng rồng nối lượng, chạy xuôi dưới từng tia từng sợi ma tính hào quang, khiếp tâm hồn người. Tựa hồ là cái khác với tất cả mọi người cổ tộc đây. Diêu Quang Thánh Tử cười khẽ, từng bước một đi đến nó trước người. 108 đạo thần hoàn rơi lên cao, rơi đầy trời thanh quang, hắn dường như thần chỉ vậy sáng lạ, toàn bộ mái tóc đều hoàng kim xây đúc vậy lóng lánh. Vẫn đáng sức mạnh đáng sợ. Diêu Quang Thánh Tử ra tay, mấy năm gần đây vẫn có nghe đồn, nói hắn là Đông Hoàng trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Thực lực của hắn tuyệt đối rất mạnh, chỉ là vẫn không lộ ra ngoài, thật muốn khởi sướng cùng đến, yêu nguyệt không cũng chưa chắc kềm chế được hắn. Đầu kia cổ sinh linh tựa hồ cũng lai lịch không nhỏ, sinh trưởng ra sừng rồng, khả năng có vạn long xào huyết mạch. Giữa trường, các tu sĩ xì xào bàn tán. Đông Hoang vẫn là cá nhân đều xuất hiện lớp lớp linh địa, xưa nay chưa từng xuất hiện chân chính hoành áp đệ nhất nhân. Mỗi một vị thiên kiêu đều rất mạnh mẽ, thực lực khó có thể phỏng đoán. Vạn long xào chạm đạo giả tới đây, lại là vì sao? Chỉ cần một cái kỳ sĩ phủ, liền có thể xúc động bọn họ sao? Vương Đằng trong lòng suy nghĩ, ánh mắt từ chân trời kia vô cùng chỗ cao thu hồi. Vừa mới ở chân trời phương xa, hắn cũng là nhận ra được một tia giải rác khí thế. Rất mạnh, không biết đúng hay không là cổ tộc cường giả. Xoẹt xoẹt. Lâu chừng nửa nén nhang, giữa trường một mảnh vàng nóng thánh huy long lánh, thần hoàn giơ lên cao hóng ánh. Diêu Quang Thánh Tử bình thản ung dung, nhấc theo kia sừng rồng cổ sinh linh đầu đi trở về. Bạch Bào Thanh Tịnh vẫn chưa từng nổi lên một tia nhăn nheo. Sinh linh cổ kia thực lực không thể nghi ngờ rất mạnh, nhưng vẫn bại vòng, bị hắn chém xuống đầu. Đến đây, vị kia Vạn Long Xảo Trảm đạo giả đã có chút dễ kích động. Kia sừng rồng cổ sinh linh cũng là có hoàng tộc huyết mạch, lại liền như vậy bị chém giết. Ngã xuống ở một vị nhân tộc thánh tử trên tay, liên tiếp bại vong hai trận, ít nhiều khiến hắn có chút không vui. Ha ha ha, nhân tộc năm vực quả nhiên tàng long ngoại hổ, hôm nay mới được vừa thấy, không uổng chuyến này. Vạn Long Xảo Trảm đạo giả chậm rãi nở nụ cười, bình phục xuống tâm tình. Hắn lần này không phải là vì cùng loài người giao thủ mà đến, không cần nổi giận, những người trẻ tuổi cổ sinh linh chính là chết hết cũng không sao. Chỉ cần mục đích của hắn đạt thành, vậy liền đầy đủ. Sau đó bốn trưởng, trừ bỏ Tử Phụ Thánh Tử cùng Vạn Sơ Thánh Tử đang huyết chiến ở ngoài, đều là nghiêng về một bên thế cuộc. Kim Xích Tiêu, Cơ Hạo Nguyệt trăm chiêu dư liền giết đối thủ, ngược lại hai vị thánh tử gốc gác trên lệch chút. Huyết chiến quá 300 chiêu mới đem đánh gục, tự thân cũng là bị thương không nhẹ. Cổ hoàng tử Tự Phong, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt, nếu thật sự muốn hiện thế tranh đấu, không nói được cũng sẽ mất đi mấy cái hoàng tộc đây. Vương Đằng liếc mắt một cái sắc mặt tái nhợt Vạn Long Xảo Trảm đạo giả, không nhanh không chậm nói câu, dường như dao vậy róc ở nó trên mặt. Lệnh thân sắc hắn đột biến. Nguyên hoàng tử nói quá rồi, có thể bao bọc đến hiện thế con cái cổ hoàng tự nhiên là cực kỳ tài năng xuất chúng, đương nhiên sẽ không chết yểu ở trên đường thành đạo. Hắn sâu hít hai cái khí, miễn cưỡng kéo ra cái nụ cười, thực sự không cái kia trở mặt là gan. Vị này nguyên hoàng tử nhưng là xưng tên sát tình, trở về lúc liền chém Bạch Ngân Vương tộc một vị Trảm đạo giả. Hắn tự nhận không có đại thành thực lực, còn không muốn rất sớm chết yểu ở nơi này. Lần này đến đây, bất quá là đưa cho nguyên hoàng tử một phong thư, ta Vạn Long Xảo hoàng nữ đầu mối, tổ chức một hồi cổ hoàng dòng dõi gian tụ hội, thỏa thuận sau khi xuất thế sự tình. Hắn nói, trong lòng bàn tay xuất hiện một phong cổ thư, chạy xuôi cổ xưa khí thế, ấn có Vạn Long Xảo hoa văn. Cổ hoàng dòng dõi gian tụ hội. Vương Đằng lông mày hơi động, con cái cổ hoàng gian tụ hội, cái này ngược lại cũng đúng có chút ý tứ. Đầu ngón tay hắn chạy xuống một tia thần quang, hóa thành rồng rắn uốn lượn mà lên, trực tiếp đem tia cổ thư mang lại đây. Nếu thư đã đưa đến, vậy tại hạ liền xin được cáo lui trước rồi. Vạn Long Xảo Trảm đạo giả đến cùng vẫn còn có chút kiêng kỵ, cười gượng hai tiếng liền nhấc lên ma vân chạy trốn. Hết cách rồi, ở chỗ này trước mặt của nguyên hoàng tử, trong lòng hắn luôn có chút nhút nhát. Hai năm sau, ở cổ hoàng sơn gặp mặt, có chút ý tứ. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, cổ trong thư vẫn là dùng thời đại thái cổ văn tự. Lấy Vạn Long Xảo hoàng nữ giọng điệu mời hắn hai năm sau đi tới cổ hoàng sơn, cũng chính là bây giờ Tử Sơn, tham dự con cái cổ hoàng gian tụ hội. Hắn ánh mắt hơi trầm xuống, này tụ hội địa điểm nhưng là có chút môn đạo, cổ hoàng sơn, Tử Sơn, bên trong nghỉ lại cổ sinh linh nhưng là có lai lịch lớn. Dưới cái nhìn của hắn, lần tụ hội này người khởi xướng hơn nửa không phải Vạn Long Xảo, hoặc là nói Vạn Long Xảo chỉ là một trong số đó, ở đổ thêm dầu vào lửa thôi. Tiếp tục. Sau đó, hắn vung tay lên, đem yêu nguyệt không sáu người đưa vào kỳ sĩ phủ bên trong. Có thể giết rơi cùng cảnh cổ sinh linh, tự nhiên có thể chứng minh thực lực của bọn họ. Tuy rằng sau hai vị thánh tử trên lệch chút, nhưng trải qua chút đau khổ, chưa hề không thể trở thành một mình chống đỡ một phương cường giả. Nương theo thí luyện tiếp tục, càng ngày càng nhiều tu sĩ bị đào thải, thiên tiêu tên lượng nước quá lớn, ở một đất vẫn còn có thể, phóng tới toàn bộ nam vực bên trong liền có chút không đáng chú ý. Nhưng trong đó cũng là xuất hiện một ít thiên tư phi phàm tuổi trẻ cường giả, đột xuất nhất chính là một vị nhất theo lang nha bổng người mang rợ, nhục thân thể phách rất là mạnh mẽ, đủ để hoành áp đại năng. Cuối cùng, chỉ có vẹn vẹn 300 người bị Vương Đằng tuyển chọn, được vào phủ tu hành tư cách. So với Di Vãng thời điểm đều một ít, nhưng chất lượng nhưng là vượt xa Di Vãng, đại thế đến tuyệt đối không phải nói ngoa. Liền ngay cả Trung Châu Vương thể nhóm đều liên tiếp bị nẹt, thua ở cùng thế hệ thiên tiêu trong tay. Còn lại tự nhiên đều là bị đào thải, hiệu quạng rời đi. Sau một tháng, Bắc Nguyên, loạn cổ qua bích. Địa cung. Hiện tại nhưng là vô pháp mở ra, đem phủ đầy bụi ngàn năm. Hạc lão nhìn đã chạm đạo Vương Đằng, sửng sốt bên dưới có chút nói không ra lời. Dù sao cũng hơi mất cảm giác, tu hành mà, đột phá liền quen thuộc, tuy rằng nhiều lần điểm. Nhưng dù sao cũng là hắn tuyển chọn mầm tiền, này không vừa vặn chứng minh ánh mắt của chính mình à. Loạn cổ chiến phủ cũng vẫn còn trong đế cung. Vương Đằng hơi trầm ngâm, một cái hoàn chỉnh cực đạo đế binh, tự nhiên là có cực cường lực uy hiếp. Thiên đế thánh kiếm tuy rằng căn nguyên bất phàm, tiềm lực vô cùng, nhưng đến cùng không có thần chỉ làm chủ, vẫn còn là nửa phong ấn trạng thái. Sẽ theo hắn tu vi tăng trưởng mà từng bước giải phóng, muốn nghĩ hoàn toàn khôi phục sức mạnh, e sợ đến nhiều năm rồi. Hiện tại cục diện đã thành như vậy sao? Cần cực đạo đế binh đến trấn áp. Tiên Hạc có chút kinh ngạc, chẳng lẽ cổ tộc xuất thế những năm này lại xảy ra biến cố gì? Cần cực đạo đế binh đến làm kinh sợ. Lo trước khỏi họa, xung đột là không cách nào tránh khỏi, chỉ có thông qua cường mạnh mẽ kinh sợ mới có thể làm người nhìn mà phát khiếp, người yếu không có lựa chọn quyền lực. Vương Đằng lắc lắc đầu, ở bất cứ lúc nào đều là như vậy. Cực đạo đế binh chính là lớn nhất lực uy hiếp, hắn 2 năm sau liền muốn đi tới cổ Hoàng Sơn. Đều là hoàng tộc dòng dõi, gốc gác thâm hậu, không nói được sẽ sản sinh cái gì bất ngờ biến hóa. Hắn chưa bao giờ làm không nắm chắc sự tình, lần này cũng không ngoại lệ. Vậy liền đi cổ Đế Sơn đi một lần đi, năm đó chỗ kia bị phong cấm bí địa, ngươi cũng nên nhận ra được rồi. Tiên Hạc thấy hắn tâm niệm đã định, cũng không nói thêm gì. Làm loạn cổ đại đế truyền nhân, tự nhiên là có tư cách đi khống chế cực đạo đế binh. Chỉ là, bên trong thần chỉ thuận theo hay không, liền xem bản thân hắn. Năm đó liền nhận ra được, chỉ là khi đó thực lực không đủ liền chưa từng tiến vào tìm đòi, hôm nay liền đi tới một lần. Vương Đằng gật gù, hắn lúc trước cũng là nhận ra được chỗ kia bị loạn thiên bí thuật phong cấm khu vực. Chỉ là khi đó thực lực kém chút, liền chỉ để lại chút hậu chiêu, đem loạn thiên bí thuật kéo dài tới một phen, tránh bị người xúc động. Hiện nay, dĩ nhiên chẳng đạo, tất nhiên là có đủ thực lực. ầm ầm ầm, cổ chiến xa màu vàng bay lên trời, tứ tượng lưỡng nghi vần quanh, dơ lên cao điểm lành vạn đạo, buông xuống lọng tre. Từ trên vòm trời hoành áp mà qua, phá tan tầng tầng biển mây, đi tới phương xa. Sau một cách giờ, cổ đế sơn vẫn là năm đó dáng dấp như vậy, trong đó chạy xuôi khí thế cũng không từng biến hóa. Hắn một đường lên đỉnh, đi đến lúc trước địa phương, di lưu lại hư không màn tre vẫn còn, chưa từng có người xúc động quá. Loạn tiên bí thuật, không thẹn với tên này a. Vương Đằng hơi cảm khái, dựa vào cô kia không tên cảm ứng, chậm rãi xé ra bí thuật che lấp, đi vào một mảnh cổ xưa trong thiên địa. Rào kéo kéo, sóng lớn vô bờ, đá vụn bắn tung trời, biển mây vô ngần, vòng trời vô lượng, cuồng phong mênh mông liên miên quá, sóng xanh hiện giá hoa trăm ngày ra. Một mảnh đứng vững thanh ngai dưới, cổ xưa môn hộ bị đẩy ra, từ trong đó đi ra một bóng người. Lúc trước truyền thừa thí luyện thanh ngai dưới, Vương Đằng hơi kinh hãi, chính mình dĩ nhiên thông qua chỗ kia đường nối lại trở về loạn cổ trong đế cung. Hướng lên ngước nhìn, liền có thể nhìn thấy năm đó thí luyện chi địa. Kia một ngôi mộ lẻ loi đứng lặng, điểm điểm gió trời đi theo, tịch liêu khó nói. Rào kéo kéo, sóng to kinh thiên, thỉnh thoảng bắn lên cao trăm trượng đầu sóng, dương kích trời cao, mang theo tảng lớn tiếng rít. Chỗ này đại dương, tựa hồ có chút không giống. Vương Đằng khẽ ồ lên một tiếng, dường như nhận ra được cái gì, thân thể bay lên trời, nhảy vọt đến giữa trời cao, rõ ràng nhìn xuống mảnh kia thần hải, gần như kéo dài đến khu này thiên địa cực hạn, liền ngay cả này mới đứng vững thanh ngai, đều chỉ là trong đó đột xuất một phần thôi. Toàn thân thành chiến phủ hình, thủy triều lên xuống thời gian cũng sẽ hóa thành thần phù giáng dấp, một người có hai bộ mặt. Chẳng lẽ này toàn bộ đất trời đều là loạn cổ chiến phủ biến thành? Vương Đằng chậm rãi suy nghĩ, khép lại hai con mắt, theo cố kia trong cõi u minh liên hệ ở hô ứng. Chật, khí chất của hắn thay đổi, giữa hai lông mày mơ hồ thêm ra một vẻ khó nói ma tính cùng bá đạo. Tảng lớn hỗn độn sương mù buông xuống, trải ra mà mở, ở dưới chân của hắn kéo dài mà lên, bao trùm vạn dặm biển mây. Ầm ầm ầm. Nương theo hắn khí thế không ngừng kéo lên, toàn bộ đất trời đều rung động lên. Từ trong thần hải vô ngần kia bắn ra ngàn vạn sợi óng ánh trời huy, đến không hết điểm lành đoàn tụ, hóa thành từng bó hào quang chạy xuôi buông xuống. Khí thế khủng bố ở bốc lên, cổ xưa mà mạnh mẽ. Cỗ này vĩ lực xông lên tận trời, chớp mắt xuyên thủng trên trời dưới đất, quét ngang hoàn vũ thập phương. Hoàng đạo pháp tắc đang thức tỉnh, cực đạo chi uy là tu thiên địa. Cùng thời khắc đó, vô số tu sĩ mạnh mẽ bị giật mình tỉnh dậy. Sững sờ nhìn kỹ đạo kia xông lên tận trời khủng bố thần quang, đem vòm trời đều phá nát, thẳng vào hoàn vũ nơi sâu xa. Vạn Long Xảo, Nguyên Thủy Hồ, Hỏa Lân Động, Hoàng Kim Quật, Huyết Hoàng Sơn, Thần Tâm Lĩnh, Cơ Gia, Khương Gia, Diêu Quang Thánh Địa, Trung Châu Hoàng Triều chờ cực đạo thế lực đều là bị kinh động. Sáng lên từng chùm xuyên thủng hư không ánh mắt. Cái hướng kia là Bắc Nguyên. Vì sao ở chỗ đó sẽ có cực đạo khí thế dâng lên? Bắc Nguyên xưa nay chỉ xuất qua một vị đại đế, chính là năm đó loạn cổ đại đế. Vô số người đều rất nghi hoặc, chẳng lẽ là loạn cổ đế binh xuất thế rồi? Nhưng bọn họ cũng chỉ là suy đoán, cực đạo chi uy dâng lên, gần như đem nơi đó sáng lạn thành óng ánh khắp nơi, tựa như mặt trời ban trưa mắt sáng. Nếu là không có đế binh bảo vệ, chính là thánh nhân cũng không cách nào dò xét trong đó, chắc chắn sẽ nổ tung thành xương máu. Ở sức mạnh của cực đạo đế binh dưới biến thành cho bụi. Ta từng nghe Nguyên Dương tộc lao nói về, thiếu chủ cũng là nhân tộc loạn cổ đại đế truyền thừa, chẳng lẽ là hắn tỉnh lại kia ngủ say cực đạo đế binh? Bắc vực thánh thành, trong túy tiên huyết, Nguyên Cổ cùng Thánh Hoàng tử ngồi đối diện nhau, hơi nghi hoặc một chút nhìn kỹ Bắc Nguyên phương hướng. Tựa hồ toàn bộ bắt đầu, có thể cùng Bắc Nguyên đế binh dính liễu quan hệ, cũng chỉ có bọn họ Nguyên Hoàng tử Vương Đằng. Không biết, hắn hiện tại càng ngày càng thân bí, ta lần trước thấy hắn, đều mơ hồ có loại cảm giác hư ảo, cũng không phải là chân thực, có chút sợ hãi. Thánh Hoàng tử có chút chần chờ mở miệng. Bọn họ bộ tộc này sinh hỏa nhãn kim tinh, có thể hiểu rõ rất nhiều huyền diệu. Nhưng ở Vương Đằng trên người, hắn nhận ra được một loại sức mạnh kinh khủng, đang ngủ đông. Rất xa xôi, nhưng cũng chân thực tồn tại. Thiếu chủ thiên tư ngang dọc, nghĩ đến là ở tu hành loại bí thuật nào đó đi. Nguyên Cổ ngược lại không làm sao lưu ý, không có phục hưng Nguyên Thủy Hồ gánh nặng ở thân. Cả người hắn cũng ung dung không ít, tu vi không chỉ không có hạ xuống, ngược lại tiến cảnh phi phàm, lại đã nhiều ngày liền có thể thử nghiệm chẳng đạo. Nói đến, người của Vạn Long Xảo cũng từng tìm tới qua ta, đưa tới một phong thư, nói 2 năm sau ở Cổ Hoàng Sơn đem tổ chức một hồi cổ hoàng dòng dõi gian tụ hội, thương thảo sau khi xuất thế sự tình. Thánh Hoàng tử nhíu nhíu mày, không có tiếp tục đề tài kia, mà là nhắc lên cổ hoàng dòng dõi tụ hội một chuyện, hắn không cái gì lo lắng, ngược lại chuẩn bị cùng Vương Đằng đồng thời dự tiệc. Sau 1 tháng, Trung Châu, Kỳ Sĩ phủ. Quãng thời gian này tới nay, các tiên tiêu tuổi trẻ liên tiếp bày ra phong thái, đột phá, giao thủ. Ngược lại cũng một bức tươi tốt thái độ. Chỉ là, một hồi đột nhiên xuất hiện phong ba bao phủ bát phương, náo động toàn bộ Kỳ Sĩ phủ. Một chỗ cổ xưa tiên phủ thế giới, hiện thế rồi. Tương truyền, phương thế giới này là tiên táng chi địa, nội bộ cùng rất nhiều đại đế cổ hoàng có liên quan tới. Chôn giấu có đại bí. Nhất thời liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, không chỉ là nhân tộc, liền ngay cả cổ tộc đều bị đã kinh động. Không ít vương tộc đều hiện ra thân hình, đến Trung Châu. Làm nhóm đầu tiên thăm dò tu sĩ đi ra lúc, mang đến tin tức không thể nghi ngờ là có tính chấn động. Đây thật sự là một mảnh tiên táng chi địa, cùng đại đế cổ hoàng có liên quan tới. Tuy rằng nội bộ thế giới bạo phát dị thú náo động lớn, nhưng cũng không ngăn được nội tâm hừng hực các tu sĩ, liền ngay cả thái cổ và tộc đều có sinh linh ra tay, xông vào mảnh này cổ xưa thế giới. Ở trong mấy ngày nay, tiên táng đồ bị xào đến một giá trên trời, một đường tăng vọt, quý nhất lúc từng đạt đến 10 vạn cân nguyên một tấm, vô số tu sĩ cùng cổ sinh linh tranh cướp. Có cực đạo thế lực trấn áp, bọn họ cũng không dám quá mức làm cản, vẫn là bẽ ngoan làm lên mua bán. Đáng tiếc, tiên táng đồ tràn lan, đến cuối cùng gần như sắp nhân thủ một tấm, mà điều này cũng mang ý nghĩa tiên phủ thế giới sắp sửa gió tanh mưa máu. Ở Trung Châu các nơi tối thiểu có 10 mấy cái lối vào có thể vào tiên táng chi địa này bên trong, rất nhiều thế lực lớn đều đến rồi, không ai không nghĩ phần một chén canh ngon. các sinh linh cổ càng thêm cùng nhiệt, đến cường giả nhiều vô số kể, đối nơi sâu xa thần tàng tình thế bắt buộc. Chương 233, Long Thu, Thất Bảo Diệu Thụ, Thánh Binh. Tiên phủ thế giới xuất thế, cộng hữu mười mấy nơi lối vào, phân tán ở Trung Châu các nơi. Ở kỳ sĩ phủ phía sau núi liền có như vậy một cái lối vào, lệnh đám tu sĩ mê tít mắt, trông mòn con mắt. Thế nhưng là căn bản không vào được, có tuyệt đỉnh đại năng bảo vệ, hơn nữa không ngừng muốn, năm người đơn giản như vậy, hoàn toàn đem nơi đó phong tỏa, bọn họ cho mỗi vị đệ tử bàn phát cổ lệnh. Nội bộ bao hàm không tên sức mạnh, có thể làm cho bọn họ đi vào tìm tiên duyên, chỉ dẫn trở về. Trong những ngày qua, thỉnh thoảng có người bị thương lui ra, thậm chí có thi thể bị quăng về, trong lúc cũng có đại năng lão đảo lui ra ngoài, trọng thương sắp chết. Tiên phủ này rất không bình thường à, nhiều người như vậy đi tìm tiên duyên, trở thành bọn họ thí luyện chi địa, có thể liền cấp thánh chủ nhân vật đều kém chút chết ở bên trong. Quá nguy hiểm, như không che chở, chỉ dựa vào sức lực của một người chạy không thoát bao xa, chắc chắn sẽ ngã xuống trong đó, liền đại năng đều muốn đấm máu. Không ít vây xem tu sĩ thở dài, thế lực lớn quả nhiên chỗ tốt nhiều. Ở bực này bí cảnh mở ra lúc, luôn có thể tranh thủ đến cơ hội tốt, môn hạ đệ tử nhưng là có phúc. A, ngươi đã trở về rồi sao? Kỵ sĩ phủ bên trong tiên phủ thế giới lối vào trước, phó phủ chủ một trong lâm đạo trần phun ra nuốt vào tinh khí đất trời, đột nhiên thần sắc hơi động, mở hai con mắt. Nhìn phía kia từ cổ chiến xa màu vàng bên trong đi ra vai hùng nam tử. Khí thế của hắn càng hùng hồn trầm ngưng, dường như một đầu thái cổ thần thú đang ngủ đông, hơi một tí trời sập lận. Hừm, nghe nói tiên phủ thế giới mở ra, ta liền trở về rồi. Vương Đằng gật gù, dọc theo đường đi hắn cũng nhìn thấy rất nhiều cổ sinh linh hình bóng, nhưng vẫn chưa cùng loài người bạo phát xung đột, mà là cấp thiết tìm kiếm tiên phủ thế giới manh mối cùng địa đồ. Ở bọn họ tiếng thái cổ giao lưu bên trong, Vương Đằng nghe được thần thiên hoàng một loại từ ngữ, để trong lòng hắn khẽ nhúc nhích. Cũng tốt, ngươi ở trong đó cũng có thể che chở một hai. Vương Sung bọn họ ba ngày trước liền tiến vào, lấy tốc độ của ngươi đuổi tới bọn họ không khó. Lâm đạo trần truyền đạt một viên cổ lệnh, phía trên có kỳ sĩ phủ chủ chỗ lưu lại sức mạnh đủ để chỉ dẫn bọn họ trở về. Vương Đằng tiếp nhận cổ lệnh, liếc mắt một cái lưu giữ trên đó sức mạnh. Trong ấn tượng của hắn, vị này kỳ sĩ phủ chủ nhưng là một vị lập thân thánh vực cường giả, vẫn là ở thiên địa khôi phục trước liền đã đột phá, chiến lực vô song. Bạch Ngông Lung hào quang bao phủ xuống, Vương Đằng trực tiếp bước qua cái khe kia, múa tung cương phong ở trên thân thể xì xèo xẹt qua, lại liền một tia dấu vết đều không thể lưu lại. Bàn tay hắn hơi chấn động một cái, liền đem nát tan. Bốn phía hư không từng tấc thoáng hiện, hắn đảo mắt liền xuất hiện tại trong một chỗ núi rừng. Ngẩng đầu nhìn thấy, rất rõ sáng, trời xanh quang đãng, không có một tia tạp chất, như là một khối to lớn mỹ ngọc cút ngược ở phía trên. Ly, một cái cự cầm bay ngang qua bầu trời, trong nháy mắt dĩ nhiên che kín thái dương, cả người lông chim lưu động ánh sáng năm màu, trên đất ném xuống một mảng lớn bóng mờ, cùng một mảng lớn đám mây giống như che ngập bầu trời. Vương Đằng thuận thế nhìn tới, chân trời xa xôi, đủ loại ánh sáng như đại dương nửa khuấy động, nhưng nội bộ chim thần nhưng là tuyệt nhiên không giống. Ầm ầm, xa xa, đất trời rung chuyển, một cái dãy núi bay lên, xung về phía chân trời, lộ ra vô tận hung sát khí thế. Từ trên đó, không ngừng rơi xuống bóng người, đều là hô to không ngừng, kinh sợ một hồi. Yêu thọ, dãy núi này dĩ nhiên là sống. Hán tiên nhân, này không phải dãy núi gì, là một cái có cổ xưa huyết mạch đằng xà a. Kinh ngạc thốt lên từng trận, đều là từ kia trên thân thể của đằng xà rớt xuống, bắn lên một mảnh xương máu. Một cái có thể so với đại năng cổ rắn, ở đây cũng bất quá là bình thường sinh linh. Vương Đằng nhìn tới, con đại xà màu xanh kia cũng không biết ngủ say bao nhiêu năm, trên người bao trùm đầy bùn đất, đều dài ra rất nhiều cổ thụ. Nó vọt tới trên trời cao, cùng đầu kia chạy xuôi năm màu quang vũ cự cầm tranh bắt đầu đấu, vảy rắn bay tán loạn, thải vũ bay xuống, máu tươi như chút nước mà xuống, chém giết không gì sánh được khốc liệt. Không quản ở nơi nào, tranh đấu đều là không thể tránh khỏi. Vương Đằng lắc đầu một cái, vận dụng bí chữ hành, một bước bước ra liền vọt đến phương xa. Ngang. Sơn mạch bên trong, rông gầm thẳng vào mây trời, một đầu dao long nhảy lên, chớp mắt nuốt hết mấy chục đạo bóng dáng, chìm vào trong đầm sâu. Cẩn thận chút, đó là một đầu có thể so với đại năng giao long, đã thôn phệ hơn trăm sinh linh. Hồ sâu ngoài mấy trăm trượng, một đám người trẻ tuổi đoàn tụ tập cùng một chỗ, trong thần sắc tràn đầy cảnh giới. Kỳ sĩ phủ đệ tử. Vương Đằng thần sắc khẽ động, từ hồ sâu bên trên vượt qua mà qua. Đầu ngón tay hắn chạy xuôi dưới một tia thái âm thần lực, nhất thời gào thét mà lên, hóa thành che kín bầu trời mây đen kéo dài mà dưới. Cả tòa hồ sâu, liền mang theo 21 tòa cổ phong đều đóng băng, rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Các ngươi nhưng có biết Vương Sung bọn họ hướng về phương nào hướng bước đi rồi? Vương Đằng xuất hiện tại đám kia kỳ sĩ phủ đệ tử trước người, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua. Chính là hắn lúc trước sàng lọc đi vào một nhóm kia. Tiền bối, Vương Sung cùng Yêu Nguyệt không bọn họ kết bạn mà đi, dọc theo địa đồ hướng về nơi sâu xa bước đi rồi. Tựa hồ là muốn đi vào tiên táng chi địa. Mấy vị kỳ sĩ phủ đệ tử thần sắc kích động, dĩ nhiên ở chỗ này gặp gỡ Bắc Đế. Đây là vận may ngất trời, không nói được bọn họ lập tức muốn được mùa, thắng lợi trở về. Vương Đằng nghe vậy gật gù, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đạp không đi xa, chớp mắt xuất hiện tại ngoài vạn dặm. Cách đó không xa, truyền đến gầm thét, vài tên ông lão ngự kiếm mà đến, đại chiến một đầu dị cầm, nhưng căn bản không chiếm thượng phong, có bại vong xu thế, vừa đánh vừa lui, cả người đều bị vanh một mảnh cháy đen lên rồi. Hắn cũng không để ý, xông thẳng mà xuống, đi tới một mảnh linh địa. Đó là một mảnh đầm lầy, thưa thất trống vắng mọc ra một ít cổ thụ che trời, một cái long thu có thể có dài một thước, lưu động kim quang, ở nước bùn bên trong nhảy lên. Rất nhiều thế lực lớn đều phái người đi vào, thêm vào đám kia coi trời bằng vùng cổ sinh linh, có thể nói hiện tại từng bước sắc cơ, hơi bất cẩn một chút sẽ có đại họa sát thân, đáng chết, nhất định phải cẩn thận. Có tới gần tu sĩ nói nhỏ, trong thần sắc rất là bất đắc dĩ. Không sai, những kia cổ sinh linh ở chỗ này không còn kiên kỵ, cùng tựa như phát điên tìm kiếm, cũng không biết đang tìm gì đó. Không cần nói nhiều, không nên quá yêu nhiều thần vật. Mười mấy người đồng thời xuống lại, hướng trong vùng đầm lầy bọc đánh mà đi, toàn đều cẩn thận, chỉ lo sợ quá chạy đi linh vật. Đó là một cái long thu, là luyện dược náo vật, so với mấy chục ngàn năm linh dược còn quý giá rất nhiều lần, là vô giá chân linh, mà nơi đây càng ra một cái. Long thu bất quá dài một thước, hình như long mở dạng, nhưng kỳ thực nhưng là một loại thần thu, cả người vàng óng, linh khí ngút trời, trong cơ thể mỗi một giọt tinh huyết đều giá trị liên thành. Ngay ở mười mấy người này tới gần thời gian, sát khí như núi, chớp mắt nhấn chìm mà đến. Bảy tên người trung niên như man cổ thú vương một dạng, từ trên trời giáng xuống, cái gì cũng không nói liền ra tay, mỗi người đều đang hóa long đệ cửu biến trở lên, ở trong thậm chí có hai tên nửa bước đại năng. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tại chỗ liền có người chết thảm, những người còn lại quả đoán rút lui, nhưng là lại thoát khỏi không được sát kiếp. Một tiếng chuông vang, một nửa người trở thành bột mịn, hóa thành mưa máu. Một người khác nửa bước đại năng ra tay, cổ kính một chiếu, đào tẩu vài tên tu sĩ cũng đều bị thần quang xuyên thủng, tử thi rơi xuống. Thăng tăng, nay bảy tên người trung niên đồng loạt ra tay, ở đây khắc xuống trận văn, phong ấn toàn bộ đầm lầy, muốn bắt được cái kia không gì sánh được đáo vật long thu. Nay không phải là bình thường sinh linh, thiên hạ nam vực sẽ không vượt qua 20 điều, là luyện thần đan ác không thể thiếu một mực vị thuốc chính, không có mấy thứ thần vật so với nó quý giá rồi. Ở trong một vị nửa bước đại năng ánh mắt hừng hực, đây chính là tốt nhất chân vật, không dùng sai qua. Không sai, cỡ này thần vật nên chúng ta nắm giữ chi, cho ngươi nhóm nhân tộc, quá mức lãng phí rồi. Chợt, từ phía sau truyền đến vài tiếng lạnh lẽo cười âm. Càng là ba tôn khí thế mạnh mẽ cổ sinh linh, trước tiên một cái có thể so với đại năng, còn lại hai cái cũng là nửa bước đại năng cảnh giới, liền như vậy ép tới, ánh mắt lạnh lẽo. Là thái cổ sinh linh, bọn họ không phải đi tới nơi sâu xa tìm kiếm đồ vật đi rồi sao? Tại sao biết ở chỗ này hiện thân? Bảy vị người trung niên thần sắc rất khó nhìn, trong lòng chửi bới không ngừng, có thể thực sự không nguyện nhường ra đi. Ngay ở rằng có do dự thời gian, kia ba tôn cổ sinh linh ra tay, trực tiếp xé rách mấy vị kia hóa long cường giả thân thể, đưa vào trong miệng nghiền ngẫm. Kha kha, nhưng là đã cho các ngươi thời gian thoát thân, chính mình không quý trọng có thể không đoán được. Bọn họ cười nhạt, trong ánh mắt tràn đầy khát máu bạo ngược sát ý. Bất quá mấy tức liền đem bảy người tàn sát hết sạch, huyết cốt khắp nơi. Một đầu long thu mang về cũng đủ để là tổ vương kéo dài tuổi thọ, không nói được cũng có thể được chút ban thưởng. Ba tôn cổ sinh linh rất là động lòng, đang muốn ra tay bắt giữ long thu gian, đã thấy một cái lòng bàn tay lớn hoành cánh mà đến, chớp mắt đem bọn họ đập nát nổ tung, huyết cốt đều bị tiêu diệt. Vương Đằng xuất hiện tại đầm lầy trước, thái âm thần lực hóa thành một phương mặc ngọc huyền đài chậm rãi hòa vào trong đó, đem cái kia dài một thước lưu động kim quang long thu cho thịt lên. Chân linh a, một giọt máu đều đủ để kéo dài tuổi thọ. Hắn đem thu hồi, bước tới phương xa, dọc theo đường đi cũng là ra tay giết rất nhiều sinh linh, mấy con có thể so với thánh chủ dị thú đều bị hắn nghiền nát. Ngược lại phát hiện rất nhiều cổ tộc dấu vết. Ở một chỗ trong vách núi ngược lại cũng nhìn thấy bóng dáng của Yến Vân Loạn, hắn đứng chắp tay, tựa hồ muốn nói cái gì. Rất nhanh liền cùng người giao thủ với nhau, nổ vang từng trận. Đó là một cái tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi, mịt mờ che lớp hạ lưu động khí huyết màu vàng, rất là thần thánh. Ồ, này thiếu đạo đức đạo sĩ cũng ở. Chợt, Vương Đằng khẽ ồ lên một tiếng, trong lúc vô tình thoáng nhìn cái người quen. Một cái lưu động tiên quang hang cổ trước, vô lượng đạo sĩ đoạn đức vùi đầu trong đó, quanh thân ánh sáng không ngừng, tựa hồ là ở phá giải, tìm kiếm tiến vào chi pháp. Bên trong bao hàm long khí, hướng ra phía ngoài dâng lên. Không phải cỡ nào kịch liệt, nhưng cũng có chút một loại tiên vận, vừa nhìn liền không phải phàm đất. Kha kha, như vậy cổ xưa phong cấm, cũng chỉ có đạo gia kiến thức rộng rãi, có thể mở ra đi. Nửa ngày, hắn cái chán gặp mồ hôi, đặt mông ngã ngồi hang cổ trước, tự đắc cười cợt. Hừm, chính là chậm chút. Một bên, bất thình lình truyền đến một thanh âm, đem hắn sợ giật bắn người lên, suýt nữa nhảy lên. Vô lượng hắn cái thiên tôn, tại sao là ngươi sát tinh này? Đoạn Đức sợ hãi đến run run một cái, Bắc Đế Vương Đẳng, tên sát tinh này chạy thế nào đến bên cạnh mình đến rồi? Hắn còn hoàn toàn không có chỗ xem, mãi đến tận đối phương mở miệng mới phát hiện. Ngươi này thiếu đạo đức đạo sĩ còn sợ ta đây? Vương Đằng ngược lại tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này trộm mộ đạo phần tổ sư ra lại vẫn đối với hắn kiêng dè không thôi. Ngược lại có chút bất ngờ, còn vẫn cho là cái tên này không sợ trời không sợ đất ư? Nói rơi, cái hang cổ kia trước phát sáng càng hừng hực, đối va vào nhau, tiêu tán mà mở. Hắn liếc mắt một cái, đánh ra một đạo thái dương thần lực, giống như một vầng mặt trời chói chang treo cao, trước mắt đem xuyên thủng đất diện, đánh ra một con đường. Vô lượng hắn cái thiên tôn, chạm đạo chính là không giống nhau. Đoạn Đức khẽ mắt nhảy nhảy, có loại muốn thu hồi chính mình theo như lời nói ý nghĩ. Một câu sát tinh, nên còn không đến mức muốn chém hắn chứ. Đi thôi, lại tê liệt người nhưng là càng ngày càng nhiều rồi. Vương Đằng liếc mắt nhìn hắn, cái hang cổ kia trước, một cánh có khắc lít nha lít nhít phủ văn tiên môn đã mở ra. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, không chính là sát tinh sao, đạo gia liều mạng. Nửa ngày, gặp Vương Đằng dĩ nhiên đi vào ở giữa, Đoạn Đức có chút không nhẫn lại được. Vẫn là chạy chậm đi theo, còn không quên đầu trộm đuôi cướp bố tầng tiếp theo che lấp trận pháp, tránh khỏi bị người phát giác. Trong động phủ, tiên sương mịt mờ, tiên hà sáng lạ, rất có tiên cảnh ý nhị, tiến lên không xa liền nhìn thấy cầu thang đá bằng bạch ngọc, dẫn tới càng sâu thẳm nơi sâu xa. Tiên chấp ngọc dịch. Đoạn Đức kinh ngạc tốt lên, vừa vặn nhìn thấy Vương Đằng đem một phương cao hơn nửa thước đạo đài thu hồi, phía trên có một cái bát, bên trong có thể có nửa bát nhiều màu trắng chất lỏng. Đây là đại địa linh căn dựng dục ra địa nũ, nếu là tổ căn sinh ra chất lỏng, có thể có làm người chết sống lại hiệu quả, chỉ xếp ở bất tử thần dược bên dưới, là vô giá tiên chân. Đây là phát ra, tiên chấp ngọc dịch đọc lại thành đạo đài, cái này cần là giá trên trời a. Bần đạo nếu là sớm đến là tốt rồi. Đạo sĩ bất lương Đoạn Đức một trận nện ngược dậm chân, chỉ là muộn một bước, liền sai qua như vậy tiên chân. Tuy rằng hắn cũng không tranh nổi Vương Đằng, nhưng như vậy trơ mắt bỏ qua, thật là làm hắn thống khổ. Vương đạo hữu, Vương đạo huynh, Vương đạo gia, chờ ta. Ở hắn hối hận thời gian, Vương Đằng lại bước ra bước chân, trực tiếp đi vào, cũng không có dừng lại ý tứ, sợ đến hắn lập tức đuổi kịp, chỉ lo sai qua vật gì tốt. Trong đường núi cũng có một con có thể so với tuyệt đỉnh thánh chủ vượn già tọa hóa, lưu lại trắng non xương cốt. Bị tên béo họ Đoạn cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi, sợ bị Vương Đằng đoạt đi. Một cái tuyệt đỉnh thánh chủ xương cốt thôi, ngươi còn sợ ta cùng ngươi đoạt hay sao? Vương Đằng có chút không nói gì, hắn đều chẳng đạo, muốn chi cũng vô dụng. Đạo sĩ bất lương này cẩn thận quá mức a. Vốn còn muốn tìm cái lý do gõ hắn ám cô tới. Động phủ nơi sâu xa, long khí lượn lờ, hào quang lấp lóe, hai người đi đến một mảnh tương đối trống trải khu vực, nơi đây có không ít ngọc thụ, cao không quá nửa mét, rực rỡ ngời ngời. Bất tử diệu thụ. Đoạn Đức thần sắc vui vẻ, quay chung quanh chuyển lấy phân chủng đến, nơi này cộng hữu 49 gốc ngọc thụ, nhan sắc không giống nhau, có như mã nao đỏ, cũng có xanh biếc như lá, còn có giống như hoàng kim một dạng óng ánh. 49 gốc ngọc thụ cũng không phải là bị người điêu khắc mà thành, mà là bị trồng đi ra, cắm rễ trong ngọc thạch, thân rễ như cầu long. Sách cổ ghi chép quả nhiên là thật, Vương đạo gia, nơi này quá nửa là một tôn viễn cổ thánh nhân độc phủ, chúng ta muốn phát. Địa thủy có thể sinh ra ngọc thụ đến, giống như là có sinh mệnh, có thể trưởng thành, như bị thánh nhân cùng đại đế đoạt được, có thể tế thành vô thượng binh khí, uy lực tuyệt luân. Nếu là do thiên hạ tổ mạch tiên căn sinh sôi, có thể đản sinh ra có thể so với cổ chi thánh vật dành riêng cho đại đế ngọc thụ đến, một khi tế luyện thành bảo, không có gì không phá. Từng có một vị viễn cổ thánh nhân thành công lấy ra một gốc bất tử diệu thụ, một chi sinh bảy lá, nhẹ nhàng quét một cái, có thể phá vạn vật, vô địch thiên hạ. Chúng nó cắm rễ ở ngọc mạch trên, sắp xếp rất có chú trọng, phiền phức huyền ảo, mà mỗi một gốc trên nhìn kỹ lời nói đều có hoa văn, đan dệt thành một loại khó lường đạo ngân. Đại diễn chi số 50, nó dùng 40 có 9, cùng đại đạo hữu quan, nên chả có một gốc, là vì kia bỏ chạy cũng chính là gốc kia bất tử diệu thụ. Đoạn Đức nói liên miên cằn nhằn giảng giải, biểu hiện rất là kích động, những này ngọc thụ cũng đã chết rồi, hóa thành ngọc thạch, vô tận thần diệu lực lượng cho là bị kia bỏ chạy một đoạn đi, tế thành bất tử diệu thụ. Hắn tìm tòi tỉ mỉ, rốt cục tìm đến gốc thứ 50 kia, cũng chính là kia bỏ chạy bất tử diệu thụ. A. Chợt, Đoạn Đức một tiếng hét thảm, bị một đạo ánh chớp bảy màu bổ trúng. Thân thể nhất thời một mảnh cháy đen, co giật té ngã đi ra ngoài. Quả nhiên là cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời dị bảo, từ mang trận văn bảo vệ, cũng là bất phàm. Vương Đằng tinh tế đánh giá hai mắt, phát hiện huyền bí chỗ. Vừa mới đạo sĩ bất lương chính là làm vừa mới bị đánh. Hắn ánh mắt lóe lóe, bắn ra một tia khí thế bám vào tại thân thể cháy đen đạo sĩ bất lương trên người. Sau đó giò tay đè ở gốc kia tắm rửa ánh sáng bảo thụ trên. Ầm ầm. Nhất thời thật giống như xúc động rồi cái gì bình thường, tảng lớn ánh chớp bảy màu phun ra, chớp mắt che kín chỉnh khu vực. Vương Đằng hừ lạnh, đại thủ hành áp mà xuống, âm dương nhị khí vần quanh, nhất thời phá nát tảng lớn thần lôi. Thẳng tắp thăm dò vào ánh sáng bên trong. Cùng lúc đó, ánh chớp càng kịch liệt, nhiễm Vương Đằng khí thế Đoạn Đức trực tiếp bị đánh bay lên. Vừa giơ chân mắng to vừa hướng về ngoài động phóng đi. Ánh chớp kia cũng không trừ khử, ngược lại là thẳng tắp đuổi theo, dường như không đem hắn bổ diệt liền không biến mất bình thường. Cha cha cha. Vương Đằng khẽ miệng hơi dương lên, thăm dò vào bàn tay đột nhiên xé một cái, ung dung phá tan rồi bảy màu lôi hải. Liền mang theo kia che lớp thần thụ màn ánh sáng đều nứt toát, hiện hiện ra nội bộ rắn rắp. Cả cây ngọc thụ khô héo, không có ánh sáng lộng lẫy, xuất hiện vết rạn nứt, nhưng cũng có một đoạn đặc biệt sáng sủa, chính là một đoạn hoàn mỹ bất tử diệu thụ cành non, vẫn chưa chết đi. Điều này cành non bất quá dài hơn nửa thước, mọc ra bảy mảnh lá ngọc, tỏa ra ánh sáng lung linh, phóng ánh lát, vào thời khắc này bị Vương Đằng lấy xuống. Hắn thử ngự sử một phen, quét một cái bên dưới, mở mịt điểm lành lưu động, từng đạo dáng lành hình rơi, trên đó một mảnh xích ngọc lá, lập lòe ra hóng ánh sáng, nảy ra một mảnh rắn đỏ. Nhất thời liền đem nơi đây quét ra cái lỗ thủng lớn, nối thẳng phía chân trời, có thể rõ ràng trông thấy ngoại bộ rắn rấp. Vương Đằng lại ở chỗ này cân nhắc nửa canh giờ, thất bảo diệu thụ này quả nhiên bất phàm, tuy rằng chỉ là một tiết chặt cây, nhưng trên đó bảy mảnh thần lá mỗi có công hiệu, thần dị rất. Ầm ầm. Đột nhiên, xa xa vọt lên một luồng khốc liệt khí tức, như hồng thủy ngập trời, một hồi nhấn chìm rồi toàn bộ đất trời, sau đó có một đạo thánh quang thô lớn như núi cao, xuyên qua vòng trời, dẫn quần sơn đổ nát. Thánh quang chói không, có thần vật xuất thế rồi. Rất nhiều người kêu sợ hãi, ngay đầu tiên xông về phía trước, vùng thế giới này tuy rằng thỉnh thoảng có cường giả chết đi, nhưng cũng cho người rất nhiều kinh hỉ, lúc đó có chân bảo xuất thế. Chỉ trong chốc lát, có tới 70, 80 bóng người nhấc lên cầu vồng xung qua, Vương Đằng cũng là trong lòng hơi động, từ phá trong động bước ra, ánh mắt đảo qua. Hiện thân cường giả không ít, nửa bước đại năng vào thời khắc này đều có chút không đáng chú ý. Trong đó, một cái người áo xám vọt lên, pháp lực ngập trời, ở trong hư không chấn động, những người khác đều thổ huyết bay ngược, ngơ ngác dừng lại, dĩ nhiên là một vị đại năng ra tay rồi. Cũng có một tôn bốn cánh tay hai mặt cổ sinh linh rít gào, chỉ bằng sóng âm liền đập vỡ tan ba vị nửa bộ đại năng, dọa người vô cùng. Đều là lao thẳng tới thần quang kia hiện lên chi địa mà đi. Tất cả mọi người trong lòng đều ngồi đi, phía trước khả năng có tuyệt thế thần vật, nhưng là đến rồi như vậy cường giả khủng bố, còn làm sao đi tranh? Loạt xoạt. Phía trước, hoang sơn giã linh bên trong, đạo kia xuyên mây mà lên thánh quang càng sáng chói, hấp dẫn người thần hồn, không nhịn được muốn đến nơi đó bay. Nhưng một giây sau tất cả mọi người đều sợ hãi, một cái dãy núi lớn bằng giết, đứng thẳng người lên, núi hoang sụp đổ, núi lở mây tan, kinh thiên động địa. Như vậy một con nô công, thực sự quá to lớn, vô pháp suy đoán nó đến cùng sống quá bao nhiêu năm đầu, trên người bao trùm có bùn đất, mọc đầy cổ mục, hôm nay vừa xuất thế, đất đá lăn xuống, bụi bằng ngập trời. Đây là một con giết tinh a, khí thế vượt xa thánh chủ, đến tuột cùng đạt đến cảnh giới gì? Tất cả mọi người đều ngây người. Núi hô biển gầm kia vậy sợ hãi khí thế truyền đến, làm bọn họ tâm thần đều run. Nó thể hình bằng lớn, trăm chân cùng chuyển động, những ngọn núi xung quanh, còn có đại địa đều nứt ra rồi, sau đó đổ nát, luôn xuống, phía chân trời biển mây đều bị hơi thở của nó đánh tan rồi. Đạo kia thánh quang từ bắt nguồn từ đầu của nó, nơi đó thật có một tông thần vật, giống như một chiếc gương cổ, gợn sóng khủng bố, bị nó luyện hóa ở giữa xương chắn nơi. Bạch. Diệt Tinh há mồm phun ra một tia ô quang, một hồi đem vị đại năng kia bao trùm, căn bản không tránh kịp, dĩ nhiên đem đại năng hộ thể thần quang đều cho phá tan rồi. Hắn tiên nhân, này một con giết có chút ghê gớm, đại năng đều không đỡ nổi a. Phía sau người kinh hồn bạt vía, âm thầm vui mừng vừa mới bị ngăn cản, không có xuống tới, không phải vậy chắc chắn phải chết. Sau đó con giết kia tinh đột nhiên một tiếng hí lên, thân thể cao lớn trực tiếp va về phía kéo tới bốn cánh tay hai mặt cổ sinh linh, đem một hồi đánh bay, mưa máu tung tóe, gào thét không ngừng. Cùng lúc đó, nó giữa xương trắng nơi, bắn ra hóng ánh thánh quang, một hồi đem hai bóng người nhốt lại, không thể động đậy một chút nào. Kí! Nó há mồm hút một cái, hầu như đem toàn bộ đất trời nuốt xuống, cả vùng không gian đều một trận lờ mờ, đáng sợ không gì sánh được, nó lấy huyền quang đem đại năng cùng cổ sinh linh đồng thời câu vào trong miệng. Sau đó luyện chết tươi. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, tận mắt nhìn một vị đại năng cùng có thể so với thánh chủ cổ sinh linh chết đi, điều này làm cho bọn họ chấn động. Nhưng rất nhanh, giết tinh giữa xương trán cổ kính, liền đem bọn họ tất cả đều hấp dẫn lấy rồi. Thân vật ta, đó là cổ chi thánh nhân binh khí, bị nó luyện hóa ở trong cơ thể. Một đạo thánh quang quét ra, đem một vị đại năng bị ổn định, phong tỏa ngăn cản một đầu có thể so với thánh chủ cổ sinh linh, hai người liền phản kháng cũng không thể, sau đó bị dễ dàng xóa bỏ. Tiêu đại dương như biển, khủng bố như ngục thánh uy, không một không ở biểu lộ đây là viễn cổ thánh nhân binh khí, không phải vậy không có loại năng lực này. Mảnh này tiên phủ thế giới rốt cục hiện ra một tông tuyệt thế thần vật, sẽ làm người điên cuồng, đánh vỡ đầu chảy máu đi tranh đoạt. Trong dãy núi sôi trào khắp trốn, rất nhiều tu sĩ từng người bay lên trời cao, là chỗ ở mình thế lực lớn truyền tin, muốn mời tuyệt đỉnh cấp thánh chủ cường giả đến thu phục, viễn cổ thánh nhân binh khí, không có người không chấn động. Một cái thánh binh, ngược lại không thể bỏ qua. Vương Đằng tự nói, một bước bước ra, vô lượng biển ánh sáng hiện lên, tứ tượng lộ ra, lưỡng nghi treo cao. Hắn hóa thành một đạo hỗn độn thần quang bắn tung ra, bí chữ hành vận chuyển, chớp mắt đi đến con giết kia tinh trước người. Địa phong thủy hỏa cùng run, rơi mà xuống, ngưng tụ ra một cây lưu ly đại kích ngang trời, một tia khí thế tiêu tán, nát tan dãy núi của nhạc. Vương Đằng quát to một tiếng, nhật nguyệt cùng sáng với thiên linh, rủ xuống liên miên thần quang, diễn biến 3.333 trôi hỗn nguyên đạo kiếm chém thẳng. Nhất thời nát tan trời cao, ở trên vòm trời xé ra một đạo miệng lớn. Chương 234, cổ kính thánh binh, bất tử thiên hoàng. Xoẹt xoẹt. Lưu ly đại kích lập bổ xuống, cao thiên rung động, quần sơn run rẩy. Dường như một tôn cổ lão thiên thần dương kích, chinh phạt cửu u, mỗi một kích đều là sáng lạ lóa mắt, địa phong thủy hỏa cùng chuyển động, diễn biến phá diệt thần quang. Đến không hết dãy núi bị sụp đổ rồi, sụp xuống ở chỗ này mênh mông khí thế giới, chỉ trích bát phương. Vương Đằng tóc tung bay, trong tay đại kích lưu ly óng ánh, tầng tầng vầng sáng đan dệt ký kết, rồng ngâm hổ gầm, rùa rắn hoàng hí tràn ngập trong đó, nhất thời liền phá nát trời cao, đánh ra một đạo to lớn nứt động. Từ bên trong lan truyền ra vô cùng nuốt chửng lực lượng, chớp mắt liền đem bốn phía núi đá thu nạp hết sạch. Cổ thụ thăng thiên, cung điện cuốn ngược, cùng nhau đi vào kia thay nhau nổi lên nhăn nheo bên trong, phá nát, trừ khử. Con giết tinh kia hí dài, thân thể rung động gian đá vụn bắn tung trời, miễn cưỡng ở bên trong dãy núi ép ra một vùng bình địa. Hắn trong chân cùng chuyển động, miễn cưỡng gắng chống đỡ lại kích, cùng với va chạm mấy lần, tàn mạn ra dư âm làm cho người kinh hãi. Trời cao nổi lên sóng nước giống như làn sóng, lay động không ngừng, tứ phương phồng lên. Mau lui lại, con giết tinh này sống quá lâu, rất khả năng chạm tới chạm đạo cấp độ. Đây là một tôn thú vương, chỉ bằng vào nhục thân huyết khí liền đủ để so với chạm đạo vương giả, thêm vào món thánh binh kia, hơn nửa không dễ ứng phó a. Giữa trường, không ít người lảo đảo rút lui, trên thân thể nứt ra từng đạo vết máu. Suýt nữa chôn vùi ở chỗ này giao thủ dư âm dưới, có đến cấp thánh chủ cường giả sợ hãi, hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn thấy mấy phần khủng bố, nói ra trận tướng. Bên trong vùng thế giới này tựa hồ có một loại nào đó hạn chế, khó có thể xuất hiện Trảm Đạo Vương giả cấp số tồn tại, nhưng cũng có rất nhiều thú vương cấp tồn tại, huyết khí nhục thân không kém hơn Trảm Đạo Vương giả, hùng cứ một phương. Ầm ầm ầm. Thần niệm đan dệt gian lại là một lần va chạm mạnh, cuồng bạo kinh lực anh lay vạn dặm, ở trên trời cao cũng không biết xé ra bao nhiêu khe hở, mảnh kia mặt đất đều bị đánh chìm xuống. Bốn phía một mảnh loang loang lổ lổ, không thể nhìn thấy phần cuối. Con giết tinh này đến cùng sống quá bao lâu xa năm tháng, nhục thân rèn luyện cứng rắn như thế. Vương Đằng thảo phạt không ngừng, đại kích quét ngang mà qua. Đẩy ra kéo tới trăm đối lợi trảo. Hắn một cước đá ra, khủng bố thần lực trực tiếp đem giết tinh đạp bay ngang mà lên và vào giữa biển mây, tạo nên tảng lớn gợn sóng. Sau đó, một đạo hồ quang kinh thiên động địa, thanh trọc tự đánh giá, âm dương tự dự, mang theo khai thiên tích địa chi thế chẳng vào kia biển mây nơi sâu xa, phá nát vạn ngàn, dương kích bóng người kia, khiến cho nhuốm máu anh rơi. Bên ngoài ngàn dặm, bãi đá yên tĩnh, một mảnh lam thăm thẳm hồ nước làm bạn, trong vắt không gợn sóng, lam làm say lòng người. Ở ven hồ, có một ngọn núi đá, cao bất quá trăm trượng, lại vừa sâu xa vừa khó hiểu, rõ ràng tọa lạc ở nơi đó. Không có lượn lờ mây mù, lại làm cho người ta cảm thấy mờ ảo cảm giác. Núi đá như một cây bút, thẳng tắp từ trên xuống dưới, ở phía trên mọc ra vài cây linh dược, cắm rễ ở trên vách đá, dược linh đều tiếp cận vào năm, không bị dị thú ăn đi, rất là khó được. Núi đá trùi lùi, nhưng chỉ nhiều này vài cây cổ linh dược liền vì nó tăng thêm một loại không nói ra được linh động đến, hết thảy đều vì vậy mà có dấu vết của đạo. Ở sau, có ba bóng người đối lập, vô hình sát khí đang tràn ngập. Ta không muốn nói nhiều, lập tức rời đi, không phải vậy đừng trách ta ra tay vô tình, liền coi như các ngươi là cổ sinh linh, một dạng đại khai sát giới. Tiến Vân Loạn vẻ mặt lạnh lùng, đứng chắp tay. Ở một bên khác, hai tôn cổ sinh linh cùng hắn đối diện mà lập, trên mặt đều xuất hiện sắc mặt giận dữ, rất là căm tức. Nhân tộc ngươi quá cuồng ngạo, nơi đây là chúng ta phát hiện trước, ngươi dựa vào cái gì để chúng ta đi? Liên bang ta là Yến Vân Loạn. Các ngươi cổ sinh linh bất quá là sống được lâu chút, cùng thế hệ mà chiến, ta chạm các ngươi như đồ chó lợn. Hắn chắp hai tay sau lưng, về phía trước đi dạo, mang theo một loại sự tự tin mạnh mẽ, con ngươi lạnh lẽo không gì sánh được, nhìn xuống hai đầu cổ sinh linh. Ngâm cuồng, ngươi cho rằng ai cũng là nguyên hoàng tử như vậy hoàng đạo hạt giống à? Liên bằng các ngươi, cùng cảnh bên trong có một cái tính một cái, ta hết thảy xé nát. Hai đầu kia cổ sinh linh cũng là động sát ý, trên trán một sừng càng óng ánh, sau lưng mở ra hai đôi đen kịt cánh chim, chạy xuôi ám trầm ma quang. Ta cho các ngươi 10 tức thời gian, lập tức từ trước mắt ta biến mất, không phải vậy các ngươi biết hậu quả, ta không ngại máu nhuộm hai tay. Tiễn Vân Loạn thần sắc lạnh nhạt, cổ sinh linh thì lại làm sao? Hiện nay năm vực thành danh thiên kiêu bên trong, ai mà không đạp lên cổ sinh linh hải cốt tới? Chưa từng giết mấy cái cùng cảnh cổ sinh linh, đều xấu hổ xưng chính mình là nhân tộc thiên kiêu. Hai đầu cổ sinh linh nổi giận, chưa bao giờ từng nhận ủy khuất như vậy, quả thực không giảng đạo lý. Thân là vương tộc hậu duệ, lại bị người như vậy miệt thị, đây là xưa nay không có quá sự tình, để trong lòng bọn họ nén lớn giận. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một trận dung thai phát điếc tiếng nổ vang rền vang vọng. Từ trên đường chân trời bỗng nhiên đè xuống tảng lớn bóng mờ, khí thế khủng bố mà trầm ngưng, dường như một mảnh bầu trời đấu đá đi, phải đem vùng đất này phá nát. Phúc. Chỉ trong nháy mắt, hai đầu kia cổ sinh linh liền bị đè nát, một đầu thân thể che kín bầu trời rét tinh đứng lên, phá tan hồ nhỏ, từ hai đám thịt nát trên nghiền quá, lần thứ hai nhảy vào trên trời cao. Đó là cái gì? Tiễn Vân Loạn một trận choáng váng, hắn còn chưa từng ra tay, làm sao hai đầu kia cổ sinh linh liền nổ tung? Lúc trước, đoàn bóng ma kia tựa hồ là con rết. Vành. Đúng vào lúc này, càng thêm kịch liệt va chạm phát sinh. Cơn bão sóng gió di bình sơn hải, trực tiếp đem Yến Vân Loạn trò thổi bay ra ngoài, rơi vào thần hồ nơi sâu xa, bắn lên cao mấy chục trượng bọt nước, một trận thất điên bắt đảo. Đùng. Trên trời cao, vương đằng sát khí dâng lên, dường như bá vương giáng thế, đại kích ngang qua tứ hải bát hoang, tận diệt thiên hạ quân giặc. Dưới một đòn rung chuyển trời đất, bốn phía vạn dặm đều có thể cảm nhận được này gợn sóng khủng bố, khiến lòng người run sợ. Soạt. Diệt Tinh xếp chuyển động thân thể, trên trán cổ kính đánh ra một đạo thanh quang, đẩy ra vương đằng bổ xuống lưu ly đại kích, trực tiếp xuyên thủng bầu trời, phá diệt ngoài vạn dặm một chỗ thung lũng, mang theo khói lửa đầy trời, liên miên nổ vang. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, từ trong tròng mắt bắn ra một tia hỗn độn thần mang, đôi mang dài đến trăm trượng, hóa thành một thanh lưỡi dao sắc, trực tiếp ở Diệt Tinh trên thân thể chém ra một đạo lỗ thủng. Trong thân thể hắn đột nhiên bắn ra ngập trời thần mang, ngang qua trên trời dưới đất, đi vào lĩnh vực cấm kỵ. Vành. Kia tử cổ cảnh bên trong chiếu rọi ra thánh quang bị hắn một lòng bàn tay quấn nát, chiến ý ngút trời thanh thiên dung. Một tôn ba mặt sáu tay sát phạt thánh giả nhất thời hiện ra, lấy thiên địa là trống, lấy sáu tay là truy. Oanh kích ra vô cùng sát phạt thanh âm, giống như 10 vạn thiên binh hành hàng, bình định lục hợp, bao phủ bát hoang. Xoẹt xoẹt. Tôn kia tắm rửa ở vạn ngàn thần mang bên trong bóng dáng dũng mãnh vô cùng, trực tiếp nổ tung lưu ly đại kích, hóa thành một đạo phá diệt thần quang xuyên thủng giết tinh thân thể, khiến cho đau hí, vốn lượn trong thân thể gian dường như đứt ra bình thường. Một cái lỗ thủng to có thể thấy rõ ràng, bốn phía tất cả đều là một mảnh cháy đen huyết nục, khối khối bốc ra. Giết. Vương Đằng một tiếng giống to, quyền phong ác liệt vô cùng, đập xuyên biển mây, vỡ vụn hư không, trực tiếp đập ở giết tinh trên trán, đem kể cả cổ cảnh đồng thời đánh bay ra ngoài, đập xuống ngoài trăm trượng. Mưa máu tung bay, dường như một mảnh trời hà dâng trào xuống giống như, sợ đến một đám cổ sinh linh vãi cả linh hồn, liên tục chạy trốn, sợ bị đặt ở phía dưới, nổ tung thành thịt nát. Soạt. Sức mạnh cuồng bạo xuyên thủng sơn hải, Vương Đằng một quyền vung lên, như một thanh trời truy dương kích, trực tiếp đem giết tinh đầu đánh xuyên qua, suối máu phun lên cao trăm trượng. Hắn dáng người không ngừng, dọc theo nó trên đầu phá động trực tiếp đánh vào trong, một đường thông suốt, giết tới cổ cảnh trước mặt. Không hề do dự chút nào, năm ngón tay chạy xuôi tảng lớn hỗn độn thần mang, dường như một tôn từ thiên địa sơ khai lúc đi tới thần ma. Hắn trực tiếp ra tay đem món thánh binh kia kéo đi ra, miễn cưỡng từ giết tinh trên xương chán kéo xuống, mang theo tảng lớn huyết nhục cùng xương vỡ. Giết tinh đau hí, thân thể cao lớn vặn vẹo không ngừng, đem bốn phía nghiền ép khắp nơi bừa bộn. Dựa dẫm thánh binh bị đoạn, hắn ở vương đằng quyền phong bên dưới không còn sức đánh trả chút nào, có thể so với vương giả thân thể huyết khí cũng không có thể vượt qua 10 quyền, chớp mắt nổ tung thành xương máu. May mà nó chưa từng luyện hóa hoàn toàn, không phải vậy còn có chút khó chơi. Vương Đằng tản đi hào quang, đem mặt này cổ kính nâng ở trong tay tinh tế đánh giá. Một cái hoàn chỉnh thánh binh, thánh hiền thời cổ để lại, không thể khó lường. Chưa luyện hóa hoàn toàn cũng có thể đánh ra khủng bố thảo phạt, đầu kia vương giả giết chính là nhờ vào đó cùng hắn đại chiến. Như không vậy, hắn đã sớm là một bãi nát bùn. Hắn nhìn phía thế giới nơi sâu xa, mơ hồ nhận ra được một chút không bình thường khí thế. Bất Tử Thiên Hoàng. Một tiếng nói nhỏ, Vương Đằng rời đi, biến mất ở biển mây gian. Ngoài ngàn dặm, tiên táng chi địa trước, Vương Sung mấy người nhíu mày nghỉ chân. Có chút khó có thể quyết đoán. Ở bọn họ phía trước trong địa vực, truyền đến từng trận sợ hãi khí thế cùng tiếng kêu thảm thiết. Một cái ngư long ngạc dài đến 200 trượng, ở trong đầm lầy xuất quỷ nhập thần, chém liên tục mấy chục cao thủ, so với tuyệt đỉnh thánh chủ còn đáng sợ hơn. Hoa. Mười mấy dặm ở ngoài, một cái cao trăm trượng cóc một tiếng gầm rung động non sông, nuốt lấy hơn trăm cường giả, càng máu tanh, chấn toàn bộ đầm lầy đều đang run rẩy. Như vậy không được a, hai cái hung linh bảo vệ ở đây, căn bản không lách qua được. Vương Sung nhíu mày suy nghĩ, có chút đau đầu, này hai đầu cổ xưa dị chủng có thể so với tuyệt đỉnh cấp thánh chủ cường giả. Chỉ dựa vào mấy người bọn họ sức mạnh có thể không lật nổi cái gì bằng nước. Chờ một chút đi, ta nghe nói không ít cổ sinh linh cùng thế lực lớn đều phái ra cường giả tuyệt đỉnh. Yêu Nguyệt không bình chân như vậy, ánh mắt từ bốn phía đảo qua, nhìn thấy không ít thần sắc ý động cổ tộc. Vành, bùn nhão tung tóe, cuốn lên trời cao, một cái vàng dòng đại thủ từ trên trời giáng xuống, chấn đè ép xuống. Phía chân trời đám mây đều bị đánh tan, khí thế tiêu tán, bàng bạc uy thế bao trùm toàn bộ địa vực, xa xa một vùng núi non đều sụp đổ rồi. Bụi bặm ngập trời, đá vụn bắn tung trời, dãy núi kia đều là sụp lún xuống dưới, một mảnh tan cảnh. Phốc, máu tươi bắn tung tóe, vừa mới khẩu kia nuốt đại năng, thân trảm cường giả tuyệt đỉnh ngư long ngạc càng là trực tiếp bị đập thành một bãi thịt nát, vàng dòng thần mang như mặt trời hừng hực vậy treo cao. Sán lạn thần diễm bá đạo mà hừng hực, sóng lửa bao phủ, liền mang theo đầu kia cóc cũng bị đốt diệt, chuyển ra một tia khói trắng. Khí, hai đầu đủ để dương kích tuyệt đỉnh thánh chủ cổ đại dị chủng a, liền như vậy bị xóa bỏ rồi. Nay lại là vị nào lao quái vật không thành, một đòn đánh giết hai đầu hung linh, quá khủng bố rồi. Nay dọa người một màn lúc này để ép ở đây các tu sĩ, liền mang theo những cổ tộc kia đều an phận, không dám lên tiếng. Huynh trưởng, trong đám người cũng chỉ có Vương Sung lộ ra nụ cười, hướng về mây xanh gian vẫy tay. Nơi đó, một bóng người đạp không mà đến, bàn tay gian vàng dòng thần mang chậm rãi tàn đi. Đặc biệt rừng rực, thần sắc hắn lãnh đạm, một bước liền xuất hiện tại Vương Sung mấy người trước người, ánh mắt nhìn một bên các sinh linh cổ. Cô này khí thế, Nguyên Thủy Hồ, là Nguyên Hoàng tử đến rồi, mới vừa ra tay chính là hắn. Nhất thời, cô kia huyết mạch nơi sâu xa truyền đến thiêu đốt cảm liền thức tỉnh bọn họ, đều là nằm dạng hành lễ, hướng Vương Đằng tiếp. Các ngươi lần này đến đây, đầu mối chính là người phương nào? Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ nơi đây tin tức liên quan tới Bất Tử Thiên Hoàng lan truyền đi ra ngoài, có thể làm cho Thái Cổ Vạn Tộc tập hợp đến đây tìm kiếm? Tiên phủ bên trong thế giới cũng chỉ có Bất Tử Thiên Hoàng để lại dưới tấm kia ra, là Bát Bộ Thần Duệ cùng với Hôn Thiên Vương tộc, Huyết Nguyệt Vương tộc, Chư Hoàng tộc tựa hồ cũng có chạm đạo giả đến. Kia lên tiếng cổ sinh linh đàng hoàng trả lời, thực lực của hắn cũng có tiên đài nhị trọng thiên cảnh giới, nhưng ở vị này trước mặt Nguyên Hoàng tử, cùng run rế cũng không cái gì khác nhau. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 235, Thí Thần Trùng, Thần Chi Niệm. Bát Bộ Thần Duệ, xem ra thật là của bọn họ có tin tức xác thực. Vương Đằng nghe vậy trong lòng hơi chìm xuống, nói cái gì cũng không thể để cho đám người kia được Bất Tử Thiên Hoàng ra người. Thiên Hoàng nhất hệ vốn là cùng hắn đối địch có toán, hắn cũng không có tư địch ham muốn. Sau đó, hắn đánh ra một đòn thái âm thần lực, vạn dặm đóng băng, vòng trời tuyết bay, trắng xóa, mênh mông một mảnh, đập vào mắt đều là vắng lặng. Toàn bộ đầm lầy đều bị đông lại, nội bộ tiềm tàng sinh linh sinh cơ trừ khử, bị xóa bỏ. Tuyên cổ tuyên kim thường như vậy. Đông nhiên, từ ngoài trăm trượng trong rừng rậm truyền đến diệu âm, một mảnh Phật quang lượn lờ, một cái thanh lệ xuất trần nữ tử ngồi xếp bằng ở trên đài sen, mỹ lệ tuyệt tục, dáng vẻ trang nghiêm, không ngừng tụng niệm cổ kinh. Thân thể của nàng phát ra nhu hòa Phật lực, đem chu vi đều tinh chế, nơi đó có rất nhiều dị trùng, mỗi cái đều có đầu ngón tay cái như vậy lớn, xuyên kim liệt thạch, nhưng cũng đều bị ngăn cản ở Phật quang ở ngoài. Ồ, đây không phải cái thứ ở trong truyền thuyết có thể chứng đạo là Bồ Tát Tây Mạc nữ tử sao? Giữa trường, có tu sĩ hô khẽ. Bọn họ nhận ra kia vị thân phận của cô gái, chính là trong tin đồn Tây Bồ Tát. Một tòa đài sen lưu động dị thải, trắng non như ngọc, thông suốt phóng ánh, ngồi xếp bằng phía trên nữ tử bạch y không rảnh, tóc đen như mây, miệng tụng kinh Phật, rất là xuất trần. Những con trùng này rất đáng sợ, mỗi một cái đều cùng xuyên giáp vàng mở dạng, đều có ngón tay dài như vậy, dĩ nhiên có thể gặm nhấm thần lực. Thiếu nữ tuy rằng luyện hóa mấy chục con sâu, thế nhưng là còn có 30 con đây, đem Phật quang gặm nhấm một mảng lớn. Đây là cái gì sâu? Có uy năng như thế? Vương Sung có chút kinh dị, như vậy dị trùng hơn nửa đại có lai lịch, huyết mạch sẽ rất bất phàm. Nay tựa hồ là tộc lão trong miệng thí thần trùng, nghe đồn thời kỳ thượng cổ liền có loài người một vị thánh hiền thu phục quá, cùng với hợp lực đem một vị thức tỉnh thái cổ vương giết giải thể mà chết. Đến các sinh linh cổ kinh sợ, rút lui vài bước lớn. Đáng sợ như vậy sâu, đối với bọn họ mà nói có khác lực chấn nhiếp. Không sai, đây chính là thí thần trùng, bất quá huyết dịch cũng không tinh khiết, không có nghe đồn loại kinh khủng như vậy. Giác Hữu Tình khẽ mỉm cười, như gió xuân phất quá, đặc biệt thấm vào nhân tâm, nổi sóng. Thí thần trùng, tương truyền liền thần linh cũng có thể gặm nuốt rơi, hầu như không có cái gì cũng có thể ngăn cản chúng nó, cái gì cũng có thể cắn phá, cái gì đều có thể ăn đi. Đây chính là trong truyền thuyết kinh thế linh vật, giá trị không thể so một bộ cổ kinh kém, bồi dưỡng cái mấy ngàn năm, nói không chắc thật có thể đản sinh ra một cái chân chính thí thần trùng đến. Có đại năng dục giả dục dịch, ánh mắt trong lúc đóng mở tràn đầy hưng hực. Hắn thử nghiệm tiến lên, lại đột nhiên bị mười mấy con sâu nhào tới, chớp mắt đem hộ thể linh quang gặm nhấm loang loang lổ lổ, đem hắn hai lùi. Hậu thế, tựa hồ liền có một cái thí thần trùng thành đế a. Vương Đằng ánh mắt lóe lóe, trong lòng sinh ra chút ý nghĩ. Hắn chậm rãi điểm rơi một chỉ, nhất thời liền có một cái thí thần trùng nhào tới, đầu ngón tay thần hoa nội liễm, chính là thuần túy nhất huyết khí lực lượng. Phốc. Kim quang tứ tán, huyết dịch bắn tóe, con kia thí thần trùng liền như vậy bị nghiền nát, kinh một đám cổ sinh linh hít vào một ngụm khí lạnh, tóc thẳng run. Không hổ là vị kia ôm có vô thượng cổ hoàng tư Nguyên Hoàng tử, liền trong truyền thuyết huyết mạch đều có thể nghiền ép, quá mạnh mẽ. Vương Đằng khẽ mỉm cười, năm ngón tay mở lớn như màn trời, ngang trời đảo qua, đem kia 35 chỉ thí thần trùng hết mức thu vào trong lòng bàn tay. Những con trùng này đều có ngón cái như vậy lớn, cả người đều là bé nhỏ vảy màu vàng kim, giống như một đầu tiểu dao long một dạng, chỉ có điều không có mọc sừng mà thôi. Một tia mỏng manh thái âm thần lực chạy xuôi, nhất thời liền làm bọn họ rơi vào ngủ say, phong thành một đoàn, thu vào trong đạo cung. Phật tổ từ bi, đa tạ thí chủ ra tay giúp đỡ. Long lanh nhiều màu trên đài sen, cô gái mặc áo trắng kia cười yếu ớt mở miệng. Nàng có một loại nhảy ra ngoài tam giới khí tức, nghiêm hoa mà cười thần Phật cũng chỉ đến như thế, phản phất không ở cái này nơi trần thế, mờ ảo mà lại sinh động. Ở mi tâm của nàng có một đóa kim liên hoa, cũng như là bạch ngọc gia thị tướng lót, rực rỡ người người, thân thể thon nhỏ tú lệ, tóc đen như mây, có một loại thanh lệ động lòng người đẹp. Tây Bồ Tát, Giác Hữu Tình, ta từng nghe nói ngươi tên tuổi. Vương Đằng nhìn phía nàng, Bắc Đế Nam Yêu Trung Hoàng Tây Bồ Tát, này chính là hiện nay nam vực tầng thứ nhất nhân kiệt. Tất cả đều là phá vào tiên đại bí cảnh tồn tại, vượt xa cùng thế hệ. Sớm có người đồn, Giác Hữu Tình tương lai sẽ chứng đạo trở thành Bồ Tát, là Tây Mạc xưa nay ít có một cái có gần Phật người, sẽ thành tựu đại đạo. Giác Hữu Tình thu hồi đài sen, lập thân trong đầm lầy, áo trắng phân phật, cơ thể trong mắt như lưu ly bảy màu, phát ra Phật quang, tựa như ảo mộng. Ta xem thí chủ tựa hồ có ý thâm nhập, nhưng cần phải cẩn thận chút, lúc trước ta nhìn liếc qua một chút, tựa hồ phát hiện thần chi niệm dấu vết. Nàng thân sắc vi túc, thật lòng nhắc nhở Vương Đằng. Thần chi niệm, một loại hư vô mờ ảo truyền thuyết, trong sách cổ cũng chẳng có bao nhiêu ghi chép, nhân vì mọi người nghiêm trọng hoài nghi sự chân thật của nó, duy có một ít cổ xưa trong môn phái có chút tích lưu giữ. Đây là một thứ đáng sợ, do thần linh chết rồi bất diệt tàn niệm diễn biến mà sinh, dáng dấp cùng người sắp xỉ, nó thực lực mạnh mẽ vô cùng. Nhưng mà, chân chính chỗ đáng sợ ở chỗ, thần chi niệm là một tôn ác ma, tàn sát sinh linh, hủy diệt tất cả, rất tàn bạo cùng cực đoan, hầu như khó mà đối kháng. Tương truyền, nó hình thành là thần linh khi còn sống mặt ác thể hiện, ở chết rồi mới thả ra ngoài, hình thành một luồng mạnh mẽ niệm lực, trở thành một hình người ma quỷ. Nhìn liếc qua một chút, ngươi làm sao có thể chắc chắn chứ? Nhất thời liền có đến cổ tộc biến sắc. Bọn họ tựa hồ biết chút ít cái gì, rất là kiêng kỵ. Ta xuất thân Tây Mạc Phật giáo, tự nhiên đối này biết được rất nhiều. Giác Hữu Tình thần sắc hờ hững, cũng không tức giận. Nàng cũng chỉ là nhắc nhở một câu thôi, từ cùng không theo, chỉ ở người trong một ý nghĩ. A a a a. Chợt, từ rừng rậm kia nơi sâu xa, truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Dường như từ cựu luyện ngục bên trong sông tới bình thường, lạnh lẽo âm trầm thấu xương. Vương Đằng thần sắc hơi động, nhất thời liền xung qua. Mơ hồ, hắn tựa hồ thoáng nhìn một đạo nhân hình bóng đen, hướng về hắn lạnh lẽo nở nụ cười. Dừng dầm nơi sâu xa, đạo hình người kia bóng đen từ lâu không thấy tăm hơi, chỉ có trên đất lưu lại mấy bộ thi thể, trên người không hề có một chút vết thương, con mắt mở rất lớn, bọn họ chết không nhắm mắt. Bị dọa chết tươi rồi. Đến từ Chu Tức giáo đại năng nhíu mày, cẩn thận kiểm tra sau, phát hiện bọn họ thần niệm đều tan nát, dường như cực kỳ sợ hãi. Thần chi niệm, đúng là thần chi niệm. Sợ hãi không gì sánh được, không có một người có thể trong lòng bình tĩnh, không chắc lúc nào sẽ gặp hay gặp phải đại khủng bố. Phía trước, tiếng hô giết rung trời, lại một tòa động phủ bị phát hiện, không ít người xông qua tranh cướp, trong đó có một ít thánh địa thái thượng trưởng lão, kịch liệt chém giết. Giá trị liên thành động phủ lục tục xuất hiện, một lúc nhân vật cấp độ hoàng chủ đều muốn ra tay rồi. Có tu sĩ cảm khái, thực lực không đủ, cuối cùng cũng chỉ có thể tham gia chút náo nhiệt. Tiến lên mười mấy dặm, một tòa thật to vách treo leo đứng ngang ở trước, phía trên ấn ký mơ hồ, chim muông cá trùng, không thiếu gì cả, còn có thật nhiều cổ xưa hoa văn không thể biện ý nghĩa. Ở nơi này, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ, trong đó lại có mấy vị đại năng đứng ở đằng trước nhất, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm. Này quá nửa là một bức tranh ngộ đạo, đi cảm ngộ một phen đi. Vương Đằng chậm rãi mở miệng, ra hiệu Vương Xung đám người tiến lên cảm ngộ. Cho bọn họ mà nói cũng là một hồi tạo hóa. Đây là một bộ thiên đạo tự nhiên đồ, bao hàm đại đạo chân nghĩa. Giác Hữu Tình mở miệng, bạch y như thần, tiếng văn có chứa tư tính, giống như một tôn cất bước ở nhân thế gian Bồ Tát. Vành. Bất quá nửa nén hương thời gian, lại thế nào nhưng một tiếng nổ vang truyền ra. Một bóng người bắn như điện mà đến, thẳng tắp đập xuyên phía kia vách đá, phá ra một cái lỗ thủ lớn, đem ngộ đạo bên trong mọi người thức tỉnh. Cái gì người? Yêu Nguyệt không sát khí bao tác, mái tóc màu đen vũ động như trời roi, trực tiếp nhìn phía phía sau. Vương Sung không nói một lời, trong tay màu đỏ tươi đại kích nhấc lên, vọt thẳng giết đi tới. Đây chính là nhân tộc bên trong truyền tên đã lâu thánh thể. Chỉ đến như thế mà. Hạt dự, ngươi. Từ kia phía sau, cười nhạo tiếng từng trận, nhưng lại độ chuyển đến một tiếng hét thảm. Vương Sung trong con ngươi sát ý tràn ngập, ra tay gian rồng gầm vang vọng không ngớt, một đòn liền đem sinh linh cổ kia cánh tay phải cho bổ xuống. Ba cái cổ sinh linh dựa vào pháp bảo chi lợi đánh lén người khác còn không thấy ngại nói, thực sự là không biết xấu hổ. Có biết được ngọn nguồn tu sĩ lầu bầu, cực kỳ bất bình. Đúng đát. Tổn hại trong vết đá, thánh thể một tiếng quát lớn giết đi ra, quyền phong vung lên gian hoàng kim khí huyết mãnh liệt. Hắn chiến lược mạnh mẽ, lửa giận cháy hừng hực, ba chiêu gian liền xé rách đầu kia đánh lén hắn cổ sinh linh, một quyền đem kia tản cánh tay cổ sinh linh đánh giết. Sau đó lấy ra một khẩu đại đỉnh, trực tiếp nghiền nát cuối cùng đầu kia cổ sinh linh, nổ tung thành xương máu. Người tên là gì? Vương Sung thu hồi màu đỏ tươi lại kích, rất hứng thú đánh giá một mắt thằng xui xẻo này. Tựa hồ là trong tin đồn nhân tộc thánh thể, nhưng hắn ở trong loạn cổ qua bích rèn luyện một lúc lâu, ngược lại đối ngoại giới không phải làm sao quan tâm. Diệp Phàm. Thánh thể kia không có động ba bộ cổ sinh linh hài cốt, mà là để cho Vương Sung gật gật đầu liền rời đi. Hoang cổ thánh thể, không biết giao thủ với nhau là cảm giác gì. Vương Sung tựa hồ có chút nóng lòng muốn thử, đem ba đầu cổ sinh linh thi thể cướp đoạt một trận liền trở lại kia phá nát trước vách đá. Lại phát hiện mọi người đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía nội bộ, thậm chí có mấy bóng người chui vào trong đó. Dường như phát hiện cái gì thứ không tầm thường bình thường. Đó là một mảnh hùng vĩ địa cung, như một mảnh cổ nghĩa trang, lại giống như một mảnh thiên phủ. Không ngừng có bóng người nhảy vào đi, nỗ lực thăm dò ra gì đó, liền ngay cả nửa bước đại năng đều xuất hiện. Này hơn nửa chính là táng tiên vị trí, bên trong khả năng có cổ kinh, thậm chí có cực đạo thánh binh, không có người không động lòng. A, đột nhiên một vị nửa bước đại năng kêu thảm thiết, tràn ngập sợ hãi. Bên trong cung điện dưới lòng đất rất tối tăm, nhưng ngoại giới Vương Đằng nhưng là có thể rõ ràng trông thấy một vệt bóng đen một tay bóp lấy vị kia nửa bước đại năng cái cổ, đem hắn giơ lên cao ở giữa không trung. Nó tay múa chân đạp, kịch liệt dây rủa, thế nhưng là căn bản là không có cách thoát khỏi, lệnh một đám chưa từng tiến vào tu sĩ sởn cả tóc gáy. Tắt ý nghĩ, vậy cũng là một vị nửa bước đại năng a. Thần chi niệm, liền ngay cả mấy vị hoàng chủ đều nhíu chặt mày lên. Tâm sinh vướng tay chân cảm giác. Vị tiên nửa bước đại năng phát ra cuối cùng một tiếng gào thét, tay chân vô lực buông xuống, thần niệm cũng tiêu tan, cứ thế mất mạng. Trong lòng mọi người sợ hãi, vội vã thối lui, không dám lại xúc động nơi này. Bát bộ thần duệ. Chợt, Vương Đằng thần sắc hơi động, nhìn phía trên trời cao một đoàn đỏ sông ma vân. Thân thể trực tiếp hóa thành một đạo hỗn độn thần mang phun ra, hắn không do dự, tay nắm ấn pháp đập ngang mà dưới. Trong thiên địa dường như dâng lên vòng thứ hai đại nhật, vàng rực huy, chiếu khắp vạn cổ. Dương dực thần quang động thiên triệt địa, nứt toát ra một đạo lỗ thủng to lớn. Ầm ầm ầm. Chỉ một thoáng, vòng trời rung bần bật, tất cả mọi người đều giật mình, nơi đó như sóng biển đang cuộn trào, từng mảng núi đá dường như bọt nước một dạng chập trùng, sau đó nát tan. Phát sinh cái gì? Mọi người khiếp sợ, lại có 365 tòa núi đá trong cùng một lúc đổ nát, như kinh đảo đang cuộn trào mở dạng, liên tiếp sóng năng lượng khủng bố, đem rất nhiều người đều hất bay lên trời cao. Trời ạ, chẳng lẽ có Trảm Đạo Vương giả đang ra tay? Thật đáng sợ rồi. Bạch, hư không như rách nát bức tranh, run rẩy dữ dội, sau đó trên đất kia 365 tòa núi đá vĩnh viễn không còn tồn tại nữa, hóa thành khói lửa. Tất cả mọi người đều sắc mặt tái nhợt, hầu như không thể tin được tất cả những thứ này, trong lòng khó chịu, hầu như muốn nghẹt thở quá khứ rồi. Ở mảnh này rách nát chi địa phía trên, có bốn bóng người đứng giữa không trung. Hỗn Thiên Vương tộc, Huyết Nguyệt Vương tộc, Bát Bộ Thần Duệ, này liền đi tới đồng thời ạ. Vương đằng trước người chạy xôi vàng dòng thần mang chậm rãi nhặt đi, hắn ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn kỹ quan sát trước ba vị Trảm Đạo giả, phân biệt đến từ Tam đại bộ tộc, càng là liên hợp đến cùng một chỗ, thực lực không thể khinh thường. Nguyên hoàng tử, chúng ta giờ khắc này vô ý đối địch với ngươi, chính là vì thần để lại mà tới. Hỗn Thiên Vương tộc Trảm Đạo giả lên tiếng, cũng không mong muốn vào thời khắc này cùng Vương đằng giao thủ. Bọn họ là mang theo trọng yếu mục đích đến đây, cũng không muốn nảy sinh khúc chết. Còn lại hoàng tộc cũng có Trảm Đạo giả đến đây, Nguyên hoàng tử vẫn là lưu chút khí là tốt. Huyết Nguyệt Vương tộc Trảm Đạo giả phụ họa, trên thân thể chảy xuôi tảng lớn màu máu tia điện, đem vòm trời đều xuyên thủng, tiêu tán ra từng kia từng sợi đỏ sẫm hào quang. Hừ, thần để lại, các ngươi cũng thật là thật tài tình, đầu kia tiểu hỏa kê cũng tới đi. Vương đằng ánh mắt đảo qua, giữa trường càng ngày càng nhiều cổ sinh linh xuất hiện. Ở phương xa, thậm chí có không thấp hơn khí thế của hắn đang nhanh chóng đuổi tới. Tiểu hỏa kê, Nguyên hoàng tử ngươi đây là đại bất kính. Bát Bộ Thần Duệ Trảm Đạo giả nổi giận, thần một mạch càng bị như vậy sỉ nhục. Liên mang theo hắn đều cảm thấy một tia khó nhục, rất là bất mãn. Đùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thánh Quang Định Không, một cái xoay tròn vàng dòng đại thủ hình quạt mà đến, trực tiếp đem hắn quất bay ra ngoài, xuyên vào đại địa nơi sâu xa, liền phá ngàn trượng, bắn lên tảng lớn khói lửa. Ầm ầm ầm. Tựa hồ là xúc động rồi cái gì, từ trong khe nứt lớn kia, một tòa núi cổ chậm rãi bay lên, như hải thượng thăng minh nguyệt một dạng, tráng lệ mà mỹ lệ, hấp dẫn tâm trí người ta. Núi thần cũng không có cao vút trong mây, thế nhưng là nguy nga bằng bạc, cho người một loại nhạc bên trong đế ảo giác, bao la khiếp người. Đại đế cổ đại độc phủ, đó là chân chính môn hộ, dĩ nhiên chôn giấu ở dưới đất. Giữa trường các tu sĩ thần sắc đột biến, chân chính môn hộ dĩ nhiên vào thời khắc này xuất hiện. Vẫn là lấy phương thức này, thực sự là một cách không ngờ. Núi lớn chỗ chân núi, có một đôi cửa đá khổng lồ, phía trên có khắc bốn chữ cổ, nhưng lại không có một người nhận thức. Thái cổ thần văn. Vương đằng thần sắc hơi nghiêm nghị, nói ra lời nói để một ít nhân vật già cả nhíu mày. Thật, là thiên hoàng để lại hiện thế rồi. Tin tức quả nhiên là thật, không dung sai qua. Hỗn Thiên Vương tộc cùng Huyết Nguyệt Vương tộc hai vị Trảm Đạo giả kinh ngạc thốt lên. Trong thần sắc tràn đầy kích động, bọn họ nguyên bản liền thân cận thiên hoàng nhất hệ, hiện nay liên hợp lại cùng nhau, tự nhiên đối bất tử thiên hoàng để lại rất mong chờ. Hóa ra là thái cổ thần văn, nơi này khả năng chôn xuống một tôn thái cổ hoàng, là một chỗ chúng ta vô pháp hiểu rõ cựu viễn độc phủ. Có Trung Châu lão hoàng chủ hít sâu một hơi, nói ra bí mật lớn động trời. Chỗ này tiên phủ vô cùng có khả năng cùng một vị thái cổ hoàng hữu quan. Lúc này mới đưa tới rất nhiều xuất thế thái cổ sinh linh. Liền ngay cả hoàng tộc cùng Bát Bộ Thần Vệ đều bị kinh động, phái ra Trảm Đạo giả đến đây thăm dò. Nguyên hoàng tử. Chợt, từ kia núi cao bên dưới, Bát Bộ Thần Vệ Trảm Đạo giả gào thét lao ra, lại bị hai vị vương tộc Trảm Đạo giả cho ngăn lại. Dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý, thiên hoàng tiên phủ mở ra, không nên vào lúc này hoành sinh biến số, đợi đến thần tử đến rồi cũng không muộn. Lần này ngươi lập đại công, thiên hoàng tiên phủ do ngươi chỗ mở ra, trở về chính là tổ vương cũng sẽ tán thành công lao của ngươi. Hai vị vương tộc Trảm Đạo giả mở miệng khuyên bảo, gắt gao đè lại hắn. Vị tiêu chiến lực của Nguyên hoàng tử không phải là đùa giỡn, tự tay giết một vị Trảm Đạo giả tồn tại. Huống hồ vừa mới hắn ra tay lúc, hai người đều là nhận ra được một tia thánh uy lưu động, ổn định toàn bộ trời cao, liền bọn họ cũng không từng phản ứng lại, liền nhìn thấy Bát Bộ Thần Duệ Trảm Đạo giả bị vỗ bay ra ngoài. Hiển nhiên ở trên người đối phương có một cái ghê gớm thần vật, quá nửa là thánh binh. Chương 236, bất tử thiên hoàng thần chi niệm, cản trở cổ tộc. Làm sao? Ngươi gào rất lớn tiếng a, cho ngươi cơ hội, đánh với ta một trận. Xì xèo. Cùng bạo khí thế xông thẳng cao thiên, phá tan tầng tầng biển mây, xé rách vòm trời đại địa. Vương đằng ánh mắt lạnh lẽo, chắp tay đứng ở trên 9 tầng trời, 25 đạo huyết khí thần trụ thông tiêu, tiêu tán nồng nặc phát sáng. Hắn một bước đạp dưới, sức mạnh bàng bạc trực tiếp đem Bát Bộ Thần Duệ kia Trảm Đạo giả vị trí không gian đều dẫm nát. Sụp đổ nát bét, chỉ có thể kêu to thôi, làm cậu đều không xứng trước. Nửa ngày, Bát Bộ Thần Duệ kia Trảm Đạo giả trên mặt một mảnh đỏ sẫm, gân xanh từng chiếc nổi lên, thất khiếu đều khói bay. Nồng nặc đến tinh khí hóa thành ánh lửa dâng lên mà lên, thấy do nó trong lòng có cỡ nào phẫn nộ. Không nên kích động, thiên hoàng lưu lại đồ vật mới là hàng đầu. Đợi đến thần tử cùng một vị khác Trảm Đạo giả đến rồi lại thanh toán cũng không muộn. Hỗn Thiên Vương tộc cùng Huyết Điện Vương tộc Trảm Đạo giả gắt gao kéo hắn lại, chỉ lo hắn làm ra gì đó đến. A a a a. Hắn phát điên, khó có thể tự tin, một trưởng vô gia, vỡ diệt ngoài trăm trượng một mảnh núi non trùng điệp. Sát nghiệm hầu như ngưng tụ thành thực chất, đem bốn phía trời cao lôi kéo phá nát. Vương đằng liếc mắt nhìn hắn, chẳng đáng đến cực điểm, xoay người bước hướng kia treo ra mặt đất đỉnh núi to lớn. Núi thần nguy nga, phía trên không có cây cỏ mọc lên, nhưng cũng không thiếu sinh khí, thanh quang từng trận, chim loan bay lượn, còn có mùi hương thấm vào lòng người bay ra. Này mùi thuốc nồng nặc, thấm ruột thấm gan, thẳng vào phế phủ, tất nhiên là thần dược không thể nghi ngờ rồi. Mọi người kêu lên sợ hãi, cách nhau xa như vậy liền có thể có mùi thuốc, nhất định là thái cổ còn sót lại thần dược. Hiện trường rối loạn tương mừng, rất nhiều người xông về phía trước đi, nhưng là lại không bao nhiêu người dám manh động. Bởi vì ngay ở phía trên đỉnh đầu bọn họ, vị kia Trảm Đạo Xưng Vương Bắc Đế còn chưa có hành động ư. Ở sau đó, Trung Châu thần triều chi chủ, Nam Linh yêu chủ cùng chiến chủ, còn có Tây Mạc thần tăng chờ, từng cái dáng vẻ trang nghiêm, lù lù bất động, đều nhìn chằm chằm kia một đôi cửa đá. Cổ xưa cửa đá có thể cao tới 8 trượng, vừa khớp, lưu lại dấu vết tháng năm. Không ít tu sĩ đều cao mày, như vậy một chỗ bí địa lối vào, lường trước rất khó mở ra. Cuối cùng, Vương Đẳng từ vòm trời một bước dưới bước, đi tới gần, một tay một đống, một tiếng vang ầm ầm vang lớn, một cánh cửa đá rời năm thước rộng, lộ ra một con đường. Mọi người một trận kinh ngạc, dĩ nhiên dễ dàng như thế liền bị mở ra. Sau đó, mùi thuốc càng dày đặc, ở sau cửa đá lưu động, không ít người sung sướng đê mê, không nhịn được nuốt nước miếng, giống muốn phi thăng lên trời một dạng. Bạch. Vương Đẳng một bước bước vào, đưa tay vứt ra một mảnh ánh sáng, đem Vương Sung mấy người cho mang theo vào. Hắn ở trước mở đường, vang dòng đại thủ quét ngang, hết thảy đều bị sụp đổ rồi. Chặn đường vết đá, để lại trận văn, hết thảy bị tiêu diệt, như bẻ cánh khô. Thật nồng nặc mùi thơm ngát, thật sự có đại dược a. Đáng tiếc, có Bác Đế ở đây, cái khác thánh chủ hoàng chủ đều chưa chắc dám ra tay, liền không cần nói chúng ta rồi. Phía sau, mọi người nghị luận, rất nhiều người đều rất không cam lòng, những kia nhân vật cường đại lại đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng xem tâm, một bức cái gì cũng không thấy dáng vẻ. Mịt mờ sương mù lao ra, đây là tiên tiên linh khí, ở nơi đó, có một mảnh ngọc điển, thơm ngát nước mũi, lá xanh ngâm tiên hoa, tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng lạn lóa mắt. Không ngừng một gốc bảo dược. Không đúng, này cho là dược vương. Mọi người không ngừng thán phục, tất cả mọi người con mắt đều đỏ, hận không thể lập tức xuống tới, đây là báu vật vô giá, một gốc trong tay, liền tuyệt thế hoàng chủ đều muốn cong lưng. Lấy năm màu thần ngọc xây thành một khối trong vườn thuốc, đất đen màu mỡ, sáu cây cổ dược có ánh long lanh, lưu động tiên sương, tỏa ra mùi thơm ngát để rất nhiều người thẳng nuốt nước miếng. Phía trên vách đá, mỗi một quãng thời gian sẽ có địa nhũ nhỏ xuống đến, thâm nhập trong đất bùn, tẩm bổ này sáu cây cổ dược. Tuy rằng không phải bất tử thần dược, nhưng đây là cổ dược vương, sinh trưởng 8, 9 và 5, một lần càng thai nghén ra nhiều như vậy gốc, thực sự là nghịch thiên rồi. Mọi người thán phục, rất nhiều người con mắt đều muốn trừng đi ra rồi. Thế gian, một gốc dược vương đều vô cùng khó tìm, tuy rằng không sánh được bất tử thần dược, nhưng cũng coi như là tiền chân, một gốc dược vương ít nhất có thể kéo dài mạng sống 400 năm. Dược vương rất khó đào tạo, cần phải không ngừng lấy đại địa linh sữa tới nước, sinh trưởng 80.000 năm trở lên mới có thể coi là dược vương. Có ai chờ thời gian lâu như vậy? 80.000 năm lâu dài, dù cho là bất hủ hoàng triều cũng bất quá so với này dài thêm một lần nữa thời gian mà thôi. Ở mảnh này năm màu ngọc dựng nên lên vườn thuốc sau, tương tự có mấy mới nhỏ hơn một ít màu mỡ vườn thuốc. Nội bộ dù chưa từng dựng dục ra dược vương, nhưng cũng là cực kỳ quý giá linh dược. Những thánh chủ kêu hoàng chủ cấp nhân vật tuyệt đỉnh tự nhận không địch lại Bắc Đế, liền nhằm phía sau đó màu mỡ vườn thuốc. Dược vương này là tranh ghê gớm, uống ngụm canh vẫn là có thể. Sáu châu dược vương, một châu có thể kéo dài mạng sống 400 năm, sáu cây tính gộp lại, đủ có 2.4005, ai có thể nắm giữ trụ đây? Vương Đẳng cười nhạt, tay áo lớn xé qua, liền mang theo năm màu thần ngọc xây lên vườn thuốc đồng thời thu vào trong túi. Cái gì đều không còn sót lại. Nhìn một đám tu sĩ hâm mộ không ngớt, thật không thể lấy kỳ thay thế. Ầm ầm ầm. Không lâu lắm, từ phía sau trong ruộng thuốc liền truyền đến nổ vang, những kia nhân vật tuyệt đỉnh nhóm đại đánh nhau rồi, có hết sức khống chế, ngược lại cũng chưa từng tổn hại gì đó. Không ít tu sĩ tranh không được linh dược cũng không nguyện đến không, lúc này ngồi xếp bằng xuống dưới thổ nạp tu hành, nơi này linh khí mãnh liệt, cả người đều đang bị gột rửa, mỗi một tấc máu thịt đều tràn ngập sức mạnh. Cũng là một chỗ bảo địa. Huyên náo rung trời, không ít tu sĩ hướng tầng thứ 2 động phủ chạy đi, nơi này là không vớt được chỗ tốt gì, nhưng tầng thứ 2 có thể vẫn chưa có người nào đi vào quá, không nói được có thể đọ sức chút chỗ tốt. Huynh trưởng. Vương Sung hơi run run, Vương Đẳng biểu hiện tựa hồ có chút nghiêm túc, thẳng tắp nhìn kỹ tầng thứ 2 động phủ nơi sâu xa. Dường như nơi đó có cái gì bình thường. Một lúc cẩn thận chút, các ngươi đều đi theo sau lưng ta. Vương Đẳng hít sâu một hơi, nhìn ba vị kia cổ tộc Trảm đạo giả tự thân bên sẽ qua, nhảy vào trong đó. Hắn ánh mắt hơi trầm xuống, cô kia mơ hồ cảm giác ngột ngạt ngược lại càng thâm trầm. Hắn cất bước mà đi, dưới chân thái âm thái dương đan dệt, kéo dài tới ra một cái hỗn độn cầu vồng tiểu xuyên vào nơi sâu xa. Hoành hành không trở ngại, không người nào dám ngăn ở mặt trước. Cổ chi thánh nhân binh khí. Chợt, có người kêu sợ hãi, ở tầng thứ 2 này động phủ nơi sâu xa, có mười mấy khối phá đồng, phát ra cổ xưa mà huyền bí khí thế, ánh sáng lộng lẫy lờ mờ. Một khẩu trung đồng cổ nứt thành mười mấy khối, thế nhưng bên trong dựng trận văn vẫn chưa diệt. Đại hạ hoàng triều lão hoàng chủ thần sắc lo lắng, nói ra bên trong huyền diệu, cấp thánh chủ nhân vật đều dao động, xông về phía trước giết. Cái này trung đồng tuy rằng tổn hại, nhưng chỉ là hình nước mà thôi, nó chỗ thai nghén ra thiên địa hoa văn vẫn còn, ở trong đó bộ thậm chí còn ngủ say có trung này thần chỉ. Đang. Trung lớn mặc dù từ lâu trở thành từng khối mảnh vỡ, cũng uy lực vô cùng, trong đó một khối bị người văng lên, bên cạnh mấy chục người hóa thành mưa máu, hình thần đều diệt. Thật đáng sợ, thánh nhân binh khí danh bất hư truyền. Mọi người không có hoảng sợ, ngược lại càng thêm mê tít mắt, một đám người xông về phía trước, trong đó bao quát mấy vị đại năng. Đang. Lại là một tiếng trung vang, lần này là một vị hoàng chủ cầm trong tay hai khối đồng nát, chấn ra thánh âm. Phúc. Một vị nửa bước đại năng cách hắn gần nhất, đầu cùng thân người phân ra, cùng gặp xét đánh một dạng, tiếng trung quét qua, không có một tia sức phản kháng, liền hóa thành một mảnh xương máu biến mất không còn tăm hơi. Đây chính là cổ chi thánh nhân binh khí, bất quá to bằng lòng bàn tay một khối mảnh vỡ vẫn như cũ có uy lực này. Đây là thân vật, tuy rằng hình thể tổn hại, nhưng chữa trị lên cũng không cần tiêu tốn quá nhiều đánh đổi. Không ít người mê tít mắt không gì sánh được, một ít nhiều năm lão quái cũng động, dồn dập tiến lên. Vành. Vương Đẳng ra tay, con ngón tay búng một cái, hơn vạn sợi hỗn độn xương mù đan dệt mà lên, hóa thành mười mấy con đại thủ dò ra. Đảo mắt liền đem mấy vị hoàng chủ cấp cường giả cho đập bay ra ngoài, thâu to thần mang xuyên thủng mọi chỗ vết đá, lưu lại dấu vết, đem mười mấy khối đồng mảnh thu vào trong lòng bàn tay. Đáng tiếc, có bị đánh bay hoàng chủ đứng lên, trong thần sắc tràn đầy tiếc hận. Kia đồng mảnh chấn động vang liền có lớn lao uy năng, nếu là hợp nhất liền càng đáng sợ. Chỉ là kia bây giờ kẻ nắm giữ cũng không phải hắn có thể chọc được, đành phải thôi. tầng thứ 2 liền có thánh binh, nơi càng sâu tất nhiên còn có thứ càng quý giá. Mọi người điên cuồng, chỗ này hang cổ phủ mỗi một tầng đều có thần vật, tất cả mọi người đều nhanh chóng lao vào trong, mọi người tin tưởng khẳng định còn có bất thế báu vật. Cổ kinh, bất tử thần dược, đại đế, cổ hoàng thần tảng, hơn nửa ngay ở nơi sâu xa nhất, mỗi người đều rất phấn khởi, cực tốc chạy vội. Nhưng mà, một cái hồ lớn ngăn trở đường đi, không ai từng nghĩ tới nó sẽ như vậy hùng vĩ, bao la bát ngát, như là một vùng biển xanh. Bèo. Một ít đại năng trực tiếp vượt qua, bay về phía chính giữa bích hồ, có thần lực áp chế tồn tại, những khác thực lực chưa từng đi vào người của tiên đài bí cảnh vô pháp phi hành, cắn răng, thực tại không nguyện bỏ qua, liền đều đạp nước mà đi, nhanh chóng cấp tốc chạy. Bạch ngọc thang trời, thông hướng tiên ngoại sao. Mọi người kinh ngạc thốt lên. Khi đi tới hồ lớn nơi sâu xa lúc, mọi người nhìn thấy ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, phía trước có một chiếc thang trời, là ngọc thạch xây thành, thông hướng về bầu trời nơi sâu xa, treo giữa không trung, lượn lờ sương mù. Rất nhiều người phát điên, không có bao nhiêu người có thể phi hành, căn bản không thể leo lên tòa kia thang trời, vô pháp dọc theo nó đi tới. Rầm. Nhưng vào lúc này, tiếng giạt nước vang lên, xa xa một chiếc thuyền con nổi đến, phía trên đứng có một người, người khoác áo tơi, đầu đội đấu đồng, cầm trong tay trúc mái chèo. Thần chi niệm, là lúc trước xuất hiện thần chi niệm. Không ít tu sĩ run run một cái, hãi đến mồ hôi lạnh đều bốc, không nhịn được run lên. Bích hồ mênh mang, một chiếc thuyền con phá nước mà đến, một cái vóc người tầm trung nam tử đứng ở trên thuyền nhỏ, áo tơi cũ kỹ, đấu đồng rách nát, che kín rồi hình dáng. Nhưng cỗ kia khí thế, nhưng là lạnh lẽo âm trầm thấm vào người sâu trong tâm linh, khó có thể tưởng tượng. Đây là người nào, vì sao từ bích hồ nơi sâu xa đi ra? Rất nhiều người không rõ, cũng chưa trải qua lúc trước thần chi niệm xuất hiện một chuyện. Trong hồ sóng nước lấp loáng, này lá thuyền con tốc độ trì hoãn, ung dung mà tới, nam tử kia ném xuống chút thưởng, đứng chắc tay, đáng tiếc vẫn như cũ gặp không tới khuôn mặt của hắn. Đúng vào lúc này, Trung Châu thần triều hoàng chủ, Nam Linh yêu chủ cùng chiến chủ, Tây Mạc thần tăng đều trong lòng rung động, biến sắc. Vương Đằng biểu hiện càng nghiêm túc, thân thể nơi sâu xa chuyển ra như có như không kinh sợ khí thế, dường như có một phương cổ xưa tồn tại đang thức tỉnh. Trong truyền thuyết thần chi niệm, chẳng lẽ là vị nào thái cổ hoàng chô lưu hạ? Một vị tuyệt thế hoàng chủ hỏi, hắn đã sống gần 3000 tuổi, bệ nghệ thiên hạ, nhưng là lúc này lại có kinh sợ cảm giác. Trên thuyền con, nam tử này không hề bị lay động, vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, yên lặng tiến lên. Kia trước hết phi độn ở trên bích hồ đại năng nhưng là biến sắc, một luồng khủng bố sát cơ tách ra tâm thần của hắn. Trên thuyền con nam tử lạnh lùng nhìn sang, chỉ là một mắt, vị đại năng kia mi tâm liền bốc lên một luồng huyết hoa, một hồi liền đổ vào bên trong hồ nước, nhuộm đỏ nước xanh. Tất cả mọi người ồ lên, quá khủng bố, một mắt giết đại năng, thực lực như vậy vượt quá tưởng tượng. Mau lùi lại. Trên mặt hồ đạp sóng mà đi các tu sĩ sắc mặt đại biến, điên cuồng lùi lại. Phúc. Nhưng vô dụng, kia áo tơi nam tử một chỉ điểm ra, mấy chục tu sĩ thân thể nứt toát, như là một mảnh cắt đất một dạng rơi lạ chã tiến trong hồ. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, lông cốt đều lạnh lẽo. Đều sợ hai chuyên gia, một vị rời bên bờ hơi gần chút thánh chủ không tự chủ được bay tới đằng trước, hắn chân đạp mặt hồ, bọt nước tung tóe. Có thể nhìn thấy, hắn đang kịch liệt dãy rủa, nhưng lại nhưng không cách nào phản kháng, bị thu tới thuyền con trên. Trên người mặc áo tơi nam tử duỗi ra một cái tay, một cái bóp lấy cổ của hắn, một cái tay khác vẫn như cũ gánh vác ở sau, hết thảy đều rất tùy ý. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, vị thánh chủ kia đầu phá nát, máu tươi cùng óc nhất thời chảy xuống, thấm vào cái kia mạnh mẽ trên cánh tay. Hắn nhẹ nhàng buông lòng tay, tử thi rơi vào trong hồ, nhuộm đỏ một mảng lớn nước xanh, thi thể chìm nổi, không đầu mà doa người, để người không dám nhìn thẳng. Tôn này cổ xưa thần chi niệm, đến cùng có cường đại cỡ nào? Có người sợ hãi kêu to, như tránh rắn giết vậy đã rời xa ven hồ. Thuyền con phá nước mà đến, tốc độ cũng không nhanh, nhưng cũng kinh sợ lòng người. Nam tử thần bí đứng chắp tay, trên ống tay áo nhuộm máu cùng óc, nhưng hắn căn bản không để ý. Một vị thần niệm, đến tột cùng có cỡ nào thực lực mạnh mẽ? Vương Đằng trong lòng hiện ra nổi sóng, như vậy sức mạnh to lớn, tưởng thật có dễ dàng như vậy độ hóa à? Nhưng hắn lại không xuất thủ không được, tôn kia thần chi niệm tựa hồ cảm nhận được cái gì? Hắn ngẩng đầu lên, đứng chắp tay, cũng không có cái khác động tác, trong đôi mắt bắn ra hai đạo yêu quang, vẽ ra thật dài quy tích, thê diễm mà mỹ lệ. Yêu quang xuyên thủng trời cao, phá nát ra tảng lớn đen vết tích, kéo dài mà đến, che ở phía trước tu sĩ đều bị xé rách, sụp đổ thành đầy trời mưa máu, xương vỡ cùng bay. Vương Đằng thần sắc khẽ biến, trong lòng bàn tay một chiếc gương cổ hiện ra, đánh ra một đạo rừng rực thần quang. Thánh binh chi uy toàn diện thức tỉnh, như vực sâu như ngục, đem trời cao đều che đậy, một mảnh sáng lạ. Là thánh binh. Bắc Đế vận dụng thánh binh, tôn kia thần chi niệm đến tột cùng đáng sợ dường nào? Không ít tu sĩ đều kinh ngạc thốt lên, cảm nhận được cỗ kia mênh mông đáng sợ sức mạnh. Cách đó không xa, cổ tộc ba vị trạm đạo giả đến, đều là biểu hiện nghiêm nghị nhìn kỹ kia trên thuyền con nam tử. Cô cảm giác này sẽ không sai, tất nhiên là Thiên Hoàng. Thiên Hoàng chỗ lưu lại thần chi niệm, nhìn tới chỗ này xác thực xem như là hắn một chỗ táng địa. Mau mau thông báo thần tử đi, để hắn mau chạy tới đây, không nói được có thể đến chút tạo hóa. Bọn họ một vừa mở miệng, trong ánh mắt có kính nể cũng có hoảng sợ. Bất tử Thiên Hoàng thần chi niệm cũng sẽ không bởi vì bọn họ là cổ tộc liền lưu thủ, vẫn là rời xa một chút tốt. Giữa trường, hai đạo kia yêu quang giống như từ vô ngần nơi buông xuống bình thường, đặc biệt khủng bố, chớp mắt sụp đổ rồi cổ kính đánh ra thần quang, đâm xuyên tới. Phiền phức, tôn thần chi niệm này căn bản không có tiêu hao bao nhiêu sức mạnh. Vương Đằng đồng thấy vướng tay chân, không tiếp tục cẩn giấu, trong cơ thể kia phun trào bàng bạc vĩ lực ầm ầm bạo phát, cực đạo khí thế ngang qua trên trời dưới đất, bá tuyệt hoàn vũ tinh không. Trong nháy mắt, toàn bộ tiên phủ tiểu thế giới đều rung động lên, liền ngay cả bất tử thiên hoàng kia di lưu lại thần chi niệm cũng là biến sắc, nhìn sang. Tăng. Một thanh chạy xuôi hỗn độn khí phủ ảnh hiện ra, che ngập bầu trời cực đạo khí thế đem giữa trường nhấn chìm rồi. Lệnh tất cả mọi người nghẹt thở, muốn quỳ phục trên đất làm lễ, đây là một thanh hoàn chỉnh cực đạo đế binh, uy năng khủng bố. Cực đạo. Đế binh. Bắc đế. Được, loạn cổ đại đế chiến phủ sao? Giữa trường, không ít lao bối tu sĩ sửng sốt, gian nan mở miệng. Bọn họ liên tưởng đến một ngày kia Bắc Nguyên sông lên tận trời khủng bố thần quang, xuyên vào phía xa trong trời sao. Bây giờ xem ra, chính là Bắc Đế tỉnh lại năm đó loạn cổ chiến phủ. Một cái cực đạo đế binh, lực uy hiếp như thế không thể nghi ngờ là khủng bố, liền ngay cả ba tôn cổ tộc Trảm đạo giả cũng không dám tin tưởng trận to hai mắt. Làm sao có khả năng, Nguyên hoàng tử vẫn còn có một cái đế binh? Lần này gặp, há không phải nói Nguyên thủy hồ có hai cái cổ hoàng binh gốc gác? Bát bộ thần duệ Trảm đạo giả nhất thời biến sắc, trong lòng hiện ra rất nhiều âm u ý nghĩ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy lệ khí. Ầm ầm ầm. Chiến phủ đổ ngang, một tia cực đạo khí thế tiêu tán, hiện hóa ra khai thiên tích địa hình ảnh. Đầy trời hỗn độn khí pháp phối, dường như trở lại vạn vật chi thủy, thiên địa ban đầu, hết thảy đều vẫn còn nguyên điểm. Đại dương biển lớn vậy pháp tắc thần liên vung lay ba phủ, vắng lặng thập phương bầu trời. Hết thảy đều lờ mờ, rơi vào tịch diệt, ở cỗ này sức mạnh đáng sợ chìm xuống nổi, phá nát. Đùng. Hai đạo kia yêu quang chớp mắt đổ nát, trừ khử. Trên thuyền con thần chi niệm lạnh lẽo âm trầm nở nụ cười, cất bước đi tới, vung quyền dương kích. Từ trên người hắn bắn ra ô quang, như một vòng đen thái dương mở rộng, đáng sợ không gì sánh được, đem kéo tới ánh đúa đánh nát. Sau đó diễn biến thành một khẩu lỗ đen. A a a. Vào đúng lúc này, cũng không biết có bao nhiêu người kêu sợ hãi, không tự chủ được bay tới đằng trước, ở giữa đường bên trong thân thể liền nứt ra rồi, thuyền con trên lỗ đen thôn phệ tất cả. Đầu, đoạn chi, thân người, đầm địa máu tươi, đầy trời đều là, chuyện này quả thật chính là một bức địa ngục giữa trần gian cảnh tượng, trong nháy mắt hơn trăm người vỡ vụn, tất cả đều đi vào một điểm kia lỗ đen. Ô quang biến mất, màu đen vực sâu biến mất, thần niệm lạnh lẽo âm trầm cười nhạt, ở hắn giữa răng môi, có không ít vết máu, thậm chí vạt áo còn có một chút bé nhỏ vụn xương. Hắn đem kia hơn 100 người một khẩu nuốt xuống. Không ít người hầu như tê liệt trên mặt đất, này có thể đều là đương đại cường giả, yếu nhất đều là hóa long bí cảnh, kết quả để hắn một khẩu liền cho nuốt lấy rồi. Ma, đây là một tôn đáng sợ ma. Tây Mạc Thần Tăng hít sâu một hơi, thân thể gần như nứt toát, lan tràn ra tảng lớn vết máu. Đây là một tôn ma, đứng ở này, có vô địch thiên hạ chi thế, căn bản không có một người có thể chống lại hắn, đi tới chính là chết. Một hồi tiêu diệt hơn trăm tên cường giả, để ép tất cả mọi người, liền hiện ra loạn cổ chiến phủ vương đẳng đều trầm mặc, đều sinh ra hàn ý. Trừ phi đương đại thánh nhân tới đây, hoặc là mời ra mấy tôn thái cổ vương. Không phải vậy không có người có thể cùng hắn chống lại. Cổ Hoàng Hoàng Triều lão hoàng chủ lắc đầu thở dài. Cường giả như vậy quá mức đáng sợ. A Di Đà Phật. Tây Mạc một vị lão tăng miệng tụng Phật giáo cổ đế chi hào, đứng dậy, nói, Phật tổ từ bi, năm xưa một vị cổ Phật cũng từng tao ngộ thần niệm, lưu lại phục ma chi pháp. Phúc. Nhưng sau một khắc, còn không đợi mọi người lên tiếng hỏi dò, liền nhìn thấy một chùm hàn quang đem người lão tăng kia xuyên thủng, đánh thành thịt nát. Đáng chết, cái nào vô liêm sỉ. Cửu Lê Hoàng Triều hoàng chủ nổi giận, quát mắng lên tiếng, trực tiếp nhìn quá khứ. Ta giết, ngươi có thể thế nào? Bát bộ thần duệ Trảm đạo giả hừ lạnh một tiếng, ven hồ đại địa đều bị đánh nứt. Hơn 10 vị tu sĩ thân thể nổ tung, hóa thành xương máu. Ngươi, đại hạ hoàng triều hoàng chủ cũng là vô cùng phẫn nộ, đây chính là ngoại trừ thần chi niệm cơ hội, lại bị này cổ tộc Trảm đạo giả phá hoại rồi. Nhân tộc, ngươi tính là gì? Bát bộ thần duệ kia Trảm đạo giả cười nhạt, đang muốn ra tay gian, đã thấy một đạo khai thiên tích địa hỗn độn ánh sáng gào thét mà đến. Chớp mắt đem hắn chém chết, liền mang theo quanh thân hư không đều chôn bụi, từng tấc đổ nát. Hai đến Hỗn Thiên Vương tộc cùng Huyết Điện Vương tộc hai vị Trảm đạo giả vọt ra ngoài, sợ bị lan đến. Thành sự không đủ bại sự có dư đồ vật. Vương Đằng hừ lạnh, người lao tăng kia có nắm giữ khắc chế thần chi niệm phục ma pháp, có thể tập hợp mọi người lực lượng bức lui kia thần chi niệm. Bây giờ lại bị giết, mất đi hữu hiệu thủ đoạn, thế cuộc một hồi cứng ngắt lên. Chương 237, phát đủ lao nhanh thần chi niệm, tiên lệ lục kim. Ầm ầm ầm. Vạn đạo sấm sét nổ vang, đầy dây mỗi một chỗ ngóc ngách, mỗi một vùng đất trời. Bốn phía đều là bay lượn hỗn độn thần lôi, đủ để bổ khai thiên địa, tái tạo địa phong thủy hỏa. Sức mạnh to lớn như vậy giống như có thể ép sụp vạn giới, hóa thành vạn đạo thần phù, xoay quanh trên không trung, vô tận ánh sáng soi sáng bầu trời. Tinh chế mỗi một tấc không gian, Vương Đằng trong cơ thể chất chứa cực đạo khí thế chậm rãi thức tỉnh, đạo kia phủ ảnh từ từ ngưng tụ lên, không còn chỉ là hư huyễn, mà là thêm ra một vệ thần vận, chân chính thể hiện ra cực đạo đế binh một tia uy năng. Phúc. Có đại năng đều không chịu đựng được uy thế như vậy, dù cho có cấm khí hộ thể, cũng ho ra máu lùi ra ngoài, khó có thể chịu đựng. Đây là cực đạo đế binh loạn cổ chiến phủ, len ken vang lên, chư thiên đều động, vạn cổ cùng chấn động, như là một đòn phá diệt cổ kim tương lai, có một không hai. Hê hê, thần chi niệm kia giống như có cảm giác, trong ánh mắt hung ý bùng cháy mạnh, hắn khí thế đột nhiên tăng vọt. Tựa hồ gọi một loại nào đó ra chỉ vĩ lực, một hồi phá nát đỉnh đầu đấu đồng. Đầu đầy tóc tím múa tung, cực kỳ kinh người, đó là một tấm yêu dị mà khuôn mặt đẹp trai, giờ khắc này lại đầy dây khó có thể dùng lời diễn tả được tả ý. Vành, hắn tay không nứt trời, cắt ra một đạo dài đến ba mươi mấy dặm vết nứt không gian lớn, ngăn cách hỗn độn thần lôi. Xa xa, tất cả mọi người đều sợn cả tóc gáy, đây chỉ là tùy ý vạch một cái a, liền có đáng sợ như thế uy năng, người ở chỗ này đi tới tuyệt đối sẽ bị một đòn giết rơi. Vương đạo huynh, là chúng ta tranh thủ chút thời gian, tỉnh lại đế binh. Đại hạ hoàng chủ quát lạnh, đang lúc này phía trên đỉnh đầu hắn xuất hiện óng ánh khắp nơi tia sáng, mênh mông thiên địa gợn sóng chấn ra, rất nhiều đại năng kem chút ngã song xoài trên mặt đất. Tiếp đó, rồng gầm vang vọng thiên địa, một cái long kiếm bay ra, như là có thể chấn sụp chư thiên vạn giới. Đầu rồng mũi kiếm, chín chảo kiếm văn, đuôi rồng hóa thành chuôi kiếm, dường như vạn vầng mặt trời tụ tập cùng một chỗ, cũng không có hào quang của nó thịnh liệt. Cực đạo đế binh, thái hoàng kiếm xuất thế, đại hạ thần triều lao hoàng chủ lại đem nó mang tới nơi đây. Một tiếng rồng gầm vang vọng vạn cổ, nó như một đạo vĩnh hằng ánh sáng, treo ở đại hạ hoàng chủ trên đỉnh đầu, làm cho tất cả mọi người đều cơ hồ muốn quỳ bái xuống. Tất cả mọi người đều run rẩy, cực đạo đế binh đang chậm chậm thức tỉnh, khí tức của đại đế cổ đại tràn ngập, dù cho là một đám tuyệt đỉnh đại năng, cũng đều sắp không nhịn nổi quỳ sát xuống rồi. Vào đúng lúc này, mọi người câm như hến, Thái Hoàng kiếm xuất thế, trấn áp thiên địa, ai có thể chống? Nắm giữ khủng bố tuyệt luân lực công kích, nô cũng tới trợ một chút sức lực. Đột nhiên, lại là một tiếng vang vọng, bầu trời rung động, một tấm sách cổ từ Cửu Lê thần triều hoàng chủ trong đầu bay ra, lơ lửng giữa trời, che đậy thiên địa. Trời ạ, đây là Cửu Lê đồ, Trung Châu Cửu Lê thần triều cực đạo đế binh. Cuốn sách cổ này, bao dung thiên địa vạn vật, thu nhận 3000 đại thế giới, có thể đem tất cả trấn áp cùng luyện hóa, để thánh chủ đại năng đều rút lui, trong miệng phun máu. Cửu Lê đồ, cái này cực đạo đế binh có thể phong ấn bản cổ, trấn áp 3000 đại thế giới, đủ để luyện hóa tất cả, sức phòng ngự cổ kim vô cùng. Ở trong, núi sông Cẩm Tú, Hà Hải vô cương, tráng lệ không gì sánh được, viên cổ khí tức của đại đế rất ép người, tương truyền đã từng thu vào 2 tôn có thể cùng đại đế tranh đấu thánh linh, bị tế thành cho bụi. Trong nháy mắt, kinh hiện 3 cái không thiếu sót cực đạo đế binh, chấn động tất cả mọi người, không nghĩ tới 2 cái này viễn cổ thần triều ở thời khắc mấu chốt lấy ra thủy tổ để lại tiên chân, cùng Bắc đế đồng thời chống lại. Phù phù. Xa xa, vô số tu sĩ đều 2 chân run lên, không nhịn được quỳ xuống lại, không chịu đựng được 3 cái đế binh như thế. Nay cũng không phải chuyện mất mặt gì, bởi vì liền rất nhiều đại năng đều sắp không chịu đựng nổi nữa, thân thể không ngừng run rẩy, 2 chân rung động cái không ngừng. Cong. Thái Hoàng kiếm lấy ra, chư thiên nổ vang, rồng gầm rung chuyển vạn cổ 5 tháng, một hồi vang vọng thời không. Ào ào ào. Một bên khác, Cửu Lê đồ run run, phong ấn bầu trời, trải ra mà xuống, giống như có thể thâu tóm hoàn vũ cổ kim. Lên keng. Loạn cổ chiến phủ ngưng tụ, rủ xuống vô lượng hỗn độn khí, thần quang trong lúc đóng mở hiện lên vô số thần phù, đan dệt sáng lạ, khai thiên tích địa. Chỉ trong nháy mắt, thần chi niệm kia liền dừng lại. Có chút cứng ngắc nhìn kỹ phía chân trời treo cao 3 tôn cực đạo đế binh, trầm mặc một lúc lâu. Vẫn còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, liền có đáng sợ như vậy uy thế, bốn phía thổ địa đều vô thanh vô tức gian sụp đổ mà xuống, nước toát ra từng đạo khe hở. Gào gừ. Chợt, tôn kia ma thần vậy thần chi niệm một tiếng giống to, hóa thành một tia ô quang, từ biến mất tại chỗ. Hắn càng là chạy trốn rồi. Phát đủ lao nhanh, chốc lát cũng không ngừng lại. Không nguyện chính diện cùng 3 tôn sắp thức tỉnh cực đạo đế binh chống đỡ, không chút do dự bỏ chạy. Chết. Vương Đằng không do dự, thời cơ chiến đấu chớp mắt là qua, hắn đột nhiên vung lên chiến phủ. Vạn ngàn hỗn độn thần lôi ngưng tụ thành một đám, hóa thành một đạo hủy thiên diệt địa khủng bố ánh phủ thẳng lướt mà qua. Đến chỗ từng tấc vỡ diện, chôn vùi thành hư vô. Thần chi niệm kia tuy bỏ chạy nhanh, vẫn như cũng bị nhấn chìm ở một mảnh này rộng rãi thảo phạt bên trong. Ầm ầm. Chỗ kia hư không đều chôn vùi, triệt để trừ khử, chảy xuôi tảng lớn hỗn độn khí, xé nát tất cả. Chém giết sao? Tôn kia thần chi niệm ngã xuống ở đế binh thảo phạt rơi xuống sao? Không ít các tu sĩ giơ đầu, nhìn phía kia hoàn toàn mở mịt không gian. Đập vào mắt đều là một mảnh hừng hực phát sáng, cái gì cũng nhìn không rõ ràng. Tôn thần chi niệm này khả năng có lai lịch lớn. Sử dụng tới bí thuật chưa từng nghe thấy. Đại hạ hoàng triều lão hoàng chủ nhíu mày, trôi nổi Thái Hoàng kiếm phất một cái mà qua, chiếu thấy mảnh kia vỡ diệt địa vực, chỉ thấy được nửa đoạn phá nát thân thể, ở hóa biến mất nhị, dư nửa đoạn dưới không biết đi hướng phương nào. Thái cổ hoàng, những kia đến cổ sinh linh có thể biết gì đó? Cửu Lê hoàng chủ nói nhỏ, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Hồn Thiên Vương tộc cùng Huyết Điện Vương tộc 2 tôn trạm đạo giả trên người. Cửu Lê đồ hữu ý vô ý trải ra mà xuống, đem 2 người quanh thân không gian đều phong tỏa. Dĩ hỏa vi quý, dĩ hỏa vi quý, Thái cổ vạn tộc cộng sinh, không cần quyết đấu sinh tử. 2 vị vương tộc trạm đạo giả có chút bất đắc dĩ. Nhìn 3 cái từ thức tỉnh cực đạo binh khí, bọn họ thực tại trong lòng có chút nhút nhát. Không nói đến một món trong đó người trưởng khống cũng là một vị trạm đạo tồn tại, xóa bỏ bọn họ không muốn quá dễ dàng. Nói đi. Vương Đằng trực tiếp mở miệng, lời ít mà ý nhiều. Chúng ta cũng chỉ là được chút tin tức thôi, Thiên Hoàng ở Tiên phủ bên trong lưu lại dấu vết của chính mình, rất khả năng hóa đạo ở đây, vì vậy mới đến tìm kiếm, không còn ý gì khác. Hôn Thiên Vương tộc trạm đạo giả lên tiếng, đem nhóm người mình ý đồ đến đạo đi ra. Chuyện này tuy rằng có kiêng dè, nhưng cùng dòng dõi tính mạng so ra có thể không coi là bí ẩn gì. Con kia tiểu hỏa kia đây, Vương Đằng liếc mắt một cái cười khổ Huyết Điện Vương tộc Trạm đạo giả. Hỏi Thiên hoàng tử, Bất Tử Thiên hoàng tiên phụ xuất thế, bát bộ thần duệ Trạm đạo giả đều đến, hắn có thể không tin cái kia con gà con sẽ không đến. Tiểu Hỏa Kê, Nguyên hoàng tử, Thiên hoàng nhất hệ các cường giả đã từ thức tỉnh trở về, ngươi vẫn là kiêng kỵ chút đi, Thiên hoàng tử vẫn còn ở bên ngoài thăm dò, trong thời gian ngắn là không qua được rồi. Hỗn Thiên Vương tộc Trạm đạo giả khẽ cười khổ, vị này Nguyên hoàng tử cũng thật là coi trời bằng vung. Đem Thiên hoàng tử gọi là Tiểu Hỏa Kê, nếu là bị biết rồi, chắc chắn sẽ khiến cho tức giận, liền bát bộ thần duệ đều muốn bạo động. Kiêng kỵ hắn làm gì sao? Tiện tay ép chết đồ vật thôi, hắn hẳn là vui mừng cha của hắn không phải cùng ta sinh ở cùng một thời đại, bằng không cũng sẽ không có cái gì Bất Tử Thiên Hoàng. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, tàn đi loạn cổ chiến phủ khí thế, trực tiếp hướng đi kia thông hướng thiên ngoại ngọc thạch bậc thang. 2 vị vương tộc Trạm đạo giả há miệng, lại không có lời nào nói phản bác, đành phải cười khổ lắc lắc đầu, ra bên ngoài giới thối lui. Bên ngoài ngàn dặm, một chỗ ngang trời thác nước màu bạc bên trong, 2 bóng người chậm rãi đi ra. Trước tiên chính là một cái cả người đều bị ngũ sắc thần quang bao phủ người thanh niên trẻ, tuấn tú để khắp thiên hạ hết thảy nữ tử đều muốn đố kỵ. Ở 3 cỗ cực đạo khí thế xông lên tận trời lúc, hắn cũng là cảm ứng được gì đó, tóc tím khẽ nhếch, nhìn phía nơi đó. Trong động phủ, Vương Đằng dọc theo thang trời lên được, vẫn đi vào trong bầu trời, đi đến một mảnh vạn vật sơ sinh chi địa. Nơi đây, linh khí như nước một dạng, hầu như muốn hóa lỏng, linh dược khắp nơi, cây cỏ phong phú. Đạo huynh cẩn thận một ít, trước có thần chi niệm hiện ra, nơi đây hơn nửa chính là có chôn Bất Tử Thiên Hoàng cổ địa. Đồng hành đại hạ hoàng chủ mở miệng nhắc nhở. Lúc trước thần chi niệm kia chỉ để lại nửa thân thể, rất có thể chạy ra ngoài, cần được đề phòng. Ly, một tiếng kêu to, kim quang lóng ánh bay ngang qua bầu trời. Đó là một cái tam túc kim ố bay qua. Có người kinh ngạc tốt lên, chỉ vào kia lóe lên một cái rồi biến mất kim quang bóng dáng. Vương Đằng theo nhìn quá khứ, hắn ở Tử Vi tinh trên ngược lại tệ không ít kim ô, nhưng huyết mạch không thuần, vừa mới kia xẹt qua tam túc kim ô tựa hồ có chút đặc biệt. Đây là một cái giới trung giới, phạm vi không lớn, bất tử thiên hoàng mai táng nên ngay ở cách đó không xa. Cựu Lê hoàng chủ nói nhỏ, ánh mắt xuyên thủng một tầng lại một tầng đỉnh núi, nhìn phía nơi sâu xa. Ngang, xa xa, truyền đến tiếng gào, tráng lệ non sông đều đang lay động, vô tận linh mục lá bay toán loạn, phiến lá ánh sáng xanh lục nhấp nháy, linh dược thơm ngát đổ hạ, đung đưa theo. Ngoài trăm dặm, mảnh kia nguy nga lệ trong núi, có một con dao long nhảy lên trời mà lên, dài đến hơn 200 trượng, vảy xanh mảnh nhấp nháy, đầu rồng ngẩng cao, thần sừng phân nhánh như rừng. Đó là một đầu dao long, từ lâu chứng đạo là man thú vương giả, thậm chí sắp đột phá rồi, chiến lực rất là mạnh mẽ. Có tuyệt đỉnh đại có thể mở miệng, ánh mắt hơi nóng bỏng. Như vậy dao long nếu như có thể thu phục, vậy cũng là diệu dụng vô cùng. Hai con dao long nên có thể sinh sôi đời sau đi. Vương Đằng ánh mắt lóe lóe, chính mình đầu kia dao long cũng không biết chạm đạo không, tựa hồ còn lưu tại Bắc vực trong thánh thành a. Hắn một bước ra, thiên linh nơi hiển hóa ra lưỡng nghi đạo đồ. Kim Dương Ngân Nguyệt đều phát triển, chảy xuôi âm dương nhị khí. Thiên luân hơi động, như rồng gầm chín tầng trời, một mảnh chói mắt, chiếu phá vạn vật, trăng tròn hơi động, giống như vượng hót cửu u, hào quang trong suốt như nước, tràn khắp đất trời. Nhất thời hiển hóa ra phát sáng vô lượng, diễn dịch một bộ rộng rãi đạo đồ đem đầu kia dao long trấn áp, thu vào trong tay áo. Một bên khác bầu trời, hỏa diễm ngập trời, nơi đó có một gốc phù tang thụ, chọc vào trên vòng trời, phía trên có một cái đen xảo, lửa cháy lừng lực. Ba viên trứng, tuy không phải chân chính kim ô, nhưng ngồi dưỡng một phen coi như thay đi bộ chim thần cũng không sai, đợi đến lên tinh không cổ lộ lại đi bắt mấy con huyết mạch thuần khiết đến. Vương Đằng ánh mắt từ kia đen xảo trên thu hồi, gốc này phù tang cổ thụ, so với chu vi núi lớn đều cao hơn nửa đoạn đến, chọc vào vòng trời, toàn thân có màu vàng kim nhạt, có vô cùng liệt diễm đang thiêu đốt. Đáng tiếc, nó cũng không phải thật sự là phù tang thần thụ, mà là một gốc tương tự hỏa thụ vương. Yêu Nguyệt không khe khẽ thở dài, có chút tiếc hận. Phù tang cổ thần thụ nhưng là trong truyền thuyết từng đi theo Thái Dương Thánh Hoàng bất tử thần dược, thế gian chỉ một châu, lại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hoàn Vũ Tinh không cũng khó khăn tìm kiếm tung tích bóng. Phù tang cổ thần thụ, quá chút thời gian cũng nên đến tìm ta rồi. Vương Đằng nghe vậy nhưng là thần sắc giật giật, hắn ở thang cốc cùng phù tang thần thụ còn có hẹn định ư? Đợi đến Thái Dương Thánh Hoàng ra người đến đã tới tìm hắn. Hỏa thụ vương, màu vàng nhạt phiến lá hào hào vang vọng, liệt diễm hừng hực, nóng rực khó ngăn, nhưng đối với Vương Đằng mà nói cũng không coi là cái gì. Hắn dưới chân chạy mở tảng lớn thái âm thần lực, hóa thành một phương mặc ngọc thần đài đem mọi người bảo vệ, nâng đỡ mà lên, trực tiếp đi vào đèn trong tổ. Bên trong có ba viên trứng vàng, đều bất quá to bằng đầu người mà thôi, nhưng cũng lưu động ra sóng thần lực chấn động mạnh mẽ. Mỗi một viên trứng cũng giống như một đoàn màu vàng quả cầu lửa, nhiệt độ nóng rực dọa người, cách rất xa cũng là người ta cả người có cảm giác nóng bỏng. Ở trong đó trong vết nước, có một khối đồng nát mảnh, cũng không biết tồn tại cỡ nào lâu năm tháng, dị xanh loang lổ. Ở trên mảnh đồng xanh, dị xét cũng khó nén trụ những kia dấu ấn, lít nha lít nhít, phía trên điêu khắc đầy chữ nhỏ, như là một bộ thiên thư, lại có đạo vận lưu động. Tiên lệ lục kim. Vương Đằng trong con ngươi thần quang bắn mạnh, đem trước người hư không đống nhiên xé rách, tạo nên tảng lớn nhăm nheo. Hắn một tay mò xuống, đem phía kia mảnh đồng xanh bắt được trong lòng bàn tay, từ trên đó cảm nhận được một loại như ngọn lửa nóng rực, có một loại không tên đại đạo thần vận. Nhưng phía trên chạm trộn nhưng là thái cổ thần văn, cổ xưa nhất, vạn tộc thông dụng. Thí, đây là một mảnh tiên lệ lục kim, cùng Tây Hoàng mẫu lưu lại tiên lệ tháp là cùng một loại thần tài, mà khác có vô thượng thần văn. Phía sau, đến đại hạ hoàng chủ thần sắc hơi động, có chút hâm mộ mở miệng nói, có thể lấy tiên lệ lục kim làm sách chỗ ghi chép thần văn, tất nhiên là huyền diệu không gì sánh được. Nhưng Vương Đằng nhìn kỹ trong tay tiên lệ lục kim sách, sắc mặt nhưng là càng quái lạ lên. Hắn ở Nguyên Thủy Hồ tu hành một lúc lâu, tự nhiên là nhận biết thái cổ thần văn. Chỉ là trên đó ghi chép đồ vật, ít nhiều khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Huynh trưởng, nhưng là phát hiện cái gì? Vương Sung thấy hắn như thế, có chút ngạc nhiên nhìn sang. Không ngại, chỉ là phát hiện bắt đầu nhân tộc đến từ Tử Vi cổ tinh vực, chính là ở thời đại thái cổ di chuyển mà tới. Vương Đằng chậm rãi đem tiên lệ lục kim sách thu hồi. Trên đó trừ bỏ ghi chép lai lịch của bắt đầu nhân tộc ở ngoài, còn ghi chép một phần huyền diệu kinh văn. Bất quá nhưng là không trọn vẹn, chỉ có Hóa Long quyển cùng Tiên Đài quyển. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 238, nộ đạo cổ trà thụ, thiên hoàng tử. Mọi người tiến lên ngàn dặm, đi đến tiểu giới nơi sâu xa, một cái dòng sông màu đen, vô thanh vô tức, bình tĩnh chảy xuôi, cắt ngang con đường phía trước, như một phương màu đen vực sâu một dạng, hầu như phải đem người tâm thần cùng linh hồn thôn vệ đi vào. Nó rất bình tĩnh, không hề có một chút sóng gió, thậm chí không có một bọt nước, nhưng là lại đen khiến người ta run sợ, lâu nhìn đến dưới, thần hồn đều muốn phá nát rồi. Đây là trong truyền thuyết chân vật, Thái Âm chân thủy. Thường ngày, nếu như có thể được một tiểu hồ lô nước, liền bị tu sĩ coi như chân bảo, nhưng là nơi này nhưng có một dòng sông. Đến các tu sĩ đều trợn mắt ngất ngưởng, đồng thời trong lòng sợ hãi, nơi này quá quái lạ cũng đáng sợ rồi. Đến nơi đây, bọn họ thần lực bị áp chế càng lợi hại, liền ngay cả tầm thường đại năng đều mơ hồ có loại cảm giác đột ngạt, chịu đến cầm cố, vô pháp bay lên vượt tới. Thái Âm chân thủy cũng là thuần nhượng Thái Âm thần lực thượng đẳng tốt vật. Mọi người run sợ do dự gian, Vương Đằng nhưng là một mình đi ra, đi đến chỗ này sông đen trước. Không ít tu sĩ đều quăng tới ánh mắt, chờ mong mà kính nể. Vị này Bắc Đế, chẳng lẽ có phương pháp phá giải sao? Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Một luồng nồng nặc lạnh lẽo âm trầm cảm giác nhất thời tràn ngập mà mở, dường như đem thần hồn đều đông nứt vậy, từ Vương Đằng dưới chân kéo dài mở tảng lớn thai âm thần lực, dịu dàng như sương, sáng lạn như quang. Mang theo tịch diệt vạn linh chi thế tràn vào trước người trong sông đen, khuấy lên sóng lớn. Đông nhiên, một cái bạch cốt thuyền xa xôi hiện ra nước mà đến, nhanh chóng phiêu gần, do mấy ngàn viên trắng như tuyết xương sọ xây thành, để nhân sinh sợ. Đó là cái gì? Xương người thuyền, như vậy dọa người. Cẩn thận chút, rất có thể là bất tử thiên hoàng kia thần chi niệm làm ra đến, không nói được có chút thủ đoạn giấu ở phía trên. Chậm đợi chính là, bác đế ra tay còn chưa bao giờ vô công quá, tất nhiên có nắm chặt. Các tu sĩ rối loạn một trận liền lắng xuống, không để ý nữa bạch cốt kia thuyền, mà là chăm chú nhìn chằm chằm kia tiêu tán bóng dáng của thái âm thần lực, bao phủ ở u ám trong màn trời, như ẩn như hiện. Ào ào ào. Chợt, từ kia bị thái âm thần lực thấm vào trong sông đen xin, bốc lên lên to lớn bọt nước, lộ ra một cái vây lưng, một cái như long giống như dao màu máu sinh vật đột nhiên nhảy lên. Mặt mũi dữ tợn làm người sợ hãi, khí lên nhào giết tới. Có thể sinh tồn ở thái âm chân thủy bên trong, con này sinh vật hơn nửa lai lịch do người. Rất có thể là thái âm chân thủy bên trong dựng dục ra đến sinh linh, rất đáng sợ. Liền ngay cả hai vị lão hoàng chủ đều rất giật mình, bọn họ gặp qua rất nhiều nhục thân tu sĩ mạnh mẽ, thế nhưng là không dám nói có thể như vậy ra vào màu đen thái âm chân thủy bên trong. Có thể ở vào tình thế như vậy như cá gặp nước, tất nhiên có cường hãn thể phách. Hừ. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, tay phải ầm ầm bao phủ lên một tầng vàng dòng thần mang, bóng ánh như cựu thiên đại nhật. Trực tiếp dò xét quá khứ, đem kia màu máu sinh vật nắm làm một đoàn nát bùn. Thái dương thần lực chảy xuôi, hóa thành hừng hực thiên hỏa đem đốt diệt, kim hoa đam đám, đặc biệt mắt sáng. Trong lòng mọi người một trận kiềm chế, kia giải giáp kim hoa như thần hỏa vậy nóng rực, đem bốn phía không gian đều thiêu đốt và mèo, dường như thật sự có vòng thứ hai đại nhật treo lên bình thường. Bọn họ dường như đặt mình trong hỏa lò, dù cho lấy ra các loại cổ bảo hộ thể, cũng có chút không chống đỡ được. Thái âm chân thủy này bên dưới tất cả đều là xương khô. Thái âm thần lực tiêu tán, đem sông đen tất cả thu nạp hết sạch, hiện lộ ra nó dưới một mảnh bạch cốt đại dương. Cũng không biết tồn tại cỡ nào cửu viễn năm tháng, chặt chẽ sắp xếp, như một tòa bạch cốt cung điện, lạnh lẽo âm trầm ép người. Vương đạo huynh, nội bộ truyền ra áp lực càng khổng lồ, có chút không giống bình thường, khả năng bất tử thiên hoàng kia vẫn chưa hóa đạo, mà là lưu lại hải cốt trấn áp nơi đây. Đại hạ hoàng chủ tiến lên, thần sắc nghiêm túc, Vương Đằng đã là đám người bọn họ bên trong chiến lược tối cường một vị. Hoàn thủ năm cực đạo đế binh, nếu là phát hiện không thích hợp, vẫn cần đến đề phòng. Hừm, tiếp tục tiến lên đi. Vương Đằng gật gù, một bước bước ra, quanh thân đoàn tụ thái âm thần lực kéo dài mà xuống, trải ra mà mở, đem phía dưới bạch cốt đại dương tất cả đông lại, hóa thành một mặt băng nguyên. Bọn họ đi đến địa mạch nơi sâu xa nhất, rốt cục nhìn thấy chỗ tìm kiếm tiên táng chi địa, vô tận tiên khí nhào tới trước mặt, để người dường như muốn phi thăng lên trời bình thường. Phía trước, lưu hà tràn thụy, đó là một mảnh rộng lớn tiên địa, có hơn vạn điều đại long xoay quanh, vô tận ánh sáng đang lượn lờ, tiên khí mông lung. Nơi đó có một tòa như to lớn kim tự tháp một dạng đài cao, trên cao nhất rất bằng phẳng, nó toàn thân do ngọc thạch năm màu xây thành. Tòa đài cao này có thể có cao vạn trượng, đài ngọc một bước cấp một, từ nơi nào cũng có thể dẫn tới đỉnh, vô tận tiên khí mông lung, như cùng đi đến tiên giới một dạng. Đủ có cao vạn trượng, có thể nơi này là địa mạch nơi sâu xa, tất nhiên lại có không gian pháp tắc áo nghĩa. Cựu Lê hoàng chủ hít sâu một hơi, có chút chấn động mở miệng. Như vậy thủ đoạn, có thể nói chi tạo hóa huyền bí, vượt xa người thường tưởng tượng. Cao vạn trượng đại ngọc, không gì sánh được hùng vĩ, hỗn độn khí mãnh liệt, tiên quang tràn ngập, hơn vạn điều đại long ở quay quanh, thực sự bao la. Một khẩu quan tài cổ, ép sụp vào cổ. Vương Đằng nói nhỏ, đế binh ở thân, ngược lại tự phát phá vỡ cố kia cảm giác hỗn loạn. Hắn nhìn thẳng khẩu kia nằm ngang ở vạn trượng trên đài ngọc quan tài cổ, hầu như muốn ép sụp vào cổ, không gì sánh được trầm trọng. Vậy liền là bất tử thiên hoàng quan đôn sao? Vương Sung đi theo ở Vương Đằng phía sau, bị cực đạo khí thế chỗ bảo hộ, cũng là nhìn phía chiếc quan tài cổ kia, cảm nhận được lớn lao cảm giác hỗn loạn. Mơ hồ, hắn cũng là phát ra, hình như tại chỗ tối, còn có một chùm ánh mắt ác độc đang nhìn trộm. Cao vạn trượng đài ngọc, cấp một mà lên, long nhảy hoàng tường, hỗn độn vần quanh, rất chân thực, đủ có hơn vạn, là tiên khí hóa thành, là đài ngọc năm màu tăng thêm một loại thần bí khí thế. Phía trên, một chiếc quan tài cổ xưa mà cổ xưa, phát ra vô tận tăng thương, tuy rằng dài không tới một trượng, nhưng cũng giống gánh chịu vạn cổ, trang hết năm tháng. Cái gì thương hải tăng điển, cái gì mênh mông đại địa, cái gì vô ngân tinh không, đều không chống đỡ quan tài một góc, nó phản phất ngưng tụ cổ kim tương lai, xuyên qua trên dưới trăm vạn năm. Đến nơi đây, không ai có thể bình yên vượt qua, cơ thể sắp sửa nứt toát, cả người đau nhức, xương cốt đều đang vang vọng. Ở chỗ này trên đài ngọc năm màu, có vô tận uy thế khủng bố, như thủy triều dâng trào, mênh mông trong thiên địa, để người thân thể sắp sửa đổ nát. Chẳng lẽ thật lưu lại bất tử thiên hoàng thi thể? Tàn mạn ra khủng bố cực đạo khí thế. Không ít tu sĩ trong lòng nghi vấn, loại này cái thế uy thế, ở trước đó ba cái cực đạo đế binh hiện thế thời gian cũng từng xuất hiện, bất kỳ tu sĩ nào đều không thể chống lại. Đắc, đắc, đắc. Càng tới gần năm màu thần đài, cô kia áp bức lực lượng liền càng khủng bố, gần như để người thở không nổi. Hai vị lão hoàng chủ đều được động gian nan lên, chỉ có Vương Đằng một người thần sắc như thường, bước lớn tiến lên. Dường như vậy uy thế đối với hắn mà nói, cũng không tính cái gì bình thường. Bất quá mấy tức, hắn liền đi đến quan tài cổ trước, chiếc quan tài này vẫn chưa ngang dọc vạn trượng trên đài ngọc, mà là ở trên đó trong hư không chìm nổi, treo ở hỗn độn khí cùng tiên khí bên trong, giống như là có sinh mệnh. Vương Đằng đứng chắc tay, lặng lặng nhìn chìm xuống đến trước mặt mình quan đôn, có thể rõ ràng nhìn thấy ván quan tài trên sinh trưởng ra dài hơn một mét cảnh, xanh ngập đất. Phía trên có mấy cái lá cây, rồi rào tinh khí chính là nó phát ra. Đây là lấy thần mục luyện làm quan đôn. Đại hạ hoàng chủ lạnh thấm mồ hôi, như vậy nghịch thiên thần vật cũng bị bất tử thiên hoàng tìm đến, dùng để làm nơi chôn thây hả? Lúc này, không có một người bất động dung, kinh ngạc trong lòng, thần thụ, bất tử dược có thể gặp không thể cầu, từ thái cổ sau gần như đều diệt. Nhưng có người lấy một gốc thần thụ khắc lại một chiếc quan tài, dưới cái nhìn của bọn họ liền quả thực chính là phí phạm của trời, thực sự quá lãng phí rồi. Đây là thần thụ bên trong cực kỳ quý giá một loại, nộ đạo cổ trà thụ. Rốt cục, có người nhận ra quan tài chất liệu, cái kia cành non trên mấy cái lá cây như mã não một dạng óng ánh, nhan sắc cùng hình dạng không giống nhau, quá xa xỉ rồi. Mọi người kinh ngạc thốt lên đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, nộ đạo cổ trà thụ bây giờ còn sống sót, liền ở trong Bất Tử Sơn, không có tuyệt diệt. Có thể tưởng tượng, sớm hơn thái cổ niên đại, Bất Tử Thiên Hoàng cắt đứt Bất Tử Thụ, là chính mình khắc thành quan đôn, nhưng lưu lại thân căn. Tháng năm dài đằng đẵng quá khứ, nộ đạo cổ trà thụ đã khôi phục, mà quan tài này cũng không có mục nát, còn bảo lưu một tia sinh cơ. Đáng tiếc, bị làm thành quan tài. Vương Đẳng có chút tiếc hận nhìn kỹ chiếc quan tài cổ này, trong lòng cũng động mấy phần ý nghĩ. Nếu không, lấy về tu hành dùng. Cái nhóm này cổ tộc nên sẽ không điên cuồng. Nộ đạo cổ trà thụ cánh cây, không chỉ có là luyện khí thần vật, cũng là ngộ đạo tu hành bảo vật. Cùng hắn lúc trước chiếm được hỗn độn thạch hỗ trợ lẫn nhau, rất có tỷ ích. Nhất niệm đến đây, hắn cũng không do dự nữa, trực tiếp giò tay đem khẩu kia ở trong hỗn độn khí chìm nổi quan tài cổ cho kéo đi. Một tiếng vang ầm ầm đập đến trước người. Mọi người giật mình, cũng không như trong tưởng tượng khủng bố khí thế, cũng không có tính chất hủy diệt gợn sóng bao phủ xuống, này có chút không hợp với lẽ thường. Ngộ đạo cổ trà thụ cành cây làm thành quan tài cổ, vững vàng hạ xuống ở trên đài ngọc, thần thánh mà lại an lành, không gì sánh được yên tĩnh. Không đúng, chiếc quan tài cổ này bên trong khả năng là không, khí thế cũng không phải là từ đây nơi tiêu tán mà đến. Đại hạ hoàng chủ cả kinh, tập trung phía trên hoàn toàn mở miệng chi địa. Một bộ thi thể. Mọi người kinh sợ phát hiện khủng bố đầu nguồn, ngay ở quan tài cổ chìm nổi chi địa phía trên. Nơi đó, hào quang năm màu lưu động, một khối băng cứng cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, bên trong phong ấn có một bộ cổ thi. Khối này băng rất đặc biệt, tuy có hàn khí, nhưng cũng không thấu xương, lưu động có 5 loại hào quang, tỏa ra kinh người sinh cơ cùng sức sống. Nhưng mà, loại này an lành khí tức lại đều bị băng bên trong thi thể tách ra. Hắn phảng phất sừng sững ở vạn cổ chi đỉnh cao nhất, ngạo thị cổ kim tương lai, hết thảy đều nằm dạt ở dưới chân của hắn. Bất Tử Thiên Hoàng thi thể. Mọi người đều ngây người, bị cỗ này mạnh mẽ khí thế làm kinh sợ tâm thần, trở nên hoảng hốt, nhưng không có người chú ý tới Vương Đẳng đem quan tài cổ thu hồi. Đều là ngơ ngác nhìn kỹ bộ thi thể kia. Vạn trượng trên đài ngọc, tiêu tán bốn phương tám hướng vô thượng thiên uy, đều là bắt nguồn từ hắn, là tất cả sức mạnh căn nguyên. Thái cổ thứ nhất hoàng, vô thượng chí tôn, Bất Tử Thiên Hoàng. Đồng thời, mọi người chú ý tới một tia dị thường, khối này băng cứng hình dạng cùng quan tài cổ rất giống. Tựa hồ nguyên bản đặt quan bên trong, mọi người trong lòng hơi động, không có đạo lý chỉ là một khối băng, có thể thật nguyên bản ngay ở trong quan tài, chẳng biết vì sao bị di đi ra, chỉ là một bộ da người, không có huyết đủ. Các tu sĩ cả kinh, rốt cục thấy rõ năm màu thần băng bên trong bóng dáng, đều lộ ra không rõ kinh sợ, tràn ngập chấn động. Nay cũng không phải một bộ hoàn chỉnh thi thể, mà chỉ là một tấm da người, nhiễm huyết dịch năm màu, lưu động ra tuyệt thế đáng sợ gợn sóng. Mái tóc dài màu tím, chân nhăn da thịt, lấp lóe bảo huy, đến nay còn có ánh sáng lộng lẫy, lưng có một vết nước, là từ nơi này lộ ra bên trong thịt cùng cốt, nhiễm dòng máu rất mờ ảo. Cùng loài người rất khác nhau, cùng chia năm màu, ánh sáng sáng lạ. Thiên Hoàng di cốt nhất định phải cung nên về tộc. Nô phụ chi để lại, há lại là các ngươi năng động. Chật, từ kia dưới đài cao, hai bóng người cấp tốc chạy mà đến, tốc độ cực nhanh, trước mắt đem bốn phía các tu sĩ bình định, ra tay ngoan độc vô tình, đều là đánh thành xương vỡ. Muốn chết. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, đấm ra một quyền, bí chữ đấu vận chuyển, hóa thành 9981 điều thiên long ngang trời. Rồi giao khí thế, gợn sóng khủng bố như một mảnh rộng rãi tinh vực đập xuống dưới bình thường. Rồng gầm động khắp nơi, thiên địa đều rung, vang vọng tứ hải bát hoang, rung thai phát điếc. 9981 điều thiên long, mỗi một điều cũng như thần chỉ vậy bóng ánh lớn lao, cứng cáp mạnh mẽ. Vành. Trong đó một bóng người ra tay, ngón tay gian phun trào ra nồng nặc máu hoa, lật út thiên địa, dường như một tôn cổ xưa yêu ma xuất thế, ma diễm ngập trời cuốn khắp thiên hạ, chấn động tới 81 điều thiên long. Sấm gió từng trận, thủy hỏa cùng chuyển động, liên miên không dứt. Ầm ầm. Vương Đằng một bước bước ra, quanh thân bắn ra bóng ánh vàng dòng thần mang, thân hóa đại nhật treo cao, trực tiếp giết đi. Hừ. Nguyên hoàng tử, ngươi là muốn xấu bộ tộc ta đại kế à? Lại dám ngăn cản chúng ta đón về thiên hoàng hải cốt. Kia ra tay chạm đạo giả quát lạnh. Quanh thân quấn quanh lên bốc hơi màu máu thần mang, dường như một tôn trong núi thây biển máu đi ra ma thần. Hắn mọc ra hai cái đầu người, một viên phượng đầu, sau lưng ba đối lông cánh lượn lờ thần huy, như lửa vậy thiêu đốt, chỉ là vung lên gian đều mang theo tảng lớn gợn sóng. Đem trời cao chấn sụp đổ xuống, thực lực mạnh mẽ. Thiên Hoàng Hải Cốt, ta cũng không biết hiểu nơi này có như thế cái đồ vật, ta chỉ biết ngươi bắt bộ thần duệ từng ra tay với ta, ra tay chính là địch chính là chết. Vương Đằng cười nhạt, hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt, tùy ý một cước đập dưới, liền đem một bên Thiên Hoàng tử dẫm đến gân cốt gãy lịa, nửa thân thể đều nổ tung. Suýt nữa chết ở đây. Là ngươi, Nguyên hoàng tử, ngươi thật là to gan, càng còn dám ra tay với ta. Thiên hoàng tử gần như muốn tức điên, đường đường thần chi tử, lại gặp như vậy khuất đục. Hắn chưa khi xuất hiện trên đời chính là người này, đối với hắn chứng đá lại gõ lại đá. Còn nói năng lô mãng, hiện nay càng là còn trực tiếp ra tay. Là coi hắn thiên hoàng nhất hệ là không có gì ạ? Dừng lại. Cặp kia đầu sáu rực chạm đạo giả sắc mặt đột biến, hắn không ngờ tới Vương Đằng dĩ nhiên thật dám ra tay với thiên hoàng tử. Đây là hoàn toàn không đem bọn họ bắt bộ thần vệ để vào trong mắt ta. Này làm hắn không gì sánh được tức giận, từ khi bắt bộ thần duệ sau khi xuất thế liền biến hóa rất nhiều. Những kia gia thái cổ hoàng tộc căn bản không đem bọn họ để vào trong mắt, nhiều lắm là trên mặt ứng phó một hồi. Hoàn toàn không có coi là chuyện to tát, Bất Tử Thiên Hoàng thì thế nào? Ai tổ tiên còn không phải cái thái cổ hoàng? Dựa vào cái gì muốn nghe ngươi? Thậm chí còn ở Nguyên Thủy Hồ cùng Hỏa Lân Động các nơi ăn bế muôn canh, bị người nhục nhã. Giết. Trong lòng hắn lúc khí chi chít, đột nhiên hét lớn, thiên linh nơi hiện hóa ra hai cột ma quang, hóa thành một tôn hung linh cùng một tôn thần hoàng. Đồng thời xung giết tới, đánh về phía Vương Đằng. Tiêu tán gợn sóng khủng bố không gì sánh được, năm màu thần đài bên dưới khu vực đều bị đánh nứt, sụp đổ mà mở. chưa đại thành, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Vương Đằng chẳng đáng, một chiếc gương cổ hiện ra, chớp mắt đánh ra một đạo thần mang phong trấn hư không. Đem tiêu Trảm đạo giả định ở tại chỗ, hắn huyết khí phun trào, hóa thành 25 đạo thần trụ ngút trời. Lưỡng nghi tứ tượng đạo đồ hiện ra, trấn áp trên trời dưới đất, một quyền liền đem kia hung linh cùng thần hoàng vỡ diệt, song đầu Trảm đạo giả trực tiếp bay ngang ra ngoài, bắn lên mảng lớn máu tung tóe. Vương Đằng không dung tha, trong cổ kính quần quần không ngừng bắn ra thanh quang, gắt gao đem kia Trảm đạo giả ổn định, vô pháp lúc đích. Bất quá mấy tức thời gian, thân thể hắn liền bị Vương Đằng kéo nát, một trường chém thẳng, đem hắn chạm làm hai nửa. Địa phong thủy hỏa cùng chuyển động, hoàn toàn không cho hắn cơ hội sống lại, trực tiếp hóa thành một phương phá diệt lĩnh vực đem bao phủ. Thần quang sáng tỏ, tảng lớn hỗn độn khí buông xuống, như bầu trời đấu đá mà xuống, đem liền ép làm thịt nát. Ngươi! Thiên hoàng tử kinh hãi, nguyên hoàng tử này càng là nắm giữ một cái thánh binh ở thân, trực tiếp đem vị kia Trảm đạo giả đánh giết. Hô cái gì gọi, tiểu hỏa kê, ngươi vẫn là theo ta đi tới một lần đi. Vương Đằng cười nhạt, đại thủ lầm ầm giọ xuống, đem thiên hoàng tử xoắn ở lòng bàn tay. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 239, bán thánh đột kích, vướng tay chân cục diện. Nguyên hoàng tử, ngươi dám động ta? Thiên hoàng tử nổi giận đùng đùng, thét dài mà lên, trường đao trong tay chém thẳng. Dường như tiên hoàng dương kích cửu thiên, trấn áp hoàn vũ tinh không, một tia bá tuyệt thiên hạ khí thế biểu lộ, không gì sánh được mạnh mẽ. Ở đây các tu sĩ đều là sắc mặt nghiêm nghị. Không hổ là bất tử thiên hoàng dòng dõi, chiến lược cường hành nói nghe sởn cả tóc gáy, có thể nói cùng thế hệ khó tìm kiếm địch thủ. Người yếu liền muốn có người yếu giác ngộ, nhảy nhót tương mừng, không kịp đợi mai táng chính mình à. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, vang dòng đại thủ như trên chín tầng trời ánh mặt trời chỗ xây lúc vậy sáng lạ. Từng sợi thần mang hiện ra, so với thần hỏa còn muốn nóng rực, còn khốc liệt hơn. Phúc. Thân thể của thiên hoàng tử lần thứ hai nổ tung, bắn lên tảng lớn hoàng huyết, đều bị Vương Đằng thu hồi, trực tiếp đem hắn trấn áp ở trong cổ kính. Việc nơi này, liền ở cổ Hoàng Sơn tất cả dẹp yên đi. Hắn tự nói, ánh mắt trực tiếp nhìn phía năm màu thần đài sau âm u góc. Kia tàn dư thần chi niệm vẫn chưa từ bỏ, vẫn ở trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm, tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Hắn nhìn phía cách đó không xa năm màu thần băng, chuẩn bị đem lấy đi, bất tử thiên hoàng gia người khí thế nồng nặc, như không loạn cổ chiến phủ bảo vệ, đem rất khó tới gần. Cũng không biết qua đi bao nhiêu và năm, ở trước thái cổ 5 tháng đến nay, tấm da này còn có ánh sáng óng ánh, sợi tóc có màu tím, rất là bóng loáng, da người trên nhiễm dòng máu tắc năm màu lộ ra. Gào. Thần chi niệm một tiếng giống to, tựa hồ là cảm nhận được Vương Đằng kia lạnh lẽo sát ý, đông dưng nhảy vào trượng, nơi đây mặc dù chân phong, cũng không có thể ngăn cản hắn sức mạnh vô thượng, một hồi liền đi tới trên đài cao. Cùng lúc đó, một đạo ác liệt thần quang đâm xuyên tới. Vương Đằng ra tay, loạn cổ chiến phủ hiện ra, cực đạo khí thế rung động thiên địa, thức tỉnh một tia thần uy. Vạn đạo hỗn độn thần lôi đánh xuống, đem bốn phía đều nhấn chìm rồi, một mảnh hư vô. Bạch. Thần chi niệm hóa thành một tia ô quang, một hồi liền vọt tới năm màu băng cứng trước, quỳ rạp dưới đất, đối với kia tấm da người giật đầu. Hắn chỉ là từ bất tử thiên hoàng trong thân thể hóa ra một tia trí âm ác niệm, biết rõ nguyên bản chủ thể đáng sợ dường nào. Ầm ầm. Thiên địa bị nhấn chìm rồi, ánh búa đánh xuống đầu, từ trên trời giáng xuống, đem đài cao bao phủ, vạn đạo hỗn độn thần lôi cùng vang lên, phá diệt tất cả. Đó là một đạo thông thiên ánh sáng, từ nơi vĩnh hằng không biết bay xuống, thông suốt trên trời dưới đất, cổ kim tương lai, phá hủy tất cả. Khí, Bắc Đế vận dụng loạn cổ chiến phủ, đây là muốn triệt để giết thần chi niệm à? Thực sự là khủng bố, sức mạnh to lớn như vậy bắn ra, chỉ sợ cũng là thánh hiền cũng phải đổi màu, đương đại còn có ai có thể ngăn trở sao? Mọi người đều kinh ngạc tốt lên, loại này khủng bố cực đạo sức mạnh cũng không biết có bao nhiêu năm chưa đã xảy ra, bọn họ chỉ là rất xa quan sát cũng không nhịn được nằm dập xuống. Cơ thể phát lạnh, muốn xé toạc ra. Xoẹt xoẹt. Ánh búa hạ xuống, dĩ nhiên như nước trời một dạng, phát ra nổ vang, cực đạo chi uy lâm thế. Rất nhiều người đều ngơ ngác, càng nhìn thấy trời đất mở ra diễn biến quá trình, không gì sánh được rộng rãi sáng lạ. Vương Đằng tâm thần lên đến vô cùng chỗ cao, cảm ứng kia xa xôi sức mạnh, quần quần không ngừng hô ứng. Gào gừ. Cao vạn trượng trên này, thần chi niệm giống to, tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, thân thể ở dưới ánh búa từng tấc trừ khử, bốc hơi lên tảng lớn khói đen, tràn ngập tà ý. Hắn đang làm gì, là ở tế bái đã từng chính mình sao? Đột nhiên, mọi người giật mình, thần chi niệm kia quỷ gối năm màu băng cứng trước, không ngừng dập đầu, kia người bên trong da càng lưu động ra quỷ dị ánh sáng. Chết đi vô tận 5 tháng, tối thiểu có hơn triệu năm lâu dài. Một tấm da người còn có đại đạo pháp tắc lưu truyền, này quá đáng sợ rồi. Cuối cùng, thần chi niệm thành kính quỷ trên mặt đất, không dám thở mạnh, đem phong lại da người năm màu thần băng giơ lên cao ở trên đỉnh đầu. Mau nhìn, ánh búa nhạt đi rồi. Đây chính là bất tử thiên hoàng uy thế sao? Có thể hiệu lệnh thiên địa cộng tôn, mặc dù chết đi lâu như vậy rồi, một tấm da người còn có uy lực như thế, có thể chống lại cực đạo khí thế thảo phạt. Tất cả mọi người đều biến sắc, này thực sự có chút khó mà tin nổi, rất khó tưởng tượng hắn khi còn sống sẽ cường đại cỡ nào, chẳng trách thái cổ vạn tộc đem nó coi là vượt qua thần linh tồn tại. Bất quá, mặc dù là ngắn ngủi như vậy trong nháy mắt, thần chi niệm vẫn như cũng bị đánh kem chút hình thần đều diện, thân thể rách nát không thể tả, lúc nào cũng có thể sẽ tàn mất. Từ trần cuối cùng rồi sẽ từ trần, nếu ngươi lại xuất hiện, ta kia liền khiến ngươi thật chết một lần. Vương Đằng mở miệng, trong tay phủ ảnh cấp tốc ngưng tụ, dâng trào lên lệnh hoàn vũ cùng run sức mạnh. Hắn không thừa bao nhiêu động tác, một búa đánh xuống, vạn linh đều im lặng. Khủng bố phá diệt ánh sáng đem ra người của bất tử thiên hoàng cùng thần chi niệm tất cả bao phủ, cái gì cũng nhìn không rõ ràng. Cuồng bạo mà hừng hực quang bao phủ tất cả, nơi đó cái gì cũng không còn sót lại. Sinh cơ hủy diệt sạch, tất cả không tồn. Liền ngay cả năm màu thần băng đều bị nổ nát, nội bộ da người rơi xuống trên đất, hơi lờ mờ. Vương Đằng từng bước một đi xuống, trong tay chiến phủ đặc biệt lóa mắt, dường như gánh chịu một mảnh hỗn độn thiên địa. Dù xuống lên tới hàng ngàn, hàng vạn sợi pháp tắc thần liên, đem bốn phía hết thảy đều dệt điên. Bất Tử Thiên Hoàng ra người, hắn lẩm bẩm nói nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Tiên vực chân hoàng, rơi dụng mà đến, như vậy một tấm da người cùng thiên hoàng tử tồn tại, với hắn thôi diễn chân hoàng thần hình cũng là lớn lao trợ lực. Hắn quét mọi người một mắt, phất tay đem năm mẫu thần ngọc tạo nên liền đài cao cùng da người đồng thời thu vào trong cổ kính. Không người nào dám nói thêm cái gì, chỉ lo rơi vào cái biến thành cho bụi hạ tràng. Ở những ngày sau đó, năm vực chấn động, thần chi niệm, nộ đạo cổ trà thụ, năm mẫu thần băng, da người, Bất Tử thiên hoàng tử, Bác Đế. Những này từ trở thành người đời nghị luận tiêu điểm. Vương Đằng trực tiếp rời đi, sau đó phát sinh cái gì, hắn cũng không để ý, đủ loại nghe đồn, không ai có thể nói rõ ràng. Ba cái cực đạo đế binh xuất thế, thần chi niệm bị loạn cổ chiến phủ đánh giết, ra người của Bất Tử Thiên Hoàng xuất thế. Các loại đồn đại, khó biện thật giả. Lại có người nói, Thái Cổ Vương Đô bị đã kinh động, rất nhiều cường giả kết bạn, muốn chạy đi Nguyên Thủy Hồ yêu cầu ra người của Bất Tử Thiên Hoàng. Cũng có tu sĩ đồn đại, vị kia Bất Tử Thiên Hoàng dòng dõi cũng bị Bắc Đế trấn áp, bảo là muốn cầm lai giống, nuôi một sân Bất Tử Thần Hoàng làm gà ăn. Lời vừa nói ra, Thái Cổ vạn tộc tóc thẳng động, một phen tìm kiếm bên dưới, phát hiện Thiên Hoàng tử thật bị trấn áp rồi. Cùng với làm bạn bốn vị Trảm đạo giả chỉ sống sót hai vị, Bát Bộ Thần Vệ hai vị đều là bị Nguyên Hoàng tử chém giết. Lần này sợ là có đại loạn, Nguyên Hoàng tử lần này ra tay là thật tàn nhẫn a, lấy ra người của Bất Tử Thiên Hoàng cùng quan tài, còn đem Thiên Hoàng tử cho trấn áp, người một nhà chỉnh thể. Ta nghe nói sẽ không bình tĩnh, Thái Cổ Vương nhóm hiện ra bóng dáng, đi tới Nguyên Thủy Hồ, sau lưng không hẳn không có cái khác hoàng tộc cái bóng. Không ít tu sĩ đều đang bàn luận việc này, có thể nói náo động toàn bộ năm vực. Cùng lúc đó, Bắc vực Thánh Thành, tàng lớn tiếp dẫn trận văn nằm dày đặc, đem cả tòa Huyền Không cổ điện đều che kín, ánh sáng nhấp nháy. Huynh trưởng, ngươi khắc họa những này tiếp dẫn trận văn làm cái gì? Vương Sung có chút ngạc nhiên, đoạn thời gian này tới nay hắn đều chưa từng thấy Vương Đằng ở tu hành, đều là hết sức chuyên chú khắc họa những này tiếp dẫn trận văn. Có thời điểm còn lôi kéo Nguyên Cổ cùng Thánh Hoàng tử đồng thời, đến hôm nay mới công thành. Ta đang đi tới Tử Vi cổ tinh lúc từng gặp phải một ít cổ sinh linh, đem bọn họ mời chào dưới trướng, bây giờ gần như hoàn toàn khôi phục, có thể mang bọn họ tiếp dẫn trở về. Vương Đằng thở dài một hơi, khắc họa như vậy huyền diệu trận văn tiêu hao cũng không nhỏ. Cũng may cuối cùng cũng coi như là công thành, kế tiếp hành động cũng thông thuận rất nhiều. Thiếu chủ. Nhưng vào lúc này, Nguyên Cổ bóng dáng vội vội vàng vàng đến. Hắn biểu hiện nghiêm nghị, dường như phát sinh cái gì bình thường, lôi kéo Thánh Hoàng tử liền chạy tới. Chuyện gì? Vương Đằng thấy hắn như thế, trong lòng biết được quá nửa là ra chút ghê gớm sự tình. Bát Bộ Thần Vệ lấy đại đánh đổi mời ra Hoàng Kim Quật cùng Vạn Long Sào ra tay, thỉnh cầu bọn họ cổ hoàng minh, binh chia làm hai đường, hướng chúng ta cùng Nguyên Thủy Hồ đến rồi. Có một vị bán thánh đến, phải đem ra người của Bất Tử Thiên Hoàng cùng Thiên Hoàng tử đón về đi. Bán thánh? Vương Sung nghe vậy thần sắc đột nhiên biến đổi, vậy cũng là chỉ nửa bước đi vào thánh vực cường giả. Sa không phải Trảm đạo giả có khả năng địch, Bát Bộ Thần Duệ lúc này đúng là quyết tâm muốn ra tay, trực tiếp phái ra như vậy một tôn cường giả. Nguyên hoàng tử, ra gặp một lần đi. Nhưng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng chuyển đến, chấn động đến mức cả tòa thánh thành đều đang run rẩy. Như có như không gian, từng sợi thánh uy lan tràn ra, hầu như làm cho tất cả mọi người đều quỳ phục xuống, khó có thể chịu đựng. Một tôn bán thánh. Thánh hoàng tử biến sắc. Bán thánh, phái đoàn thật là lớn. Vương Đằng thần sắc lãnh đạm, vẫn chưa lớn bao nhiêu phản ứng. Tựa hồ một tôn bán thánh, ở trong mắt hắn cũng chưa có cỡ nào hiếm lạ bình thường. Lúc này trong thánh thành, mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, một vị bán thánh giáng lâm, là muốn tới đe dọa Bắc Đế sao? Yên lặng như tờ, vô số ánh mắt đều là nhìn kỹ tôn kia bước lên trời bóng dáng, đặc biệt vĩ đại. Nhất bộ nhất quang hải, làn sóng tiếp thiên địa. Bắc Đế hiện thân, trực diện bán thánh. Lẽ nào sẽ bạo phát đại chiến sao? Vậy cũng là bán thánh a. Mọi người chấn động không tên, bóng người kia lãnh đạm mà bình tĩnh, đặt chân trời cao, nhìn xuống sân hải. Thăng tăng. Đột nhiên, giữa bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít quang vũ, như là từng trôi phi kiếm chém xuống, hừng hực lóa mắt, hóa thành từng đạo chói mắt thần mang. Bán thánh xuất hiện, đây là hắn kéo đến khí thế, hóa thành một mảnh mưa thánh tung xuống, khác nào cựu thiên ngân hà rơi rụng, khí tức bức người hình thể sắp đứt. Trong thánh thành hơn nửa tu sĩ đều ngã quắp, càng có thật nhiều người quỳ sát xuống, cũng không muốn làm như vậy, thế nhưng uy thế như vậy lại làm cho nhân thần hồn run rẩy, thân thể bản có thể làm ra lựa chọn như vậy. Đây là thánh nhân khí thế. Mọi người kêu to, lộ ra thần sắc kinh khủng, hoàn toàn nội tâm ngơ ngác. Bán thánh, nhân vật không thể chiến thắng. Bởi vì một cái chân đã bước vào thánh nhân lĩnh vực, khi thì sẽ phát ra thánh uy, đại thành vương giả các loại nhân vật tuyệt đỉnh cùng đối đầu cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, chắc chắn phải chết. Thái độ như vậy là thật chuẩn bị ra tay. Mọi người trong lòng kinh hoàng, đây chính là một việc lớn, ở thánh nhân khó ra niên đại, đây tuyệt đối là tồn tại khủng bố, những năm gần đây cũng không có nghe nói có ai thành tựu bản thánh. Nhưng cổ tộc không giống, bọn họ có như vậy gốc gác, cũng không hiếm lạ. Nguyên hoàng tử, lần này ngươi làm quá mức rồi, đem đồ vật giao ra đây đi, ta không thích nói lần thứ hai lời nói tương tự. Cùng lúc đó, giữa bầu trời một tia khí thế tiêu tán hóa thành bàn tay lớn màu đen xuyên thấu qua tầng mây, trực tiếp tìm được bên dưới vòng trời, tìm xuống hướng thánh thành, dường như phải đem chỗ này đều vớt phẳng bình thường. Ầm ầm ầm. Trời long đất lở. Trời đất sụp đổ, đây là một loại cuồng bá khí tức, như là một vùng biển mênh mông nổ tung, sóng biển bao phủ toàn bộ đất trời, chúng sinh như run rế, đều bị nhấn chìm, chỉ có thể khổ sở dãy rủa. Đến không hết người ngã sóng xoài trên mặt đất, thân thể không bị khống chế run rẩy, đối mặt này ngập trời thánh uy, không có một tia chống lại ý nghĩ. Nhưng mà, đang lúc này, một đạo hừng hực ánh sáng bắn ra, Vương Đằng ra tay, địa phong thủy hỏa cùng chuyển động, quanh thân dâng lên tảng lớn bốn màu hào quang, ở trong tay đan dệt ra một thanh đại phá diệt chiến mâu, chỉ xéo thanh thiên, đâm tới trời cao. Phúc. Bàn tay lớn màu đen là do tiêu tán khí thế biến thành. Toàn thân lấp loé u quang, cứng cỏi bất hủ, có thể tiêu diệt Trảm đạo vương giả, nhưng lại ở một đòn dưới bị xuyên thủng, hóa thành khói đen, sụp đổ trên không trung. Phá diệt thần quang dẹp thiên vạn dặm, liền kia ngập trời ma vân đều bị đánh tan, một lần nữa lộ ra vạn cổ thanh thiên. Hừng hực trời huy dưới, Vương Đẳng nắm mâu mà lập. Bán thánh thì lại làm sao? Thần sắc hắn lãnh đạm, dường như nhìn xuống run rế, hứng hở. Rồi lại đầy dây nuốt trừng hoàn vũ ba khí. Mọi người giật mình, suýt nữa hai rơi cằm, rất nhiều người đều là ngã quắp trên đất, bị thánh uy chỗ kinh sợ tâm thần, khó có thể nhúc nhích, mà Vương Đẳng càng chặn lại rồi đòn đánh này. Phải biết, chỉ cần dính một cái chữ thánh vậy liền là cách nhau một trời một vực, liền đại thành vương giả đến rồi cũng phải nuốt hận, rất khó vượt qua. Đại thành vương giả đứng ở tiên tam trên bậc thang nhỏ thứ 9, mà bán thánh tắc rất vi diệu, một chân bước vào thánh vực, một cái chân còn đang tiên tam đỉnh cao nhất, chỉ này khoảng cách một bước, nhưng là cải thiên hoán địa, trên lệch không thể tính theo lẽ thường. Thánh nhân vượt qua người phạm chủ, vì vậy mang theo một cái chữ thánh, từ vương giả lột sắc thành thánh nhân, như cá chép hóa rồng, là từ trên căn bản thay đổi, có thể nói là một loại đại lột sắc. Mặc dù một cái khác chạm đạo giả, kinh tài tuyệt diễm, ngạo thị cổ kim, nắm giữ 6 cấm, thậm chí nắm giữ 7 cấm, vượt qua 6, 7 cái cảnh giới nhỏ tác chiến cũng vô dụng, sẽ bị thánh vực hàng rào áp chế, không đột phá vào được. Bởi vì dù cho nắm giữ 7 cấm trở, cũng chỉ là một loại lượng biến chống chất, trước sau nhận thánh vực áp chế. Mặc dù là ở chạm đạo một cảnh trung đại thành, thêm vào 7 cấm lực lượng cũng không đột phá được thánh vực hàng rào, đây là một loại tuyên cổ bất biến áp chế. Nhưng mà, Vương Đẳng chỉ là một cái chạm đạo giả, cũng không phải bản thánh, dĩ nhiên sụp đổ một tia này khí thế, đánh vỡ lẽ thường, để người có thể nào không chấn động. Tất cả mọi người đều ngây người, không dám tin tưởng, trên mặt biểu tình đều đọc lại, ngoác mồm lẻ lưỡi nói không ra lời, trái tim thịch thịch nhảy lên kịch liệt, giống như là muốn lao ra lồng ngực. Thánh nhân thoát ly nhân loại phạm chủ, thánh vực hàng rào đem thánh cùng vương này trên dưới hai cái cảnh giới ngăn là trời cùng đất, nắm giữ lĩnh vực cấm kỵ đều đem vô hiệu, ở đây lệch trời trước chỉ có thể kết thúc lờ mờ, hắn làm thế nào đến? Có nhân vật giả cả kinh tiếp tự nói, đây là thánh nhân cao cao tại thượng nguyên nhân, nếu là không thể đạt đến cảnh giới này, kinh nghiệm đến đâu cũng vô dụng, sẽ bị thánh vực vững vàng áp chế, vô pháp đi thiên. Không nên đã quên, hắn là bậc đế, đạp phá tam cấm, đặt chân thần cấm tuyệt thế thiên tiêu. Đối mặt bán thánh lúc, bất luận nắm giữ mấy cấm vượt cảnh giới tác chiến đều sẽ mất đi hiệu lực, trừ phi là nắm giữ cực hạn bắt cấm, mới có tranh đấu tư cách. Muốn đánh phá vạn cổ truyền thuyết, hoàn toàn phá tan mở thánh vực hàng rào, đặt đến lĩnh vực kia, chỉ có cổ xưa tương truyền thần cấm mới được, đây đối với Bắc Đế mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Thánh thành sôi trào, bọn họ lần thứ hai nhớ tới tôn kia bệ nghệ đồng đại bóng dáng, không nhìn tất cả đối thủ, như bẻ cánh khô, không có cái gì có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Chính là bản thánh, cũng một dạng. Ma vân tan hết, một tôn thân hình cao lớn bóng người đứng ở đó, cùng ngay kết hợp lại, cùng đại đạo nhịp đập nhất trí, thả ra từng sợi thánh uy. Không nghi ngờ chút nào, đây là một tôn đến từ bát bộ thần duệ bản thánh, bề ngoài xem ra 40, 50 tuổi. Rất là thần võ, đỏ sầm loạn tóc qua vai, trong con ngươi tinh vực mở ra cảnh tượng, chấn động tâm hồn. Bán thánh, một tên chân chính bán thánh. Hắn nắm một cây hắc kim chiến mâu, trên đó hoa hoè nhấp nháy, như long xà vậy uốn lượn, chính lạnh lùng nhìn kỳ Vương Đẳng. Đỡ lấy ta một tia khí thế, có thể làm sao? Cho dù ngươi nguyên hoàng tử kinh diễm đến đâu, cũng không cách nào vượt qua chân chính khe trời. Hắn cất bước, đạp nát vòng trời, hắc kim chiến mâu xẹt qua một đạo huyền diệu quy tích, tố quang mênh mông, quét tới. Hết ngồi đáy giếng, liền không nên đi ra làm trò hề trò thiên hạ rồi. Vương Đẳng giơ tay, toàn bộ thân thể đều bao phủ lên một tầng hỗn độn thần quang. Bốn màu hào quang hừng hực, hắn nắm mâu dương kích, xuyên thủng đất trời. Đang, đốm lửa bắn tứ tung, bong bong tiếng rung thai, trong thánh thành các tu sĩ nguyên thần kém chút vỡ nát, nơi đây báo táp như biển, thánh uy như ngục. Bọn họ chấn động, Vương Đẳng càng chặn lại bán thánh một đòn, cùng với giao chiến, hai cây tuyệt nhiên không giống chiến mâu tấn công, len ken như kiếm reo, hình như có vô lượng quang ảnh đan dệt lộn xộn cùng nhau. Vạn cổ thanh thiên trên, hai bóng người đan sen, đại phá diệt chiến mâu len ken vang vọng, mỗi một lần đều va chạm ra sán lạn đốm lửa. Bọn họ nhanh vượt qua chớp giật, từ một chỗ thuần di đến khác một nơi, như là ở đi ngang qua thời không. Toàn thân đều đang tách bảo huy, mạnh mẽ khí thế khiếp người. Vương Đẳng đại chiến bán thánh, không rơi xuống hạ phòng, hóa thân làm chấp giật, triển khai kinh thiên động địa đại đối quyết, đây là khủng bố chiến lực va chạm, nương theo tiếng sấm ầm ầm. Trên người hai người có xi quang đang phi xạ, để tròm sao đều lờ mờ thất sắc, sóng gợn mạnh mẽ như một vùng biển mênh mông chập trùng, mênh mông vô biên. Mọi người chấn động, cứ việc hai người kia cách mặt đất cao tới vạn trượng, nhưng kia gợn sóng khủng bố vẫn là có thể bị nhận biết, rất nhiều người không thể động đậy một chút nào, sủi lơ ở trên mặt đất. Giết! Chói mắt thần mang tung tóe, Vương Đẳng dương kích, đại phá diệt chiến mâu đâm xuyên tới. Để nhật nguyệt tinh thần đều phảng phất run lên lên, hào quang đầy trời. Vành, từng đạo thần quang bắn ra, mỗi một điều đều thô lớn như núi cao, khủng bố mũi nhọn đem mảnh bầu trời này gai thủng trăm ngàn lỗ. Bán thánh đánh trả, trong tay hắc kim chiến mâu quét ngang đem đỡ, hắn thật chấn kinh rồi, nguyên hoàng tử chiến lực lại có thể chạm tới hắn cấp bậc này. Đại phá diệt chiến mâu diễn biến đạo đồ, khác nào cổ xưa tinh hà rơi dụng, hoàn toàn mờ mịt, vô biên vô ngần, sát khí quyền động cửu thiên thập địa, kinh tiếp nhân thế gian. Đang, thần binh giao kích tiếng liên miên không dứt, hắc kim chiến mâu phát ra từng trận xuyên kim liệt thạch thanh âm, phía trên các loại phù văn tất cả đều lấp lóe. Vỡ diệt từng đạo mũi nhọn. Bát bộ thần duệ bán thánh một bước không lùi, cùng với gắng chống đỡ, mỗi một kích đều chấn động bầu trời, quét ngang vạn dặm non sông. Hắn biểu hiện hơi nghiêm túc, bây giờ Vương Đẳng chiến lực báo táp, thật chạm tới hắn tầng cấp này, mỗi một kích đều mang theo vạn cân đại lực, đánh nước cao thiên. Hai vị, ra tay đi. Chợt, hắn quát to một tiếng, bốn phía hư không đống nhiên nổi lên tầng tầng sóng lớn. Cánh hoa màu đen cùng màu trắng cánh hoa cùng nhau bay xuống, nhiễm tơ máu, thế lương mà quỷ dị, giống như sống và chết chi môn cùng hiện ra. Hai đạo tiềm tàng bóng dáng từ sâu trong hư không lóe ra, nắm thế như vạn tấn đánh giết mà đến. Toàn bộ bầu trời đều trở thành đỏ như màu máu, bị khủng bố sát khí chỗ lở lở. Bắc Đế Vương Đẳng, hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng. Chẳng ngươi, thu vào chúng ta cung điện, phổ một khúc máu ca. hai bóng người rất là lạnh lùng, nhưng tiêu tán ra khí thế nhưng là dị thường khủng bố, ngang qua trên trời dưới đất, thánh uy che kín bầu trời. Càng là lại có hai vị bán thánh hiện thân rồi. Sát thủ thần triều. Vương Đằng ánh mắt chìm xuống, trong cơ thể ngủ đông cực đạo khí thế dâng lên mà ra, lại đột nhiên cảm nhận được một luồng đồng dạng khí thế mạnh mẽ bốc lên, đem hắn khóa chặt. Leng keng, leng keng. Lanh lảnh dễ nghe lục lạc tiếng vang vọng đất trời, vào thời khắc này nhưng là đặc biệt khiếp tâm hồn người. Cực đạo khí thế bá đạo vô song, quét ngang tất cả. Đó là một đầu che kín bầu trời tử kim thần long, thân thể lấy rất nhiều tử kim trung thần chuỗi thành, mỗi một cái lục lạc đều là một đốt xương rồng, chạy xuôi khủng bố uy thế. Vạn Long Linh. Vương Đằng từng chữ dâng lên khủng bố sát ý. Ba tôn bản thánh, một cái cổ hoàng minh, hiển nhiên bọn họ đối với gia người của Bất Tử Thiên Hoàng cùng Thiên Hoàng tử tình thế bắt buộc. Hôm nay, e sợ sẽ diễn biến thành một hồi sát cục. Phốc. Khủng bố thảo phạt tới người, hắn vận chuyển bí chữ hành lui nhanh, nhưng vẫn bắn lên máu bắn tung tóe, hai tên sát thủ thần triều bán thánh đột nhiên nổi lên. Coi như là hắn, cũng sẽ bị thương. Nguyên hoàng tử, giao ra đây đi, ngươi không gánh nổi. Vạn Long Linh dưới, một tôn tắm rửa ở tử kim trong hào quang bóng dáng chậm rãi mở miệng. Đây là tới từ Vạn Long xảo một tôn đại thành vương giả, chuyên vị kiểm chế hắn cực đạo đế binh mà đến, tuy không ra tay, nhưng đã kéo đi rồi hắn chỗ dựa lớn nhất. Đáng tiếc, bạn còn muốn nhiều dừng lại chút thời gian. Chợt, Vương Đằng nở nụ cười, hơi có chút tiếc hận lắc lắc đầu. Mọi người không rõ vì sao, như vậy tuyệt cảnh, lẽ nào hắn còn có thủ đoạn gì nữa đủ để nghịch chuyển sao? Chương 240, bán thánh, chỉ đến như thế. Hà tất như vậy dãy rủa, chỉ cần ngươi giao ra Bất Tử Thiên Hoàng di cốt cùng Thiên Hoàng tử, chúng ta còn coi ngươi là nguyên hoàng tử. Bát bộ thần duệ bán thánh không hề bị lay động, ánh mắt lạnh lẽo làm người lạnh lẽo tâm gan. Hình như có một mảnh hàn nguyên đất đông cứng chất chứa trong đó, dâng lên đông nước người nguyên thần mã quang. Nguyên hoàng tử, liền ngay cả nguyên thủy hồ cũng bị kiềm chế, ngươi lại có thủ đoạn gì đây? Lần này hoàng kim quật cũng bị thỉnh cầu, chính là chiều hướng phát triển. Thử kim quang của dưới, Vạn Long xào đại thành vương giả khẽ nói. Trong thần sắc tràn đầy thong dong, như vậy thế cuộc, nắm chắc. Hắn không nghĩ ra còn sẽ xuất hiện thế nào biến số. Ta xưa nay đều chỉ tin tưởng chính ta, từ trước như vậy, hiện nay cũng là như vậy. Vương Đằng cười đến càng sáng lạ, thân thể của hắn đông nhiên sáng rực lên, dường như một đoàn thiêu đốt bó đuốc. Lại dường như một phương tiếp dẫn đánh dấu, cấu kết bốn phía hết thảy tiếp dẫn trận văn, từng tấc thiêu đốt sáng choang. Không đúng, đó là tiếp dẫn trận văn, hắn đang tiếp dẫn một loại nào đó tồn tại đến. Mau ngăn cản hắn. Hắn mới là kia tiếp dẫn đại trận trung tâm. Nhất thời, ba tôn ban thánh liền ra tay, thánh uy như vực sâu như ngục. Khủng bố dâng lên, hoành áp cao thiên đại địa, mang theo từng trận pháp tắc làn sóng, bao phủ mà dưới. Phá diệt vạn ngàn. Một chân chính chém giết, mới vừa kéo ra màn che. Vương Đằng thế nào nhưng cười to, thân thể đột nhiên nổ tan mà mở, hóa thành một đoàn mông lung tiên quang treo cao, gánh chịu ở loạn cổ chiến phủ bên trong, đặc biệt mắt sáng. Cùng lúc đó, hết thảy trận văn đều thức tỉnh, đột nhiên xé rách hư không, lấy loạn cổ chiến phủ là tọa độ, mở ra một cái đường hầm to lớn. Bắt đầu tinh vực ở ngoài, một chiếc khổng lồ chiến thuyền bằng đồng đỏ mũi tàu, thình lình ngồi xếp bằng một đạo mông lung bóng dáng. Tiếp dẫn. Sớm rồi. Là ai, động hóa thân của ta? Ầm ầm. Bóng người kia mở hai con mắt, bắn ra khủng bố kim quang, giống như có thể động thiên sát địa, chiếu gặp cổ kim. Ở sau người hắn, ba tôn cổ xưa sinh linh đứng lặng, khí thế ép sụp hư không, thâu tóm đại giới, rối loạn vô ngần ánh sao. Một phương đường hầm hư không chậm rãi hiện ra, xuất hiện tại chiến thuyền bằng đồng đỏ trước, tiếp dẫn bọn họ trở về. Quen thuộc khí thế, toàn bộ bắt đầu đại địa đều đem ở chúng ta hào quang dưới run rẩy. Chiến thuyền bằng đồng đỏ đột nhiên gia tốc, từ ánh sao cổ lộ bên trong thoát ly, trực tiếp đi vào kia trong tiếp dẫn đường nối. Làm sao có khả năng? Đây không phải bản thế của hắn, chỉ là một đạo hóa thân. Bát bộ thần duệ bán thánh hô khẽ, đầy mặt kinh sợ. Làm sao sẽ như vậy? Mới vừa cùng chính mình giao chiến đại chiến, dĩ nhiên chỉ là nguyên hoàng tử một đạo hóa thân. Hắn chân thân lại ở đâu bên trong? Chẳng lẽ còn đang vực ngoại? Một bộ hóa thân, càng có sức chiến đấu như thế, chúng ta càng vô tri vô giác. Mau chóng ra tay đánh gãy tiếp dẫn đường nối. Sát thủ thần triều hai vị bán thánh cũng là biến sắc, này đối với bọn hắn mà nói không phải là tin tức tốt gì. Tuy nói bọn họ nương nhờ vào trong cổ tộc Thiên Hoàng nhất hệ, nhưng cũng không có nghĩa là liền có thể bình yên vô sự. Chẳng trách Nguyên hoàng tử vẫn chưa từng vận dụng Nguyên hoàng bí thuật cùng Nguyên thủy hồ thủ đoạn, càng là bởi vậy. Vạn Long xảo đại thành vương giả nhưng chưa ra tay, hắn chỉ là được mời tới chống lại đế binh, cũng chưa từng đáp ứng ngăn trở giết Nguyên hoàng tử, vậy cũng là không chết không thôi thù hận. Con khỉ, thật làm cho ngươi cho nói đúng. Nguyên cổ có chút sững sờ nhìn kỹ đoàn kia mông lung tiên quang. Chợt nhớ tới đến rồi Thánh hoàng tử đối với mình nói. Bộ tộc ta Hỏa Nhãn Kim Tinh còn chưa từng ra sai lầm, Nguyên hoàng tử trở về lúc ta liền phát giác ra, có loại nhàn nhạt hư huyễn cảm. Huyết mạch gian hô ứng cũng mang theo một loại xa xôi cảm giác, nhưng rất khó phát hiện, trừ phi là cổ hoàng tử gian thời gian dài tiếp xúc mới có thể cảm nhận được. Thánh hoàng tử hít vào một ngụm khí lạnh, sự thực so với mình suy đoán còn kinh người hơn. Trở về bắt đầu dĩ nhiên chỉ là Vương Đằng một bộ hóa thân. Chẳng trách vẫn chưa từng thấy hắn vận dụng quá nguyên hoàng bí thuật cùng loạn cổ bí thuật, chỉ là lấy tứ tượng lưỡng nghi đối địch. Chơi ạ, chém giết Bạch Ngân Vương, bổ giết Bất Tử Thiên Hoàng thần chi niệm, tranh đấu bán thánh dĩ nhiên chỉ là Bắc Đế một tôn hóa thân. Quá giỏi người, hắn chân thân dĩ nhiên vẫn chưa từng trở về. Là ở vực ngoại tiềm tu sao? Hiện nay hắn đến tuột cùng có cường đại cỡ nào? Trong thánh thành, mọi người con người đều muốn chừng đi ra. Tình cảnh này quá mức dọa người, trở về bắt đầu quét ngang vô địch dĩ nhiên chỉ là một tôn hóa thân. Hiện nay mở ra tiếp dẫn đường nối, là muốn cho chân thân trở về à? Hóa thân thì lại làm sao, không trở về, chung quy là ảo ảnh trong mơ. Bát bộ thần duệ bán thánh hư lạnh, chớp mắt chém tới trong lòng tạm niệm, tâm cảnh viên mãn. Trong tay hắn hắc kim chiến mâu chấn động, thiên địa mất tiếng, nhật nguyệt biến sắc. Dường như có một phương minh hà dâng trào mà đến, ngưng tụ ở chiến mâu trên, mang đến tử vong cùng tử diệt. Vo ve. Đường hầm hư không càng rộng rãi, từ bên trong tuân ra tảng lớn sán lạn ánh sao, dường như có một phương tinh vực rơi xuống bình thường, vô ngần mênh mông. Xì xèo, sát thủ thần triều hai vị bán thánh cũng ra tay, dâng lên sát y đem cao thiên nhuộm dần thành một mảnh màu máu. Đầy trời hồng vân bồng bềnh, giống như ở đẫm máu và nước mắt, giống như ở diễn gì. Phúc. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, từ kia nước ra trong tiếp dẫn đường nối bỗng nhiên bắn ra một vòng mênh mông kim dương. Thang lướt mà qua, chín con tam túc kim ô vờn quanh mà bay, đem liên miên trời cao đều đốt ra một khối lỗ thủng lớn. Huyết hoa cuồn cuộn, bát bộ thần duệ bán thánh mặt lộ vẻ kinh sắc, càng là trực tiếp bị vòng này kim dương xuyên thủng thân thể. Thánh binh, hắn đột nhiên ho ra máu, thân thể ở cỗ này tràn trề đại lực dưới tan vỡ mà mở. Sau đó ở ngoài trăm dặm gây dựng lại, nhìn chòng chọc vào kia từ trong đường nối dò ra đại thủ. Ai, động hóa thân của ta. Một tôn bóng dáng, đạp lên chiến thuyền bằng đồng đỏ mà ra, nhìn xuống tứ hải bát hoang. Mặc ngọc vậy tóc dài rối tung mà xuống, chạy xuôi vầng sáng, như trăm nghìn đạo vầng sáng tầng tầng chồng chất. Bảo khu dịu dàng, vẫn đáng dọa người vĩ lực, đó là một tấm dương cương ai hùng khuôn mặt, giữa hai lông mày mang theo một vệt bá khí ác liệt, không thể nghi ngờ. Hắn lạnh lùng mở miệng, ánh mắt từ ba tôn bán thánh trên người đảo qua. Thường thường không có gì lạ, dường như đánh giá ven đường cỏ dại dã như hoa tùy ý. Chân chính, Nguyên hoàng tử. Tử Kim thần long bên dưới, Vạn Long xảo đại thành vương giả nhất thời ngơ ngác. Cảm nhận được cỗ kia tung bay khủng bố khí thế, quá mênh mông, nhuộm đẫm toàn bộ vòng trời, trải rộng mỗi một chỗ ngóc ngách. Chân thân trở về, nhưng cũng chưa bước vào tầng thứ này, không đáng sợ. Bát bộ thần duệ bán thánh hừ lạnh, trong tay hắc kim trường mâu chỉ xéo, giống như muốn xuyên thủng đỉnh vòm. Hắn đạp bước mà đến, vang vọng cao thiên, nặng nề thánh uy nghiền ép mà đến, lệnh thánh thành tiếng rung không ngừng. Sát thủ thần triều, Bát bộ thần duệ, Vạn Long xảo, các ngươi thật là to gan. Vương đẳng quát lạnh, loạn cổ chiến phủ cùng với trên tiên quang đồng thời hòa vào thân thể. Hắn chớp mắt đi vào lĩnh vực thần cấm, quanh thân tản mạn ra tảng lớn sán lạn khí diễm. Tứ tượng bảo vệ quanh, bảo luân treo cao, lưỡng nghi diễn sinh, cổ đế trấn thế. Khủng bố dị tượng như thế, chiếu rọi cao thiên sáng rực khắp, giống như có thể tiếp thiên liên địa, vô ngần mênh mông. Vành, thân thể hắn bắn nhanh ra như điện, dưới chân hỗn độn khí dâng trào, ngón tay gian hiển hóa ra một phương nguyên quang thần luân, bên trong ngồi xếp bằng một vị thần, một tay chỉ thiên, một tay chạm đất, quét ngang trên trời dưới đất. Chấn. Vương đẳng quát lạnh, trong lòng bàn tay dường như nâng đỡ lấy một phương thần quốc, đấu đá mà xuống, trực tiếp đem kia hắc kim trường mâu bắn ra ngoài, chém xuống ở đó bán thánh trên người, đem đánh nổ tung. Dưới chân hỗn độn khí dâng lên, hóa thành thần mang kinh không, so với sao chổi cắt qua trời cao còn nóng ánh, trực tiếp lướt về phía kia hai tên sát thủ thần triệu bán thánh. Tiêu tán thô to khí mang va chạm ở núi xa, liên miên nguy nga đỉnh núi biến thành cho bụi, trở thành một vùng bình địa. Vô dụng a. Xương máu nhanh chóng ngưng tụ, Bát bộ thần duệ bán thánh lần thứ hai trở về, trong tay hắn hắc kim trường mâu đâm thẳng. Tương đương thần mang từ lưới mâu bắn ra, có khí thôn sơn hà chi thế. Vậy thì lại giết ngươi một lần, giết tới ngươi thần hồn câu diệt mới thôi. Vương đằng ánh mắt lạnh lẽo, nguyên quang thần luân chuyển động, nội bộ thần chỉ bắt ấn dương kích, đánh ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo chết hết, mỗi một cột đều giống như thiên kiếm ngang trời, đủ có trăm trượng lớn, đem trời cao xuyên thủng tan cảnh. Bán thánh gào thét, bất khuất chống lại, hắc kim chiến mâu dường như có sinh mệnh bình thường múa lên, dường như mang theo một mảnh bầu trời đè ép xuống, chân chính thánh uy xuất hiện, cái gọi là bán thánh là một cái chân bước vào thánh nhân lĩnh vực, có lúc có thể thể hiện ra thánh uy. Giờ khắc này, hắn đem loại uy thế này diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn, trình độ lớn nhất phát huy được, lấy thế đè người, phải đem địch thủ sống sờ sờ đánh chết ở trong hư không. Cùng lúc đó, sát thủ thần triều hai đại bán thánh cũng là xuất kích, xảo quyệt độc ác. Sát sinh đại thuật giống như có thể mai táng chúng sinh, đâu đâu cũng có sinh linh trước khi chết kêu rên, đầy dây vòm trời mỗi một chỗ ngóc ngách. Từ khí đông lai ba và giảm. Vương đằng trong tròng mắt thần quang tăng vọt, hiển hóa ra hắc nhật huyết nguyệt, kim dương bánh bạc. Sóng thần vậy âm thanh vang vọng cửu thiên, vô ngần tử khí vọt lên, đi về đồng bà vạn dặm minh ngông. Như 10 vạn cổ tinh rơi xuống, hết thảy ánh sao đều ngưng làm một đám, khí diễm ngập trời, tàn phá thập phương, mỗi một tấc đều là tím hoa, mỗi một tấc đều là tím viêm. Dưới vòng trời, đều là bị tím ý chỗ tràn ngập. Đá vụn bắn tung trời, đại địa nứt toác, vô số núi cao biến thành cho bụi, đến không hết tàn viên cuốn ngược vào cao thiên, ầm ầm đập xuống. Phúc. Ở như vậy cuồng bạo không khác biệt đánh rất dưới, ba tôn bán thánh đều bị nhấn chìm rồi, thân thể đẫm máu, huyết nhục bay lượn lại chủ sinh, gian nan xung phong. Vương đằng năm ngón tay nhấn rơi, một lòng bàn tay đem Bát bộ thần duệ bán thánh đánh bay ngược mà lên, cái cổ đều vặn vẹo thành bánh quai trèo, xoay tròn mấy vòng. Nhưng nó vẫn sinh cơ dồi dào, nổi giận gầm lên một tiếng liền khôi phục nguyên trang, vung quyền đánh giết mà đến. Vành. Ngón tay giao kích, Vương đằng lập thân chí cao lĩnh vực thần cấm, quyền phong bên dưới hình như có nhật nguyệt rơi xuống, tinh đấu tề rơi, trực tiếp đem bán thánh cánh tay đánh xuyên qua, kinh lực phun ra, phá diệt phương xa biển mây. Làm sao có khả năng, lĩnh vực thần cấm tưởng thật kinh khủng như thế. Bát bộ thần duệ bán thánh kêu rên rút lui, huyết dịch cuốn ngược, thương thế hồi phục. Nhưng cũng không gì sánh được ngơ ngác, hắn nhưng là bán thánh a, lại bị Vương đằng dương kích, ở nhục thân trong đụng chạm bại lui. Trong truyền thuyết lĩnh vực thần cấm, càng có kinh khủng như thế, đủ để áp chế hắn. Thái thanh nhất khí. Vương đằng lại không để ý đến hắn, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, như là trường giang sóng biển bình thường lưu động, phát ra từng trận tiếng sấm, từ quanh thân khiếu huyệt xung kích ra vạn sợi hừng hực quang. Hắn giơ tay, từ phía chân trời vô cùng chỗ cao tiếp dẫn dưới một đạo thanh khí, đạn sinh ra hỗn độn, hóa thành một đạo dài đến mấy ngàn trượng hỗn độn thiên cương bổ thẳng xuống. Nó thế vô song, nước toát trời cao. Bát bộ thần duệ bán thánh thét dài, hắn toàn diện dương ra thánh vực tắc, quanh thân cùng đại đạo làn sóng liên kết, như là kéo hơn vạn toàn núi lớn, áp bức thiên địa tan vỡ. Đây là thánh nhân bước đầu thủ đoạn, là một cái chân đạp ở cảnh giới này bán thánh có khả năng bày ra công kích mạnh nhất. Không biết nguyên hoàng tử khắc ngăn dưới. Vạn Long xào đại thành vương giả nói nhỏ, rất xa lùi ra. Giờ khắc này chiến đấu, đã không cần hắn nhúng tay, nguyên hoàng tử trở về, tất nhiên là sẽ từng cái thanh toán. Trong thiên địa xí quang đan dệt, cấu trúc trật tự hoàn toàn mới, đây là một cái tân thế giới, chính đang khai thiên tích địa, vô tận hỗn độn khí tràn ngập. Ngay chính giữa chỉ có một vị bán thánh độc tôn, dương ra hai chân, vung lên hai tay, vạn vật đều vỡ, hắn đang mở ra một thế giới nhỏ, phải đem tất cả hóa thành cho tàn. Ở bên trong thế giới nhỏ này, hắn là khai thiên duy nhất chúa tể, như một tôn bất hủ thần linh, cả người lưu động bảo huy, trấn áp tất cả. Hai tôn sát thủ thần triều bán thánh cũng là ra tay toàn lực, hiển hóa ra như vậy thủ đoạn. Vào đúng lúc này, thần mâu xuyên trời, cổ kiếm chém nước tinh hà, đại ấn chấn nhật lãng nguyệt. Phương thế giới này bên trong, hỗn độn mãnh liệt, tam đại bán thánh tế luyện khí cùng thánh vực tác hợp lại cùng nhau, bắn giết tới. Đây là một cảnh tượng đáng sợ. Thánh vực bên dưới đều là run rế. Ba vị bán thánh hét lớn, tề lực mở ra tiểu thế giới này, phải đem vương đằng luyện hóa trong đó. Oanh sát, thiên địa nổ vang, khai thiên tích địa khí thế lan tràn ra, các loại cổ binh ngang dọc, cắn nát vùng thế giới này, bán thánh xích thần trật tự đâm thủng mỗi một tấc không gian. Ba vạn dặm tử khí mênh mông, vương đằng lập thân trung ương, thiên linh nơi bảo luân treo cao, rơi ra dịu dàng nguyên quang. Hết ngồi đáy giếng làm sao biết thiên địa mênh mông, hôm nay chém các ngươi. Cả người hắn phát sáng, một tia lại một tia huyết khí bốc hơi mà lên, diễn hóa ra một tôn cổ đế hình bóng, nhật nguyệt là mâu, nguyên quang là cốt, tứ tượng là khu. Trường chư thiên chìm nổi, chủ vạn giới sinh diệt. Khí thế khủng bố tràn ngập trên trời dưới đất, bao phủ bát hoang lục hợp, rọi sáng vòm trời mỗi một chỗ ngóc ngách. Xem nhật nguyệt chìm nổi, sơn hải tăng thương, hoàn vũ sinh diệt, duy ngã vĩnh hằng. Vương đằng thân hợp cổ đế, lớn lao đạo âm vung xuống cửu thiên, hóa thành 9981 đạo rộng rãi thần luân treo cao. Vạn dặm bầu trời xanh đều run, phá nát lại chủ sinh, vào đúng lúc này thần phục. Hắn một bước bước ra, giống như có thể vượt qua vạn cổ, âm dương sinh diệt, hỗn độn khí dâng trào cuốn ngược, bám vào mà đến. Phúc. Bàn tay lớn đập xuống, cái gì thân mâu, cái gì cổ kiếm, cái gì đại ấn, hết thảy biến thành cho bụi. Như bẻ cành khô sụp đổ. Cổ đế một đòn, thiên địa biến sắc. Ba vị bán thánh chỗ mở ra trong tiểu thế giới nhất thời bị dẹp yên, thảo phạt đều không. Đây là bí thuật gì? Đáng chết, hắn ở vực ngoại đến tột cùng được thế nào tạo hóa? Sắp thành lại bại, thực sự là đáng trách. Ba người không kịp suy nghĩ càng nhiều, sử dụng tới như vậy thảo phạt đã tiêu hao hết sức mạnh của bọn họ. Liên nhìn thấy một cái thần hoa nội liễm năm đấm xuyên thủng thế giới, quét tới. Dường như bao dung hết thảy, lại dường như cái gì cũng không, lặp đi lặp lại quy chân, hóa phức tạp thành đơn giản. Đây là một loại huyền diệu cảnh giới, một đòn liền bao hàm ngàn vạn đạo thảo phạt. Phúc. Chỉ trong nháy mắt, địa ngục thần triều bán thánh liền đẫm máu, bị một quyền đánh nát đầu, máu bắn tung tóe, đỏ trắng để múa, rơi ra trời cao. Quyền phong nhất chuyển, hóa thành thiên đao chém thẳng, sắc bén đáng sợ, giống như có thể phô khai thiên địa. Trực tiếp đem hắn tàn khu đều sụp đổ rồi, nhét vào phía sau thần luân luyện hóa. Đáng chết, ta không tin ngươi có thể vẫn duy trì trạng thái này, thần cấm thêm bí thuật kia, ngươi còn có thể vẫn vận chuyển à? Bát bộ thần duệ bán thánh quát lạnh, chống giữa chân khí đánh tới. Có thể tu luyện tới cảnh giới này, tự nhiên cũng là có chính mình chỗ độc đáo. Giết ngươi, đầy đủ rồi. Cổ đế lãnh đạm, dùng trăm nghìn chiêu với một thức, quyền phong bên trong hình như có vạn giới chìm nổi, chư thiên diễn sinh, ép sụp hư không. Quá rộng rãi. Bát bộ thần duệ bán thánh nhất thời nổ tung, thân thể thật giống như bị vô lượng sơn hải nghiền ép lên bình thường, từng tấc thành bùn. 9981 đạo thần luân run rẩy, bắn ra một vệt hào quang đen bọc, nhét vào trong đó luyện hóa. Còn có một cái chuột nhỏ. Hắn quay đầu, nhìn phía hỏa vào hư không nhân thế gian bàn thánh. Trong ánh mắt hình như có thương hải tang điền xoay chuyển, nhật nguyệt hủ diệt lại chủ sinh. Vòng trời như hỏa bố, bị hắn một cái nắm ở trong tay, đột nhiên run lên. Thoáng chốc liền đem nhân thế gian kia bán thánh quét đi ra, ngã ra hư không. Phúc. Một bước đặt xuống, như nghiền giết một cái sâu kiến vậy đem nó dâm nát. Huyết cốt sụp đổ, đều bị thần hoàn chỗ thôn vệ. Bán thánh, chỉ đến như thế. Lạnh lùng lời nói ở trời cao bên trong vang vọng, để dưới vòm trời hoàn toàn yên tĩnh. Chương 241, ngồi đợi chủ người, Bắc Cực Tiên Quang. Trên chín tầng trời, ánh mặt trời óng ánh rơi lên cao, như mênh mông áng vàng đổ xuống. Vương Đằng đứng ở giữa trời cao, bị rừng rực hào quang lượn lờ. Phía sau 9981 đạo thần luân chuyển động, luyện hóa nội bộ bán thánh huyết đủ, từng luồng nồng nặc tinh khí xông lên tận trời, nhiễm từng tia từng sợi máu ý, nhìn thấy mà giật mình. Đây là một bức chấn động hình ảnh, tất cả mọi người đều ngây người như phỗng, bất luận bao nhiêu năm qua đi, phàm là hôm nay nhìn thấy tình cảnh này người đều khó có thể quên, dấu vết trong lòng, khó có thể tiêu diệt. Cổ đế hoành tuyệt đạo đỉnh, như thần tự ma, nuốt tứ hải bát hoang chi tinh khí, hoa hoè thức không, sừng sững trên chín tầng trời, đem ba vị bán thánh cho tàn sát, khiếp sợ thế gian. Tất cả mọi người đều hóa đá, khó mà tin nổi cùng nhìn tình cảnh đó, thời gian như là dừng hình ảnh ở trong giây lát này, để người đều nhanh quên hô hấp. Đánh vỡ thánh vực hàng rào, đánh tan vạn năm thần thoại, nghịch thiên phạt bán thánh, đây là một vị trạm đạo giả làm được, ngẩng đầu mà lập, duy ngã độc tôn. Bắc đế chân thân trở về, quá hung hãn, hắn tàn sát một vị bán thánh a. Kinh thế hai tục, lấy trạm đạo cảnh tàn sát ba vị bán thánh. Đạo của hắn là cái gì, bén nhọn như vậy bá khí, vậy cũng là ba tôn bán thánh a, chỉ nửa bước vào thánh vực tồn tại. Cũng không biết quá rồi bao lâu, mọi người mới như vậy kinh kêu thành tiếng, tất cả đều ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong gần như thần tích vậy chiến công, từng cái trong mắt lộ ra kích động sát thái. Chết rồi, một vị bán thánh hoàn toàn bị tiêu diệt, huyết cốt bị luyện hóa làm Bắc đế tiến lên quân lương. Rất nhiều người lẩm bẩm, trong lòng nổi sóng chập trùng, do kinh đến sợ, toàn cũng không biết nói cái gì được rồi. Trong túy tiên huyết, Nguyên Cổ hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn chằm chằm trên vòm trời bóng người kia không rời mắt. Quá dọa người, ba tôn bán thánh a, liền như vậy bị tàn sát, dọa người không gì sánh được. Quả thực, vượt quá tưởng tượng. Không ít lao tiền bối tự nói, thật lâu không thể tự tin. Có lẽ, cái gọi là cấm kỵ, hàng rào, đối với chân chính tiên tiêu mà nói xưa nay đều không phải cần lưu ý đồ vật. Bọn họ chỉ cần tiến lên, như bẻ cành khô phá diện địch thủ. Trong thánh thành, huyên náo rung trời, đây là ngay lập tức buộc phát ra tiếng huyên náo, mọi người chấn động qua đi tất cả đều bắt đầu bàn luận. Bắc đế trở về, lên trời đổ thánh. Quả thực như đại đế cổ đại phục sinh, thực sự thần dũng, lực bản sơn hà khí cái thế, trực tiếp nổ ra ba vị bán thánh mở ra tiểu thế giới. Rất nhiều tu sĩ cảm thán, như vậy huy hoàng chiến công, bọn họ một đời cũng khó có thể chạm đến, chỉ có thể ngước nhìn, tựa như treo cao cựu thiên đại nhật, khó nhìn theo bóng lưng. Trở về nói cho bát bộ thần duệ, nếu là muốn đón về bọn họ thiên hoàng tử, liền cầm đồ vật đến chuộc, không phải vậy, liền chuẩn bị tiếp về một sân thiên hoàng tử hậu duệ đi. Cổ đế đứng chắp tay, liếc mắt kia tắm rửa ở tử kim quang bộc dưới vạn long xào đại thành vương giả. 9981 đạo thần luân chuyển động không ngớt, quần quần không ngừng luyện hóa nội bộ bán thánh huyết nục, bổ ích bản thân, rất lâu sau mới ảm đạm xuống, hắn dáng lâm xuống. Vạn long xào kia đại thành vương giả cười khổ, lúc này cũng thật là không ai từng nghĩ tới, lúc trước cùng bọn họ quyết đấu sinh tử dĩ nhiên chỉ là một bộ hóa thân. Bây giờ chân thân trở về, trực tiếp đánh tan, dẹp yên trở ngại, e sợ bát bộ thần duệ những lao gia hỏa kia đều sắp tức giận điên rồi. Nhưng này cũng không phải hắn bận tâm sự, hắn chỉ là thu rồi chỗ tốt lại đây kiểm chế đế binh, có thể không nói cần giúp đỡ làm những gì, thi lễ một cái liền rời đi. Thiếu chủ, Nguyên Cổ cất bước đi tới, trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Một hồi nguy cơ, liền như vậy hóa giải, Nguyên hoàng tử chân thân trở về, dẹp yên tất cả. Ta không ngại, Nguyên thủy hồ bên kia thế nào rồi? Cổ đế thân thể tản đi, hóa thành vương đẳng, 9981 đạo thần luân tất cả đi vào trong cơ thể. Liền mang theo kia luyện hóa bán thánh huyết nục, hóa thành nồng nặc tinh khí chạy xuôi toàn thân. Vẫn còn có thể, hoàng kim quật đám người kia cũng là xuất công không xuất lực, đối lập ở nơi đó, ai cũng không đi được. Nguyên Cổ có chút bất đắc dĩ, kia bát bộ thần duệ cũng là chỉ huy một mình, cổ tộc hoàng tộc liền không một cái nghe bọn họ. Bây giờ ngược lại tốt, liền trên mặt công phu đều chẳng muốn làm, nếu không là bất tử thiên hoàng gia người xuất thế, e sợ hoàng kim quật đều không thèm để ý bọn họ. Vương Đằng nghe vậy khẽ gật đầu, nhìn phía kia từ tiếp dẫn trong trận pháp từ từ mà ra chiến thuyền bằng đồng đỏ. Ba tôn ba tuyệt thiên địa khủng bố bóng dáng sừng sững trên đó, thánh uy che mây che trời, mênh mông mười vạn dặm. Nguyên Liệt tộc lão, đi Nguyên Thủy Hồ đi một chuyến đi. Hắn nhìn phía trung ương tôn kia tóc bạc bóng dáng, kia sôi trào mãnh liệt khí thế đem hư không đều ép sụp, quanh thân một mảnh vằn mèo, đặc biệt đáng sợ. Được, không có lời thừa thãi, Nguyên Liệt đại thánh trực tiếp biến mất ở tại chỗ, chạy tới Nguyên Thủy Hồ. Ba tôn đại thánh, hơn 10 vị tổ vương, vương đạo huynh nguyên là ở nơi nào tìm đến? Thánh hoàng tử ánh mắt đảo qua, suýt nữa kinh têu thành tiếng. Một chiếc kia trên chiến thuyền bằng đồng đỏ gánh chịu, yếu nhất đều là tổ vương, thánh uy ngập trời, nhấn chìm trời cao. Như vậy một luồng sức mạnh khổng lồ đủ để lật tung trời. Bọn họ là thời đại thái cổ đi xa tinh không một chi kia, bây giờ bộ tộc cơ bản đều hủy diệt, ta đi tới Tử Vi cổ tinh lúc gặp gỡ bọn họ, liền tiếp dẫn trở về. Vương Đằng cười cợt, như vậy một nhánh sức mạnh, không thể nghi ngờ là trợ giúp to lớn, tuy rằng không có chuẩn đế, nhưng cũng đủ để cho Nguyên Thủy Hồ nguyên khí khôi phục hơn nữa. Lâu chừng nửa nén nhang, Nguyên Liệt đại thánh trở về, trong tay nhấc theo liên tiếp đầu. Hắn trực tiếp chạy tới Nguyên Thủy Hồ, đem bát bộ thần duệ tổ vương nhóm đồ không còn một ngống, thánh huyết nhuộm vòng trời, hai đến hoàng kim quật kia hoàng tộc trực tiếp chạy, vội vã rũ sạch quan hệ, sợ bị lan đến. Phong ba từ đây lắng lại, còn lại mấy ngày gian nam vực vẫn đang bàn luận ngày này huy hoàng chiến công. Thái cổ vạn tộc đều là trầm mặc, hoàng tộc không biểu hiện, chỉ có bát bộ thần duệ một mạch nghiến răng nghiến lợi. Ăn thiệt thòi lớn như thế. Vương Đằng lời nói tự nhiên là truyền tới bọn họ trong tai. Muốn thiên hoàng tử, cầm đồ vật đến chuộc. Các ngươi luôn mồm luôn miệng nói hắn là dòng dõi của thần, sẽ không liền điểm ấy đánh đổi đều không nguyện trả giá chứ? Trong khoảng thời gian ngắn, vô số ánh mắt hội tụ ở bát bộ thần duệ trên, nhìn bọn họ đem làm ra thế nào lựa chọn. Cùng lúc đó, bát vực trong thánh thành Vương Đằng cũng là lấy ra bất tử thiên hoàng quan tài cổ. Nội bộ có thái hoàng lưu lại đạo ngân cùng ấn ký, bao hàm hoàn chỉnh thái hoàng kinh. Năm phó đạo ngân cũng không có từng chữ từng câu, lại ghi chép căn nguyên nhất tâm pháp. Thái hoàng tuổi già soi mói, đối với nó tiến hành cải biến, cuối cùng lưu tại trong quan tài. Vương Đằng cũng là vào thời khắc này tìm hiểu, ngồi xếp bằng ở ngộ đạo cổ trà thụ làm ra thành quan đôn trên, tâm linh thông suốt êm dịu. Trên lưng của hắn, cái kia cổ sống đại long ngẩng cao đầu hất lên, trông rất sống động, giống như xuyên qua cổ kim tương lai. 206 khối xương rồng cũng là cùng vang lên, ở cỗ này sức mạnh huyền diệu dưới chậm rãi thăng hoa. Loạn cổ đế kinh, nguyên hoàng kinh, thái dương chân kinh, thái âm chân kinh, thái hoàng kinh, cũng thật là không tiền khoáng hậu. Vương Đằng cười nhạt, lấy thái hoàng kinh lần thứ 2 tu luyện một phen hóa long bí cảnh, cố gắng tiến lên một bước. Sau đó, hắn liền gọi tới Vương Sung, làm hắn tìm hiểu này sửa chữa sau thái hoàng kinh. Vương Sung gọi long huyết, uống long thủy, trong cơ thể lưu lại chân long thần văn, tu hành này một đế kinh là không thể thích hợp hơn. Ngày hôm sau, Vương Đằng lưu lại một đạo nguyên hoàng hóa thân tọa trấn thánh thành, chân thân rời đi, đi Bắc Nguyên. Thảo nguyên mênh mông vô tận, Vương Đằng điều động cổ chiến xa mà đi, một đường tiến quân thần tốc, đi đến Bắc Cực chi địa. Đây là một mảnh băng tuyết thế giới, không có lục địa, chỉ có sông băng, khắp nơi đều trắng xóa. Tương truyền nơi này có di tích của thần, mỗi cách 10 vạn năm sinh ra một tia tiên quang, phi thăng mà đi. 10 vạn năm trước, vương gia có một vị vương giả đại thành từng được một kia, hóa thành gốc gác, đáng tiếc hắn giới hạn ở tư chất, chỉ là một cái chân bước vào thánh nhân lĩnh vực mà thôi. Bắc Cực tiên quang. Vương Đằng thần sắc không tên, bước lên một mảnh trắng xóa tuyết vực, đâu đâu cũng có sông băng, lạnh giá thấu xương, thở ra khí sẽ lập tức biến thành vụ băng. Ở đây rất khó nhìn thấy sinh vật, đây là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo khổ, trừ bỏ trắng xóa tuyết địa, sẽ không còn được gặp lại cái khác. To lớn khối băng ngang dọc tứ tung sắp xếp, nội bộ mai táng cổ xưa sinh linh, trông rất sống động, nhưng cũng từ lâu tịch diệt. Ở kia cuối chân trời, một cái thân ảnh khổng lồ đang đi lại, cao tới hơn trăm trượng, gánh vác một cái từ băng hải bên trong vớt tới cá voi, cùng mang theo một con gà con tử một dạng. Cả người hắn đều là trắng như tuyết bộ lông, mỗi một cái đều dài đến mấy trượng, lít nha lít nhít, đem thân thể bao trùm. Viễn cổ cự nhân tộc, rất hi hữu bộ tộc. Vương Đằng khẽ ồ lên, loại sinh vật này rất ít ỏi, bọn họ là một loại đặc thù chủng tộc, trời sinh hiểu được phương pháp tu hành, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt. So với nhân loại càng có ưu thế, nhân là thân hình của bọn họ quá to lớn, mỗi ngày cho thu thập thần lực không thể tưởng tượng. Ở trong sách cổ ghi chép, năm đó viễn cổ cự nhân lão thủ lĩnh từng cùng mấy vị nhân tộc thánh nhân đại chiến, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, máy xoay cả đất trời. Nhưng ở Vương Đằng xem ra, một đầu này bình thường, thần lực trong cơ thể có hạn, cũng không phải cỡ nào xuất sắc. Băng Nguyên cũng không giống năm đại vực như vậy mênh mông vô ngần, hắn vận hướng ở trung tâm nhất xuất phát, cổ chiến xa màu vàng chạy như bay, ven đường nhìn thấy mấy tòa thật to băng điện, cao vút trong mây, so với núi cao còn hùng vĩ. Điều này hiển nhiên là di tích viễn cổ, là cự nhân chỗ kiến, phía trên có khắc bất hủ thần văn, để chúng nó trước sau sừng sững không ngã. Bộ tộc này thực sự là gần như tuyệt diệt, thông hành quá hơn nửa khu vực cũng bất quá nhìn thấy ít ỏi bóng dáng. Vương Đằng cũng từng dừng lại dưới, cùng bọn họ trò chuyện, may mà bọn họ thông hiểu thái cổ thần văn, có thể rõ ràng Vương Đằng ý tứ. Biết được hắn muốn đi tới nơi sâu xa nhất, cũng là báo cho hắn một cái tin. Ở trước một quãng thời gian, cũng có một vị bà lao đến đây, thực lực phi thường mạnh mẽ, nhưng tuổi thọ khô cạn, tựa hồ đối Bắc Cực Tiên Quang cảm thấy rất hứng thú, một đường chạy tới nơi sâu xa nhất. Vương Đằng nghe vậy đăm chiêu, xem ra chính mình đến vẫn là thời điểm, mảnh hỗn độn kia tiên thổ chưa bị khai quật. Sau đó, hắn đi đến Bắc Cực Chi Tâm, đây là một mảnh đáng sợ trường vực, tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách tiến vào, các loại sặc sỡ sương mù tràn ngập, hào quang lẫn lộn sáng lạ. Khu vực trung tâm, như là có một khẩu giếng ma, sâu không lường được, hùng vĩ vô biên, rất nhiều hỗn độn quang quay trùng quanh nó xoay tròn. Hóa thành đường kính mấy trăm dặm dài một cái vòng xoáy lớn, vẫn dẫn tới lòng đất. Các loại vụn băng tung tóe, đủ mọi màu sắc, mang theo sức mạnh thần bí, trên không trung phóng ra từng đạo ánh sáng lóa mắt, mịt mờ bốc hơi. Bắc Cực Tiên Quang chỗ sinh ra. Vương Đằng chậm rãi nghỉ chân, mảnh này hỗn độn quang hình thành vòng xoáy đáng sợ vô biên, đủ để đem cấp thánh chủ cường giả cắn nát, nhưng đối với hắn mà nói lại cũng không tính được cái gì. Băng tuyết vòng xoáy cùng hỗn độn quang giao hòa, hóa thành một khẩu có thể thôn vệ tất cả diễm ma. Bắc Cực chi địa, thai nghén sinh linh cũng là bất động. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, ở bốn phía nhìn thấy rất nhiều kỳ dị sinh linh. Toàn thân trắng bạc tuyết giao, thôn vệ huyền quang ngân bối thiên hạt, cái bụng phồng lên mười tiềm, đều là ở vòng xoáy lớn này bốn phía du đãng. Tựa hồ rất là khát vọng tiến vào nội bộ. Một mảnh hoàn chỉnh hỗn độn tiên thổ, đã từng đường thành tiên, thực sự là chờ mong. Vương Đằng một bước bước ra, hóa thành một mảnh hừng hực thần mang xuyên thủng đi vào, như là xông vào một mảnh đáng sợ trong hắc động, các loại sức mạnh hủy diệt đánh tới, ở hắn bên ngoài thân bảo trên ánh sáng lay nổi sóng. Hắn không có nghỉ chân, từng bước tiến lên, ở trong hư không lưu lại từng đạo dấu vết, xuyên qua các loại mây tía, áp sát vùng đất tử vong. Tiến lên trăm dặm sau cũng có chút không chịu nổi, đủ loại tiểu dáng khủng bố tia sáng đảo qua, bên ngoài thân bảo quang đều lờ mờ, có chút không chống đỡ được. Tầm thường đại thành vương giả, đi vào 70-80 dặm chính là cực hạn, mà hắn lại sâu vào đến đây. Thánh nhân dưới dừng lại. Phía trước có một cái theo vòng xoáy chuyển động địa đá, phía trên rõ ràng có khắc mấy chữ cổ, nhìn thấy mà giật mình, Vương Đằng cảm nhận được, ngay ở phía trước có một loại cảm khí tức kinh khủng đang tràn ngập, giống như là muốn phá nát cao thiên, lật úp đại địa. Cũng may ta chuẩn bị đầy đủ. Hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể loạn cổ chiến phủ chậm rãi thức tỉnh, tạo nên một vệt mênh mông cực đạo khí thế bao phủ ở bên ngoài cơ thể hắn. Nhất thời như giẫm trên đất bằng, nhanh chóng tiến lên, nhìn ngoại bộ một đám băng tuyết sinh linh mắt tròn váng. Ở vòng xoáy ở trung tâm nhất có một cái bà lão ngồi xếp bằng. Nó thiên linh nơi treo cao một tòa xanh kim đúc thành kim tự tháp, có nhật nguyện tinh thần lưu chuyển, rủ xuống mở mịt thanh khí, đưa nàng lờ lờ. Nơi đó các loại quang càng dữ dội, còn có đáng sợ thái âm chân tinh, thành sông thành biển một dạng dâng trào, bình thường người đi vào sẽ lập tức thành một miệng. Một vị tuổi thọ không nhiều đại thánh, sừng sững đỉnh cao nhất, khoảng cách phá cảnh cũng bất quá cách xa một bước. Vương Đằng mở võ đạo thiên nhãn, xuyên thủng hư không nhìn quá khứ. Bà lao kia không có một tia động tĩnh, như một phương bản thạch vậy đứng ở đó, không phát hiện được một tia gợn sóng. A, một vị phân chấn phồn thị người trẻ tuổi, nhưng là hiếm thấy a. Chật, một đạo thần thức truyền đến, tuyệt đối là đại thánh đỉnh phong, có thể so với trên chiến thuyền bằng đồng đỏ ba vị trí cường giả, mênh mông như biển. Bà lao vẫn nhắm mắt, vẫn chưa động đậy, tựa hồ là ở trải qua một loại nào đó huyền diệu biến hóa, chỉ là truyền âm. Xin ra mắt tiền bối. Vương Đằng hành lễ, trong lòng có chút kinh ngạc. Xem ra chính mình đến xác thực là rất sớm. Vị bà lão này chưa tiến vào cấp độ càng sâu tịch diệt lột xác, đủ để giao lưu. Một vị vương giả, trẻ tuổi như vậy, nhưng vì sao muốn tới này nơi bần hàn, chẳng lẽ cũng là vì Bắc Cực Tiên Quan kia? Bà lão thần thức hơi gợn sóng, từ Vương Đằng trên người đảo qua. Dù sao cũng hơi chập trùng, cái tuổi này liền chạm đạo sư vương, nhưng là có chút kinh thế hai tục. Kia bàng bạc huyết khí mênh mông như vực sâu, hiển nhiên là gốc gác thâm hậu, tiềm lực to lớn. Tiền bối biết được Tiên Quang chi nguyên ở nơi nào? Vương Đằng không có phủ nhận, đây chỉ là một cái trong đó mục đích. Bắc Cực Tiên Quang còn không đáng hắn lớn như vậy phí chắc trở, trọng yếu chính là nơi càng sâu đồ vật. Lão thân biết được, nhưng nơi đó cũng không phải người thường chỗ có thể đi vào, không phải dễ dàng như vậy đi ra, bất quá ngươi người mang cực đạo đế binh, nói vậy cũng là thế lực lớn con cháu, nên không ngăn được ngươi. Bất quá lão thân cần được nhắc nhở ngươi một câu, nội bộ nguy hiểm tầng tầng, nếu là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lão thân bức này tuổi thọ khô cạn thân thể có thể cứu không được ngươi. Bà lão chậm rãi lan truyền thần thức, nàng cũng từng thâm nhập trong đó, được một mảnh huyền diệu kinh văn, với tịch diệt bên trong chiếu gặp sinh cơ. Đến nay vẫn còn tìm hiểu, có chút hiệu quả. Như vậy một vị tiềm lực vô hạn nhân kiệt trẻ ở trước mặt, nàng tất nhiên là không hi vọng Vương Đằng chết yểu ở nội bộ. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vạn bối nơi này vẫn còn có vài cây dược vương, với kéo dài tuổi thọ một đạo rất có tí ích, tiền bối nếu là cần thiết, đều có thể cầm. Vương Đằng trong lòng hơi động, vị bà lão này nhưng là cùng lao già điên cùng một thời đại cường giả, không môn không phái, tán nhân một cái. Nếu như có thể kéo đến phía bên mình đến, vậy cũng là lợi ích khổng lồ. Một vị có thể ở sau hoang cổ đại đạo áp chế thời đại bên trong tu luyện tới đại thánh đỉnh cao nhất cường giả, là thiên địa hiện nay lại biến, phá vào chuẩn đế cũng sẽ không khó khăn. Thêm gấm thêm hoa không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tuổi thọ khô cạn kề bên tịch diệt, một gốc dược vương chính là lớn lao ân đức. Nói rơi, Vương Đằng trực tiếp tiến lên, loạn cổ chiến phủ khí thế dâng trào ở bên ngoài cơ thể, tách ra kéo tới phát sáng. Hắn lấy ra ba cây dược vương, dâng lên điểm lạnh, chảy xuôi hào quang, đặc biệt lóa mắt, tiêu tán ra tảng lớn mùi thơm ngát. Ha ha, kia cũng thật là gặp đúng thời cơ, lão thân tán nhân một cái, cầm tiểu hữu chỗ tốt như vậy lại không cái gì có thể báo lại, tịch diệt sắp tới, cũng không biết có thể không chống qua lột xác. Liên truyền cho ngươi một phần kinh văn đi, bao nhiêu cũng coi như là lưu lại truyền thừa, nếu là công thành, tự nhiên đến nhà báo đáp. Chương 242, tịch diệt tiên công, hỗn độn động tiên, hóa tiên chỉ. Mênh mông như biển thần niệm tiếp phun mà đến, giống như phong phú toàn bộ đất trời, hóa thành một phần huyền diệu kinh văn đi vào Vương Đằng mi tâm. Tịch diệt thiên công. Đây là một môn vô thượng thiên công, là bà lao tử tiên quang kia chỗ sinh ra đoạt được, khắc với một chỗ bia cổ trên. Chính là năm đó thời đại thần thoại Cửu Thiên Tôn một trong tịch diệt thiên tôn sáng chế. Lại một môn hoàn chỉnh đế kinh, thực sự là đại tạo hóa. Vương Đằng trong lòng cảm khái, cái môn này đế kinh chú ý lột xác, hướng chết mà sinh, với tịch diệt bên trong thoát thai hoàn cốt. Sau đó, bà lao lại truyền hắn một cái an toàn con đường, chính là nàng lúc trước tiến vào lúc chỗ tìm kiếm. Chí ít ở nhìn thấy chỗ kia bia cổ trước, là an toàn không việc gì. À, kế tiếp liền nhìn tạo hóa của chính ngươi, không nên lòng tham, vẫn là có thể có chỗ đến, lao thân bây giờ cho ngươi sự giúp đỡ, tuổi thọ không ngại, nhưng là muốn rơi vào tịch diệt chi quan sông vào một lần rồi. Nếu là công thành phá cảnh, Bắc Nguyên Vương gia, lao thân sẽ đi tới một lần. Nửa ngày, bà lao thu hồi thần niệm, Vương Đằng báo cho hắn đến từ Bắc Nguyên Vương gia. Nếu là lột xác công thành, tự nhiên có thể đến nhà đến tìm hắn. Vo ve, nương theo một trận tịch diệt kỳ ảo khí thế chạy xuôi, ba cây dược vương đã đều là bị mang theo luyện hóa, bà lao toàn bộ thân thể đều rơi vào một loại trạng thái kỳ diệu. Sinh cơ khô cạn, như có như không, đại tịch diệt bên trong một điểm linh quang bất hủ, niết bàn trở về. Hỗn độn tiên a. Vương Đằng hơi cảm khái, tất nhiên là không có ở đây dừng lại đạo lý, nhấc chân một bước liền tiến vào trong giếng, rơi xuống dưới mà đi. Quanh người hắn tràn ngập ra tảng lớn hỗn độn khí, loạn cổ chiến phủ từ từ thức tỉnh, vẫn đã mở từng luồng cực đạo thần lực ra chỉ. Bốn phía không gian bị hắn đánh một mảnh nát bét, mở ra một cái thông con đường. Băng quật dưới, sắc thái sắc sỡ, ánh sáng như hơi nước một dạng bốc hơi, lạnh lẽo thấu xương, hàng trăm hàng ngàn thi thể chìm nổi, đại thể đều đã đông nước, trở thành mảnh vỡ. Theo vòng xoáy đồng thời chuyển động. Những người này trên người trang phục rất cổ xưa, niên đại không giống, hầu như đều là cổ nhân, chết đi từ lâu cũng không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Có không ít đều là thánh giả, còn lưu lại từng tia từng sợi thánh uy đang chảy xuôi. Các loại tinh khí như biển hà lao nhanh, gợn sóng càng thêm kịch liệt, Vương Đằng thân hóa một phương hỗn độn hỏa lò, quần quần không ngừng rút lấy, mới tập được tịch diệt thiên công huyền diệu dị thường. Cùng nơi đây đặc biệt phù hợp, hắn dường như hóa thành một khẩu hải nhãn, mang theo tảng lớn thần quang dâng trào mà đến. Cho đến thâm nhập xa vạn trượng, hắn mới hạ xuống ở trên một vùng đất trống trải. Thế giới dưới lòng đất cũng không tối tăm, bị các loại bay lượn chiếu sáng chói, một mảnh sáng trưng. Xem ra như một mảnh thần thổ vậy óng ánh. Bốn phía lưu lại không ít di tích, ở trong đó đang đứng một đạo cửa đá khổng lồ. Một vết nứt chẳng biết lúc nào bị mở ra, ngoại giới dâng lên thái âm chi tinh cùng từ quang trở chính là từ bên trong lao ra. Tiên phủ. Hắn ở phía trên nhìn thấy một cái bảng hiệu, nhìn thấy như vậy hai chữ, nhất thời ngẩn ra, đánh giá bốn phía tổn hại cổ điện di tích. Tựa hồ cùng bất tử thiên hoàng thần chi niệm vị trí tiên phủ thế giới có chút giống nhau, giữa hai người nên có dính dáng. Vương Đằng tiến lên, quanh thân chạy xuôi cực đạo khí thế bình định tất cả trở ngại, hắn trực tiếp đẩy ra cánh cửa đá kia. Lạnh lẽo thấu xương, sát khí tập thể, quả thực có thể mang sinh linh đông nước, hủy diệt ở đây. Đủ loại chùm sáng đan dệt, thần tinh dâng trào, linh khí như biển, quả thực như là đi đến một mảnh cuồng bạo thế giới tiên vực. Loạn cổ chiến phủ kêu khẽ, phủi xuống dưới một mảnh hỗn độn màn ánh sáng, vạn pháp bất xâm, không dính một hạt bụi. Vương Đằng dựa theo bà lão đưa cho con đường một đường tiến lên, dường như đi đến một chỗ khai thiên tích địa trước thế giới. Bốn phía một mảnh mờ mịt, không gì sánh được yên tĩnh, không hề có một chút sóng sinh mệnh. Có thể thấy được, ngày xưa nơi này hẳn là một khối thần thổ, nhưng từng tao ngộ một cơn hạo kiếp, đem tất cả sinh linh đều hủy diệt rồi, chỉ còn dư lại phế tích. Hắn tách ra một chỗ thung lũng, bà lao đưa cho con đường bên trong ghi chép trong đó nguy hiểm. Nội bộ có đại đế trận văn lưu giữ, không phải hắn thực lực này có khả năng chạm đến. Dọc theo con đường tiến lên trăm dặm, rốt cục nhìn thấy chỗ kia ghi chép tịch diệt thiên công địa cổ. Trên đó kinh văn huyền diệu, cùng bà lao truyền thụ không khác nhau chút nào, khối này bia cổ đã có chút lờ mờ, tựa hồ từng chịu đựng một loại nào đó đại chiến lan đến. Vương Đằng ra tay, hiển hóa ra loạn cổ chiến phủ, đem bia cổ kể cả bốn phía thổ địa đồng thời phâu đi ra, nhét vào chiến phủ bên trong tiểu thế giới. Một bộ hoàn chỉnh, vô chủ đế kinh, đủ để trở thành vương gia quật khởi tư bản. Vương gia mọi người đổi căn cơ, lấy này tịch diệt thiên công đến tu hành, chưa chắc không thể ở trăm nghìn năm sau sánh vai chư cực đạo thế gia. Đế kinh cùng thánh kinh chênh lệch rất lớn, càng đến hậu kỳ liền thể hiện càng khủng bố. Phía trước một mảnh hỗn độn dâng trào, hắn dường như đi đến chỗ này tiểu thế giới phần cuối, đập vào mắt đều là mông lung. Một mảnh hoàn chỉnh hỗn độn tiên thổ, liền ở phía trước. Vương Đằng mở võ đạo thiên nhãn, lấy loạn cổ chiến phủ mở đường, phát hiện một cái đường mòn, đem hắn mang tới một cái dường như bọt khí hỗn độn tiểu động thiên bên trong, chu vi sẽ không vượt qua cách xa mấy dặm. Nơi này huyền diệu không gì sánh được, hỗn độn tiên quang nằm dày đặc, đầy dây tiên linh khí, dường như là từ trong tiên vực rớt xuống một chỗ động thiên vậy. Hắn nhìn về phía trước, nơi đó có vô số đoàn tiên quang, mơ mơ hồ hồ, cùng đại đạo dung hợp. Đây là trong tin đồn Bắc Cực tiên quang, truyền thuyết 10 vạn năm mới xuất hiện một kia, vùng hỗn độn tiên thổ này cũng không biết tồn tại bao nhiêu cái năm tháng. Hiện nay nhìn thấy cũng không chỉ một tia đơn giản như vậy, mỗi một cột đều có 10 sợi tiên quang quấn quýt lấy nhau, đoàn thành một đám, đem mảnh này động thiên đều lấp kín. Mỗi một sợi cũng giống như là một đầu linh long, dài đến mấy trượng, trên dưới bốc lên, tiên khí bốc hơi, khí thế kinh thế. Vương Đằng biết được, nơi đây chính là mấy triệu năm trước đường thành tiên, trải qua đại chiến mà tổn hại. Xác thực có thể nói là từ trong vùng thế giới huyền diệu kia rất xuống, bao hàm quá nhiều cất dấu. Mấy triệu năm trước đường thành tiên, đó là thái cổ sơ kỳ, vẫn là thời đại thần thoại thời kỳ cuối, không thể khảo chứng. Có người ở đây muốn đánh vào tiên vực, đứt đoạn tiểu thế giới này, tạo thành tấm này cảnh tượng. Dựa theo Vương Đằng suy đoán, trong đó một vị hơn nửa chính là chín đại thiên tôn một trong tịch diệt thiên tôn, cũng là lưu lại truyền thừa của chính mình ở chỗ này. Vị này thiên tôn cũng là sáng chế một trong cửu bí, thực lực phi phàm, chỉ là đáng tiếc bây giờ vẫn còn bị trấn áp ở trên đường thành tiên, vô pháp thoát thân. Hắn hướng về nơi sâu xa nhìn tới, ngờ ngợ thấy rõ thần quang sáng tỏ, một phương tiên chỉ chìm nổi ở phần cuối. Hình như có tiên kim thần tụy chất chứa trong đó, đặc biệt chói mắt. Chiến phủ, lấy sức mạnh của ngươi có thể thu nhận mảnh này tiểu động thiên sao? Vương Đằng hơi suy nghĩ, tâm thần cấu kết loạn cổ chiến phủ thần chỉ. Vùng hỗn độn tiên tổ này không thể nghi ngờ là một chỗ bảo địa, tuyệt không thể chắp tay nhường cho, đủ khiến hắn tương lai chứng đạo đường bằng phẳng quá nhiều. Chỗ này động thiên chu vi bất quá mấy dặm, thu nhận lên không khó, sẽ không chạm đến gì đó. Thức tỉnh thần chỉ như thế đáp lại, làm có thể tái hiện đại đế uy năng khí linh mà nói. Thủ đoạn như vậy đối với hắn mà nói không tính được cái gì. Cũng tốt, liền giao cho ngươi rồi. Vương Đằng khẽ mỉm cười, hiện hóa ra loạn cổ chiến phủ bản thể. Nhất thời liền có khủng bố cực đạo khí thế chạy xuôi, đem bốn phía tiên quang quấy một mảnh sáng lạ. Thậm chí có vài sợi phiêu bay tới, bám vào Vương Đằng bên ngoài thân, chạy xuôi mà xuống, chạy nhỏ dọn rực rỡ. Ầm ầm ầm. Nương theo một tiếng kịch liệt nổ vang, nơi đây lần thứ hai hồi phục hỗn độn, hoàn toàn mở mịt. Sau 3 ngày, Bắc Nguyên Vương gia. Đằng Nhi ngươi làm sao đột nhiên trở về rồi? Nghe nói ngươi ở Đông Hoang cùng Bất Tử Thiên Hoàng một mạch có chỗ gấp mắc. Trong phòng nghị sự, Vương Thành Khôn sắc mặt hơi lo lắng. Nhìn ngồi ở bên cạnh mình thanh niên, thân thể càng vĩ đại, giữa hai lông mày nhiều một vệt bá đạo cùng thong dong. Ta với Bắc Cực Chi Địa được một việc tạo hóa, chính là thời đại thần thoại Cửu Thiên Tôn một trong tịch diệt thiên tôn truyền thừa, một bộ hoàn chỉnh đế kinh, đủ để bù đắp chúng ta Vương gia bỏ sót rồi. Vương Đằng chậm rãi mở miệng, lấy ra khối kia ghi chép có tịch diệt thiên công địa cổ. Cung Vương Thành Khôn ba huynh đệ quan sát, dẫn tới một tràng tốt lên. Một bộ không thiếu sót đại đế kinh văn a, ẩn chứa quá nhiều huyền diệu, làm bọn họ như mê như say. Sau đó hắn liền đem này bia lưu tại Vương gia tổ địa, cùng ưu tú các tộc nhân tìm hiểu. Lại gặp mặt lúc, Vương Liệt lao tổ đã là phá vào bán thánh cảnh giới, lại đến tịch diệt thiên công giúp đỡ, ngược lại nhiều hơn mấy phần bước vào thánh vực nắm chặt. Cũng coi như là một tin tức tốt. Vị kia thân hợp Bắc Cực Tiên Quang bán thánh lao tổ cũng là từ Vương Đằng trên tay tìm hiểu tịch diệt thiên công, được không nhỏ cảm ngộ. Đáng tiếc ban đầu ta tư chất nhận hạn, cho dù hợp Bắc Cực Tiên Quang này cũng bất quá sót lại đến nay, bây giờ có này tịch diệt lộ sắc niết bàn chi pháp, chưa chắc không thể tiến thêm một bước. Bán thánh lao tổ thở dài một hơi, trong thần sắc tràn đầy phấn chấn. Chiếu gặp con đường phía trước, tự nhiên để hắn lòng dạ tăng mạnh. Vương Đằng cùng hắn trò chuyện một trận liền rời đi, nếu là hai vị này lão tổ có thể công thành, kia Vương gia liền một hồi thêm ra hai vị thánh nhân. Ở sau đó trong năm tháng, cũng có lực tự bảo vệ. Không lâu lắm, liền có một đạo đưa tin rơi vào rồi Vương Đằng trong lòng bàn tay, là kỳ sĩ phủ phó phủ chủ Lâm Đạo Trần phát ra. Trước đây không lâu, có người nhìn thấy trong tần lĩnh một ít lao thi phát sinh dị động, suy đoán long huyệt bên trong bí địa nên xuất hiện, mỗi khi long huyệt dị động, hóa tiên chỉ tất nhiên sẽ hiện lên một lần. Đây là một lần tiên duyên, xúc động trung châu phong vân, có thể lường trước, gần đây tần lĩnh tất sẽ xuất hiện cường giả khắp nơi. Kỳ sĩ phủ bên trong nhân kiệt đều đi tới, hắn cũng là báo cho Vương Đằng, không nên sai qua lần này cơ duyên. Hóa tiên chỉ, Long huyệt, Mộng huyễn Long thủy. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, chuyến này ngược lại không thể bỏ qua. Hắn đem tịch diệt thiên công cùng bà lão một chuyện căn dặn sau liền lên đường rời đi Vương gia. Cổ chiến xa màu vàng hoành hành vòng trời, trực tiếp chạy về Trung Châu. Tần lĩnh có hai nơi bảo địa, một là Hóa tiên chỉ, khác một chỗ là Thiên Cổ Long huyệt, thế gian có đồn đại, đến một trong số đó liền có thể chứng đạo. Tuy có chút khuyết đại, nhưng cũng vừa hiện nó chỗ bất phàm, chỗ tốt rất nhiều. Hóa tiên chỉ không cần phải nói, liền thanh đế đều sinh ra ở trong đó, như vậy kinh diễm nhân vật từ xưa đến nay có mấy cái, đủ để chứng minh tất cả rồi. Tần lĩnh Long huyệt, không nói là Trung Châu tối cường Long huyệt cũng gần như, không phải vậy sao có viễn cổ hoàng chủ chờ tranh nhau đến táng, nơi đây cũng là bởi vì có truyền thuyết có thể thành thi giải tiên, mới khiến lòng đất nhiều cổ lăng. Mấy ngày gần đây, Tần lĩnh có thể nói gió nổi mây vẩn, nam vực nhân kiệt đều là hội tụ. Tần lĩnh, bên trong rửa có một cái thiên cổ đại long, tự nhiên cũng có thần tụy cấp bậc mộng huyễn, không phải ở Hóa tiên chỉ, chính là ở Long huyệt bên trong. Có hoàng chủ nói ra tin tức kinh người, thiên cổ đại long nó chỗ sinh ra bảo thủy, vậy khẳng định là đỉnh cấp thần vật, nếu là hóa thành sinh linh, có thể so với cổ xưa thần dược.